Chương 238, Đại Minh Thiên Sư. Chương 238, Đại Minh Thiên Sư. Gia Tĩnh đột nhiên đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Bình, tiếp đó lại chậm rãi ngồi xuống lúc nào biết được. Đêm qua sen lẫn trong thích kế quang trong quân đội hai cái cẩm y liễu vệ trở về. Trong quân có gian tế, tiết lộ viện binh hành tung. Tiêu Phong mặc dù thiết kế thanh trừ gian tế, nhưng vẫn chậm một bước, 5000 kỵ binh bị tạt tả người vây quanh ở trên núi. Tiêu Phong tỷ lệ 100 kỵ binh hấp dẫn quân địch hỏa lực, để cho thích kế quan xuất đội phá vây mà ra, hướng về cổ cửa bắc phương hướng đi. Hai bọn họ nghĩ cách phân vào Tiêu Phong mang 100 kỵ binh bên trong, vốn định thừa dịp loạn mang theo Tiêu Phong ẩn nấp chạy trốn, không ngờ dốc núi đá vụn phong hóa, bọn hắn cùng Tiêu Phong cùng một chỗ bị bắt. Gia Tĩnh cau mày một cái, nhưng không có đánh gãy Lục Bình tự thuật. Lục Bình ngược lại là chủ động ngừng một chút, dường như là cảm thấy nơi đây Gia Tĩnh chắc có vấn đề muốn hỏi, gặp Gia Tĩnh không có động tĩnh, mới tiếp tục tạt tạ người lấy tính mệnh uy hiếp, để cho Tiêu Phong quỳ xuống, Tiêu Phong không chịu. Về sau tạt tạ người lấy hai cái thân binh tính mệnh làm tiền đặt cược, Tiêu Phong quỳ xuống. Tạt tạ người không tiện nuốt lời, liền đem hai bọn họ phong thích. Bởi vì hai bọn họ không mã, một đường leo núi đi bộ hồi kinh, cho nên tối hôm qua mới đến, hai người đều bị thương rất nặng. Gặp Lục Bình không nói thêm gì nữa, Gia Tĩnh do dự rất lâu, mới chậm chậm thở hắt ra người đối với Nghiêm Tung tại triều đình lời nói, có gì kiến giải. Bởi vì gần nhất Lục Bình bệ bội nhiều việc, cho nên lần này triều hội hắn cũng không có tại chỗ, nhưng Gia Tĩnh căn bản không có hướng hắn thuật lại, bởi vì hắn biết rõ, lấy Lục Bình vị trí cùng thủ đoạn, trong triều đình những thứ này chuyện công khai, đối với hắn giống như hiện trường trực tiếp. Lục Bình đứng thẳng người, thần sắc trang nghiêm, hắn tại trước mặt Gia Tĩnh rất lâu không có như thế hao tâm tổn trí sắp xếp ngôn ngữ. Bởi vì hắn biết, câu này tra hỏi, liên lụy quá nhiều người tính mệnh, thậm chí có thể liên lụy Đại Minh quốc vận và thuế, thần không tin. Ngươi cảm thấy Nghiêm Tung lời nói hoàn toàn không có đạo lý sao? Không, Nghiêm cùng nhau lời nói, từ trên logic là có khả năng, hơn nữa trong lịch sử chính xác cũng phát sinh qua. Nhưng thần không tin. Gia Tĩnh liếc Lục Bình một cái, mấy năm qua này, Lục Bình rất ít như thế vo đoán phủ định một sự kiện. Xem như gián điệp đầu mục, công tác tình báo tính chất công việc, để cho hắn một mực thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân theo vạn sự đều có khả năng tâm thái dùng cái gì chắc chắn như thế. Vạn Tuế, tại thân giảng giải phía trước, còn có một việc phải hướng Vạn Tuế bẩm báo, Vạn Tuế sau khi nghe xong, có thể sẽ đối với Tiêu Phong càng thêm hoài nghi. A, chuyện gì? Căn cứ cái kia hai tên cẩm y liễu vệ nói tới, Tiêm Đắc Hãn bên cạnh cũng có một họ Tiêu người, địa vị rất cao, tất cả người đều gọi hắn Tiêu tiên sinh. Trung nhân nhân, phong độ rất tốt, cụ thể niên linh rất khó coi đi ra. Chính là hắn, cùng Tiêu Phong đánh cược, để cho Tiêu Phong phía dưới quỳ đổi lấy thân binh tính mệnh. Gia Tĩnh ánh mắt đột nhiên mở to, tất cả người bên trong cũng có một họ Tiêu. Hơn nữa cái này họ Tiêu không có giết Tiêu Phong, mà là đem hắn giữ lại. Bởi như vậy, tựa hồ Nghiêm Tung suy luận, tiến hơn một bước a. Đã có này điểm đáng ngờ, ngươi vì cái gì vẫn kiên trì không tin Nghiêm Tung suy luận đâu? Vạn Tuế, từ Tiêu Phong 9 tuổi lên, Tiêu Vạn Niên bại trước mắt trước, cả nhà của hắn ngay tại Cẩm Y Liễu vệ dưới sự bảo vệ. Bảo vệ đồng thời, kỳ thực cũng liền làm ra giám thị tác dụng. 8 năm qua, Tiêu Vạn Niên cũng tốt, Tiêu Phong cũng được, bao quát hai người con gái kia, đều chưa bao giờ cùng người khả nghi tiếp xúc qua. Nếu là Tiêu Phong trở thành tạc tạ người nội ứng, vậy tất nhiên không phải một lần là xong sự tình, ít nhất cần mấy lần bí mật tiếp xúc. Nếu là Tiêu Phong thật sự tại Cẩm Y Liễu vệ dưới sự giám thị, còn có thể trở thành tạc tạ người nội ứng, cái kia thần thứ nhất nên tự vẫn tạ tội. Gia Tĩnh sắc mặt hơi dịu đi một chút, hắn chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành từ Tiêu Phong hôn mê sau khi tỉnh dậy, từ lời trong ngộng gặp tiên, đạo pháp nhập thần, cái kia bắt đầu, hắn cùng Nghiêm gia ma sát không ngừng, Cẩm Y Liễu vệ đối với hắn nhà hộ vệ càng thêm nghiêm mật. Mãi cho đến lần này lĩnh quân xuất chinh, bên cạnh hắn cũng không đoạn mất Cẩm Y Liễu vệ. Những thứ này Cẩm Y Liễu vệ cũng là thần tự mình dạy dỗ nên, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi. Trừ phi hắn có thể đem bên người mỗi một cái Cẩm Y Liễu vệ đều xúi dục mua chuộc, bằng không hắn không có khả năng âm thầm làm việc mà không làm người biết. Nhưng nếu hắn thật có thể đem mỗi một cái bên người Cẩm Y Liễu vệ đều xúi dục mua chuộc, vậy hắn muốn làm phản, cũng không cần cùng tạt tạ người hợp tác. Cuối cùng câu nói này nói chẳng những cuồng vọng, hơn nữa cực kỳ mạo hiểm, nhưng Gia Tĩnh ngược lại thưởng thức gật gật đầu, tựa hồ đối với Lục Bình cuồng ngôn mười phần hưởng thụ không tệ, nếu là hắn có bản lĩnh mua chuộc nhiều Cẩm Y Liễu vệ như vậy, vậy ngươi chính xác nên tự vẫn tạ tội, chấm cũng nên tối vị nhục trước. Gặp Hoàng Cẩm ở một bên cười không nói, Gia Tĩnh bất mãn liếc hắn một cái, những thứ này hoàng bạn cũng không nghĩ đến sao? Vì cái gì không nhắc nhở chấm một tiếng đâu? Hoàng Cẩm nhanh chóng khom lưng tạ tội, lão nô sao dám, Vạn Tuế anh minh cơ trí, thanh minh trong lòng, cần gì phải lao nô nhiều lời. Trước đây Vạn Tuế bất quá là quan tâm sẽ bị loạn, có thể thấy được Vạn Tuế trong lòng đối với Tiêu công tử yêu thâm trách cắt. Gia Tĩnh lắc đầu, đối với cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn lao hoạt đầu biểu thị không thể làm gì một cái người Hán, tại trong tạc tạ người có như thế cao vị, không biết người này là thân phận như thế nào. Người Mông cổ xưa nay vũ lực cường hành, nhưng thiếu khuyết nhu trí, nếu là có người Hán nhu trí chi sĩ, nối giáo cho giặc, chính xác cũng có thể hận. Lục Bình dám hồi báo chuyện này, tự nhiên cũng là làm công khóa Vạn Tuế, thần không dám khẳng định, nhưng Thẩm Luyện từng nói qua, Tiêu Phong cho lúc trước Cửu Loan chắc qua chữ, tính ra tạc tạ người cùng Bạch Liên giáo có cấu kết. Thân dung cái này suy đoán, người này hẳn là trong Bạch Liên giáo cao vị nhân vật. Bạch Liên giáo cùng ta Đại Minh chiến đấu nhiều năm, quân quận sóng ngầm, Cẩm Y Liễu vệ một mực cũng không có buông lòng qua truy tra. Bạch Liên giáo từ thái tổ đến nay, nhiều lần đả kích, sụp đổ, hắn giáo chủ sớm đã hưu danh vô thực, chân chính thực quyền nắm ở trong tay cái gọi là thánh sứ. Mà Bạch Liên giáo trong mấy cái thánh sứ, thực tế cầm quyền chính là họ Tiêu. Người này đã nhiều năm không có tin tức, thần suy đoán, tại tạc tạ binh bên trong vị kia Tiêu tiên sinh, hẳn là hắn. Gia Tĩnh gật gật đầu, Nghiêm Tùng câu nói kia nói không sai, có đạo pháp chưa chắc đã là người tốt. Nhưng Tiêu Phong người mang đạo pháp, lại cũng không lạm dụng, hơn nữa một năm qua này hành động, kinh thành bách tính rõ như ban ngày. Nói đến đây hắn bỗng nhiên cười, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện đùa, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Hoàng Cẩm cùng Lục Bình liếc nhau, Không rõ bây giờ nói sự tình nặng nề như vậy, Gia Tĩnh cười từ đâu tới bằng một sự kiện, ta liền có thể kết luận Tiêu Phong không phải nội gián. Tiêu Phong đối với quyền lợi không có hứng thú chút nào, mỗi lần cũng là chấm buộc hắn làm việc, hơn nữa hắn tại trên chuyện nam nữ rất kiêu ngạo. Không những mình đặc biệt khẩu vị làm cho toàn thành đều biết, còn có rảnh rỗi để ý chấm hậu cung sự tình. Hắn nếu là nội gián, cái này nội gián nên được có phần cũng quá cao địa điểm. Lục Bình nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Gia Tĩnh mặc dù nhiều nghi, nhưng tương tự hết sức tự phụ, lời nói này mở miệng, lời thuyết minh hắn là triệt để tin tưởng Tiêu Phong không có vấn đề, đồng thời cũng khẳng định Cẩm Ý Liễu vệ trung thành cùng năng lực. Cẩm Ý Liễu vệ trung thành so năng lực quan trọng hơn, bọn hắn trung thành là bạc như nước chảy uy đi ra ngoài, là cựu tộc tài sản tính mệnh làm đảm bảo, bọn hắn đối với hoàng đế trung thành, tuyệt không phải bất kỳ quan viên nào có thể so sánh. Nhưng đại giới chính là, nếu hoàng đế không tín nhiệm bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ cái gì ở giữa con đường có thể lựa chọn. Bao quát Lục Bình cũng giống như vậy, tất nhiên hai bọn họ đều tại trong việc quân, cái kia giết Lương Mạo nhận công lao chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng biết chân tướng a. Là, đó là tạc tạ người giả mạo kỵ binh của chúng ta làm. Tiêu Phong đối với Thích Kế Quang nói qua, tàn sát hiện trường cơ hồ không có lao nhân, lời thuyết minh bọn hắn là cố ý thả đi những lao nhân kia. Đây là vì cái gì? Lao nhân hoa mắt thai điếc, hơn nữa với bên ngoài chuyện giải tương đối ít. Những cái kia sơn thôn giao thông không tiện, người đã có tuổi, cũng rất ít rời núi. Người trẻ tuổi sẽ thường xuyên đến mây dày thành các vùng, đối với đại minh quân phục cùng cờ sĩ đều tương đối quen thuộc, nhưng lão nhân thì chưa chắc quen thuộc như vậy. Tạc tạ người trong lúc vội vàng, chắc chắn không có cách nào làm đến tiên y vô phùng, người trẻ tuổi có lẽ sẽ nhìn ra sơ hở. Nhưng người già mắt mờ, cả nhà lại bị đồ sát, hoảng sợ dưới hoảng loạn, rất khó chú ý tới những chi tiết kia, chỉ có thể nhận định là đại minh kỵ binh muốn giết Lương Mạo nhận công lao. Kế này ngoan độc vô cùng, nghĩ đến không phải tạc tạ người tâm tư, hơn phân nửa là vị kia thánh sứ thủ bút. Nếu không phải Vạn Tuế cơ trí, để cho Thuận Thiên phủ cùng đại lý tự tạm thời đè xuống không thẩm, chỉ sợ Thích Kế Quang bọn hắn mặc kệ thắng bại, cũng phải bị triệu hồi tới hỏi tội. Mà bọn hắn làm chứng trong sạch, nhất thiết phải chạy về kinh thành, bởi như vậy, hành động của bọn họ con đường trở nên hết sức dễ dàng dự đoán, bị một lưới bắt hết khả năng rất lớn. Đích xác, nếu có thánh chỉ triệu bọn hắn hồi kinh đối chất, bọn hắn nếu không trở về chính là kháng chỉ, nếu muốn trở về, liền không có cách nào giống về sau như thế hướng về cổ cửa bắc phương hướng tấn công địch không sẵn sàng. Hoàng Cầm nghĩ đến đồ thôn thảm cảnh, cũng không nhịn được vì đó rầu rĩ, nói khẽ, những lão nhân kia gần đất xa trời. Cái này núi cao đường xa, tất cả người liền không sợ bọn họ chết ở trên nửa đường, uổng phí tâm tư. Lục Bình cười khổ nói, điểm này Tiêu Phong cũng đã nói, hắn nói tất cả người cũng khẳng định có này lo lắng, bởi vậy không phải mỗi cái thôn phóng một người, mà là đem tất cả lão nhân đều thả đi. Dạng này, dù cho trên đường chết mấy cái, luôn có người có thể đuổi tới kinh thành. Cũng chính là điểm này, mới khiến cho bọn hắn trăm phương ngàn kế lộ ra chân tướng. Hoàng Cầm bừng tỉnh đại ngộ, đích xác, nếu như muốn rất thật một chút, một cái thôn cố ý lỗ hổng đi một cái lão nhân sẽ càng chân thật, bọn hắn vì chắc chắn, thả đi nhiều như vậy lão nhân, ngược lại để cho Tiêu Phong nhìn ra mục đích. Gia Tĩnh trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi, tất nhiên Tiêu Phong nhìn ra đây là tạc tạ người phụ để chịu tân độc kế, hắn vì sao không nhanh chóng quay đầu, khi đó vẫn còn kịp. Hắn trở lại kinh thành, lấy tài ăn nói của hắn, chuyện này dăm ba câu liền nói rõ ràng. Hắn không tại kinh thành, khó tránh khỏi ba người thành hổ. Điểm này, hắn xuất chinh phía trước còn cố ý nhắc nhở qua chấm. Lục Bình trầm mặc phút chốc, tâm tình cũng có chút kích động, Gia Tĩnh cùng Hoàng Cẩm đều nhìn hắn, chờ lấy đáp án của hắn và thuế, Tiêu Phong thấy đồ thôn thảm trạng, tại chỗ thổ huyết. Hắn đối với toàn quân nói, đại minh kỵ binh, làm hộ vệ đại minh bách tính, đại minh chân nhân, làm hộ vệ đại minh quốc vận. Dũng hết trách nhiệm, không chết quay gót. Toàn quân xúc động phẫn nộ, nguyện cùng tạc tạ người tử chiến. Không biết là ai dẫn đầu hô đại minh thiên sư toàn quân tế hô, thanh trấn sơn cốc. Gia Tĩnh đứng lên, ánh mắt xuyên qua tây huyền bầu trời bóng tối vô cùng vô tận, nhìn về phía xa xôi trong bầu trời đêm quần tinh đại minh thiên sư, đại minh thiên sư, hảo, hảo, hảo. Chương 239, thật giả hoan tình. Chương 239, thật giả hoan tình. Ngày thứ 2 vào chiều, Nghiêm Tung ngạc nhiên phát hiện, Gia Tĩnh đối với chuyện ngày hôm qua tựa hồ quên lãng, thậm chí ngay cả hôm qua bãi triều lúc cái chủng loại kia cảm xúc đều không còn sót lại chút gì. Cái này không đúng à, Đông Lâu rõ ràng bảo hôm nay Gia Tĩnh hẳn là sẽ nhắc lên chuyện này, tiếp đó chính mình liền có thể thừa cơ lại thêm điểm mánh liệt liệu đó a, bất quá mặc dù Gia Tĩnh không đề cập tới, nhưng nếu là triều hội, liền khẳng định muốn tiếp tục thương nghị ứng đối ra sao tạc tạ người chuyện, chính mình dẫn đạo chủ đề chính là nhiều cơ hội. Quả nhiên, Đinh Nhữ Quỷ đi lên liền kéo dài ngày hôm qua chủ đề, yêu cầu Gia Tĩnh cho mình điều động bộ phận binh mã ra khỏi thành nên địch quyền lợi. Nghiêm Tung lập tức nắm lấy cơ hội, nhắc lại ngày hôm qua quan điểm bây giờ Tiêu Phong hiểm nghi chưa tẩy thoát, hắn xuất chinh phía trước nói lời làm sao có thể tin. Đinh đại nhân cố chấp như vậy, thế nhưng là có gì tư tâm sao? Đinh Nhữ Quỷ chưa nói chuyện, hôm nay cô ý vào triều Lục Bình đã mở miệng thủ phụ đại nhân, Cẩm Y Liễu vệ mật thám đã truyền đến tin tức, giết Lương Mạo nhận công lao sự tình, là tạc tạ người làm, cũng không phải là đại minh kỵ binh. Nghiêm Tung sững sờ, cái này cùng nhi tử dự đoán con đường hơi có khác biệt, bất quá hắn đã làm xong nhiều tay chuẩn bị, lập tức cười lạnh chất vấn Lục đại nhân, ngươi nói là những cái kia liều chết trốn ra được lão nhân, cũng là đang nói dối. Bọn hắn vì sao muốn làm như vậy đâu? Lục Bình đem chính mình Cẩm Y Liễu vệ mật thám nói tới chuyện, trên triều đình lặp lại một lần, triều thần đều trợn to hai mắt, Đinh Nhữ Quỷ càng là thương tiếc vạn phần Tiêu Chân Nhân rơi vào địch nhân chi thủ. Cái này, đây nên như thế nào cho phải? Nghiêm Tung nghĩ không ra Lục Bình tin tức phải nhanh như vậy, nhưng đối với chuyện này, Nghiêm Thế Phiên ngược lại là làm dự án. Bởi vì hắn biết, Tiêu Phong bị bắt, sớm muộn kinh thành sẽ biết Lục đại nhân, người đối ngươi Cẩm Y Liễu vệ đương nhiên tín nhiệm, bất quá lão phu lại có một chuyện không rõ. Cái kia hai cái Cẩm Y Liễu vệ nếu là bị tạc tạ người bắt đi, nhưng lại bị thả lại tới, bản thân liền mười phần khả nghi. Nói tạc tạ người bởi vì Tiêu Phong quỳ xuống liền thả người, gần như trò đùa của trẻ con. Huống chi Tiêu Phong mắt cao hơn đầu, vô duyên vô cớ vì hai cái thân binh quỳ xuống, cũng làm cho người khó có thể tin. Dù cho Tiêu Phong thật sự làm như vậy, chẳng lẽ không phải hai người này cảm niệm Tiêu Phong ân cứu mạng, đồng ý giúp Tiêu Phong che lấp giết Lương Mạo nhận công lao sự tình, đối với ngươi Lục đại nhân nói dối, khả năng càng lớn sao? Nếu quả nhiên như thế, hai bọn họ mà nói, nửa điểm không thể tin. Tiêu Phong coi như không phải gian tế, cũng không cách nào thoát khỏi giết Lương Mạo nhận công lao hiểm nghi. Gia Tĩnh nhíu nhíu mày, Nghiêm Tung lời nói cũng không phải không đạo lý, ít nhất từ trên logic nhìn, hắn nói khả năng chính xác càng tốt đẹp hơn hợp lý chút. Gia Tĩnh từ trong lòng là tin tưởng Tiêu Phong, nhưng hắn cần càng nhiều chứng cứ để duy trì phán đoán của mình. Lục Bình trầm mặc phút chốc, thủ phụ đại nhân, ta không dám khoe khoang rằng tất cả cẩm y liễu vệ đều tuyệt sẽ không lừa gạt ta. Nhưng hai người này đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, ta dám lấy tính mệnh đảm bảo, hai bọn họ chính là chết cũng sẽ không lừa gạt ta. Nghiêm Tung cười ha ha, chỉ vào Tây Huyền bên ngoài và Tuế, chỉ trích Tiêu Phong giết Lương Mạo nhận công lao, cũng không chỉ là mấy cái lao nhân kia. Hình bộ thị lang liễu đại chỗ tiếp vào ba cái sĩ quan đơn kiện, bọn họ đều là từ trong kỵ binh viện quân trốn ra được. Bọn hắn đồng dạng xác nhận Tiêu Phong cùng Thích Kế Quang tung binh hành hung, bọn hắn nhìn không được, tính toán ngăn cản, lại bị Tiêu Phong cải lên nội gian tên tuổi, ý đồ diệt khẩu. May mắn lúc đó Tạt Tạ người tập kích doanh trang diện hỗn loạn, người khác mới có thể trở về từ coi chết, trở về vạch trần Tiêu Phong chân diện mục. Thân Thỉnh và Thuế chuẩn này liễu đài mang này ba người thấy mặt vua Trần Tỉnh. Gia Tĩnh do dự một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nghiêm Tung đem người đều mang đến, Gia Tĩnh cũng chính xác muốn làm rõ ngọn ngành, hắn đối với thông minh của mình có lòng tin, ở trước mặt có thể lừa gạt đến hắn người không nhiều. Ba cái kia sĩ quan cũng là đánh tơi bời, vết thương đầy người, nhìn mười phần hình dáng thế thảm. Bọn hắn thanh lệ câu hạ lên án Tiêu Phong cùng Thích Kế Quang tại trước mặt Tạt Tạ người đánh đánh bại, tại bại lui trên đường gặp phải Sơn Thôn, Tiêu Phong linh cơ động một cái, nói cho Thích Kế Quang có thể giết Lương Mạo nhận công lao, tiếp đó khải hoàn hồi kinh. Cái kia thiên nhân đội dài cuối cùng khấp huyết hô to, ta ba người ý đồ ngăn cản, Tiêu Phong lại đem chúng ta cầm xuống, muốn giết người diệt khẩu, thượng thiên chiếu cố, Tạt Tạ người công doanh, ba người chúng ta mới thừa dịp loạn trốn ra được. Chúng ta cựu tử nhất sinh, trở lại kinh thành, chính là muốn vạch trần mặt người dạ thú Tiêu Phong cùng Thích Kế Quang. Nghe ba người nói tới, cũng là một phen đạo lý, trong lúc nhất thời ngoại trừ Đinh Nhữ Quỳ kiên quyết không tin, những đại thần khác đều mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên tỏ thái độ như thế nào. Nghiêm Tung sấn nhiệt đả thiết nhìn về phía Lục Bình, ngươi nói ngươi cẩm y liễu vệ sẽ không lừa gạt ngươi, ta ngược lại muốn xin hỏi một chút, nếu này ba người đúng như ngươi cẩm y liễu vệ nói tới, là gian tế. Vậy bọn hắn đào thoát sau, liền nên lưu lại Tạt Tạ người trong quân, cần gì phải trở về chịu chết đâu? Chuyện này song phương đều không bằng chứng phụ, là trở về từ coi chết chạy về tới vạch Trần Tiêu Phong sĩ quan có thể tin, vẫn là ngươi cái kia hai cái bị Tiêu Phong quỳ xuống liền đi ra ngoài cẩm y liễu vệ có thể tin đâu? Lời nói này coi là thật cay độc, Nghiêm Tung trước tiên không dây dưa Tiêu Phong là gian tế chuyện, mà là cắn chết giết Lương Mạo nhận công lao chuyện. Dưới tình huống song phương đều không bằng chứng phụ, cùng Tiêu Phong cũng không ân oán sĩ quan, tự nhiên so thụ Tiêu Phong ân cứu mạng cẩm y liễu vệ nói chuyện nhưng tin một chút. Lục Bình cũng rơi vào trầm mặc, hắn lúc này cũng không càng mạnh mẽ hơn chứng cứ, có thể chứng minh hai cái cẩm y liễu vệ lời nói thật sự. Hắn tin không dùng, Nghiêm Tung đồng dạng hiểu rõ ra tính hơn nghi, mấu chốt là câu câu lời nói đều đang nói lý, cái này ba cái sĩ quan biểu hiện nhìn cũng rất chân thực, để cho gia tính không thể không cân nhắc khả năng này. Hôm qua Lục Bình giảng giải, để cho gia tính xác định Tiêu Phong không phải là gian tế. Nhưng giết Lương Mạo nhận công lao, loại sự tình này các triều đại đổi thay đều có. Gia tính mặc dù không có lên qua chiến trường, nhưng hắn đọc thuộc lòng sách sử. Người trên chiến trường là sẽ biến đổi, rất nhiều người tại trong sinh hoạt rất hiền lành rất ngại ngùng, nhưng đến chiến trường sau bỗng nhiên biến đổi lớn, giống như phát điên khát máu. Tiêu Phong chưa từng đi lên chiến trường, bỗng nhiên bị máu tanh chém giết kích động, đỏ trong mắt, nhất thời mất lý trí, tung binh đổ thôn cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chờ Tiêu Phong thanh tỉnh sau đó, lấy sự thông minh của hắn, nhất định sẽ cấp tốc nghĩ biện pháp bù đắp, mà đem bị giết thôn dân nói thành là Tạt Tạ người phục binh, không thể nghi ngờ là phương án tốt nhất. Gia Tĩnh ở trong lòng tha thứ Tiêu Phong, là hắn đem cái này không có chút nào kinh nghiệm sư đệ đẩy lên chiến trường, dù cho Tiêu Phong thật sự nhất thời nổi điên, hắn cũng quyết định không cho truy cứu. Nhưng Thích Kế Quang, ngươi cũng không phải sư đệ ta, lại không thể giúp ta thành tiên. Tiêu Phong không có chút nào kinh nghiệm, ngươi là làm cái gì? Hắn nổi điên, ngươi cũng đi theo nổi điên sao? Còn không phải từ trong lòng liền nghĩ giết Lương Mạo nhận công lao, khi quân vong thượng. Cho nên nếu như việc này thật sự, ngươi chắc chắn là muốn chém đầu cả nhà. Nghiêm Tung khẽ cười lạnh, ván này, nhi tử thắng một nửa. Nghe nói Thích Kế Quang đã bị bách hướng về cổ cửa Bắc Phương hướng đi, hắn nhất định sẽ ở nơi đó toàn quân bị diệt. Cho dù hắn may mắn chạy trốn, lúc trở về chờ lấy hắn, cũng chính là giết Lương Mạo nhận công lao tội lớn. Đến nỗi Tiêu Phong, lấy Nghiêm Tung đối với Gia Tĩnh hiểu rõ, chỉ cần có thể chứng minh Tiêu Phong không phải gian tế, Gia Tĩnh thì sẽ không đem Tiêu Phong như thế nào. Nhưng có khó như vậy để rửa soát vết nhơ, hắn về sau vĩnh viễn cũng không cần nghĩ vào triều đường, chỉ có thể đàng hoàng trốn ở Gia Tĩnh trong cái bóng. Khi một cái tu tiên luyện đạo sách hướng dẫn đương nhiên, ván này giành được đại giới rất lớn, tự hủy trường thành kết quả chính là để cho Tạt Tạ người tiến quân thần tốc, có thể sẽ đem kinh thành chung quanh giành được mao đều không thừa. Thế nhưng có quan hệ gì? Tạt Tạ người bất quá là giặc cỏ thôi, bọn hắn cướp xong liền sẽ đi. Bách tính giống như rau hẹ, cắt xong một gốc dạng, chẳng mấy chốc sẽ dài ra lại đến lúc đó kinh thành vẫn là phồn hoa kinh thành, vạn thuế vẫn là anh minh vạn thuế, thủ phụ vẫn là nể trọng thủ phụ, Nghiêm Đảng sẽ lại lần trở thành triều đình trụ cột vững vàng. Ngay tại tất cả mọi người đều mang tâm tư thời điểm, ngoài cửa Tiểu Xuân Tử vội vã chạy đến cửa ra vào, hướng Hoàng Cẩm giá hiệu có việc gấp. Hoàng Cẩm xin chỉ thị Gia Tĩnh sau, để cho Tiểu Xuân Tử đi vào bẩm báo khởi bẩm và thuế, Thuận Thiên phủ Doãn Quách Vân mang theo hơn 70 danh quan binh, tại Tây Huyền bên ngoài quỳ lệ thỉnh chỉ, vì Tiêu Phong cùng Thích Kế Quang giết Lương Mạo nhận công lao một chuyện giải oan. Nghiêm Tung giật nảy cả mình, Liêu Đài cũng ngây ngẩn cả người. Ba cái kia đang tại gióng giạc sĩ quan, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh. Gia Tĩnh đột nhiên mở to mắt, tiếp đó lại hơi hơi nửa mở bên trên, khóe miệng bước lên một tia như có như không mỉm cười. Lục Bình, hơn 70 người nhiều lắm, ngươi đi, để cho Quách Vân mang lên 5 người vào đi, những người khác ngay tại Tây Huyền bên ngoài chờ lấy. Chương 240, Thiệt Hữu Thiệt Báo. Chương 240, Thiệt Hữu Thiệt Báo. Chuyện này không có người biết là Tiêu Phong cố ý thiết kế, vẫn là Thiện Hữu Thiệt Báo. Tiêu Phong cho dù ở gian nan nhất thời điểm, cũng không quên nghĩ biện pháp, cho đi theo hắn cùng một chỗ chịu chết 100 kỵ binh đỏ sức một đầu sinh lộ. Hắn để cho bọn kỵ binh đem ngựa không từ trên núi lao xuống, tiếp đó phân tán dấu ở cỏ cây tươi tốt trên núi. Mặc dù ngọn núi kia là bị bao vây trạng thái, nhưng nếu như tạc tạ người muốn đem mỗi người đều lục soát ra, cũng cần trả giá ít nhất cả ngày thời gian đại giới. Tiêu Phong đánh cược bọn hắn sẽ không vì cái này 100 người chậm trễ dòng dã một ngày hành trình. Lúc này cần vương binh mã đều trên đường, tạc tạ người thời gian là vàng bạc. Tiêu Phong thắng cuộc, tạc tạ người qua loa lục soát vừa xuống núi, có hơn 20 cái không may mắn kỵ binh, hoặc là giấu đi không tốt, hoặc là vận khí không tốt, bị bắt đi ra giết chết, còn lại đều tránh thoát một kiếp. Bọn hắn không dám đi đại lộ, dọc theo đường núi một đường leo đến Mây Dày Thành. Chờ đến Mây Dày Thành, bọn hắn mới biết được, bọn hắn tại phía trước dục huyết phân chiến, cũng đã trở thành giết lương mạo nhận công lao người bị tình nghi. Lâm Đồng không có ngăn cản bọn hắn rời đi, bởi vậy tại Lâm Đồng trong lòng, hắn cũng không quá tin tưởng Tiêu Phong sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng không cách nào phái kỵ binh hộ tống cái này một số người, bởi vì tại Mây Dày cùng kinh thành ở giữa, đã nằm ngang tạt tà người đại quân. Cho nên cái này hơn 70 cái không có ngựa kỵ binh, cùng những lao nhân kia mở dạng, lại lần nữa dọc theo đường núi, tránh né lấy trên đường lớn tạt tà người, vượt mọi trông gai mà về tới kinh thành. Bọn hắn đến kinh thành chuyện thứ nhất, cùng những lao nhân kia mở dạng, đi tới trên đường lớn, tại Thuận Thiên phủ nha môn cửa ra vào, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn mặc dù là tiểu binh, nhưng bọn hắn cũng đã được nghe nói, hình bộ là người nghiêm đảng, Thuận Thiên phủ cùng Tiêu Phong quan hệ không tệ. Hơn nữa bọn hắn trên đường đã đạt tới chung nhận thức, tất nhiên nghiêm đảng có thể phái gian tế, cái này vu cáo chuyện, 89/10 cũng là bọn hắn làm. Đương đường đối chất, thật giả lập hiện. Chi tiết nói đến càng nhiều, ba cái kia sĩ quan thuyết pháp thiếu sót thì càng nhiều, mà cái kia được triệu gặp năm cái binh sĩ nói tới, cùng hai cái cẩm y liễu vệ lời khai không sai chút nào. Cái này cũng trực tiếp đâm rách Nghiêm Tung hợp lý hoài nghi, nếu là hai cái cẩm y liễu vệ bởi vì cảm nghiệm Tiêu Phong ân cứu mạng, thay Tiêu Phong nói dối, vậy cái này hơn 70 tên lính thuyết pháp nên cũng là nói dối. Hai cái khác biệt thời gian đoạn hình thành hoang ngôn, cho dù ở trên đại thể là nhất trí, chi tiết cũng tất nhiên không khớp. Chỉ có chân tướng mới là duy nhất. Khi các binh sĩ nói Tiêu Phong cùng cái kia hai cái thân binh quẳng xuống núi đi, dưới núi truyền đến tạt tạ người hoan hô thời điểm, tạt tạ người lục soát núi vẫn còn tiếp tục, bọn hắn không dám hướng về dưới núi nhìn. Nhưng khi Tiêu Phong quỳ xuống, trên núi dưới núi tạt tạ người từ cuồng hô đến yên lặng một khắc này, bọn hắn lại nghe được nhất thanh nhị sở và thuế, vạn thuế à, chúng ta đánh bại, muốn chém giết muốn dốc thịt, không có gì có thể nói. Nhưng Tiêu chân nhân không phải ác ma, thích tướng quân không phải phản địch, chúng ta giết mỗi một cái cũng là tạt tạ người, chúng ta tuyệt không có thương tổn qua đại minh bách tình à. Năm cái binh sĩ cái chán đem tây luyện mặt đất gạch xanh đâm đến phanh phanh trầm đục, vết máu loang lổ, khóc thét âm thanh giống như trong đêm tối thụ thương cô lang, để cho trong lòng người nhịn không được từng trận phát sợ, toàn thân tóc gáy dựng lên. Gia Tĩnh trong lòng cũng một hồi đập mạnh, sắc mặt trắng bệnh, có chút lung lay sắp đổ. Hắn tại trên tấu chương gặp quá nhiều oan án, so việc này oan uổng chính là có. Nhưng quân tử tránh xa nhà bếp, hắn chưa từng có khoảng cách gần như vậy mà tiếp cận qua những thứ này bị oan uổng người. Lần trước có giống cảm giác, vẫn là tại trong Thuận Thiên phủ Tiêu Phong thẩm lan nữ bản án, nhưng lúc đó chủ yếu vấn đề tập trung ở hắn hai đứa con trai trên thân, căn bản không có tâm tư quản người khác cảm thụ. Hoàng Cẩm nhìn thấy Gia Tĩnh sắc mặt không tốt, nhanh chóng cho Lục Bình nháy mắt, Lục Bình hiểu ý, tiến lên một bước. Quách đại nhân, tình tiết vụ án đã rõ ràng, ngươi mang mấy vị huynh đệ này xuống chỉnh đốn a, bọn hắn tất nhiên sắp xếp thích kế quang đội kỵ binh, liền tạm thời không cần trở về nguyên bộ. Thì ngũ thành binh mã ti hiệp trợ trước tiên dàn xếp lại, chờ triều đình an bài a. Lục Bình dù sao cũng là ra trận đánh trận, tâm tư kín đáo. Cái này 70 người nếu là bị tách ra lui về nguyên bộ, nếu là nguyên bộ bên trong đem quan có nghiêm đảng bên trong người, vậy bọn hắn chẳng những không có quả ngon để ăn, làm không tốt còn có thể bị uy hiếp đổi giọng. Ngũ thành binh mã trong ti mặc dù cũng có người nghiêm đảng, nhưng hơn 70 người cùng một chỗ, liền không sợ sẽ bị thu thập. Mấu chốt nhất là, ngũ thành binh mã ti ngay tại Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ ti phụ cận, nếu thật có cái gì động tĩnh, Cẩm Y Liễu vệ khoảnh khắc nhưng đến. Nghiêm Tung lúc này đã ngừng công kích, hắn biết tại trên một trận, nhi tử bại. Nhưng hắn không phục, bởi vì Nghiêm Thế Phiên hết thể mưu đồ đều rất khéo léo, cuối cùng dường như là bại bởi vật khí. Nhưng Nghiêm Tung dù sao cũng là quan trường chìm nổi nhiều năm người, biết mình lần này biểu hiện có chút quá. Dĩ vãng cũng là Nghiêm Thế Phiên cùng Triệu Văn Hoa làm chủ lực, hắn ở phía sau làm hậu thuẫn. Nhưng lần này chuyện, cùng công bộ không có quan hệ gì, Triệu Văn Hoa không cách nào xem vào, mà Nghiêm Thế Phiên lại không quan thân, không thể lên triều, hắn chỉ có thể tự mình nhảy ra, mình trấn ra trận, thắng còn tốt, thua liền khó tránh khỏi phong độ mất hết. Cho nên Nghiêm Tung lập tức trở về bù, hắn thành khẩn hướng Gia Tĩnh thừa nhận sai lầm và thuế, xem ra lão thần thiên tính thiên tín, oan uổng thích tướng quân, oan uổng những thứ này các tướng sĩ, lao thần hổ thẹn nhà, hổ thẹn nhà. Tất cả đại thần ở trong lòng giơ ngón tay giữa lên. Ngươi hổ thẹn cái giám à, chuyện này đến bây giờ, là cá nhân đều có thể suy đoán, coi như cả sự kiện không phải là các ngươi phụ tử bày kế, cũng tuyệt đối là cầm lớn quạt hương bổ liều mạng châm ngòi thổi gió. Gia Tĩnh thật không có hoài nghi Nghiêm Tung phụ tử sẽ âm thầm cấu kết tạt tạ người, bởi vì cái này thật sự là làm trái thương thức. Hắn tin tưởng cái này ba cái nội gian hẳn là tạt tạ người thu mua, các binh sĩ cũng đã chứng minh giết lương mạo nhận công lao chuyện là tạt tạ người bày kế. Nhưng Nghiêm Đảng biết được tin tức sau, trên nhảy dưới tránh, liều mạng châm ngòi thổi gió là không thiếu được. Bọn hắn vì xử lý Tiêu Phong, không tiếp kéo lên thích kế quan cùng 5000 kỵ binh, này liền có chút không để ý lại cục. Chính trị đấu tranh lại hung ác, Gia Tĩnh cho rằng cũng là bình thường. Bởi vì chính trị đấu tranh hy sinh mấy ngàn người, cũng không phải cái đại sự gì. Lần nào Bình Định không chết mấy ngàn người, lần nào thiên thai không chết mấy vạn người, nhưng đây là lúc nào? Tất cả người đều nhanh đánh tới ngay dưới mắt, lúc này 5000 kỵ binh đối với kinh thành tới nói, trọng yếu bao nhiêu? Hai cha con các ngươi vì cùng Tiêu Phong tự hận, liền kinh thành an nguy, chấm an nguy đều bỏ đi không thèm để ý. Qua nhiều năm như vậy, Gia Tĩnh lần thứ nhất đối với Nghiêm Tung sinh ra phản cảm, cảm giác kia giống như chợt phát hiện bằng hữu của mình, giống như đang cùng mình con dâu mắt đi mày lại. Mặc dù không có gì tính thực chất tổn thương, nhưng ngươi tổn thương tâm ta a lão thiết cái này ba cái gian tế, bên ngoài thông đồng với địch cấu, bên trong vu hiền lương, đổi trắng thay đen, tội không thể tha. Chém đầu cả nhà, di tam tộc. Gia Tĩnh rất ít tự mình tuyên án tử hình của người khác, bởi vì hắn cảm thấy dạng này sẽ làm bị thương mình đạo tâm. Nhưng lần này hắn thật nổi giận, vừa có đối với Tiêu Phong rơi vào địch thủ kinh hoàng, lại có đối với Nghiêm Tung bất mãn, một mạch đem lửa giận đều phát ở cái này ba cái xui xẻo gian tế trên thân ba cái gian tế mặt không có chút máu, mắt thấy Cẩm Y Liễu vệ muốn lên tới kéo người, một người trong đó đột nhiên hô to lên Nghiêm đại nhân cứu ta. Ta là bị tiểu các lão. Cách gần nhất Liễu Đài bay lên một cước, đang đá vào trên người kia dương lên miệng rộng, một chút đạp rơi mất bốn khóa răng cửa, cũng đem tiếp theo tiếng hô đạp trở về trong bụng. Nhưng đã kêu đi ra lời nói cũng đã vào người thay, Nghiêm Tung toàn thân phát run, phịch một tiếng quỳ xuống đất, râu tóc đều trường, bi phẫn vạn phần vạn tuế, tất cả người lòng lang dạ thú, gặp vạn tuế thánh minh, cũng không cách nào tiếp tục che đậy lao thần, dứt khoát vùng vây dây chết. Bọn hắn vu hám Tiêu Phong không thành, lại tới vu hám lao thần. Thế nhân đều biết, Tiêu Phong vì đại minh tân quý, lao thần vì đại minh lao thần, bọn hắn đây là muốn đem đại minh hai đời căn cơ nhổ tận gốc, dụng tâm biết bao cay độc a. Phải, mới vừa rồi còn là người hiểm nghi phạm tội Tiêu Phong, trong nháy mắt lại trở thành đại minh người nối nghiệp. Nghiêm Tung cái này lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, liền Triệu Văn Hoa cũng không khỏi xấu hổ ba phần, cha nuôi à, nhi tử theo ngươi học còn xa xa không đủ a. Gia Tĩnh cũng nghe đến đó người kêu mà nói, bất quá hắn cho rằng chính là như hắn suy nghĩ, Nghiêm Thế Phiên khi biết ba người này vu cáo Tiêu Phong sau, có thể trong âm thầm có tiếp xúc, đã cho hứa hẹn, để cho bọn hắn vào chỗ chết cắn Tiêu Phong. Về phần bọn hắn từ mới vừa bắt đầu chính là Nghiêm Thế Phiên chỉ điểm, chuyện này Gia Tĩnh cũng tin. Bởi vì muốn chỉ điểm ba cái nội gian không khó, nhưng muốn để nội gian đem tin tức truyền cho Tạ Tạ người, như vậy nhất định nhiên không phải tạm thời chuyện, chắc chắn là trước kia liền có pha chế rượu. Vấn đề là, động cơ là cái gì đây? Nghiêm Tung thân là đại minh thủ phụ, Nghiêm Thế Phiên gần nhất một năm mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng tuyệt đối là cuộc sống xa hoa, quyền thế ngút trời đây đều là chấm đại minh mang cho Nghiêm gia đó à. Nghiêm gia không hề động cơ đạp nát chính mình đang bưng chén vàng. Trừ phi là người điên biến thái. Ái Khanh không cần như thế, chấm tất nhiên là tin được ngươi. Chỉ là ngươi thân là thủ phụ, thiên tính thiên tín, suýt nữa làm cho các tướng sĩ mông oan chịu khuất, nhưng cũng không tương xứng chỗ. Cái này đều là sự kiện nhiều, tinh lực không tốt sở trí, chấm cũng biết Ái Khanh chi khổ cực, có thể bổ nâng cao vào các, chia sẻ hai vị Ái Khanh vất vả. Nghiêm Tung túi đầu tạ ơn, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu như đổi thành người khác, chỉ bằng Gia Tĩnh tính cách, tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhàng thả xuống. Từ Phụ Nghị đứng tại bên người Nghiêm Tung, đầu thấp đến mức so Nghiêm Tung còn thấp, nhưng Lục Bình ánh mắt quét hắn một chút, lại cảm thấy hắn hôm nay so bình thường đều phải đứng càng thẳng một chút. Chương 241, Lục Nghiêm thỏa hiệp. Chương 241, Lục Nghiêm thỏa hiệp. Giết Lương Mạo nhận công lao một án chân tướng rõ ràng sau, Linh Nhữ Quỷ cuối cùng thu được điều binh khiển tướng ngầm đồng ý nói là ngầm đồng ý, là bởi vì Gia Tĩnh không nói chuyện, Nghiêm Tung tình thế bị động, Úc còn không mang nổi mình Úc. Không còn phản đối mạnh liệt, nhưng cũng chỉ cho Đinh Nhữ Quỷ một câu nói ngươi thân là binh bộ thượng thư, có một số việc có thể tự làm chủ. Nhưng phải nhớ, kinh thành phòng vệ mới là chỗ cốt lõi, điểm này như quên, vạn nhất ra một điểm chỗ sơ suất, ngươi chết trăm lần không đủ. Ngụ ý, ngươi nguyện ý ra khỏi thành đánh trận, lão phu ngăn không được ngươi. Nhưng đừng bị ta bắt được một điểm sai, bằng không lão phu như cũng không phải ăn chay. Đinh Nhữ Quỷ đang vẻ mặt đau khổ, suy xét như thế nào chắc chắn cái này chừng mực thời điểm, Lục Bình lại tới tìm hắn, nói ra tính muốn tự mình triệu kiến hắn. Bởi vì có Nghiêm Tung cách, Đinh Nhữ Quỷ phía trước rất ít đơn độc tiến ra tính tính xá. Hôm nay trong tinh xá chỉ có bốn người, Lục Bình, Hoàng Cẩm, Gia Tĩnh, hắn Đinh Ái Khanh, kinh thành phòng ngự chấm giải rồi một lần, ngươi làm rất tốt. Hôm nay gọi ngươi tới, là Lục Bình chủ ý. Lục Bình chắp tay nói, Đinh đại nhân, phụ trách hộ vệ Tiêu Phong nhà Cẩm Y Liễu vệ thẩm luyện, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ kỹ, Đinh Nhữ Quỷ trí nhớ kém đi nữa, cũng không quên được gia hỏa này, hắn khẳng định gật gật đầu thẩm luyện đêm qua nói cho ta biết, Tiêu Phong nói cho Tạt Tà người, hắn có thể thiên tư đổi mệnh, lại thêm nhập thế quan thuốc nổ phối phương, Tạt Tà người đã đồng ý. Tin tức này thật sự là quá kinh người, Tiêu Phong làm như vậy chẳng phải là chắc chắn chính mình phải đổi tiết sao? Trên triều đình vừa mới ủng hộ xong Tiêu Phong, Đinh Nhữ Quỷ lập tức đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngã xuống. Bất quá ta đã xác minh qua, Tiêu Phong thực sự lừa gạt Tạt Tà người. Đạo thuật của hắn đến từ tiên động, thiên thư cũng là tại tiên trong ngộng nhìn cũng không vật thật. Hắn lừa gạt Tạt Tà người chỉ có hắn trở về nhập thế quan mới có thể cầm tới thiên thư, trở lại kinh thành mới có thể cầm toàn bộ thuốc nổ phối phương. Nó mục đích là buộc Tạt Tà người không rảnh đánh cướp, thẳng đến mục tiêu. Đinh Nhữ Quỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ Lục đại nhân, chúng ta người luyện võ, lượng hô hấp tất nhiên đủ. Liền tốt nhất đừng thở mạnh, Tạt Tà người hoàn toàn có thể chế trụ Tiêu Phong, để cho người ta mang theo tín vật tới lui thiên thư a. Như thế cái này hoang luôn chẳng phải bị đâm thủng sao? Hắn xuất chinh phía trước lại không thể cùng nhập thế quan người thương lượng xong dự án. Lục Bình gật gật đầu, Đinh đại nhân đoán được đúng, đúng là có người mang theo tín vật tới lấy, chính là Nghiêm Thế Phiên cận vệ, Tiên Chi Báo. Đinh Nhữ Quỳ lập tức trợn to hai mắt, trời ạ, điều này có ý vị gì a? Gia Tĩnh ngược lại rất bình tĩnh, hắn hiển nhiên là tin tưởng Yên Chi Báo bộ kia thuyết pháp. Kỳ thực Yên Chi Báo thuyết pháp bên trong có một cái chỗ sơ hở lớn nhất, đó chính là nàng nói nàng là từ hai cái thân binh cầm trong tay đến cây quạt, thế nhưng hai cái Cẩm Y Liễu vệ nói cho Lục Bình, căn bản liền không có chuyện này, hai người bọn họ lúc rời đi, cũng không biết thiên thư đổi mệnh chuyện. Nhưng chuyện này Lục Bình cũng không có nói cho Gia Tĩnh, bởi vì hắn không muốn đánh cược. Nếu như hắn nói, chính là muốn cược Gia Tĩnh đối với hai cái này cầm ý liễu vệ mà nói, cùng đối với Nghiêm Tung mà nói, càng tin tưởng ai đem so với phía trước tất cả mọi chuyện, chuyện này là chân chính không có chứng cứ, trừ phi Tiêu Phong trở về, coi như là một nhân chứng, đáng tiếc nhân chứng này Gia Tĩnh cũng chưa chắc sẽ tán thành. Nguyên nhân rất đơn giản, Gia Tĩnh biết Tiêu Phong cùng Nghiêm gia là tử địch, có cơ hội xử lý đối phương, tuyệt sẽ không do dự. Cho nên, nếu như cái kia hai cái cầm ý liễu vệ cảm niệm Tiêu Phong ân cứu mạng, cố ý nói chưa thấy qua Yên Chỉ báo, cái kia Nghiêm Thế Phiên liền thành thông đồng với địch bán nước người. Cho nên, dù cho Tiêu Phong trở về chứng minh, Yên Chỉ báo chính là nội gián, Nghiêm Thế Phiên chính là thông đồng với địch bán nước, Gia Tĩnh cũng chỉ sẽ cảm thấy Tiêu Phong là cho Nghiêm Thế Phiên xếp đặt cái bộ, muốn nhất cử chuyển đổ Nghiêm gia. Nghiêm gia muốn hãm hại Tiêu Phong, Gia Tĩnh không tin, Tiêu Phong muốn hãm hại Nghiêm gia, Gia Tĩnh cũng không tin. Hai người các ngươi bên cạnh đều nghĩ gây nên đối phương vào chỗ chết, chấm lòng dạ biết rõ. Nhưng các ngươi đều an phận một chút cho ta thông minh như vậy, đừng nghĩ là ta. Bây giờ Nghiêm gia cùng Tiêu Phong là Gia Tĩnh phụ tá đắc lực, hai cái cánh tay đều phải nghe ta cái đầu này. Bình thường lẫn nhau vặn hai cái không có gì, thực có can đảm cầm vũ khí, lão tử thứ nhất không đáp ứng. Nếu như chuyện này là Lục Bình tận mắt nhìn thấy, hắn còn có thể đánh cược một lần, đánh cược Gia Tĩnh độ tín nhiệm, hắn cùng Tiêu Phong chung vào một chỗ, cũng có thể áp đảo Nghiêm Tung. Nhưng chuyện này chỉ là hai cái cầm ý liễu vệ mà nói, sẽ rất khó. Gia Tĩnh tín nhiệm Lục Bình, nhưng tại trên loại này thủ phụ trong nhà thông đồng với địch đại sự, không có khả năng như vậy tín nhiệm hai cái nho nhỏ cầm ý liễu vệ. Cho nên Lục Bình không cá cược, hắn biết cược thắng xác suất rất nhỏ, mà một khi thua, chẳng những hai cái này cầm ý liễu vệ có thể sẽ mất mạng, mình tại Gia Tĩnh trong lòng trọng lượng cũng sẽ có điều giảm bớt. Lục Bình không phải người xấu, nhưng hắn cũng tuyệt không có dễ đến vì chuyện độ Nghiêm đảng mà mạo hiểm trình độ. Chỉ có làm hắn cảm thấy một sự kiện lợi ích lớn xa hơn phong hiểm lúc, hắn mới có thể làm. Nhưng chuyện này hắn lại nói cho Nghiêm Thế Phiên ngay tại tối hôm qua, hắn tự mình đi một chuyến Nghiêm phủ, tiếp đó hời hợt nói cho Nghiêm Thế Phiên cái kia hai cái cầm ý liễu vệ cũng không có gặp qua Yên Chỉ báo. Nghiêm Thế Phiên đẩy ra thị nữ bên người, đi đến Lục Bình trước mặt, tự mình cầm ấm cho Lục Bình rót một chén rượu văn phu huynh, có ngươi câu nói này, ta Nghiêm Thế Phiên thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Trong khoảng thời gian này, triều đình cũng tốt, dân gian cũng được, ngươi đối với Nghiêm gia hết thảy không hữu hảo chỗ, xóa bỏ. Phụ thân nơi đó, ta tự nhiên nói rõ, sau này chúng ta hai nhà vẫn như cũng là cái này đại minh nhất không thể dung chuyển hai cây của trụ. Nghiêm Thế Phiên khẩu khí khiêm tốn, đây là có lịch sử đến nay lần thứ nhất. Nhưng tay của hắn cũng không có phát run, bởi vì Lục Bình có thể nghĩ tới tình huống, hắn đều có thể nghĩ đến. Nhưng vô luận như thế nào, Lục Bình không chịu vậy chuyện này đánh cược một lần, được lợi lớn nhất vẫn là Nghiêm gia, hắn không thể không hàm ơn, nhưng hắn còn muốn thăm dò một chút Lục Bình văn phu huynh, cái kia hai cái cầm y liễu vệ, nghe nói thụ thương không nhẹ, nếu là bị thương nặng bất trị, cũng không phải chuyện kỳ quái gì a. Lục Bình mỉm cười, Nghiêm Thế Phiên tâm tư thái thái hiểu rồi, nhưng hắn là tới tốt như thế, không phải yếu thế đông lâu. Hai bọn họ thể cốt hảo, ta lại dùng tốt nhất thuốc, đã nhanh khỏi rồi. Bất quá ta sẽ đem bọn hắn phải đến chỗ rất xa, làm rất bí mật chuyện, ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi muốn giết người diệt khẩu, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nằm mơ giữa ban ngày, hai người này ta đâu chỉ muốn bảo vệ hảo, còn phải để cho bọn hắn giấu đi, đây là trong tay của ta vĩnh viễn cục gạch, chúng ta muốn hảo liền tốt, nếu không thì hảo, mặc kệ lúc nào ném ra, đều có thể đập cái đầu của ngươi phá máu chảy. Lần này giao phong đinh nhữ quỷ tự nhiên không biết, hắn Lục Bình quan phương sau khi giải thích, mới dùng nhẹ nhàng thở ra, ai đoán nhìn xem Lục Bình. Lục đại nhân, gần nhất ta trái tim này bị chơi đùa quá sức, ngươi cũng đừng cuối cùng thở mạnh được hay không đâu. Theo lý thuyết, Tiêu Phong cố ý nói hắn xuống tử mệnh lệnh, không có bản thân hắn đích thân đến, hai quán chủ sẽ không đem thiên thư giao cho bất luận kẻ nào. Mà bởi vì hai quán chủ căn bản liền không có thiên thư, cho nên hắn không cần thông cung cũng biết liều mạng phủ nhận. Hắn càng phủ nhận, tất cả người lại càng tin tưởng Tiêu Phong mà nói, đây thật là kỳ diệu tới đỉnh cao. Lục Bình gật gật đầu, cho nên thám mã tới báo, tất cả người đã bỏ đi ven đường đánh cướp, thẳng đến kinh thành, ta đoán chừng mục tiêu thứ nhất chính là chiếm lĩnh Nhập Thế Quan. Đinh Nhữ Quỷ nhãn tỉnh sáng lên, Nhập Thế Quan phòng tường cao dày, công sự phòng ngự đầy đủ, hoàn thành thời điểm ta đã từng đi trải qua hương, cẩn thận quan sát qua. Cái kia thật không phải là giả, có thể so sánh một tòa cỡ trung cứ điểm. Thành tường kia thổ cũng là đỉnh cấp vôi vữa, đừng nói kỵ binh, chính là đại pháo ngắn hạn cũng chưa chắc có thể đánh mở. Nếu là muốn ra khỏi thành cùng tạt ta người chiến đấu, nơi đó là cực tốt phục binh chỗ a. Tốt nhất là, Nhập Thế Quan cùng bên ngoài kinh thành thành chỉ có chỉ là 5 dặm đường, đừng nói là kỵ binh, chính là bộ binh cũng là chớp mắt liền đến chỗ. Nếu là tạt ta người dám vây công Nhập Thế Quan, kinh thành bên này tùy tiện xuất binh cũng có thể để cho tạt ta người hai mặt thù địch, là chân chính thế đối chọi a. Đinh Nhữ Quỷ cái này binh bộ thượng thư không phải làm cho chơi, trong nháy mắt liền hiểu Tiêu Phong dụng ý. Gia Tĩnh dù sao không có hành quân đánh trận qua, đối với việc này phản ứng chậm chạp, nhưng nghe Đinh Nhữ Quỷ vừa giải thích, cũng lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng Gia Tĩnh đương nhiên không thể làm ra biểu tình chợt hiểu ra, hắn đạm nhiên mỉm cười, một bộ sớm biết như vậy biểu lộ trước đây Tiêu Phong tuyển định Nhập Thế Quan địa chỉ lúc, từng cùng chấm đề cập qua chuyện này, lúc đó chấm liền đồng ý, lúc này xem xét, quả nhiên lo trước khỏi họa, hoàng bạn, ngươi còn nhớ chứ? Hoàng Cẩm Tâm nói ta đương nhiên nhớ kỹ à, trước đây Tiêu Phong sau khi đi, ngươi liền nói với ta, Tiêu Phong mặc dù đạo pháp tinh thông, nhưng không hiểu quân sự. Như vậy một cái nho nhỏ Nhập Thế Quan, còn nói muốn bảo vệ kinh thành, thành thế đối chọi, không khỏi lực cười vạn tuế thánh minh, chuyện này nô tài nhớ rõ, đúng là như thế. Đinh Nhữ Quỷ kích động, việc này không nên chậm trễ, thần thỉnh chỉ lập tức phục binh Nhập Thế Quan, mà đối đãi cùng tạt tạ người quyết chiến. Lục Bình nhắc nhở Đinh Nhữ Quỷ, Nhập Thế Quan bên trong có điểm lành, còn có Tiêu Phong mấy chục cái tiểu đệ tử, đều cần an bài thỏa đáng. Những thứ này mảnh chuyện chỉ sợ ngươi đại đầu binh nhóm làm không xong, cẩm ý liễu vệ có thể hiệp trợ. Đinh Nhữ Quỷ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vạn tuế, Lục đại nhân, ta còn có cái thỉnh cầu, càng cần hơn cẩm ý liễu vệ hiệp trợ. Đây là chính thức thỉnh chỉ, Gia Tĩnh khẽ gật đầu, ra hiệu nói tiếp, tất nhiên Yên Chi Báo có thể xuất nhập kinh thành, những người khác tự nhiên cũng có thể xuất nhập. Yên Chi Báo mặc dù là Nghiêm phủ phái đi ra hỗ trợ, nhưng cái khác nhân chung lại khó tránh khỏi có gian tế. Nếu là phụ binh, vậy sẽ phải giữ bí mật làm đầu, không thể lại để cho người cùng tặc tạ người bắt được liên lạc. Đại lộ đại môn tự nhiên do binh bộ phái người ngăn cản kiểm tra, nhưng đường nhỏ dã trên đường, giống như Yên Chi Báo như vậy võ công cao cường người, cũng không phải ta những cái kia đại đầu binh có thể chặn được. Đinh Nhữ Quỷ cũng là quan trường chìm nổi nhiều năm người, lời nói này giọt nước không lọt. Mặc dù cố ý đem Yên Chi Báo khai ra, nhưng rõ ràng hắn là ngay cả Yên Chi Báo cũng không tin tưởng. Loại lời này chạm đến là thôi, người thông minh đều hiểu, Lục Bình gặp Gia Tĩnh không có phản đối, lập tức đón lấy ta sẽ đem có thể triệu hồi tới Cẩm Y Liệp vệ, toàn lực bố phòng tại kinh thành phụ cận, chính là đi ngang qua một cái bồ câu, cũng phải đem nó đánh xuống. Chương 242, thuốc nổ phối phương. Chương 242, thuốc nổ phối phương. Yên Chi Báo bị Cẩm Y Liệp vệ ngăn cản. Nàng vốn là chọn chính là một đầu rất vắng vẻ lộ, nhưng vẫn bị Cẩm Y Liệp vệ ngăn cản. Lấy Yên Chi Báo công phu, đánh ngã hai cái này Cẩm Y Liệp vệ cũng không khó, vấn đề là nàng dựa vào cái gì độc thủ. Thủ phụ đại nhân lại quan tâm thế cục, cũng không thể dẫn đầu vi phạm binh bộ mệnh lệnh, dung túng người nhà vượt quan a, đây không phải rõ ràng thông đồng với địch sao? Trừ phi nàng đem dọc theo đường đi gặp phải Cẩm Y Liệp vệ toàn bộ giết chết, bằng không chỉ cần có một cái còn lại một hơi, nàng và Nghiêm phủ liền toàn bộ xong. Cho nên Yên Chi Báo chỉ có thể lo lắng xung, cuối cùng bất đắc dĩ về tới Nghiêm phủ. Nghiêm Thế Phiên cũng rất gấp, binh bộ hành động là không gạt được hắn, vốn là đây là hắn một lần cơ hội tốt. Nếu như hắn đem binh bộ muốn cùng Tặc Tạ người quyết tử chiến tin tức nói cho Tiêu Cẩn, có thể Tiêu Cẩn liền sẽ bỏ đi mang theo Tiêu Phong xung kích kinh thành ý nghĩ. Nghiêm Thế Phiên bây giờ vạn phần không hy vọng Tặc Tạ người mang theo Tiêu Phong binh lâm thành hạ, bởi vì hắn tin tưởng, lấy song phương binh lực so sánh, lại là tại sân nhà chiến đấu, quân Minh khả năng thắng lợi càng lớn. Trong lịch sử Yêm Đáp Hãn mặc dù có thể chế tạo thảm thiết canh tuất thay đổi mấu chốt nguyên nhân chính là Nghiêm Tung áp chế gắt gao Đinh Nhữ Quỷ không để cho xuất binh, mặc cho Tặc Tạ người cướp bóc đốt giết sau gào thét mà đi. Tiếp đó trở tay đem Đinh Nhữ Quỷ đưa lên đoạn đầu đài, trở thành trong lịch sử lớn nhất có nổi hiệp một trong. Nếu quân Minh thắng lợi, cái kia Tiêu Phong rất có thể sẽ bị giải cứu, Tặc Tạ người bên trong gặp qua Yên Chi Báo không ít người, đến lúc đó rút ra củ cải mang ra bùn, Gia Tĩnh chính là lại tín nhiệm Nghiêm Tung, chỉ sợ cũng biết hoài nghi Nghiêm Thế Phiên thông đồng với địch bán nước. Gia Tĩnh đối với Nghiêm Tung hữu tình thâm hậu tới trình độ nào, trong lịch sử Nghiêm Thế Phiên thật sự bị kết luận tư thông ra qua, Gia Tĩnh đều không cam lòng liên lụy Nghiêm Tung, mà là để cho hắn cáo lao hồi hương, nhưng cái này không trở ngại Gia Tĩnh xử lý Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên cũng muốn đi qua tìm Lục Bình mở một mặt lưới, nhưng hắn lập tức vẫn là bỏ đi ý tưởng điên cuồng này. Lục Bình có thể đem Yên Chi Báo nói dối một chuyện giấu giếm xuống, đã là cực hạn của hắn, bởi vì nói ra đối với Lục Bình chính mình đồng dạng rất nguy hiểm. Nhưng nếu như mình dám trắng trợn để cho Lục Bình hiệp trợ chính mình thông đồng với địch, Lục Bình tuyệt đối sẽ trở mặt, làm không tốt lần này liền thật sự cá chết lưới rách. Thế nào, ta không chịu rút đao cũng là bởi vì chân quý sinh mệnh, không muốn liều mạng không nắm chắc mệnh, ngươi còn dám lôi kéo ta cùng một chỗ tìm đường chết. Ngươi thật coi ta đối với Vạn Tuế trung thành là diễn xuất tới a? Ngươi con mẹ nó xông vào đám cháy cho ta diễn một cái thử xem. Mật sứ cũng đồng dạng bị ngăn ở trong kinh thành, đối với lúc này cao tốc vận động, không có chỗ ở cố định Tiêu Cẩn, đừng nói hắn không có bổ câu đưa tin, chính là có, bổ câu đưa tin cũng bay không đúng phương. Cho nên, đã mất đi tin tức Tặc Tạ kỵ binh, đang mục tiêu minh xác chạy kinh thành, chạy nhập thế quan mà đến. Đương nhiên Nghiêm Thế Phiên cũng không nhàn rỗi, hắn vẫn nhớ kỹ cùng Tiêu Cẩn ước định. Thế là để cho Nghiêm Tung lấy cơ thể không tốt, thỉnh giáo dưỡng sinh học vẫn làm lý do, trong nhà thiết tiến mời Đào Trọng Văn. Đương nhiên, trước đó là xin phép qua Gia Tĩnh. Gia Tĩnh cảm thấy cái này rất bình thường, mình tại Đào Trọng Văn đan dược điều dưỡng phía dưới, long tinh hổ mãnh. Lão bằng hưu xem xét bộ dáng liền cơ thể không tốt, hâm mộ chính mình cũng là nhân chi thường tình, rất sung sướng mà liền phê chuẩn Đào Trọng Văn biết bao khôn khéo. Hắn đem chuyện phát sinh gần đây suy nghĩ một lần, liền đem Nghiêm phủ mục đích đoán cái 7-8 phần. Nhưng hắn đến Nghiêm phủ sau, vợ không đề cập tới khác, trừ ăn ra đồ ăn uống rượu, chính là Nghiêm Trang cho Nghiêm Tung giảng giải đạo dưỡng sinh. Nói đến hương khởi, còn từ trong ngực móc ra chuẩn bị xong đủ loại màu sắc hình dạng đang ăn dược, cho Nghiêm Tung đề nghị tướng ra, thân thể của ngài chính xác cần bảo dưỡng a, ngài nhìn ta cái này đang ăn dược, mỗi người đều mang công hiệu. Trước khi ăn cơm ăn cái này, khai vị. Sau bữa ăn ăn cái này, tiêu thực. Trước khi ngủ ăn cái này, trợ ngủ. Uống rượu ăn cái này, bảo hộ liều. Có nếp nhăn ăn cái này, dưỡng nhan. Tóc ăn không cái này, tóc đen. Chuyện phòng the phía trước ăn cái này, trợ hứng. Chuyện phòng the sau ăn cái này, giải lao. Nghiêm Tung thực sự nghe không nổi nữa, cười ha hả xin lỗi đi vệ sinh, lưu lại Đào Trọng Văn cùng Nghiêm Thế Phiên đơn độc tương đối. Đào Trọng Văn thay đổi vị trí hỏa lực, thao thao bất tuyệt đối với Nghiêm Thế Phiên giảng giải Nghiêm công tử, nhìn cái này, đây là đồ tốt, mắt sáng. Nghiêm Thế Phiên chấp chấp chính mình độc nhãn, không xác thực định Đào Trọng Văn có phải là cố ý hay không muốn chọc buồn bực chính mình. Hảo thừa cơ chạy đi Đào chân nhân, những thứ này thuốc cũng là hảo dược, chỉ là không phải ta muốn thuốc. Đào Trọng Văn ngạc nhiên bộ dáng giả bộ rất giống, Nghiêm công tử muốn cái gì thuốc đâu? Thuốc nổ. À, trừ hỏa thuốc à, có, viên này thanh tâm đan, là ta chân tàng bí phương, bình thường không kỳ nhân. Mặc kệ là tâm hỏa thị vượng, vẫn là dục hỏa đốt người, hoặc là lửa giận công tâm, ăn được một khỏa, lập tức nộ khí toàn bộ tiêu tán. Nghiêm Thế Phiên cố gắng áp chế chính mình nộ khí, không ngừng nhắc đến tỉnh dậy chính mình, lão đạo này không dễ trọng, khống chế, nhất định muốn khống chế Đào chân nhân, đừng giả bộ hồ đồ rồi. Ngươi cùng Tiêu Phong trong âm thầm cổ đảo mới thuốc nổ, ta cũng rất ưa thích, nghe nói một nửa phối phương trong tay ngươi. Ta người này ưa thích làm giòn, giá cả từ ngươi mở ra, ta tuyệt không trả giá. Đào Trọng Văn liên tục khoát tay, thần sắc chưa hoảng, Nghiêm công tử đây là lời gì, ta nào có cái gì thuốc nổ phối phương, còn một nửa. Nghiêm Thế Phiên cảm thấy chính mình chỉ cho ra dụ hoặc còn chưa đủ, hắn quyết định không so đo giá cao. Hắn nhất định muốn cầm tới thuốc nổ phối phương, Tại Tạt Tạ người vây công kinh thành phía trước đưa ra ngoài đảo chân nhân, ngươi niên linh còn không tính lão, cái này tiên sư nhưng làm không được cả một đời a, ngươi liền không vì sau này tính toán một chút. Ta biết đảo chân nhân ngươi không thiếu tiền, có thể đem tới cách xa kinh thành, hồi hương dưỡng lao thời điểm, chỗ bên trên trị an cũng không có kinh thành tốt như vậy. Coi như đảo chân nhân ngươi không có ý định rời đi kinh thành, có thể dù sao cũng phải rời đi hoàng cung. Trong kinh thành này trị an cũng không phải giống trong hoàng cung tốt như vậy. Đây là uy hiếp trắng trợn, Đào Trọng Văn há có thể nghe không hiểu. Thần sắc của hắn lập tức trở nên càng thêm kinh hoàng. Lúc này Nghiêm Đảng thế lực còn tại, mà Tiêu Phong rơi vào trong tay Tạt Tạ người sự tình, hắn cũng đã biết được, tại giữa hai cái này làm ra lựa chọn, Nghiêm Thế Phiên tin tưởng không có khó như vậy. Nghiêm công tử à, ngươi hà tất làm ta sợ một cái cho vạn tuế luyện đan lão đạo đâu? Ta nếu là có thuốc nổ phối phương, ta chắc chắn bán cho ngươi nhà, ta cùng tiền lại không có thủ, nhưng ta là thật không có a. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng a? Đào Trọng Văn than thở khóc lóc, vô cùng kích động, để cho Nghiêm Thế Phiên cũng bắt đầu hồng nghi, chẳng lẽ Đào Trọng Văn trong tay thật sự không có phối phương? Nghiêm Thế Phiên sở dĩ muốn như vậy, là bởi vì hắn nhận định Tiêu Phong trong tay cũng không có thương hiệt thiên thư là đang lừa gạt Tiêu Cẩn. Nhưng nếu như dựa theo ý nghĩ này nghĩ tiếp lời nói bốn, thiên thủ Như Lai trong tay căn bản không có thương hiệt thiên thư Tiêu Phong không phải nói có, Tiêu Phong nói Đào Trọng Văn trong tay có một nửa thuốc nổ phối phương, kỳ thực cũng không có. Nghiêm Thế Phiên bị Tiêu Phong thật thật giả giả làm cho đau đầu, đồng thời hắn cũng nghe ra Đào Trọng Văn nhìn như mềm yếu bi phẫn trả lời bên trong, cũng là mang theo móng nhọn. Một cái cho vạn tuế luyện đan lão đạo, chú ý, là một cái cho vạn tuế luyện đan lão đạo. Đừng mẹ nó cho là lão tử là dễ khi dễ. Lão tử đương nhiên ở không được cả một đời hoàng cung, nhưng lão tử cáo lao hồi hương, cùng ngươi Nghiêm gia phong quang kết thúc, còn không biết cái nào tới trước đâu. Nghiêm Thế Phiên trong nháy mắt liền đổi khuôn mặt tươi cười, hắn nhưng cũng cảm thấy Đào Trọng Văn nói có thể là nói thật, liền tuyệt sẽ không tại vô cớ dựng thẳng loại này cường địch đảo chân nhân a, là lòng ta cấp bách thất thố. Ta thứ nhất là cường binh cường quốc, vì triều đình phân ưu, thứ hai là lo lắng đảo chân nhân ngươi lên Tiêu Phong làm, bị hắn làm tấm mục. Cái kia Tiêu Phong xảo trá vô cùng, hắn nghiên cứu bực này tiểu mới thuốc nổ, cùng binh bộ cấu kết dùng thử, lại đem phối phương giữ kín không nói ra. Dụ ý khó dò a, cái kia Đinh Nhữ Quý bây giờ cùng Tiêu Phong đi lại thân mật, giữa hai người này nếu có cái gì hành vi gây rối, đó là họa diệt cựu tộc tội lớn, Đào chân nhân cần phải hiểu rõ a. Lúc này Nghiêm Tung A đi vệ sinh trở về, thấy tình cảnh này lập tức tiến vào trạng thái, gầm thét một tiếng tiểu xuất sinh, cùng Đào chân nhân hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu. Đào chân nhân thế ngoại cao nhân, cùng những thứ này tục sự có liên quan gì, ta nhìn ngươi là uống rượu quá nhiều, say khướt đi. Nghiêm Thế Phiên liên tục xin lỗi, cho Đào chân nhân liên tiếp mời ba chén rượu, ba người cười ha hả lần nữa hoan uống, giống như không có chuyện này Đào Trọng Văn dễ thỉnh, cái kia hỏa công đạo nhân cũng không tiện tìm. Binh bộ phái binh chiếm hết nhập thế quan bên trong hải tử, lão đạo, thợ rèn cùng với hỏa công đạo nhân đều bị rời đi, đám thợ rèn cùng tàng tạo bạn tự có chỗ ở của mình, lão đạo cùng bọn nhỏ cũng không nguyện đi binh bộ an bài trụ sở tạm thời, mênh mông quần quận dọn vào tiêu phủ, đem cái lớn như vậy tiêu phủ chen lấn tràn đầy trèo lên trèo lên. Nhất là một đám hạt đậu nhỏ nhóm, mỗi ngày còn kiên trì ở trên không trên mặt đất luyện võ, hô hô ha ha. Cũng may mắn trong phủ nhiều nữ nhân, chiếu cố tới, bằng không những cái kia phụ trách bảo vệ cầm y địa vệ, hướng về phía đám hải tử này chỉ có trơ mắt hết phần. Mà lúc này, Tạt Tạ kỵ binh đã xuyên qua thuần nghĩa, đặt tới Thông Châu. Chương 243, vây công nhập thế quan. Chương 243, vây công nhập thế quan. Kinh thành gần ngay trước mắt, dọc theo đường thập thất cửu không. Kẻ có tiền tiến vào kinh thành, không có tiền mà hành động sớm xâm nhập vào kinh thành, không có tiền lại hành động muộn, liền chạy tứ tán, trốn nơi nào không biết, nhưng cũng không thể tại chỗ chờ chết. Chỉ là Tạt Tạ người tới thực sự quá nhanh, vẫn có rất nhiều bách tính không kịp đào tẩu, bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Tạt Tạ thiết kỵ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần bốn. Tiếp đó xa xa từ bọn hắn thôn trang cùng ruộng vọt tới trước đi qua, đều không mắt nhìn thẳng bọn hắn một mắt. Dân chúng choáng váng, gì tình huống a? Không phải nói Tạt Tạ người là tới cướp bóc đốt giết sao? Thế nào thấy giống như là tới ngựa đua tranh tài đâu? Mắt thấy mây đen tầm thường Tạt Tạ kỵ binh hất phong vậy thổi qua, trong dân chúng có người đề nghị, chúng ta chạy mau à, có thể bọn hắn là không nhìn thấy chúng ta. Một cái khác đẩy người miếng vá bách tính lại đem ánh mắt nhìn về phía trong thôn tối khí phái sân động, vương lão tài nhà chạy lộn nào, hẳn là còn thừa lại không thiếu đồ tốt đâu. Ý của ngươi là, ngược lại chúng ta tiện mệnh một đầu, vừa rồi cái mạng này coi như nhặt về. Cái này lão vương bắt đạn vi phú bất nhân, chúng ta thay Tạt Tạ người đoạt hắn a. Vương lão tài nhi tử nhưng tại huyện thành làm điện sứ đâu, trở về muốn bắt chúng ta nha. Sợ cái rắm, liền nói là Tạt Tạ người làm, chúng ta không nói, ai biết, cướp xong sau lại phóng nắm lửa thôi. Đi. Tiêm Đắc Hãn nhìn phía sau thỉnh thoảng sáng lên ánh lửa, căm tức chửi rủa lấy Tiêu tiên sinh không phải truyền lệnh không cho phép ven đường đánh cướp, chậm trễ thời gian sao? Là cái nào tiểu đội dám chống lại, dũng sĩ đội đi cho ta xem một chút. Dũng sĩ đội là Tạt Tạ kỵ binh bên trong hộ vệ mồ hôi vệ đội, đồng thời cũng gánh vác giống kỷ luật binh sĩ chức năng, lập tức hai cái dũng sĩ quay đầu ngựa, hướng phía sau chạy tới, chờ một lúc liền chạy trở lại bẩm đại hãn, không có ai kháng mệnh, chúng ta cũng là vọt thẳng tới, không biết đằng sau vì sao lại bốc cháy. Tiêu Cần Mã từ phía sau cùng lên đến, cười nhạt một tiếng, không cần phải để ý đến, loại sự tình này ta thấy cũng nhiều. Tiêm Đắc Hãn cùng Tiêu Cần sánh vai cùng, ánh mắt quét về phía bị mấy chục cái kỵ binh vây quanh trước kia hào hoa đại phòng xe thì sẽ đến kinh thành, Tiêu tiên sinh có chắc chắn hay không cầm tới đồ vật sao? Nếu như hắn là đang lừa chúng ta lại nên làm như thế nào? Tiêu Cần mỉm cười nói, hắn gạt chúng ta cũng không phải là vì mạng sống, chúng ta bị lừa cũng không phải là tăng nhanh gấp rút lên đường. Nếu như cuối cùng chúng ta thật bị lừa, vậy thì vừa lúc ở kinh thành phụ cận đánh cướp một phen, đuổi tại Cần Vương binh mã đến phía trước rút lui, không phải cũng rất tốt sao? Tiêm Đắc Hãn gật gật đầu, nhưng vô luận như thế nào chúng ta không thể thả hổ về rừng, vạn nhất đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, còn xin Tiêu tiên sinh cân nhắc nặng nhẹ, lấy đại sự làm đầu. Tiêu Cần mỉm cười trở nên có chút khổ tâm, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, ta tâm lý nắm chắc. Tạ Tạ người binh mã, rốt cuộc đã tới hoàng thành vùng ngoại thành. Đinh Nhữ Quỷ cùng Lục Bình đứng tại trên tường thành, mỗi người cầm trong tay một cái kính viễn vọng, đã có thể nhìn đến Tạ Tạ người bộ đội tiên phong bọn hắn quả nhiên là hướng về phía nhập thế quan đi. Xem ra tình báo của chúng ta phong tỏa việc làm được rất không tệ. Đinh Nhữ Quỷ hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm. Lục Bình gật gật đầu, cầm ý liễu vệ tại trên các nơi giã đạo một mực kiên trì cho tới hôm nay buổi sáng, trông thấy Tạ Tạ người bụi mù mới rút lui. Thời gian ngắn như vậy, không có người có thể đem nhập thế quan phục binh tin tức truyền đi. Đinh Nhữ Quỳ nhìn về phía trong cửa thành chờ xuất phát đội ngũ kỵ binh, yên lặng tính toán cửa thành đóng mở thời gian. Mặc dù hắn đã làm qua rất nhiều lần bắt trước, nhưng chân thực chiến trường nhưng cái gì đều có thể phát sinh. Vạn nhất khâu nào xảy ra vấn đề, thì như Tạ Tạ người kỵ binh tốc độ so dự trù càng nhanh, cửa thành đóng tốc độ chịu đến một ít nhân tố ảnh hưởng. Thì như hôm nay nhìn cửa thành người tiêu chạy, tay chân bất lực. Vạn nhất Tạ Tạ người đánh đâu thằng đó, cấp tốc phá tan quân Minh bộ đội kỵ binh, thật có thể cam đoan Tạ Tạ người tuyệt đối không có khả năng xông vào trong thành sao? Vấn đề này, không có người có thể thay Đinh Nhữ Quỳ trả lời, hắn chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình tới mạo hiểm. Một người duy nhất có thể cho hắn chút chống đỡ, đại khái chính là Tiêu Phong để cho ta phái binh ra khỏi thành quyết chiến người thế, nhưng là Tiêu Phong a. Hắn nói như vậy nhất định là có đạo lý a. Không tệ, nhất định là có đạo lý, mặc dù hắn không cho ta đoán chữ, nhưng hắn nhất định là có đạo lý. Hắn nhưng là Tiêu Phong a. Tạ Tạ kỵ binh gọi tới cách thành năm dặm nhập thế quan đại môn đóng chặt, tựa hồ cũng bị cái này vô biên vô tận Tạ Tạ kỵ binh dọa sợ, không hề có động tĩnh gì. Tiêu Cần phân ra một vạn nhân mã, nhìn chằm chằm hoàng thành phương hướng, phòng ngừa đối phương xuất binh tới công. Để cho một cái khác vạn nhân mã đem nhập thế quan bao bọc vây quanh. Tại trong đông nghịt một mảnh kỵ binh này, nhập thế quan nhìn giống như trong sóng gió kinh hoàng một khối nho nhỏ đáng ẩm. Tiêu Cần gõ gõ Tiêu Phong cửa sổ xe, Tiêu Phong ngáp một cái xuống xe tốc độ rất nhanh à, các ngươi dọc theo đường đi đều không nghỉ ngơi đi, ngươi vành mắt đều tối, giấc ngủ không đủ đối với cơ thể không tốt. Tiêu Phong quan tâm nhìn mình Cần ca. Tiêu Cần mỉm cười, nhập thế quan đến, ngươi đem người kêu đi ra à, miễn cho chúng ta sát tiến đi, liền không có người sống. Tiêu Phong cũng không chối từ, nhanh chân đi đến nhập thế quan đại môn, vô đại môn hô, Tạ Tạ người tới, hai quán chủ, ngươi nếu muốn mạng sống mà nói, liền đem cửa mở ra à. Nửa ngày không có động tĩnh, Tiêu Phong bất đắc dĩ đi về tới, hướng Tiêu Cần cười khổ nói, ngươi trông thấy, đoán chừng là nghe nói các ngươi một tới, đều vụ chạy. Ngươi vẫn là phá tan môn à, chỉ có thể đi vào xem, hắn có hay không mang theo thiên thư chạy trốn. Tiêu Cần nhìn chằm chằm Tiêu Phong nhìn xem Tiêu Cần, hai người đối mặt thật lâu, Tiêu Cần mới chậm rãi giơ tay lên, số cửa. Tạ Tạ người chuyên môn có 8 ngựa mã là kéo lấy một cây cực lớn gỗ tròn, đây là bọn hắn tiến đánh cỡ nhỏ phòng thủ thành lợi khí. Lúc này nghe thấy mệnh lệnh, lập tức đem gỗ tròn mang lên, nhắm ngay sân môn, một cái nhanh chóng xung kích. Gỗ tròn trầm trọng đụng vào trên sân môn, chấn động đến mức toàn bộ sơn môn đều đang run rẩy, phát ra trầm muộn tiếng vang. Tại trong tiếng nổ này, một tiếng cao vút tiếng kèn, kèm theo kinh thiên động địa tiếng chống trận, đống nhiên vang lên. Mũi tên như mưa, súng kíp quanh minh, nhập thế quan trên tường rào đống nhiên bốc lên vô số quân minh, điên cuồng hướng về phía vây quanh nhập thế quan Tạ Tạ kỵ binh hỏa lực thu phát. Tạ Tạ người vạn không nghĩ tới một tòa trong đạo quán vậy mà mai phục nhiều như vậy quân minh, càng không có nghĩ tới vĩ đại thảo nguyên kỵ binh đại quân áp cảnh, còn có quân minh dám ở tại bên ngoài thành. Bất ngờ không đề phòng, bị đánh người ngã ngựa đổ, thật vất vả mới kết thúc hỗn loạn. Khi thế hung hăng bắt đầu cường công nhập thế quan đánh Tạ Tạ người liền phát hiện không được bình thường, đây là đạo quán sao? Nhà ai đạo quán cần tu rắn chắc như vậy? Là sợ yêu quái leo tường đi vào báo thù sao? Mũi tên bắn tới trên tường đều không chen vào loạn, đao chém vào trên tường một đạo bạch tấn, vốn là muốn dùng gỗ thô cấp tốc đụng sập cửa gỗ, vậy mà cũng chống đỡ vài chục lần đụng. Đương nhiên cũng không thiếu được cái thang tử trèo tường, nhập thế quan đến thực chất không phải thành phòng cứ điểm, trên tường là không có đại bác. Nhưng ở trên tường quân minh cũng đều là đinh nhữ quỳ ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài tinh minh, cùng Tạ Tạ người vung mạnh đao chém nhau, không hưởng chút nào. Tạ Tạ người ưu thế là trên ngựa. Tại loại này thang dây tử công thành chiến bên trong ưu thế không còn rõ ràng, mặc dù người đông thế mạnh, cũng rất khó tại trong thời gian cực ngắn cầm xuống nhập thế quan. Hơn nữa thời gian cũng không đứng ở bọn hắn bên này, Đinh Nhữ Quỳ bên kia mấy lần nghĩ hạ lệnh kỵ binh ra khỏi thành tiến công, nhưng đều bị Lục Bình khuyên can. Lục Bình phát hiện Tạ Tạ người mặc dù đang vây công nhập thế quan, nhưng chỉ vận dụng chừng 5000 người, còn lại 15000 kỵ binh, đầu ngựa hướng ra phía ngoài, tùy thời chuẩn bị xung kích. 15000 Tạ Tạ kỵ binh, kinh thành kỵ binh nguyên bản cũng có 15000, nhưng phân ra 5000 cho Thích Kế Quan cùng Tiêu Phong. Lúc này trong thành bất quá một vạn kỵ binh một vạn đại minh kỵ binh đối với 15000 Tạ Tạ kỵ binh chắc chắn là không đánh lại. Vạn nhất kỵ binh chịu không được đối phương nhanh chóng hướng về phòng, đại môn không kịp đóng lại, để cho Tạ Tạ kỵ binh xông vào kinh thành, cái kia thật sự xảy ra chuyện lớn. Mặc dù nhập thế quan đã kiểm chế binh lực địch quân, nhưng lúc này mở cửa thành xuất kích chính xác vẫn rất mạo hiểm. Lục Bình chỉ là luận sự, nhưng Đinh Nhữ Quỷ đã lòng nóng như lửa đốt. Nhập thế quan mặc dù kiên cố, nhưng dù sao quá nhỏ, bên trong quân minh chỉ có 4000 người, bọn hắn có thể đánh trụ nhất thời, chịu không được quá lâu a loại chiến đấu cơ này chớp mắt là qua a. Tiêu Phong từng nói với mình đừng kinh sợ, muốn cùng Tạ Tạ người làm, nhưng hắn không có nói cho chính mình, làm như thế nào làm a? Lúc nào làm a? Dùng cái gì tư thế làm a? Nhưng vào lúc này, cầm ống giòm Lục Bình bỗng nhiên kinh ngạc hô một tiếng, tiếp đó cơ thể nghiêng về phía trước, thật giống như vậy liền có thể thấy càng hiểu rõ một điểm tựa như Đinh Nhữ Quỷ cũng nhanh chóng hướng về cái hướng kia nhìn lại. Thanh Đông, Thông Châu phương hướng, bụi mù cuộn, cờ xí bay lên, không biết bao nhiêu kỵ binh phi nhanh mà tới đây là Tạ Tạ người hậu chiêu sao? Bọn hắn 3 vạn người vào cổ cửa bắc, chỉ 2 vạn người, bây giờ phía sau 1 vạn kỵ binh cũng đến. Đinh Nhữ Quỷ mặt như màu đất, nếu thật là nói như vậy, chính mình thì quyết không thể khai thành đối địch. Cứ như vậy, mình tại trên triều đình cường ngạnh cùng kiên trì, hết thảy đều đã biến thành tội lỗi. Sau đó kinh thành bên ngoài, thơi ngang khắp đồng, ánh lửa ngút trời, Vạn Tuế nhất định sẽ đem khuất nhục lửa giận đều chút xuống đến trên người mình, mà Nghiêm Tung, mặc kệ nguyên lai có thể hay không giúp mình, bây giờ tuyệt đối chỉ có thể bỏ đá xuống giếng. Ai bảo chính mình lần này cờ sĩ rõ ràng dứt khoát đứng đội Tiêu Phong, cùng Nghiêm Tung đối nghịch đâu? Tiêu Chân Nhân a, Tiêu Chân Nhân, ta nhường ngươi cho lửa thảm rồi nha. Ngay tại Đinh Nhữ Quỷ sắp sửa sụp đổ thời điểm, ba mặt đại kỳ từ khói bụi bên trong hiện lộ ra, Đinh Nhữ Quỷ ánh mắt không tốt, còn thấy không rõ, nhưng Lục Bình cũng đã nhìn thấy Đinh đại nhân, là Thích Kế Quan cùng Cửu Loan Kỳ, nhìn địa bộ này có gần một vạn người. Tại thành Đông vây công nhập thế quan Tiêu Cần tự nhiên so với bọn hắn thấy càng hiểu rõ. Lúc này Thích Kế Quang đội kỵ binh xông lên phía trước nhất, không cần kính viễn vọng cũng có thể tinh tưởng trông thấy đối phương đại kỳ. Tiêu Cần trong lòng trầm xuống, bất khả tư nghị nhìn về phía Tiêu Phong, Tiêu Phong cũng đã về tới trong xe ngựa, còn có thể nghe thấy hắn tại khẽ hát, lờ mờ nghe thấy mấy cái từ. Tiểu nô nhà ta thật bi thương á á á. Con mẹ nó là cái gì khúc ca? Tiêu Cần khẽ cắn môi, mệnh lệnh một vạn kỵ binh quay đầu, ứng hướng Thích Kế Quang đội ngũ. Đối phương đội ngũ cũng liền trên dưới một vạn, kỵ binh của mình ngang nhau số lượng, tuyệt đối có thể ăn hết đối thủ. Mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm, mặt hướng kinh thành phương hướng kỵ binh cũng chỉ có 5000 người, nhưng Tiêu Cần đánh cược trong kinh thành quân coi giữ là không dám mở cửa thành. Bởi vì Nghiêm Thế Phiên nói qua, cha con bọn họ nhất định có thể thuyết phục Gia Tĩnh, an toàn đệ nhất, đánh chết không mở cửa, rùa đen không ra mặt. Trên đầu thành, Đinh Nhữ Quỷ soát mà một chút rút bội kiếm ra, mở cửa thành, kỵ binh xuất kích. Chương 244, nghĩ như thế nào? Chương 244, nghĩ như thế nào? Mắt thấy hung manh tạt tạ kỵ binh đón chính mình xung kích tới, Cửu Loan kém chút từ trên ngựa rơi xuống, may mắn Hồ Đại Nhất đem đỡ lấy hắn lao hổ à, tạt tạ người mãnh liệt à. Chúng ta rút lui a, không phải nói xong xa xa đi theo sao? Cái này cũng không đủ xa a, đều nhanh đụng vào cái mông người ta lên. Hồ Tông Hiến thường ngày lừa gạt Cửu Loan, Cửu tướng quân, Thích Kế Quang ở phía trước đâu, hai ta vị trí này là an toàn. Đây không phải tại Đại Đồng, đây là tại kinh thành, dưới chân thiên tử, vương khí chi địa. Man Di Ha có thể cản rỡ. Lúc này ngươi cũng không thể sợ a, không chừng Vạn Tuế ngay tại trên tường thành nhìn xem đâu. Ngươi nếu là lúc này túng, bị Vạn Tuế nhìn thấy, cái này tất cả công lao nhưng là mất giáo. Có lỗi với ngươi đoạn đường này bốn ba, dục hết phấn chiến a. Kỳ thực Cửu Loan đoạn đường này ngay cả đao đều không dính qua huyết, dục huyết phấn chiến vân vân, thật sự là không dính dáng. Nhưng một đường buôn ba là không sai, từ bị Hồ Tông Hiến từ Đại Đồng lừa gạt đi ra, một đường lừa gạt đến kinh thành, không có công lao cũng có khổ lao. Cửu Loan hướng về kinh thành phương hướng liếc mắt nhìn, cách quá xa, ở giữa lại cách tạt tạ kỵ binh, bụi mù thế nhật, dù cho có hy vọng xa kính cũng không nhìn thấy. Nhưng Cửu Loan tuyệt đối Hồ Tông Hiến nói rất có lý, không chừng Vạn Tuế đang nhìn đâu. Cửu Loan xoát mà một chút rút ra yêu đao, mũi đao hướng về phía trước chỉ, hô to một tiếng, các huynh đệ, lên cho ta. Bên người bọn kỵ binh nhìn thấy luôn luôn khiếp đảm Cửu Loan đều như vậy dũng cảm, có thủ cổ vũ, kêu gào xung kích hướng về phía trước. Tứ đại hộ vệ cũng rút ra yêu đao, vây quanh Cửu Loan rồi xoay người về phía trước đừng đừng đừng, chúng ta ghìm chặt điểm dây cương, đừng chạy quá nhanh, cơ thể nghiêng về phía trước, làm ra tư thái làm cho. Trên tường thành, Đinh Nhữ Quỷ duy trì mũi kiếm chỉ thiên bá khí post, đưa mắt nhìn một vạn đại minh kỵ binh từ cửa thành hò hét rít ra, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Mỗi lần tạt tạ người vừa tới, mặc kệ đánh chỗ kia, cuối cùng chính mình cũng sẽ ở trên triều đình bị chửi mắng một trận, ai bảo chính mình là binh bộ thượng thư đâu. Hôm nay cuối cùng có cơ hội báo thù rửa hận, để cho thế nhân nhìn một chút, ta Đinh Nhữ Quỷ không phải thứ hèn nhát, không phải đồ hèn nhát. Rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Đinh Nhữ Quỷ quay đầu nhìn lại, dọa đến trong tay giơ cao bội kiếm lập tức rơi xuống đất. Gia Tĩnh chẳng biết lúc nào lên tường thành, tại Lục Bình mấy người cầm y lìa vệ vây quanh, đang cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía chiến trường. Gia Tĩnh đứng bên người Nghiêm Tung, hơi hơi cúi đầu, sắc mặt như thường, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Đinh Nhữ Quỷ. Đinh Nhữ Quỷ lúc này lại không đếm xỉa tới hắn, nhanh chóng quỳ một chân trên đất. Vạn Tuế là Vạn Kim chi khu, sao có thể đích thân tới đầu tường, đặt mình vào nguy hiểm? Còn xin Vạn Tuế hồi cung, nơi đây có thần sắp đến có thể. Đinh Nhữ Quỷ nhưng lại không biết, Gia Tĩnh tâm tình lúc này. Mỗi lần tạt tạ người đánh xong kết thúc công việc, mặc dù làm có nổi hiệp bị mắng là Đinh Nhữ Quỷ nhưng mắng người Gia Tĩnh cũng rất phiền muộn. Nhớ năm đó Thái Tổ biết bao nhiêu xoa, Thành Tổ biết bao bá khí, liền bị chính mình nhặt được tiện nghi Hoàng huynh Minh Võ Tông, đã từng tự thân lên trận, chân đất chân giáo cùng Mông Cổ tiểu vương tử chiến trường đối đầu, hơn nữa còn đánh thắng. Duy chỉ có đến chính mình ở đây, đã biến thành ôm đầu chịu nện trạng thái, hết lần này tới lần khác chính mình lại là một cái như thế người sĩ diện hảo a. Chấm khuất nhục cùng đau đớn ai có thể lý giải? Ai có thể? Vừa rồi hắn trong cung nghe Cẩm Y Diệp vệ hồi báo Thích Kế Quan cùng Cửu Loan Cần Vương binh mã đổi tới, nhập thế quan phục binh kế sách cũng lấy được hiệu quả, một khỏa lòng tranh cường hào thắng liền dục dịch. Lão tử kiếm về mặt mũi cơ hội tới, ta muốn lên thành tường. Cái này tương đương với ngự giá thân trình, mặc dù là địch nhân đánh tới tới trước mặt, nhưng không cần để ý những chi tiết này. Ta, Gia Tĩnh, ngự giá thân trình. Ngự giá thân trình Gia Tĩnh, để cho người ta chuyển tới một cái trống lớn, tiếp đó cầm lấy dùi trống, tượng trưng mà tại trên trống to đánh hai cái. Hắn mặc dù bình thường không thể nào rèn luyện, nhưng tình huống thân thể cũng không tệ lắm, lại còn lôi ra không tệ nhịp chống cùng khí thế. Hướng bên ngoài thành xung phong bọn kỵ binh lập tức sĩ khí đại trấn. Vạn Tuế tự mình nổi trống, chúng ta ha có thể tham sống sợ chết, lập tức gào khóc giết hướng tạt tạ người đội kỵ binh. Tiêu Cần trong lòng lại là châm xuống. Hắn lập tức hạ lệnh, vây công nhập thế quan 5000 kỵ binh, một lần nữa lên ngựa, gây dựng lại vạn nhân đội kỵ binh, đón lấy kinh thành phương hướng xông tới một vạn đại minh kỵ binh. Lúc này hai mặt tụ địch, nhưng binh lực tương đối tình huống phía dưới, hai bên cũng là tất thắng chi cục, ưu thế như cũ tại ta, chỉ cần nhập thế quan bên trong những thứ này quân minh không dám đi ra. Bọn hắn chắc chắn là không dám đi ra ngoài à, quân minh bộ binh sớm đã bị tạt tạ kỵ binh sợ vỡ mật bốn. Nhập thế quan cửa mở ra, 4000 quân minh tử thương gần nửa, còn lại hơn 2000 người dơ cao lên súng kiếp cùng đại đao, kêu gào phóng tới Tiêu Cần cùng Yêm Đáp Hãn vệ đội. Tiêu Cần cùng Yêm Đáp Hãn vệ đội chỉ có khoảng 100 người, mặc cho cường hãn dị thường, đối mặt 2000 người xung kích cũng là rất chật vật. Tiêu Cần mắt thấy ngăn cản không nổi, đành phải để cho người ta truyền lệnh, từ trong kinh thành phương hướng kỵ binh điều 500 tên kỵ binh trở về. Sở dĩ điều kinh thành phương hướng là bởi vì Tiêu Cần nhận định, kinh thành phương hướng kỵ binh mặc dù ăn uống no đủ, dĩ giật đãi lao, nhưng sức chiến đấu chắc chắn không bằng Thích Kế Quang lãnh đạo cái kia một chi. Tất nhiên Thích Kế Quang còn tại, hơn nữa còn tăng lên Cửu Loan binh sĩ, vậy chỉ có một khả năng tính chất, cổ cửa Bắc bị công phá. Tiêu Cần lúc này còn không có nghĩ đến cổ cửa Bắc một vạn kỵ binh sẽ toàn quân bị diệt, hắn tưởng rằng chẳng qua là không thể ngăn lại cái này hai chi đội ngũ mà thôi. Nhưng cho dù như thế, chi kỵ binh này sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhập Thế Quan lúc này trở thành một cái cực lớn tử vong vòng xoáy, tại vòng xoáy này mắt chung quanh là mấy vạn kỵ binh thảm liệt chém giết. Có tư cách bồi tiếp Gia Tĩnh lên thành tường kinh thành đám quan chức, chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này, người người hai chân run lên. Ngược lại là Gia Tĩnh, tổ tông huyết mạch bị kích hoạt lên, song quyền nắm chặt, nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường, không sợ hãi chút nào biểu hiện đương nhiên, hắn sức mạnh cũng đến từ trong thành còn có khoảng 5 vạn bộ binh đâu. Vạn nhất tạt tạ người thật xung lại, chính là bắt người chồng, cũng có thể đem cửa thành phá hỏng. Song phương kịch chiến nửa ngày sau, mặc dù quân Minh thương vong thảm trọng, nhưng tạt tạ người cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Tiêu Cần mắt thấy tổn thất nặng nề, lại khó mà chiến thắng, đành phải tạm thời lính phòng giữ, rời đi Nhập Thế Quan, hướng nam mặt lui binh cả thôi. Quân Minh kỵ binh chiến lực không bằng tạt tạ người, dựa vào một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa, đánh lui đối thủ, cũng đã tinh bị lực tẫn, bất lực truy sát, cũng liền thừa cơ bây giờ thu binh, thu hẹp đến kinh thành tường thành bên ngoài, xây dựng cơ sở tạm thời. Một trận chiến này, tạt tạ người tử thương hơn 5000 người, quân Minh tử thương gần vạn nhân. Nhưng quân Minh nội thành còn có mấy vạn bộ binh có thể bổ sung chiến lực, tạt tạ người lại là chết một cái thiếu một cái, rất khó nói ai chiếm được tiện nghi. Gia Tĩnh vui mừng quá đỗi, chính mình không tiện ra khỏi thành, mệnh lệnh hai đứa con trai đại biểu chính mình ra khỏi thành khao thưởng tam quân, nhất là trọng điểm biểu dương Cửu Loan cùng Hồ Tông Hiến, không hổ là chấm tuệ nhãn thức châu, nhường ngươi hai đi phòng thủ tuyên đại nhất tuyến, quả nhiên là hữu dụng chi tài. Hoàng Cầm nhớ lại một chút, Cửu Loan đúng là ngươi phải đi, nhưng Hồ Tông Hiến tựa như là Tiêu Phong lưu lại à, nhưng lúc này đương nhiên sẽ không nhắc nhở Gia Tĩnh những chi tiết này. Thích Kế Quang không thể bị khen ngợi, Gia Tĩnh đem hắn đơn độc triệu vào thành bên trong, đầu tiên là hỏi thăm hắn chiến đấu đi qua, miệng biểu dương một chút, tiếp đó chính là đổ ập xuống một trận mắng chấm nhường ngươi lãnh binh, Tiêu Phong thăng tán. Hiện tại mặc dù đánh thắng trận, lại đem Tiêu Phong vứt bỏ, mặc dù thắng khó khăn vui á hưởng phí chấm trong tinh hành, thay các ngươi làm rõ sai trái, lo lắng hết lòng. Thích Kế Quang không cần ra tính mắng, cũng đã là lệ rơi đầy mặt. Dọc theo con đường này hắn bằng vào ý chí kiên cường lực, đem tất cả tạp niệm đều bài trừ bên ngoài, một lòng nghĩ như thế nào hành quân chuyện đánh giặc, mới chống đỡ nổi. Lúc này một hơi lòng đi xuống, cùng Tiêu Phong chia tay một đêm kia chuyện rõ mồn một trước mắt, hắn sớm đã nghẹn ngào khó tả. Thấy hắn như thế, Gia Tĩnh cũng thở dài, sắc mặt cũng cùng chấm rất nhiều binh hùng chiến uy, chấm cũng biết ngươi đã tận lực. Tiêu Phong đạo pháp tại người, cơ trí hơn người, nghĩ đến nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Đây không phải an ủi Thích Kế Quang, kỳ thực là đang an ủi Gia Tĩnh chính mình, chính hắn bây giờ cũng rất cần an ủi. Chấm sư đệ ném đi a. Chấm bảo tiên đảng người tiến cử, chấm tiến tiên giới người dẫn đường ném đi a. Lúc này, tại tạt tạ người trong doanh trướng, Tiêm Đắc Hãn, Tiêu Cần cùng Tiêu Phong cùng ngồi ở chủ trong trướng. Từ Tiêu Phong vừa bị bắt kia buổi tối sau, đây vẫn là ba người lần thứ nhất mặt đối mặt nói chuyện. Tiêu Phong biết rõ, loại tình huống này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Cần sẽ lại không giống phía trước như thế bảo vệ mình. Đi qua nhiều chuyện như vậy, Tiêm Đắc Hãn chính là người ngu, cũng không biết cái gì cũng không cảm giác được, chớ đừng nhắc tới Tiêu Cần dạng này nhân tinh phong đệ, kỳ thực tiên thư căn bản cũng không tại trong Nhập Thế Quan, đúng hay không? Tiêu Phong hết sức chuyên chú mà dùng trong tay tiểu đao cắt trong khay thịt, thuận miệng đáp, vốn là ở, nhìn hôm nay điệu bộ này, bây giờ chắc chắn là không có ở đây. Tiêu Cần nhìn Tiêm Đắc Hãn một mắt, tiếp tục hỏi, quan bên trong có phục binh, chuyện này có phải là hay không ngươi sớm an bài? Tiêu Phong ngạc nhiên nuốt xuống một ngụm thịt, đại ca, ngươi coi ta là thần tiên a? Ta xuất phát phía trước liền có thể an bài nhiều chuyện như vậy. Tiêm Đắc Hãn đông nhiên xen vào nói, Tiêu công tử, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, phục binh đi ra lúc, ngươi một chút cũng không có kinh ngạc, ta đôi mắt này xem người mặc dù không bằng Tiêu tiên sinh, thế nhưng không phải mù lòa. Tiêu Phong uống một hớp rượu, hướng xuống bọt lên hướng khối thịt kia, tiếp đó nhíu nhíu mày khó uống, trong quân liền không có rượu ngon. Ta có gì có thể kinh ngạc, các ngươi tới đánh kinh thành cũng không phải bí mật gì hành động, quân đội sớm bố trí, có cái gì kỳ quái? Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, lớn như thế một cái đạo quán, tại tốt như vậy vị trí chiến lược, các ngươi vậy mà lại cho rằng quân Minh không lợi dụng nó, các ngươi làm sao nghĩ? Cái này, Tiêu Cần cùng Yêm Đáp Hãn lập tức nghẹn lời. Bởi vì bọn hắn nghĩ, lúc này đã bị hung hăng đánh mặt. Hoàng đế cùng đám đại thần không phải hẳn là sợ chết sao? Kinh thành đại môn không phải cũng không mở sao? Nghiêm Thế Phiên không phải nói là đến làm được sao? Chương 245, Thiên tử chi nộ. Chương 245, Thiên tử chi nộ. Tiêu Cần hít sâu một hơi, coi như thế đi, cái kia thiên thư cùng thuốc nổ bí phương, ngươi có thể cầm tới, nếu lấy không được, ngươi vẫn là không sống được. Tiêu Phong lại đem ánh mắt chuyển hướng Nghiêm Đắc Hãn, mỉm cười hỏi, đại hãn hùng tài vĩ lực, một đời hùng kiệt. Ta muốn hỏi hỏi đại hãn, đi qua cuộc chiến hôm nay, ngươi còn cảm thấy mình có thể chinh phục đại minh, hùng bá thiên hạ? Tiêm Đắc Hãn mặt trầm như nước, không có lên tiếng. Trong lòng của hắn đích xác đã sản sinh biến hóa, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phong dễ dàng như vậy thì nhìn đi ra. Hắn hùng tâm bừng bừng, liên hợp Tiêu Cần, muốn chinh phục đại minh, hùng bá thiên hạ, nhưng đó là cái gì thời điểm? Đó là hắn đánh đâu thắng đó, thế như trẻ che thời điểm. Là tạ tạ kỵ binh trổ đến, quân Minh nghe ngóng rồi chuẩn thời điểm. Là hắn dùng một cái vạn người đội kỵ binh, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan 5 vạn quân Minh thời điểm. Nhưng từ năm ngoái bắt đầu, tại đại đồng hắn liền tổn thất mấy ngàn nhân mã. Hôm nay, hắn lại hao tổn mấy ngàn nhân mã. Hắn có thể có bao nhiêu nhân mã trải qua được dạng này hao tổn? Coi như hắn có thể cùng Đại Minh đổi một lần hai, đổi một lần ba, nhưng Đại Minh địa bàn lớn như vậy, nhiều người như vậy miệng, chính mình đổi được qua sao? bảo vệ kinh thành quân đội, quả nhiên so địa phương khác muốn dũng mãnh tinh lương, bất quá Đại Minh to lớn như thế, quân đội như vậy không có khả năng khắp nơi đều có. Tiêm Đắc Han cuối cùng mở miệng, muốn tìm về mặt mũi. Nhưng Tiêu Phong cũng không cho hắn bộ dạng này cơ hội, ngươi sai, Đại Minh quân đội cho tới bây giờ đều không kém. Yếu là triều đình cả tay, yếu là văn võ ở giữa lục đục với nhau. Xưa nay dân tộc Du Mục có thể chiếm lĩnh Trung Nguyên, đều là bởi vì lấy được cơ hội như vậy, nhưng ta cảm thấy Đại Hán ngươi sinh không gặp thời, không có cơ hội như vậy. Ngươi đánh trận là vì lợi ích, không phải là vì giết người, ta khuyên ngươi có chừng có mực, không nên cùng Đại Minh kết thành vĩnh thế nan giải huyết hải thâm cửu. Tiêm Đắc Hán cả giận nói, ngươi nói không có là không có. Ngươi là thần tiên sao? Hắn đông nhiên dừng lại, tiếp đó trần chờ hỏi, nếu là bản mồ hôi nghĩ chắc một chữ, Tiêu công tử có thể hay không hao tâm tổn trí đâu? Không đợi Tiêu Phong trả lời, Tiêu Cẩn trực tiếp mở miệng, cắt đứt đối thoại của hai người Đại Hán, hắn sẽ không nói thật. Bất kể có hay không có thể thực hiện được, hắn đều biết nói không được. Ta cái này đệ đệ ăn nói khéo léo, Đại Hán chớ có đã trúng hắn quỷ kế, dao động tâm trí. Tiêm Đắc Hán liếc Tiêu Cẩn một cái, không còn xét chuyện này. Tiêu Cẩn nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi nhất thời không quan sát, để cho Tiêu Phong nhiều lời hai câu nói, vậy mà suýt nữa để cho hắn cùng Tiêm Đắc Hán đồng minh xuất hiện khe hở. Người này quả nhiên là lưỡi như lưỡi dao, miệng tự cương đao, không thể để cho hắn nói thêm nữa. Phong đệ, ngươi cứ nói đi, như thế nào mới có thể đem tiên thư cùng thuốc nổ phối phương giao cho chúng ta? Chỉ cần ngươi làm đến, chúng ta liền không lại buộc ngươi hợp tác với chúng ta. Tiêm Đắc Hán gật gật đầu, hắn lúc này cũng ý thức được, giống phía trước nghĩ như vậy, vừa muốn lại muốn còn muốn càng phải, là không thể nào. Có thể được đến tiên thư cùng thuốc nổ, thậm chí một trong số đó, bây giờ cũng có thể đón nhận. Tiêu Phong lại uống chén rượu, các ngươi cũng đã nhìn ra, hai quán chủ, Đào Trọng Văn, đều trốn ở nội thành, muốn cầm tới hai thứ đồ này, trừ phi ta vào thành đi. Tiêu Cần lắc đầu, hoặc để cho bọn hắn đi ra cũng có thể. Tiêu Phong cười khổ nói, đại ca ngươi thật đúng là khôi hài à, ngươi thật cảm thấy ta có bản lĩnh lớn như vậy. Ta cùng hai quán chủ có chút giao tình không giả, nhưng điểm ấy giao tình không đủ để người ta vì ta dân mạng. Đào Trọng Văn thì càng không cần phải nói, cái kia láo hoạt đầu. Vạn Tuế tín nhiệm với hắn xem trọng không thua ta, hắn hội xuất thành tới dê vào miệng cọp. Hắn muốn thật như vậy ngây thơ, còn có thể hôn đến bây giờ địa vị. Tiêu Cần ôn nhuận ánh mắt sáng ngời nhìn xem Tiêu Phong ánh mắt, nửa ngày mới nhàn nhạt nói, cũng nên thử một lần, không thử làm sao biết đâu. Gia Tĩnh đang tính toán, nhưng hắn tâm lúc nào cũng không an tính được, một hồi cảm thấy bổ đoàn không thích hợp, một hồi cảm thấy hương khí quá đậm, bắt bẻ. Hoàng Cẩm thận trọng hầu hạ, biết Gia Tĩnh vừa lo lắng ngoài thành chiến sự, lo lắng hơn Tiêu Phong tin tức, nếu như lúc này có thể có chút tin tức tốt liền tốt bốn. Vạn Tuế, tạ tạ người áp lấy Tiêu Phong, đi tới dưới thành. Gia Tĩnh một chút nhảy dựng lên, thật sự nhảy, từ một cái ngồi xếp bằng tư thế trực tiếp lên nhảy, khó khăn kia có thể tưởng tượng được, nhìn giống như bổ đoàn bỗng nhiên đã biến thành lò xo, đem hắn cả người bắn lên tới một dạng. Sau khi hạ xuống Gia Tĩnh mới thận trọng xuống, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Xuất Tử. Hoàng Cẩm mau tới phía trước đá một cước, đánh hai bàn tay hô trướng, quấy nhiễu bệ hạ, người muốn chết à? Tiếp đó quay đầu tạ tội, Vạn Tuế, hài tử không hiểu chuyện, cũng là lão nô sai, là lão nô nói cho bọn hắn bất luận lúc nào có Tiêu Phong tin tức, đều phải lập tức trở về bẩm. Gia Tĩnh bình thản gật gật đầu, bình thản đi ra ngoài, đạo bào rộng lớn tay áo không cẩn thận treo ở bên cạnh treo phất trần phần đệm bên trên, hắn bình thản kéo một cái, xoay một tiếng, không có ảnh hưởng chút nào đến Gia Tĩnh bình thản bước chân. Hoàng Cẩm ở phía sau đi theo một đường chạy chậm, đằng sau đều chạy thở hổn hển, mới miễn cưỡng đi theo Gia Tĩnh bình thản tốc độ. Chờ đến lúc Gia Tĩnh đứng ở đầu tường, trên đầu thành đã chiếm hết người. Nghiêm Tung, Từ Giai, Lục Bình, Đinh Nhữ Quỷ Phan Hoàng, Triệu Văn Hoa các loại bộ thượng thư cùng người quản lý Tả Thị Lang, cùng với Dụ Vương cùng Cảnh Vương, Liên An Thanh Nguyệt đều mượn giữ gìn trị an cơ hội, vụ trộm núp ở trong một cái góc tầm thường. Tiêu Phong đứng tại quân Minh đại doanh phía trước, đằng sau áp giải hắn tạt tạ người chỉ có 100 kỵ binh, lĩnh đội là Tiêu Cẩn, Tiêm Đắc Hán cùng đại đội nhân mã còn tại nơi xa đóng quân. Quân Minh trong doanh dương cung bạc kiếm, kỵ binh đều lên mã, xách theo đao, cung tiễn thủ đều kéo cung ngắm chuẩn lấy tạt tạ kỵ binh. Mà 100 tạt tạ kỵ binh đồng dạng dương cung cài tên, trường đao ra khỏi vỏ, nhưng đều là nhắm ngay Tiêu Phong. Thế cục rất rõ ràng, chỉ cần quân Minh dám vọng động, Tiêu Phong trước tiên thì trở thành con nhím, tiếp đó đầu người rơi xuống đất. Bầu không khí khẩn trương người của hai bên đều phải không thở nổi, An Thanh Nguyệt nắm chặt yêu đao tay một mực tại chảy mồ hôi, hận không thể nhảy xuống tường thành đi, đem Tiêu Phong đoạt lấy. Thiết Kế Quang càng là ngay cả cuống họng đều hàm ếch, trong tay thổ loa đều nộ đến nóng bỏng, mới ngăn lại bọn kỵ binh muốn xông ra đi đoạt người cử động. Ngược lại là Tiêu Phong, đối mặt với trước người sau lưng trường đao mũi tên, giống bình thường đạm nhiên mỉm cười, chỉ là mỉm cười tựa hồ nhiều hơn một phần cảm khái. Tiêu Cẩn cầm thổ loa la lớn, quân Minh nghe, chuyển cáo ra Tĩnh hoàng đế, để cho hắn đem nhập thế quan hai quản chủ cùng Đào Trọng Văn kêu đi ra, bằng không Tiêu Phong lập tức phải chết ở chỗ này. Quân Minh bên này tự nhiên không có trả lời, bọn hắn như thế nào đáp lại, là đáp ứng hay là không đáp ứng? Ai dám đáp ứng? Hai quản chủ thì cũng thôi đi, Hỏa Huyền chân người Đào Trọng Văn, ngoại trừ Vạn Tuế, ai dám làm chủ? Ai dám không đáp ứng? Vạn nhất vừa nói không được, bên này Tiêu Phong liền bị xạ thành con nhím, không cần ra Tĩnh nói chuyện, Thích Kế Quang, An Thanh Nguyệt bọn người liền sẽ trực tiếp liều mạng với hắn. Gia Tĩnh mặt trầm như nước, hai tay áo không gió mà bay, rõ ràng phẫn nộ vô cùng. Nghiêm Tung cùng Lục Bình đồng thời mở miệng, vậy mà trong miệng một lời Vạn Tuế, tuyệt không thể đồng ý. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời nhìn đối phương một mắt, đều có chút kinh ngạc. Gia Tĩnh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn thở dài một hơi. Loại thời điểm này, có người chịu thay mình ra chủ ý, lúc nào cũng tốt, hắn đã có chút rối tung lên, nhưng ngựa khí vẫn bình tĩnh. Nghiêm Tung trước tiên nói, Vạn Tuế, Tiêu Phong tuy nặng muốn, nhưng Đại Minh mặt mũi quan trọng hơn. Nếu như đối phương cưỡng ép một cái Tiêu Phong, liền đối với Đại Minh muốn gì cứ lấy, thậm chí trực tiếp áp chế Vạn Tuế, cái kia Đại Minh sau này như thế nào chấn phục tứ phương? Đây là một phen đạo lý, ai cũng không thể nói không đúng, bất quá Nghiêm Tung đã là tỏ thái độ rõ ràng, Tiêu Phong chết không hết tội, không thể mất mặt. Gia Tĩnh liếc mắt nhìn Lục Bình không người nói, vạn tuế, Tiêu Phong có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ hắn xảo diệu chủ tính. Tất cả người đi một chiêu này, đang lợi thuyết minh bọn hắn không cách nào phá giải Tiêu Phong chủ tính. Nếu là đáp ứng điều kiện, cái kia Tiêu Phong chủ tính liền phá. Lại cử động lần này vô sự vô bổ, tất cả người như không chiếm được đồ vật, thì sẽ triệt để thất vọng cùng nộ, nếu nhận được đồ vật, thì ba người lại không tác dụng. Vô luận là một loại nào tình huống, ba người này chỉ sợ đều không sống được. Bởi vì thiên thư đổi mệnh sự tình Lục Bình cũng không có đã nói với Nghiêm Tung, đối với Gia Tĩnh nói qua, vì vậy hắn lúc này hàm hồ suy đoán, không nói nội dung cụ thể. Kỳ thực Lục Bình cũng biết, tất nhiên Nghiêm Thế Phiên có thông đồng với địch khả năng, cái kia Nghiêm Tung tất nhiên đã từ Nghiêm Thế Phiên cho biết được Tiêu Phong thiên thư đổi mệnh sự tình. Chỉ là Nghiêm Tung rõ ràng muốn dùng càng ổn thỏa phương thức diệt trừ Tiêu Phong, bởi vì hắn lo lắng vạn nhất tạc tạ người nhận được đồ vật sau, vẫn không giết Tiêu Phong, mang theo đi làm sao bây giờ? Sớm muộn là cái tai họa. Còn không bằng để cho cái này vô giải nút thắt hệ càng chặt hơn một chút, để cho tạc tạ người bị chọc giận, mất đi kiên nhẫn, đem Tiêu Phong nhất đao lưỡng đoạn. Gia Tĩnh đem lời của hai người ở trong lòng qua một lần, thừa nhận chính xác đều có lý. Từ hắn chuyên tâm tu đạo, đã 20 năm, thiên hạ đại sự, hắn đều không tiếp tục trực tiếp tỏ thái độ qua, cũng là thông qua thần tử tới khống chế triều đình. Nhưng hôm nay, chuyện này, hắn không cần bất luận kẻ nào lại thay hắn có nổi. Chấm sư đệ, chấm tự mình tới chấm, không đáp ứng, Đại Minh, không đáp ứng. Phóng Tiêu Phong về thành, bằng không chấm sẽ hạ lệnh kinh thành kỵ binh, từ chiến dây dưa đợi đến cần vương binh mã vừa đến, chấm để các ngươi những thứ này người mông cổ hôi phi yên diệt. Chương 246, Cực Lạc Thần Đan. Chương 246, Cực Lạc Thần Đan. Tiêu Cần mỉm cười, nói lớn tiếng, Phong đệ, ngươi trông thấy sao? Hoàng đế của ngươi sư huynh giống như từ bỏ ngươi à? Tiêu Phong cũng mỉm cười, giống như chính xác như thế, vậy ngươi định làm như thế nào đâu? Là ở đây bắn chết ta, vẫn là đánh cược một lần, thả ta vào thành lấy đồ. Tiêu Cần lắc đầu, ta người này chưa bao giờ đánh cược, bởi vì đánh cược loại sự tình này, thắng thua toàn bằng vật khí, mà ta cho tới bây giờ cũng là muốn trưởng không kết quả. Tiêu Phong cười khổ nói, xem ra vận khí ta thực sự không tốt, tại cần có nhất đánh cuộc một lần thời điểm gặp phải ngươi dạng này không có chút nào đổ tính người. Vậy thì bắn chết ta đi. Tiêu Cần thúc mạnh ngựa dây thừng, đi về phía trước mấy bước, đi tới bên cạnh Tiêu Phong, cư cao lâm hạ nhìn xem Tiêu Phong phong đệ, ta mặc dù không thích đánh cược, nhưng ta vẫn sẽ thả ngươi về thành đi lấy đồ vật. Lúc này khoảng cách song phương rất gần, Tiêu Cần lại cố ý nói rất lớn tiếng, hai bên đều có thể nghe thấy, không khỏi đều ngẩn ra đây là ý gì. Tất nhiên không cá cược, lại muốn phóng Tiêu Phong về thành. Này làm sao làm đến? Đến nỗi Tiêu Cần gọi Tiêu Phong phong đệ ngược lại không có người cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tiêu Phong gia hỏa này, tựa hồ mặc kệ cùng ai sau khi gặp mặt, đều có thể nhanh chóng xưng huynh đạo đệ. Gia Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người, không biết có phải hay không là hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có chút hoài nghi mấy ngày nay trời mưa, Tiêu Cần đầu góc nước vào. Nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Phong có thể trở về thành, liền hết thảy đều không thành vấn đề. Tiêu Cần từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đổ ra một quả màu đen viên đan dược tới, mỉm cười nói, biết đây là cái gì ư? Đám người cùng một chỗ trên mặt biến sắc, bọn hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng đại khái đều đoán ra hắn muốn làm gì tới. Tiêu Cần hạ thấp thanh âm, dù chỉ có Tiêu Phong mới có thể nghe được âm thanh nói, đây mới thật sự là cực lạc đan, gọi cực lạc thần đan, cơ hồ không ai thấy qua. Ngươi bình thường thấy qua cực lạc đan, màu vàng cũng tốt, màu đỏ cũng được, cũng chỉ là cực lạc thần đan nhược hóa bản thôi. Màu sắc càng đậm, dược lực càng mạnh, cái này màu đen mới thật sự là thuần túy cực lạc thần đan. Mọi thứ tới cực điểm đều biết thành hoa, phàm dược tới cực điểm đều biết thành độc. Cực lạc thần đan chính là một loại kỳ độc, ăn nó đi, trong vòng 3 ngày vô sự. 3 ngày sau độc tính phát tác, toàn thân mạch máu, khí mạch đều bạo liệt. Nếu muốn không chết cũng đi, có một loại phương pháp có thể trì hoãn. Tiêu Phong nhìn chằm chằm viên này cực lạc thần đan, cười khổ nói, chắc chắn không phải cái gì tốt phương pháp, bằng không ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết. Tiêu Cần cười nói, ngược lại cũng không có thể nói như vậy. Ngươi có thể càng không ngừng cùng nữ tử giao hợp. Chỉ cần giao hợp không ngừng, độc tính của ngươi liền sẽ bị tạm thời áp chế. Chỉ khi nào dừng lại vượt qua một khắc đồng hồ, liền sẽ lập tức đột phát. Tiêu Phong nghiêm túc nghĩ loại tràng cảnh đó, hơn nữa không tự chủ đảo tưởng ra một cái giả tưởng nữ tử hình tượng tới. Không không không, không được, một nữ tử chắc chắn là không gánh nổi, phải ảo tưởng ra một đống nữ tử tới. Loại chuyện đó, buổi tối đang làm, sáng sớm đang làm, ban ngày đang làm, ăn cơm đang làm. Đi nhà sĩ không cần làm, có quý báo một khắc đồng hồ đâu, nhanh nhẹn điểm có thể giải quyết. Nhưng có một vấn đề A4. Ta không có ngủ được sao? Ta cũng không thể để cho một đống người trực ban, mỗi ngủ một khắc đồng hồ liền kêu tình ta, nhanh chóng làm xong ngủ tiếp một khắc đồng hồ a. Tiêu Cần luôn luôn lạnh nhạt biểu lộ phá phòng ngự, ngơ ngác nhìn Tiêu Phong, đây là một cái người nào a, ta chỉ là đang cấp ngươi giảng giải thuốc này chỗ đáng sợ, ngươi còn thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ dùng loại phương pháp này giải quyết vấn đề. Tiêu Cần hít sâu một hơi, áp chế chính mình nổi nóng bực bội cảm xúc, hắn cũng không hy vọng Tiêu Phong thật sự chết tại đây thuốc bên trên, vẫn là đem đồ vật cầm về trọng yếu nhất phong đệ, ta không phải là đùa với ngươi. Thuốc này chính là bá đạo như vậy, ngươi cũng không cần tìm người gọi ngươi, thuốc này phát tác sau, ngươi căn bản là ngủ không được. Mãi cho đến ngươi mệnh chết ngày đó mới thôi, ngươi cũng sẽ ở không ngừng trong giao hợp. Bất quá ngươi không chịu đựng tới ngày hôm đó, bởi vì đến cuối cùng ngươi sẽ cảm thấy cùng nữ tử giao hợp là thiên hạ thống khổ nhất chuyện, so chết đều đau đớn. Ngươi hội linh có thể chờ chết, cũng sẽ không đụng bất kỳ nữ nhân nào, đây chính là vì cái gì thuốc này gọi cực lạc thần đan, cực lạc biến cực đắng, nhân sinh cũng như thế. Tiêu Phong đem trong đầu vây quanh chính mình một đám nữ nhân đuổi đi, tiếp đó khiêm tốn đặt câu hỏi, trong tay ngươi nhất định có giải dược à, chờ ta cầm đồ vật đi ra, ngươi sẽ cho ta giải dược, đúng không? Tiêu Cần lắc đầu, cực lạc thần đan không có giải dược. Tiêu Phong biểu lộ cũng phá phòng ngự, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Cần, vậy ta còn trở về cái giám thanh a, ngươi trực tiếp một đao giết ta không phải liền xong rồi sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta cấm dục thời gian quá dài, cũng rất nhiều người một dạng không hài lòng, cần phải nhìn ta cùng nữ nhân lên giường trước đủ, mới phát giác được đặc sắc. Tiêu Cần vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười trấn an một chút tâm tình của hắn. Thuốc này khó giải thuốc, chỉ có thể vô cùng nhạc thần công tiêu độc hóa giải, mà bây giờ trên đời này sẽ cực lạc thần công, chỉ có ta một người. Ngươi không cần trông cậy vào son phấn tỉ muội, tiên tri báo căn bản chưa từng luyện, tiên tri hổ luyện loại kia bản thiếu, căn bản là không cách nào giúp ngươi giải độc, chỉ có thể hai người cùng chết. Tiêu Phong hoảng sợ nhìn xem Tiêu Cần, đại ca, việc này không được a, hai ta không chừng là họ hàng gần đâu. Tiêu Cần sững sờ, lập tức mới hiểu được Tiêu Phong đang nói cái gì, chỉ có thể lần nữa hấp khí, khống chế chính mình tức giận cảm xúc không phải như ngươi nghĩ, ta là lấy tay đến cấp ngươi tiêu độc. Tiêu Phong kiên định lắc đầu, lấy tay cũng không được, dùng miệng càng không được, là nam lại không được, chớ nói chi là ngươi. Tiêu Cần cuối cùng nhịn không được, hét lớn một tiếng, phía sau lưng, là ở phía sau cõng. Ngươi thật không muốn mạng sao? Lúc này còn nói chêm chọc cười. Tiêu Phong cười ha ha, đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể một mực duy trì thế ngoại cao nhân phong độ đâu, xem ra cũng là phạm nhân một cái a. Trong tiếng cười lớn, Tiêu Phong một bả nhấc lên Tiêu Cần trong lòng bàn tay cực lạc thần đan, liền nửa điểm do dự cũng không có, trực tiếp nuốt vào. Tiêu Cần ngây ngẩn cả người, tay còn nhờ lấy không khí, Tiêu Phong đã quay đầu hướng hắn vai chào tới địa, cười lớn quay người hướng quân minh trận doanh đi đến. Sau lưng tạt tạ người một hồi hỗn loạn, Tiêu Cần nhanh chóng nhấc tay ngăn lại, không cho phép bắn tên. Quân minh trận doanh bên này cũng choáng váng, bọn hắn không biết Tiêu Cần cùng Tiêu Phong ở giữa đối thoại, nhưng đều trông thấy Tiêu Phong ăn Tiêu Cần thuốc. Lúc này Tiêu Cần cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn cầm lấy tịch thu được thổ loa, vận khởi nội lực, bảo đảm âm thanh chắc chắn có thể truyền đến trên tường thành. Tiêu Phong đã ăn ta cực lạc thần đan, trong vòng 3 ngày, hắn nếu là không trở về, toàn thân sẽ bạo liệt mà chết. Các ngươi không cần huyễn tưởng tìm thuốc giải, Đào Trọng Văn danh xưng đan đỉnh lãnh tụ, để cho hắn cứ lấy ra bản sự tới thử. Hoặc các ngươi liền chuẩn bị mấy chục cái nữ tử, thay phiên thay hắn kéo dài mạng sống a. Ha 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 ha. Đám người nghe cái hiểu cái không, nhưng đều biết Tiêu Phong chắc chắn là trúng độc. Mắt thấy tạt tạ người không có bán tên, quay người thúc ngựa trở về. Bọn kỵ binh cùng nhau xử lý, đem Tiêu Phong vây vào giữa bảo vệ. Thiết kế quang lúc này cũng không khống chế mọi người, chính hắn một ngựa đi đầu vọt tới phía trước, giao cho Tiêu Phong một con ngựa không người cưỡi, mang theo Tiêu Phong vọt thẳng vào thành môn bên trong. Gia Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, toàn thân trong nháy mắt lại có chút như nhũn ra, bên cạnh Hoàng Cẩm lập tức tiến lên nửa bước, không lọt dấu vết đỡ Gia Tĩnh cánh tay triệu hỏa huyền chân người, trong cung các cấp ngựa y y, kinh thành tất cả y quán dược đường danh y y, mang lên đủ loại thuốc giải độc vật, toàn bộ đến Tây Huyền tụ tập. Cơ hồ tất cả ngựa y y đều bị mang vào Tây Huyền bên trong, tại Gia Tĩnh tinh xá bên ngoài, sắp xếp lên đội ngũ thật dài, lần lượt vào nhà. Mà dân gian tất cả nhà y quán dược đường danh y y cũng bị cầm y y vệ toàn bộ đưa đến Tây Huyền, bởi vì bên trong xếp hàng đội ngũ thực sự quá dài, cho nên bọn hắn một nhóm người chỉ có thể xếp tới Tây Huyền đại môn. Nếu như không phải Tiêu Cần lời nói rất nhiều người đều nghe, như vậy hôm nay Tây Huyền trước cửa một màn này nhất định sẽ gây nên thiên đại khủng hoảng cùng hiểu lầm. Coi như Gia Tĩnh ngày nào thật sự băng hà, đoán chừng đều không có lớn như thế chiến trận. Trong tinh xá, Gia Tĩnh, Lục Bình, Hoàng Cẩm, ba người chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phong khuôn mặt, sau đó lại nhìn chằm chằm Trần Trị bác sĩ khuôn mặt. Tiếp đó thay đổi một cái bác sĩ, đang ngó chừng Tiêu Phong khuôn mặt, sau đó lại nhìn chằm chằm Trần Trị bác sĩ khuôn mặt. Bởi vì đại bộ phận bác sĩ chỉ cần một bắt mạch, liền lập tức hoảng sợ lắc đầu, đứng dậy nhường hiền, đem nồi vứt cho cái tiếp theo. Bởi vậy ba vị này đầu cũng theo thay người không ngừng vừa đi vừa về lắc lư, giống như ba cái lắc đầu búp bê. Dung một hồi, dao động choáng đầu hoa mắt Gia Tĩnh cuối cùng phát hỏa, tại hạ một người ngự y muốn đứng dậy vung nổi thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đây là đang gạt châm sao? Cái kia ngự y lập tức sợ thẻ ra quần, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, phía trước những cái kia chữa trị xong không dám đi bác sĩ cũng đều quỳ theo phía dưới dập đầu vạn thuế, không phải là vi thần dám qua loa vạn thuế, thật sự là Tiêu chân nhân chúng độc quá bá đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, đã thẩm thấu kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, mạch tượng nhìn như bình ổn, kỳ thực đã hỗn loạn không chịu nổi a. Bực này độc dược, đừng nói Trần Trị, vi thần liền nghe đều không nghe nói qua a, vạn tuế a, vi thần thật sự bất lực a. Những cái kia đã Trần Trị qua các bác sĩ cũng đều liều mạng dập đầu, khóc ròng ròng, đằng sau còn không có trần bệnh các bác sĩ mỗi mặt như màu đất, hai chân run rẩy đảo Trọng Văn y thuật bình thường, ở phương diện này giúp không được gì, chỉ là đem chính mình để dành thanh tâm đan một mạch lấy ra, ước chừng ba bình, không phải để cho Tiêu Phong một hơi ăn hết. Kỳ thực Tiêu Phong tại lúc vào thành liền đã ăn trên người mình mang thanh tâm đan, nhưng hắn có thể cảm giác được, không cần. Ba viên thanh tâm đan tiếp, giống như tới vào trên ngọn lửa hừng hực ba giọt thủy, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung. Tiêu Phong có thể cảm giác được, chính là ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thanh tâm đan nhằm vào là thuốc, không phải độc, còn chân chính cực lạc đan, là độc ca Tiêu Cần nếu là không có chắc chắn, cũng không dám trực tiếp phóng chính mình vào thành đông. Tiêu Hỏa bây giờ ở vào ngủ đông trạng thái, giống như thật dày tầng than ép xuống đỏ rực lửa than, nhìn rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần lửa than chậm rãi đốt xuyên tầng than, chỉ cần một chút, liền sẽ ầm vang giấy lên ngất trời liệt hỏa, đến lúc đó, đừng nói mạch máu, khí mạch bạo liệt, chính là toàn bộ thân thể bạo liệt. Tiêu Phong đều cảm thấy là có khả năng chuyện. Trông thấy Gia Tĩnh phát hỏa, nhóm y mất hồn mất vía, Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, sư huynh, tính toán, chết sống có số, giàu có nhờ trời, để cho bọn hắn đi thôi. Ngay tại tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên một người hô, ta có biện pháp. Chương 247, ba đầu ước định. Chương 247, ba đầu ước định. Tất cả mọi người là trong lòng cũng hỉ, nhìn về phía cái kia đứng ra người. Người này diện mục hèn mọn, mặt mũi tràn đầy túng dục quá độ bộ dáng, một đôi mắt răng rảo, tổng giống đang nhìn trộm thứ gì. Gia Tĩnh lại không để bụng, tình ngự ý đi, y thuật của ngươi cao siêu, thế nhưng là có biện pháp gì tốt sao? Tình ngự ý thì gật gật đầu, hết sức nghiêm túc nói, Tiêu chân nhân loại độc này lẻn vào kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, tuy không giải dược, lại có giải phương. Chỉ cần cùng nữ tử không ngừng giao hợp liền có thể, giao hợp không ngừng, thì độc không phát, chỉ cần Tiêu chân nhân kiên trì được, có thể kiên trì bao lâu, liền có thể sống bao lâu. Gia Tĩnh giận dữ, đang muốn lớn tiếng quát lớn, lại trông thấy Tiêu Phong giật mình nhìn xem Tỉnh Ngự Y, trong lòng không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ tên khốn này nói là sự thật. Nếu quả nhiên như thế, ngược lại cũng không phải làm không được, trong kinh thành Thanh Lâu Câu Lan đông đảo, chấm có thể. Tiêu Phong nhanh chóng khoát khoát tay, ngăn lại lần này kỳ hoa đối thoại sư huynh, tất nhiên ta chỉ có thời gian 3 ngày, chúng ta phải nắm chặt thời gian đàm luận điểm chính sự, ngươi để cho bọn hắn đều đi thôi. Gia Tĩnh gặp Tiêu Phong kiên quyết như thế, đành phải để cho những bác sĩ kia rời đi. Những thầy thuốc này như nhặt được đại xá, cho Gia Tĩnh dập đầu xong sau, lần lượt lại cho Tiêu Phong hành lễ, cảm tạ hắn khác biệt quy về tận tri ân. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Phong cùng Lão Tam Dạng, bốn người hai mặt nhìn nhau, nhất thời vậy mà không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là Gia Tĩnh mở miệng trước sư đệ, cái kia Thương Hiệt Thiên Thư ngươi quả thực không có sao. Nếu như ngươi có, ngươi liền lấy ra tới lui cùng tạt ta người trao đổi, ta bất trị ngươi tội khi quân. Gia Tĩnh âm thanh hơi hơi phát run, Tiêu Phong nhìn xem hắn, trong lòng cũng là một hồi ấm áp, hắn lắc đầu sư minh. Ta thật không có Thương Hiệt Thiên Thư, cái kia sách là ta tại trong tiên cảnh nhìn, nói đều cũng có là vì kéo dài thời gian, lừa bọn họ. Gia Tĩnh khẽ cắn môi, bằng không, ngươi cái kia kiểu mới thuốc nổ phối phương, có thể hay không hơi sửa lại, lừa gạt bọn hắn một chút. Tiêu Phong lắc đầu, Tiêu Cần người này cơ trí như yêu, hắn cầm tới phối phương, nhất định sẽ thí nghiệm sau mới có thể yên tâm. Hơn nữa ta dám khẳng định, ta chính là giao ra phối phương, hắn đang thử ra thật giả phía trước, cũng sẽ không thả ta đi. Gia Tĩnh vô bàn một cái, vậy thì cho hắn thật sự. Tất cả người dừng tiên nước độc, tài liệu thiếu thốn, bọn hắn có thể tạo ra bao nhiêu tới? Ta Đại Minh còn sợ bọn hắn không thành. Lục Bình cùng Hoàng Cẩm đều giật mình mà nhìn xem Gia Tĩnh, "Vạn Tuế à, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Thích Kế Quang lần này trở về giảng thuật chiến đấu đi qua, nói đến rõ rành rành, phá vây chiến bên trong kiểu mới thuốc nổ tác dụng cực lớn, nặng như thế khí, há có thể giao cho địch nhân. "Ngươi vẫn là hoàng đế sao?" Gia Tĩnh nhất thời xúc động, lúc này cũng ý thức được chính mình nói tới cực kỳ không thích hợp, nhìn ba người một mắt, ngồi trở lại đến bồ đoàn bên trên, khép hờ hai mắt, nhìn như khôi phục bình tĩnh, nhưng thô trọng tiếng hít thở lại nghe được rõ ràng. Tiêu Phong nhìn xem Gia Tĩnh, hắn nhiều lần muốn nói cho Gia Tĩnh, Nghiêm Thế Phiên là nội gian, nhưng hắn nhịn được. Bởi vì hắn không có chứng cứ, hơn nữa hắn lập tức liền phải chết. Mặc kệ Gia Tĩnh bây giờ nhiều kích động, đối với hắn thật tốt, dù là hắn bây giờ nói ra tới, Gia Tĩnh lập tức liền để cho người ta điều tra Nghiêm Thế Phiên cũng vô dụng. Bởi vì Gia Tĩnh đối với Nghiêm Tung cảm tình đồng dạng thâm hậu, chính mình vừa chết, Nghiêm Tung chắc là có thể nghĩ biện pháp đem Nghiêm Thế Phiên cứu ra, loại này cực khổ mà vô công chuyện, không có ý nghĩa, chỉ có thể suy yếu Gia Tĩnh đối với tình cảm của mình. Mà hắn phải dựa vào Gia Tĩnh phần cảm tình này, làm chuyện rất trọng yếu, không thể mạo hiểm. Trong lịch sử, diệt trừ Nghiêm Đảng là Từ Giai, là Lục Bình, là Nâng Cao. Trở về cái này nửa ngày thời gian bên trong, hắn tại bị chẩn bệnh quá trình bên trong đã đều hỏi qua Lục Bình, bọn hắn đều rất tốt, so với ban đầu trong lịch sử giai đoạn này tình thế muốn tốt rất nhiều. Nghiêm Đảng nhất định suy sụp đến so trong lịch sử còn sớm, vậy thì giao cho lịch sử a, giao cho thời gian a, hắn bây giờ muốn làm chính là để cho Nghiêm Đảng tại suy sụp phía trước sẽ không tổn thương đến cùng sư huynh. Ta có ba cái thỉnh cầu, hy vọng sư huynh có thể đáp ứng ta. Cái này ba cái thỉnh cầu đều có trợ giúp Đại Minh quốc vận, cũng có thể giúp ta sau khi chết quay về thiên đạo. Dạng này dù cho thân ta quy thiên đạo, phụng dưỡng tiên sư, cũng có thể ngày ngày là sư huynh cầu phúc. Gia Tĩnh mở to mắt, nhìn xem Tiêu Phong, ngươi nói. Thứ nhất thỉnh cầu, thỉnh cùng tạc tạ người bãi binh, ký hiệp ước, khai thông hô thị, tăng cường dân tộc ở giữa giao lưu cùng dung hợp. Gia Tĩnh một chút đứng lên, Lục Bình cùng Hoàng Cẩm cũng giống như là thấy quỷ nhìn xem hắn. Tạc tạ người lập tức liền muốn hại chết hắn, hắn lại còn muốn ký cái gì hiệp ước, khai thông cái gì hô thị, kéo cái gì dân tộc giao lưu dung hợp. Tiêu Phong nhìn xem Gia Tĩnh, cực kỳ thành khẩn bình tĩnh, sư huynh, hại chết ta không phải tạc tạ người, là Tiêu Cẩn, là Bạch Liên giáo. Nhưng cho dù hại chết ta chính là tạc tạ người, ta vẫn yêu cầu chuyện này. Từ trước mắt nói, bây giờ kinh thành phụ cận vẫn có đông đảo bách tính, nếu là tạc tạ người bốn phía giết cướp, quân ta trong vòng 3 ngày còn bất lực ngăn cản, ta lừa gạt Tiêu Cần đoạn đường này chỉ giết cũng liền tốn công vô ích. Ta đắp mồ hôi một đời tiêu hùng, tạc tạ người bây giờ giống như một chiếc chiến xa. Nhưng trước mắt tại trên chiến xa này vung vẩy đồ đao, kỳ thực lại là Tiêu Cần. Hắn muốn lợi dụng tạc tạ người, thực hiện chính hắn dạ tâm. Chỉ cần Đại Minh cùng tạc tạ người thực hiện hòa bình, ta đắp mồ hôi cùng Tiêu Cần tất nhiên sẽ bất hòa, thậm chí quyết liệt. Tiêu Cần liền đã mất đi tạc tạ người chiếc này chiến xa, hắn lại nghĩ uy hiếp Đại Minh sẽ rất khó. Mà có tấm gương này, các dân tộc du mục cũng biết thiếu có ý nghĩ gian dối. Sư Minh, Đại Minh cương vực rộng lớn, cương vực bên ngoài dân tộc du mục liên tiếp, không thể chỉ nhìn chằm chằm tạc tạ người cái này một chi a. Gia Tĩnh dù sao cũng là một trí thông minh cực cao người, rất nhanh liền đi theo Tiêu Phong mạch suy nghĩ, cũng rơi vào trong trầm tư, sau đó chậm rãi mở miệng, ta đắp mồ hôi nhiều năm qua cùng Đại Minh chiến tranh không ngừng, dù cho ký hiệp ước, khai phóng hô thị, hắn sẽ thật tâm thật ý hòa bình sao? Tiêu Phong gật gật đầu, trước đó có lẽ sẽ không, trải qua trận này, tạc tạ người kiến thức Đại Minh thực lực cùng quyết tâm, tất nhiên lòng sinh kích đảm. Mà tạc tạ người cùng Đại Minh chinh chiến, làm bất quá là lợi ích thôi. Hô thị lợi ích không giống như chiến tranh lợi ích thiếu, còn không cần rơi đầu, hắn nhất định sẽ đồng ý. Gia Tĩnh không cam lòng thở dài, hắn nhiều năm qua cướp bóc ta Đại Minh tử dân, hôm nay càng là binh lâm thành hạ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tiêu Phong lắc đầu, âm thanh băng lãnh, đương nhiên không thể tính toán. Sư Minh có biết Tiêu Cần vì cái gì ước định trong vòng 3 ngày? Vừa tới hắn thuốc này chính xác cần 3 ngày mới có thể phát tác, hắn cũng sợ ta thời gian quá ngắn, không kịp làm việc liền chết. Thứ hai hắn cũng không thể chờ quá lâu, 3 ngày sau, cần vương binh mã lần lượt đến kinh, khi đó hắn muốn đi cũng khó. Ta liền muốn kéo tới 3 ngày thời khắc cuối cùng, trong 3 ngày này, kinh thành kỵ binh muốn chết liều chết bám lấy bọn hắn. Tạc tạ người, lần này có thể giết bao nhiêu, giết bấy nhiêu, giết đến bọn hắn tâm kinh đảm hàn, giết đến bọn hắn cũng không còn dám có ý nghĩ gian dối. Dù cho ký kết hiệp ước, cũng muốn phân số ghế, Đại Minh là quân, bọn hắn là thần. Dù cho mở hố thị, cũng muốn cam đoan quân bị, mua thêm ngựa giống, nhiều vấn chiến mã đại minh, kỵ binh súng pháo có thể bao trùm chỗ, mới thật sự là đại minh cương thổ a. Gia Tĩnh liên tục gật đầu, Lục Bình đột nhiên hỏi, đã có cơ hội quân lấy bọn hắn, nếu không thì lần này dứt khoát tiêu diệt hết Tạt Tà người. Tiêu Phong lắc đầu, khó khăn. Tạt Tà người kỵ binh chính xác lợi hại, ít nhất giai đoạn hiện tại, chúng ta nghĩ toàn diệt bọn hắn là rất khó. Thích Kế Quang cùng Cựu tại cổ cửa Bắc đánh thắng, là bởi vì bọn hắn khinh địch, hơn nữa nghĩ không ra sẽ tao ngộ hai mặt giáp công. Kinh thành cái này nửa ngày ác chiến, chúng ta lấy hai đổi một, vẫn là dựa vào nhập thế quan làm mồi nhử, đem Tạt Tà người kỵ binh cố định ở một cái khu vực bên trong chiến trường mới thực hiện. Nếu là bọn họ phát hiện tình huống không đúng, phóng ngựa phá vây, tại trong hoang dã này, không có gấp 10 binh lực, là căn bản vây không được bọn hắn. Mấu chốt nhất là, Tạt Tà người chỉ là người Mông Cổ bên trong một chi, chúng ta dù cho triệt để tiêu diệt Tạt Tà người, Mông Cổ vẫn như cũ sẽ có bộ tộc khác cường đại lên. Ta đáp mồ hôi mặc dù lợi hại, nhưng hắn có lý trí, là cái có thể làm giao dịch đối tượng. Chỉ cần hắn cùng Tiêu Cần quyết liệt, liền có thể cam đoan toàn bộ Mông Cổ bộ tộc, cũng không còn Tiêu Cần đất dung thân. Trước mắt Mông Cổ các bộ tộc lãnh tụ bên trong, cũng chỉ có hắn mới có thể cùng Tiêu Cần ngang vai ngang vế. Nếu là đổi một người, không chừng liền sẽ bị Tiêu Cần đùa bỡn tại trên bàn tay, triệt để khống chế thành khối lỗi. Tiêu Phong một phen phân tích, có tình có lý, Gia Tĩnh liên tục gật đầu, nếu có thể như thế, đương nhiên tốt nhất, chấm chuẩn rồi. Chuyện thứ hai đâu? Tiêu Phong chần chờ một chút, sư huynh, ta vốn định lấy nhập thế đạo, trợ sư huynh xương đại minh quốc vận, để cầu trợ sư huynh đắc đạo thành tiên, đáng tiếc thiên không cho phép ta. Chuyện thứ hai này, thỉnh sư huynh nhớ kỹ, sau này tất cả mọi chuyện, phàm là bên trên làm thiên nộ, phía dưới đả thương người cùng sự tình, đều có hại sư huynh đạo hạnh, có thể không vì, thì không vì. Gia Tĩnh mặt đỏ lên hồng, Lục Bình cùng Hoàng Cẩm đều khẩn trương nhìn xem Gia Tĩnh. Tiêu Phong lời nói mặc dù cực kỳ véo von, nhưng ba người này tự nhiên là đều có thể nghe hiểu. Trọng điểm là chỉ tuyển tú nữ, luyện hồng diên đang chuyện, đương nhiên cũng có những thứ khác. Gia Tĩnh có thể không phải là một cái tàn bạo hoàng đế, nhưng hắn cũng không nói là cái nhiều lương thiện hoàng đế. Nếu như trước kia, Tiêu Phong thì sẽ không nói loại nói này, hắn sẽ từ từ thay đổi Gia Tĩnh, hơn nữa đã rất có hiệu quả. Nhưng lúc này hắn không còn kịp rồi, nhất thiết phải bắt buộc mạo hiểm, đánh cược chính là Gia Tĩnh đối với tình cảm của mình, nhất là chính mình liền sắp chết, phần cảm tình này sẽ có gấp bội tăng thêm sư minh, biết, nói chuyện thứ ba a. Gia Tĩnh ngữ khí bình thản, không vui không giận. Nhưng đối hắn quen đi nữa tất bất quá Lục Bình cùng Hoàng Cẩm, lại nghe ra một tia cực kỳ yếu ớt thanh âm rung động, đây không phải tức giận, là lại là xúc động. Tiêu Phong hít sâu một hơi, thời điểm mấu chốt nhất đến sư minh, Nghiêm gia cùng ta thù hận cực sâu. Nghiêm Thế Phiên người này, tâm lý và mẹo, biến thái cực điểm, làm sự tình, có nhiều bí mật tác động, khó mà miêu tả. Sau khi ta chết, hắn tất nhiên trả thù ta thân nhân bằng hữu, thậm chí độc hại hết thảy cùng hắn đối nghịch qua người. Loại sự tình này như phát sinh, chẳng những sư đệ chết không nhắm mắt, đạo tâm bất ổn, khó khăn quy thiên đạo. Người vô tội gặp nạn, càng là đối với đại minh khí vận có hại. Cho nên cái này chuyện thứ ba, thỉnh sư huynh chiếu cố cùng với hết thảy tại trong tay Nghiêm Thế Phiên chịu độc hại người. Xinh đẹp. Lục Bình phát ra từ nội tâm buột miệng khen. Hắn kính nể nhìn xem Tiêu Phong, cái này hậu bối của mình, trong lòng có loại xấu hổ cảm giác, càng nhiều hơn là thương tiếc. Tiêu Phong không có ở trước khi chết cứng trọi cứng đi vạch Trần Nghiêm đảng tội ác, cũng không có vạch Trần Nghiêm Thế Phiên thông đồng với địch. Bởi vì những thứ này cũng không có chứng cứ, Gia Tĩnh coi như nhất thời hoài nghi, cũng khó có thể dung chuyển Nghiêm đảng, càng trừ không xong Nghiêm Thế Phiên. Cho nên Tiêu Phong không nhắc tới một lời Nghiêm đảng tội lỗi, không nói tới Nghiêm Thế Phiên có thể thông đồng với địch chuyện. Những sự tình này tự nhiên có Cẩm Y Liễu vệ chậm rãi điều tra, cầm tới chứng cứ rõ ràng một ngày kia, chính là Nghiêm đảng hủy diệt thời điểm. Cũng mặc kệ Nghiêm đảng có hay không tội lớn, Nghiêm Thế Phiên ngang ngược cản rỡ cùng biến thái ác độc, kỳ thực là người người đều biết chuyện, ngay cả Gia Tĩnh cũng là biết đến. Tiêu Phong chỉ nói cái này, Gia Tĩnh tuyệt đối tin tưởng. Chỉ là nguyên lai đối với Gia Tĩnh tới nói, Nghiêm Thế Phiên những hành vi này cũng không tính là cái đại sự gì, đối với chính mình hoàng vị cùng thiên hạ đều không tổn thương gì. Bất quá là chết mấy người mà thôi, đại minh thiên phía dưới lớn như vậy, ngày nào bất tử nhân. Hoàng đế quản cái này, ăn no dỗi việc. Chúng chi Gia Tĩnh đối với Nghiêm Tung tình cảm thâm hậu, vì chút chuyện này liền trừng trị Nghiêm Thế Phiên cũng không cần thiết chút nào a, nhưng lúc này bất đồng rồi, Tiêu Phong, cái này chính mình yêu thích tiểu sư đệ, trước khi chết cầu hắn chuyện thứ ba, hắn có thể thờ ơ sao? Gia Tĩnh không thể, hơn nữa chuyện này với hắn không phải việc khó gì, cũng không phải đại sự, hắn chỉ cần để cho người ta nhìn chăm chú vào Nghiêm Thế Phiên không để hắn làm ẩu là được rồi. Mấu chốt nhất là, vạn nhất Tiêu Phong nói sau khi chết sự tình thật sự đâu? Nếu quả thật bởi vì Nghiêm Thế Phiên làm ác, Tiêu Phong liền chết không nhắm mắt, không trở về được tiên giới, cái kia tương lai muốn thăng tiên lúc, đi chỗ nào đi cửa sau đi? Nhìn thấy Tiêu Phong tiên giới nương tử chính mình nên nói như thế nào? Đệ muội à, ngươi liền xin thương xót, kéo dài ca một cái, để cho đại ca thăng vào tiên giới a có hay không hảo? Cái gì? Trợ phu ngươi ở đâu? Hắn so ta đi sớm a, chẳng lẽ còn không có trở về đó sao? Đừng a, đệ muội, ngươi đừng đóng cửa a, ngươi để cho đại ca đi lên a. Đệ muội, kéo dài ca một cái a. Nghĩ được như vậy, Gia Tĩnh đứng lên, ánh mắt kiên định, nắm chặt song quyền sư đệ, ta đáp ứng ngươi. Chương 248, sư huynh gặp lại. Chương 248, sư huynh gặp lại. Màn đêm buông xuống, cẩn thân trong tinh xá đèn đuốc cả đêm chưa tắt, ai cũng không biết Gia Tĩnh một đêm này đều nghe cái gì, nói cái gì. Mà trong Tiêu phủ đèn đuốc, đồng dạng cả đêm chưa tắt, bọn hắn đang chờ Tiêu Phong về nhà. Tiêm Đắc Hãn trong đại trướng, đồng dạng cả đêm thông minh, Tiêu Cẩn cùng Yêm Đắc Hãn hai người đều rất nặng nề ngột ngạt, bọn sĩ khí cũng không cao lắm, rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện không nghĩ tới quân Minh như thế cường hãn, còn dám ở ngoài thành bố trí mai phục. Nghe nói không, trên thảo nguyên truyền đến tin tức, Đức Nhị cấp tướng quân xuất lĩnh 10000 kỵ binh, bị quân Minh tiêu diệt hết à? Không có khả năng. Đức Nhị cấp tướng quân mang chính là 10000 kỵ binh a. ai có thể tiêu diệt một vạn Mông Cổ thiết kỵ. Nghe nói là thật sự đâu, Thảo Nguyên Vương hướng tới tiếp ứng đội chuyển vận nhân mã, đến hiện trường chỉ thấy thi thể đầy đất. Tin tức này thông qua chim bổ câu truyền cho Tiêu tiên sinh ở kinh thành mật sứ, ngươi không nhìn thấy vừa rồi có người từ bên ngoài thành nhặt được tiên tin sao? Ta cũng cảm thấy có thể là thực sự, bằng không thích kế quang là thế nào từ 5000 kỵ binh biến thành 1 vạn kỵ binh. Lấy hắn chi kia kỵ binh sức chiến đấu, nếu như lấy nhiều đánh ít, thật đúng là nói không tốt. Cuộc chiến này đánh tới bây giờ, giành được đồ vật lại bị cướp đi, còn chết nhiều huynh đệ như vậy, ta Ngạch Cắt vẫn chờ ta mang tiền về nhà đâu a. Bên ngoài lều tiếng nghị luận tự nhiên truyền không tiến trong đại trướng, nhưng không trở ngại Yêm Đắp Hãn cùng Tiêu Cần ở giữa sinh ra kịch liệt tranh chấp bản mồ hôi mang theo 3 vạn thiết kỵ đi ra, bây giờ chỉ còn lại một nửa. Quy mô xuất chinh lại không thu hoạch được một hạt nào, Tiêu tiên sinh để cho bản mồ hôi như thế nào đối với những khác bộ tộc giao phó. Trên Thảo Nguyên bộ tộc cũng là Hán tử thiết huyết, một khi bọn hắn tử trong lòng không phục bản mồ hôi, ta Thảo Nguyên liền sẽ lần nữa sụp đổ. Tiêu Cần trong tay chăm chú nắm chặt cái kia phong thành bên trong bắn ra mật tín, cấp tốc tự hỏi như thế nào trấn an Yêm Đắp Hãn. Hắn mặc dù có 3 đầu tuyến tới phá vỡ lại mình, nhưng Yêm Đắp Hãn tuyệt đối là có lực nhất cái kia một đường, không được mất đại Hãn không cần vội vàng sao động, coi như tin tức làm thật, nghĩ đến quân Minh cũng nhất định tổn thất nặng nề. Đến nỗi tài vật, chúng ta trở về lúc lại đi cướp bóc chính là. Chúng ta bây giờ phóng ngựa kinh thành, đánh đại Minh hoàng đế đích thân tới đầu tường, đây là đại Hãn tổ tiên mới có qua vinh quang a. Có này chiến dịch, đại Hãn chi danh thiên hạ chấn phục, những cái kia quan ngoại dân tộc du mục, tất nhiên cũng biết lấy đại Hãn làm chủ, nó ý nghĩa hơn xa trước mắt chi được mất ta. Tiêm Đắp Hãn kêu lên một tiếng, dị vang Tiêu Cần lời nói hắn nghe đều cảm thấy rất có đạo lý, nhưng kể từ gặp qua Tiêu Phong sau, Tiêm Đắp Hãn sinh ra một loại cảm giác vô hình, cảm thấy Tiêu Cần những cái kia không chê vào đâu được mà nói, đi qua Tiêu Phong một điểm, trở nên có chút bất đồng rồi. Nghĩ đến Tiêu Phong, Tiêm Đắp Hãn liền không nhịn được nghĩ đến một vấn đề khác, cái kia Tiêu Phong còn sẽ trở về sao? Tiêu Cần tự tin gật đầu, cực lạc thần đan không có thuốc nào chữa được, Tiêu Phong không muốn chết thảm cũng chỉ có thể trở về. Đại trướng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một mảnh hỗn loạn âm thanh, không xong, mau lên ngựa, mẹ nó, quân Minh tới hướng doanh. Sắp trời dần sáng, cẩn thân trong tinh xá bốn người lại như cũ không chút nào cảm thấy mệt mỏi. Trong vòng một đêm, cùng Yêm Đắp Hãn hòa đàm chi tiết, Tiêu Phong đều đã dặn dò, đối với Tiêu Cần đề phòng, cũng không sợ người khác làm phiền mà giảng giải mấy lần. Tiêu Phong xem xuyên thấu qua cửa sổ nắng sớm, cười đứng lên, duỗi lưng một cái tan lên về nhà. Gia Tĩnh chậm rãi đứng dậy, trong tay vẫn chưa từ bỏ ý định nắm lấy một cây bút, cái này rất nhiều người, liền thật sự không có một cái nào có thể viết một chữ, nhường ngươi chắc như thế nào sống sót sao? Tiêu Phong nhịn không được cười lên, sư minh, mạng người quan trọng, dù cho phụ mẫu tại thế, cũng chưa chắc có thể tính là mình sự tình. Huống chi các vị đâu? Các ngươi không phải đều lần lượt thử qua sao? Không được. Có thể người khác có thể thực hiện được, nhưng ở trên người của ta chắc chắn không được, ta có thể cảm giác được. Gia Tĩnh bút thất vọng rơi vào trên giấy, cái kia trên giấy đã lít nhít viết rất nhiều chữ, đó là bọn họ vẫn luôn không hết hy vọng kết quả. Tiêu Phong cười cười, nhìn xem Gia Tĩnh, trong mắt nhiều một tầng hơi nước. Người này, mặc kệ là người tốt cũng được, người xấu cũng được, hôn quân cũng được, minh chủ cũng được, đối với chính mình, chính xác vẫn là rất không tệ. Hắn trang trọng đánh một cái chắp tay, lưng không so bình thường thấp rất nhiều, sư minh, người ta có duyên gặp lại. Tiêu Phong trở về phủ. Đường lớn bên trên rộn rộn ràng ràng, dòng người nhốn nháo, vừa có phú thương tiểu phiến, cũng có gái lầu xanh, còn có Thuận Thiên phủ bộ khoái sen lẫn trong trong đó. Những người dân này cũng không có tư cách lên thành tường, mà Tiêu Phong chúng đọc tin tức, quan phủ cũng khống chế rất nhiều nghiêm. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, một ngày một đêm sau, cơ hồ không có người không biết Tiêu Phong trúng độc, chỉ là không biết độc này có bao nhiêu lợi hại mà thôi, cho nên khó tránh khỏi suy đoán lung tung Tiêu công tử trúng độc chắc chắn rất lợi hại, bằng không tạc tạ người có thể phóng Tiêu công tử về thành. Nghe nói Tiêu công tử trong vòng 3 ngày không trở về, liền sẽ chết đâu. Không có khả năng, nghe nói lợi hại độc dược, đó đều là kiến huyết phong hầu. Đã ăn xong 3 ngày còn không phát tác độc dược, có thể lợi hại đi đến nơi nào? Đúng, ta cũng nói như vậy, huống chi hôm qua toàn thành bác sĩ đều bị trong cung mang đi, nhiều bác sĩ như vậy còn có thể không giải được độc sao? Không biết là ai trong đám người gào to một tiếng, Tiêu công tử, ngươi độc giải sao? Lập tức đám người một chút yên tĩnh trở lại, rõ ràng vấn đề này rất có đại biểu tính chất, tất cả mọi người hy vọng biết đáp án. Tiêu Phong tại cửa phủ dừng lại, lúc này Tiêu phủ đại môn đã mở rộng. Triển Vũ cùng Thích An đỡ môn, phía trước là Sảo Đường, Sảo Sảo, Trương Vân Thanh, Vương Nên Hương, Liễu Như Vân, Tiến Nương, ở giữa là Trương Thiên Tứ vợ chồng, Vương Thôi Quan vợ chồng, Lan Đa Lan Nương, Trần Trung Hậu, Lao Đạo cùng một đoàn hải tử, cuối cùng là Thẩm Luyện, Triệu Tổng Kỳ cùng mấy cái cẩm y liễu vệ sau điện. Cái này một số người cũng đều tại trơ mắt nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đưa ra một tin tức tốt. Hôm qua hắn trong cung ở một đêm, các bác sĩ về đến nhà đều im lặng không nói, nói quan phủ không để nói. Bởi vậy đại gia cái gì cũng không biết. Tiêu Phong hướng bọn hắn cười gật gật đầu, quay người trở lại, hướng về phía vây quanh ở cửa phủ đám người chắp tay cảm tạ các vị đối với Tiêu Mộ quan tâm, độc của ta đã che hỏa huyền chân nhân đan thuốc hóa giải, các vị mời yên tâm về nhà đi. Ngày khác ta đặt mua tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi đại gia cùng nhạc. Hôm nay ta vừa về đến nhà, trước cho ta cùng người nhà tụ lại, đa tạ các vị, đa tạ các vị. Trong lòng mọi người tảng đá rơi xuống đất, bầu không khí cũng lập tức trở nên sống động, vừa nói cười một bên nhao nhao tán đi, ta cứ nói đi, không có việc gì. Tiêu công tử các nhân thiên tướng, ngươi không nghe nói, trong quân đội đều gọi Tiêu công tử Đại Minh Thiên sư đâu, Đại Minh Thiên sư dễ dàng như vậy chúng độc sao? Vẫn là Hỏa Huyền chân người lợi hại. Hỏa Huyền chân người là Vạn Tuế Thân Phong Đan đỉnh phái lãnh tụ, đối với đan dược nghiên cứu biết bao thâm ảo, há lại là những cái kia man gì tạt tạ người có thể so sánh. Ha ha ha, Tiêu công tử không kịp chờ đợi cùng người nhà đoàn tụ, ngươi đoán một chút trong nhà những cô gái này, hắn tưởng niệm nhất cái nào? Ta đoán là Sảo Nương, không đều nói Tiêu công tử khẩu vị đặc biệt sao? Không chừng Yến Nương cũng có phần. Đánh rắm, đó đều là nói hiệu nói vượng, ta đoán Tiêu công tử chắc chắn tưởng niệm nhất ở giữa cái kia hai còn trẻ, đó mới gọi tuổi dậy thì, nụ hoa chấm nở đâu. Nam nhân a, đừng nghe khẩu vị gì đặc biệt không đặc biệt, cũng là rất một lòng. Từ 18 đến 80, đều thích còn trẻ. Mấy người kia đang nói đến khởi kình, vừa vặn đi ngang qua Lưu Đồng cửa ra vào, Tiểu Mai tại cửa ra vào đã nhịn rất lâu, nghe được mấy câu nói đó trong nháy mắt buộc phát đành dám. Tiêu công tử là cô gia nhà ta, hắn chắc chắn nhớ ta nhất nhà tiểu thư. Còn dám nói hiệu nói vượng, ta cào nát vụn miệng của các ngươi. Mấy cái kia nam nhân sợ hết hồn, nhanh chóng nhanh chạy hai bước, né tránh cái này nguy hiểm khu vực, tiếp đó không biết nói thầm thứ gì, đông nhiên cười lên ha hả. Tiểu Mai đã mất đi đối thủ, phồng lên hai má, nổi giận đùng đùng hướng đi ngang qua cửa lớn các nam nhân nhìn hằm hằm, gặp không ai dám lại nói bậy, cái này tài hoa trùng trùng chạy về trong viện. Quản gia cười lắc đầu, nha đầu này bây giờ càng ngày càng lợi hại, xem ra tiểu thư về sau xuất giá thì không cần lo lắng bị tức. Hắn vừa quay đầu lại, giật mình kêu lên, Lưu Đồng liền đứng tại phía sau hắn đâu lao ra, ngươi nhìn Tiểu Mai có phải hay không càng ngày càng lợi hại, cũng không biết phải hay không phu nhân cố ý dạy dỗ. Quản gia lời nói một nửa, nhìn xem Lưu Đồng sắc mặt, đem phía sau một nửa nuốt xuống. Lưu Đồng ngơ ngác nhìn Tiêu Phong đi vào Tiêu phủ đại môn chậm rãi đóng lại, hắn vẫn như cũ ngơ ngác nhìn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong phủ, đám người vây quanh Tiêu Phong mồm năm miệng mười nói một hồi, thẩm luyện cùng bọn cẩm y vệ đi trước tối lui, đến Tiêu phủ bên ngoài tuần tra. Tiếp đó lao đạo đem bọn nhỏ cũng đều dồ đến phía sau trong phòng dần dần thanh tịnh lại. Tiêu Phong nhìn xem Liễu Như Vân cười cười, hướng nàng vẫy tay. Liễu Như Vân bạn không nghĩ tới Tiêu Phong sẽ thứ nhất nói chuyện với mình, lập tức mặt đỏ tới mang hai, không dám nhìn bên cạnh cao mày Trương Vân Thanh cùng Vương Nên Hương túi đầu đi đến Tiêu Phong trước mặt Liễu cô nương, ngày mai ta nghĩ tại trong nhà bảy mở tiệc chiêu đãi khách, còn phải khổ cực Liễu cô nương một ngày. Bây giờ liền thỉnh trở về chuẩn bị a. Liễu Như Vân không nghĩ tới là chuyện này, trong lòng không hiểu dâng lên một hồi thất vọng, nàng túi đầu đáp ứng một tiếng, cùng phụ thân Trần Trung Hậu cùng rời đi. Tiêu Phong lại đối Trương Thiên Tử nói, trước đây ngươi tranh cử hội trưởng, cho ngươi đã bỏ phiếu những người kia, ngươi mời bọn họ ngày mai đều tới, ta còn không có cảm ơn bọn họ đâu. Trương Thiên Tứ trong lòng hồ nghi, chẳng biết tại sao đông nhiên muốn mời khách, bất quá Tiêu Phong lời nói nhất định nghe đã trở thành điều kiện của hắn phản xạ, lập tức gật đầu đáp ứng, mang theo nương tử về nhà tìm kiếm danh sách đi. Vương Thôi Quan vợ chồng gặp Tiêu Phong vô sự, lường trước hắn đã rất mệt mỏi, cũng liền cáo tử, muốn mang Vương Nên Hương cùng đi, Vương Nên Hương chết sống không chịu. Cuối cùng vẫn là Tiêu Phong nói một câu, không muốn đi liền lưu lại đi, ngược lại ngày mai mời khách, các ngươi cũng muốn tới. Trương Vân Thanh thấy hắn nửa ngày không nói chuyện với mình, nhịn không được ủy khuất bĩu môi ra, nhưng Tiêu Phong giống như không nhìn thấy tựa như, lại đem ánh mắt chuyển hướng Yến Nương việc phải làm còn thuận tay sao? Trần Công Công gần nhất đối với ngươi như vậy. Yến Nương khuôn mặt đỏ hồng, quản chuyện càng ngày càng nhiều, Trần Công Công rất coi trọng ta, dạy cho ta rất nhiều thứ. Nghe nói ngươi bị bắt, Trần Công Công mặc dù không nói lời nào, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn rất gốc. Hắn để cho ta chú ý giáo phường Ti Thai quản Thanh lâu câu lan bên trong tin tức, vừa có tin tức của ngươi lập tức nói cho hắn biết. Tiêu Phong gật gật đầu, Yến Nương thấy hắn không còn lý tới chính mình, vành mắt hơi đỏ lên, che giấu cười cười, túi chào một lễ, quay người trở về Xuân Yến lâu. Tiêu Phong kỳ thực thứ nhất liền nghĩ cùng An Thanh Nguyệt nói chuyện, nhưng hắn vào phủ sau, liền không có trông thấy An Thanh Nguyệt đi nơi nào. Người khác còn chưa lên tiếng, một mực chờ lấy nhưng một mực không tới phiên chính mình Trương Vân Thanh thực sự nhịn không được, lớn tiếng trả lời An tỷ tỷ bị thương. Nàng buổi tối hôm qua dẫn người tuần nhai lúc trông thấy có người hướng bên ngoài thành bắn tên, nàng đi bắt lúc bị người đả thương. Chương 249, đi, không nói. Chương 249, đi, không nói. Tiêu Phong cả kinh, đứng lên, thương thế có nặng không? Hắn chính xác thật bất ngờ, An Thanh Nguyệt võ công lạ thường, có thể bị thương nàng người cũng không nhiều a. Tiên tri tỷ muội chưa hẳn có thể đánh thắng nàng, chẳng lẽ là Nị Dạ Chi Vương trở về? Trong lòng của hắn mát lạnh, nếu như Nị Dạ Chi Vương trở về, Trương Vô Tâm liền giữ nhiều lành ít. Hắn cái này quĩnh lên phía dưới, chợt cảm thấy trong lòng giống như hỏa thiêu, nhanh chóng ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, một hồi lâu mới tỉnh lại. Trương Vân Thanh vốn là sinh khí hắn nửa ngày không để ý chính mình, cố ý nói chuyện giật gân, hù dọa hắn một chút, thấy hắn như thế gấp gáp, lập tức liền hối hận Tiêu đại ca, ngươi đừng có gấp, An tỷ tỷ không có chuyện gì, chỉ là cần tu dưỡng. May mắn lúc đó hình bộ chiến bộ đầu cũng phụng mệnh tuần nay, nghe thấy tiếng đánh nhau chạy tới, cùng An tỷ tỷ hợp lực đem người kia đánh chạy. Tiêu Phong càng sợ hãi hơn, chiến phi vân chiến lực hắn mặc dù không mười phần hiểu rõ, nhưng bắt sát vách lao vương lúc, nhìn hắn cùng An Thanh Nguyệt giao thủ, công phu ứng tại An Thanh Nguyệt phía trên. Hai bọn họ hợp lực vậy mà không có thể đem người bắt được, chỉ là đánh chạy mà thôi. Coi như lúc đó An Thanh Nguyệt đã thụ thương, chiến lực không đủ, người kia công phu cũng ít nhất tại chiến phi vân phía trên đây là người nào, chẳng lẽ cũng là Nghiêm Thế Phiên thủ hạ sao? Nghiêm Thế Phiên hôn đàn này, như thế nào thủ hạ luôn có liên tục không ngừng cao thủ sử dụng. Nếu như mình còn có đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể đem ra hỏa này bắt được, đáng tiếc, bây giờ bốn. Tiêu Phong cười khổ, địa cầu không còn chính mình như cũ sẽ chuyển, chính mình thời gian quý giá, còn có thật là lắm chuyện muốn làm đâu. Hắn xem sắc trời bên ngoài, bất chi bất giác, liền đã qua giữa trưa. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Bình thường cảm giác một ngày thật dài nha. Như thế nào hôm nay liền trải qua nhanh như vậy đâu? Như thế nào hôm nay trải qua chậm như vậy đâu? Tiêu Cần trầm mặt, tiêm đắp han thở hổn hển, hai người đều không tâm tình nói chuyện, đều chỉ có cái này một cái cảm giác. Từ hôm qua nửa đêm, quân Minh đã đại đại tiểu tiểu quấy rối bọn hắn 3-4 lần. Mỗi lần bọn hắn muốn tu cả lúc, liền sẽ có một cỗ kỵ binh xông lại một trận súng kiếp mũi tên. Mà khi bọn hắn cùng nổ muốn cùng đối phương quyết chiến lúc, đối phương lại quay đầu chạy, bọn hắn đuổi theo, cuối cùng chắc chắn đuổi tới kinh thành dưới tường thành. Dựa lưng vào tường thành, những kỵ binh này không có sợ hãi. Kinh thành thành phòng, xa không phải đại đồng các vùng có thể so sánh. Không nói những cái khác, chỉ là đầu tường đại pháo, tại kinh thành liền có 20 môn nhiều. Chớ đừng nhắc tới săn nỏ, cung cứng chờ trung viễn trình vũ khí, cũng tuyệt đối so với bất luận cái gì một tòa biên thành đều phải hoàn mỹ nhiều lắm. Bởi vậy Tạt Tạ người đuổi tới nhất định trong tầm bắn, cũng không dám lại hướng bên trong đuổi. Bằng không quân Minh kỵ binh nút ở đằng sau vượt thành chạy, chờ đại pháo tên nọ phóng ra mấy vòng sau, Tạt Tạ người trận hình lúc hỗn loạn, lại đánh trở lại trùng sát, sẽ phải mạng. Tiêm Đáp Hãn bực bội nói, quân Minh quá giàu hoạt rồi, tiếp tục như vậy, tổn binh hao tướng, sĩ khí chấm thấp, đợi đến Cần Vương binh mã vừa đến, chúng ta càng khó giành thắng lợi. Trong lòng Tiêu Cần tính nhẩm, tiếp đó khẳng định nói, Cần Vương binh mã trong vòng 3 ngày không đến được. Ta dám dùng Cực Lạc thần đan, chính là đoán chắc thời gian. Nếu như ngày mai nửa đêm phía trước, Tiêu Phong còn không mang theo đồ vật ra khỏi thành, chúng ta liền giết ra kinh thành, đem kinh thành trùng quanh giết vì huyết hải, đốt thành đất trống. Tiêm Đắc Hàn nhíu mày, hắn đối với đề nghị này cầm giữ nguyên ý kiến. Hắn tiến đánh Đại Minh là vì lợi ích, không phải là bởi vì thị sát đoạt tài vật cũng được, bắt đi nô lệ cũng được, cũng là vì bộ tộc hưng thịnh. Đơn thuần giết người đối với Tạt Tạ người có chỗ tốt gì? Ngoại trừ cùng Đại Minh kết thành vĩnh thế nan giải huyết hải thâm cửu bốn. Tiêm Đắc Hàn bỗng nhiên lại nhớ tới Tiêu Phong mà nói, hắn quét Tiêu Cần một mắt, như thế ôn tồn lễ độ, phong độ nhanh nhẹn, nhưng hắn vẹn vẹn vì Vu Hàm đối thủ, liền có thể hạ lệnh đồ mười mấy cái thôn. Dạng này thuần túy vì giết người mà giết người chuyện, Tạt Tạ người đều chưa làm qua. Hắn thật sự vẹn vẹn vì Vu Hàm Tiêu Phong sao? Hay là hắn có ý định muốn cho Đại Minh đem Tạt Tạ người đều nhìn thành là giết người thành tính khát máu ma quỷ, không cách nào câu thông lãnh huyết dã thú. Tiêu Cần nhìn về phía Yếm Đắc Hãn, hắn ôn nhuận như ngọc trong ánh mắt, hiếm thấy xuất hiện một vẻ bối rối thân sắc, lập tức dùng mỉm cười che giấu đi đang muốn nói chút gì kiên định Yếm Đắc Hãn lòng tin, bên ngoài lại là một hồi hỗn loạn âm thanh, Yếm Đắc Hãn một chút nhảy dựng lên chuyện gì xảy ra, có phải hay không quân Minh lại tới cướp trại. Tâm Phúc thân binh thành cách ngươi xuống tới, trông thấy Đại Hãn bộ dáng, cũng sợ hết hồn. Đại Hãn ngang dọc thảo nguyên những năm này, chưa bao giờ như thế là thất thố qua, lần này thật là làm cho quân Minh cho dạy vò khổ Đại Hãn. Là Đại Minh hoàng đế phái tới sứ đoàn, muốn cùng Đại Hãn đàm phán nghị hòa. Đàm phán nghị hòa? Tiêm Đắc Hãn ngây ngẩn cả người, liếc Tiêu Cần một cái, Tiêu Cần tuấn mỹ nho nhã giữa hai lông mày thoáng qua vẻ mặt hung tợn, hắn cũng nhìn Tiêm Đắc Hãn một mắt, mỉm cười nếu đã tới, liền thỉnh vào đi, xem bọn hắn nguyện ý ra điều kiện gì cùng chúng ta nghị hòa. Tới sứ đoàn chỉ có 3 người, một cái chính sứ, một cái phó sứ, một cái tùy tùng. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, cái này chính sứ lại là Cửu Loan. Cái này trong mọi người, cũng bao quát Cửu Loan chính mình. Khi ra tính bổ nhiệm hắn làm sứ đoàn chính sứ lúc, cả người hắn cây gay ngây dại và thuế, vạ tuổi a, thần dọc theo đường đi dục huyết phân chiến, giết chết Tạt Tạ người vô số, Tạt Tạ người đối với thần hận thấu xương a. Thần lần này đi, tất nhiên có đi không về a. Thần cũng không sợ chết, chỉ là vừa nghĩ tới sẽ không còn được gặp lại Vạn Thuế, thần trái tim thật đau a. Gia Tĩnh cảm động hết sức, tiếp đó nói cho hắn biết, cũng là bởi vì chiến đấu dũng cảm, Tạt Tạ người đối với lòng ngươi tồn e ngại, cái này chính xứ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cửu Loan ngây ngẩn cả người, làm sao bây giờ đổi giọng nói mình kỳ thực cũng không dũng cảm, kỳ thực thích kế quan so với mình dũng cảm nhiều lắm, càng thích hợp làm chính xứ. Cái kia chỉ sợ không đợi chết ở Tạt Tạ người trong tay, trước tiên liền phải bị Gia Tĩnh làm tòa gậy gộc đánh chết. Cửu Loan nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mở ra lối riêng, để cầu may mắn đào thoát Vạn Thuế, thần là cái vũ phu, chỉ có thể hành quân đánh trận, luôn luôn miệng lưỡi vụ bể. Cái này nghị hòa cần ăn nói khéo léo người, thần chết không sao, liền sợ làm trễ mãi quốc gia đại sự à. Gia Tĩnh trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Phong đối nhân tâm nhìn rõ thực sự là thật lợi hại, Cửu Loan điểm ấy biểu hiện cơ hồ đều bị hắn nói chúng chấm cũng biết ngươi miệng lưỡi vụ bể, bởi vậy ngươi chỉ cần nói một câu liền có thể. Cái khác lời nói, đều giao cho phó sứ Hồ Tông Hiên tới nói. Cửu Loan nhìn một chút đứng bên người Hồ Tông Hiến, trong lòng ai thán, lão Hồ à, hai anh em ta thật đúng là đồng mệnh tương liên à, cũng không biết là tên hỗn đản nào đem hai ta đẩy tới hố lửa. Hồ Tông Hiến ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là dọc theo đường đi một mực căn dặn Cửu Loan chú ý hạng mục thủ tướng quân, ngươi xem như chính sứ, nhất định muốn bảo trì uy nghiêm, không thể khiết đảm. Tất cả người tôn sùng anh hùng, khinh bị hèn nhát, ngươi càng là sợ, bọn hắn càng có thể giết ngươi. Cửu Loan cắn chặt răng, cố gắng khống chế thân thể của mình không phát run, ở trong lòng nói thầm Gia Tĩnh nói với mình câu nói kia đi, không nói. Tiêm Đắc Hãn cùng Tiêu Cần để cho bộ hạ nhường ra một đầu đường nhỏ tới. Dựng thẳng lên núi lao, để cho sứ giả từ núi lao tiếp theo đường đi tiến trong đại trướng. Cửu Loan trông thấy cái này hơn ngàn đêm sáng như tuyết đại đao tạo thành lộ, bắp chân đều như nhũ ra. Hồ Tông Hiến vụng trộm tại phía sau hắn thọc hắn một chút càng sợ, bị chết càng nhanh. Dục vọng cầu sinh, để cho Cửu Loan gồ lên lớn nhất dũng khí. Hắn hận không thể nhắm mắt lại, nhưng lại không thể không mở ra một đường nhỏ đến xem lộ, miệng lẩm bẩm mà thuộc lòng ra tính cho một câu nói, cất bước đi ở trước nhất. Hồ Tông Hiến theo ở phía sau, tùy tùng đi theo phía sau cùng, ba người tạo thành nho nhỏ đội ngũ, xuyên qua Tạt Tạ người núi giao rừng kiếm, một đường hướng đi đại trướng. Tiêm Đắc Hãn liếc Tiêu Cần một cái, Tiêu tiên sinh, ngươi nói Cửu Loan tham sống sợ chết, chí lớn nhưng tài mọn, phía sau lời bình không biết như thế nào, nhìn hắn bộ dạng này, cũng không giống như hạng người ham sống sợ chết à. Tiêu Cần biết bao khôn khéo, sao có thể nghe không ra Tiêm Đắc Hãn khẩu khí có biến hóa. Tại lần này phía trước, mãi cho đến công phá cổ cửa Bắc, mình, Tiêm Đắc Hãn đều tin chi không nghi ngờ. Chính là từ đụng tới Tiêu Phong sau đó, tựa hồ chính mình mỗi một bước chuẩn bị, đều bị Tiêu Phong vô tình hay cố ý trở ngại lấy, phá hư, dẫn đến bây giờ Tiêm Đắc Hãn đối với chính mình bắt đầu sinh ra nghi vấn. Vì vãn hồi Tiêm Đắc Hãn đối với lòng tin của mình, chứng minh chính mình đối với Cửu Loan đánh giá lời nói không loa, Tiêu Cần bỗng nhiên vận đủ nội lực, hô to một tiếng, quỳ xuống. Một tiếng này như quát như sấm mùa xuân, chấn động đến mức người chúng quanh lỗ tai ông trực hưởng, chạy tới đại trướng trước mặt Cửu Loan đứng nuôi chịu xảo, bị dọa đến lập tức hô lên. Thần kinh người hệ thống có cái thú vị hiện tượng, chính là nếu như người đang chuyên tâm toàn ý mà nhắc tới cái gì, bỗng nhiên người khác giật mình, câu nói này liền sẽ thốt ra đối với điểm này có hoài nghi bằng hữu, có thể tự mình tùy thời thí nghiệm một chút, cũng có thể cầm vợ con thí nghiệm một chút, chỉ cần ngươi sau đó đỡ được đánh là được. Lúc này Cửu Loan chính là ở vào nằm trong loại trạng thái này, hắn một mực nhắm nửa con mắt, hết sức chuyên chú mà nhắc tới Gia Tĩnh dạy cho hắn câu nói kia. Kết quả bị Tiêu Cần như thế giống to một tiếng dọa đến hoảng hốt phía dưới, bản năng xoay người chạy, trong miệng cũng không khỏi tự chủ hét lớn một tiếng. Đi, không nói. Chương 250, nghị hòa điều kiện. Chương 250, nghị hòa điều kiện. Cửu Loan phản ứng vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, Tiêu Cần ngây ngẩn cả người, không đợi phản ứng lại, Tiêm Đắc Hãn đã gấp quý sứ đi thong thả, có chuyện thật tốt nói. Đi theo Cửu Loan sau lưng Hồ Tông Hiến, vừa vặn kéo lại vốn định nhanh chân chạy như điên Cửu Loan, cái này khiến Cửu Loan chạy trốn nhìn càng giống là bị chọc giận sau phẩy tay áo bỏ đi. Tiêm Đắc Hãn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Tiêu Phong lời nói quả nhiên không giả, đại minh tướng sĩ bên trong, dũng sĩ quả nhiên rất nhiều. Cái này Cửu Loan cũng không bằng Tiêu Cần nói tới như thế tham sống sợ chết. Tại núi giao rừng kiếm ở giữa, xung quanh giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi, người tham sống sợ chết có thể có dạng này khẳng khái phong khoáng. Cửu Loan bị Hồ Tông Hiến ngăn lại tới, nhắm mắt đi vào chủ sổ sách, vẫn chưa tỉnh hồn, sụ mặt không chút biểu tình, tìm vị trí an vị xuống, bình phục hoảng sợ tâm tình. Tiêm Đắc Hãn càng là lấy làm kinh hãi, người này coi là thật can đảm cẩn trọng, vừa vào nhà an vị ở chủ vị, đây chính là vị trí của ta a, xem như sứ thần, xâm nhập trại địch, đảo khách thành chủ, có gan, có thức a. Tiêu Cần trong lúc nhất thời cũng có chút cầm không chuẩn, đây vẫn là chính mình cho là hiểu rõ cái kia Cửu Loan sao? Hồ Tông Hiến không cho bọn hắn càng nhiều phỏng đoán quan sát thời gian, trực tiếp lạnh lùng mở miệng, ta đại minh sứ thần, tới đây nghị hòa, các ngươi chẳng những không lấy lễ đối đãi, còn bày ra bộ dạng này, bộ dáng chưa từng va chạm xã hội dọa người, quả nhiên là còn có phong độ. Chính sứ Cửu Loan tướng quân không muốn cùng các ngươi chấp nhận, như có thành ý, có thể tiếp tục thương lượng, như không thành ý, chúng ta này liền rời đi. Tiêu Cần lạnh nhạt nói, chỉ sợ không phải ngươi muốn rời đi liền có thể rời đi a. Hồ Tông Hiến cười ha ha, Cửu Loan dũng khí là giả, dũng khí của hắn thế nhưng là thật sự, tiếng cười buông thả, không hề cố kỵ, chỉ cười trước chướng mọi người không khỏi biến sắc, ta ba người dám vào trại địch, liền không quan tâm có thể hay không còn sống rời đi. Ngươi như nguyện ý, cứ giết chính là, ta tại trên hoàng tuyển lộ đi chậm một chút, đoán chừng các ngươi sau đó cũng liền đến. Cửu Loan mặt không biểu tình, trong lòng đã hoảng vô cùng, lão hồ à, miệng ngươi thế nào cứng như vậy đâu, ta kỳ thật vẫn là rất quan tâm có thể hay không còn sống rời đi đó à. Tiêu Cần lạnh lùng nói, mạng ngươi tại sớm tối, còn dám cuồng vọng như thế. Ta giết ngươi tiện tay mà thôi, ngươi muốn giết ta lại muôn vàn khó khăn. Chúng ta bây giờ còn có 15.000 kỵ binh, muốn phá vây mà đi, các ngươi ngăn được. Hồ Tông Hiến mắt tam giác lạnh lùng quét về phía Tiêu Cần, hai người hai mắt nhìn nhau, vậy mà ai cũng đệ không ngã ai. Tiêu Cần trong lòng cả kinh, người này quả nhiên là một cái nhân vật, đêm qua các ngươi còn có 15.000 kỵ binh, bây giờ đoán chừng lại chỉ có 1.4 vạn đi. Ta đại minh kỵ binh cùng các ngươi ngày đêm chiến đấu, không chết không thôi, các ngươi là có đáng tự hiểu. Không nói trước chúng ta ngăn đón không ngăn cản được các ngươi, liền nói ngươi phá vây ra ngoài, chỉ sợ không có thời gian cướp bóc đốt giết đi. Ta đại minh kỵ binh sẽ một mực bám đuôi truy kích, các ngươi dám mất giết, trận hình nhất định loạn, chúng ta liền thừa cơ xông lên chém giết. Đã như thế, các ngươi chỉ có thể mang theo không đến lúc một nửa tàn binh nào trở lại trên thảo nguyên, hơn nữa hai tay trống trơn, không thu hoạch được gì. Đến lúc đó, chỉ sợ đại hán hán vị thì chưa chắc ổn a. Đại hán ngang dọc thảo nguyên những năm này, cũng không muốn rơi cái không có hạ chẳng a. Nguyên bản loại này múa mép khua môi chuyện, Tiêm Đắc Hãn luôn luôn là quen thuộc giao cho Tiêu Cần xử lý, nhưng lúc này hắn lại lên tiếng, cái này khiến Tiêu Cần trong lòng không khỏi trầm xuống, quý sứ không cần nói chuyện giật gân, bản mồ hôi sự tình cũng không cần quý sứ lo lắng. Nghị hòa từ nên có nghị hòa điều kiện, nói đi, các ngươi có điều kiện gì? Hồ Tông Hiến gật gật đầu, thông khoái. Đại Hãn quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không nói di vãng, liền nói lần này, Đại Hãn xuất quân xâm ta đại minh cương thổ, giết ta đại minh tử dân, chuyện này Đại Hãn đem dâng tấu tạ tội. Điều kiện này hoàn toàn là mặt ngoài công phu, đối với song phương cũng không có cái gì tính thực chất được mất, nhưng cái này nhưng cũng là đằng sau hết thảy điều kiện cơ sở. Nếu là Yêm Đáp Hãn căn bản vốn không đáp ứng điều kiện này, phía sau hết thảy đều không thể nào nói tới. Đại Minh lập quốc đến nay, đổ người không ngã giá đỡ, huống chi là Gia Tĩnh như thế sĩ diện hoàng đế đâu. Đối với cái này Yêm Đáp Hãn cũng là lòng dạ biết rõ, hắn xem như ở chết một vùng bèn tiêu hùng, hướng Đại Minh làm một chút mặt ngoài công phu cũng không khó xử, bởi vậy gật gật đầu nghe một chút phía sau điều kiện lại nói. Hồ Tông Hiến trong lòng buông lỏng, nghĩ thầm cảm phiền Tiêu Phong một đêm này, đem cái này mỗi một bước đều liệu chính xác như thế. Liên Cửu Loan cái này sợ chết chi đồ, thế mà cũng hóa mục nát thành thần kỳ. Hắn nhưng lại không biết, Tiêu Phong sở dĩ để cho Cửu Loan tới làm chính sứ, là bởi vì xem như duy hai đòn bại tạt ta người tướng quân, Cửu Loan không tới, Thích Kế Quang liền phải tới. Mặc dù Tiêu Phong phán đoán Yêm Đáp Hãn sẽ không trở mặt, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất trở mặt, là chết Thích Kế Quang vẫn là chết Cửu Loan, đối với Tiêu Phong tới nói còn cần đến cân nhắc sao? Đến nỗi Hồ Tông Hiến, đó là không có cách nào, không thể thay thế. Trừ phi Tiêu Phong chính mình đi, bằng không trong triều cũng lại tìm không ra so Hồ Tông Hiến người thích hợp hơn tạt tạ người tập kích quấy rối lại mình, cùng các dân du mục lý do nghĩ đến cũng không khác biệt, chỉ là bởi vì tái ngoại nghèo nàn, vật tư thiếu thôi. Sơn Hải quan bên ngoài nữ chân người, nó địa còn không bằng Mông Cổ giàu có, lại có thể cùng Đại Minh chung sống hòa bình, vì cái gì? Cũng là bởi vì Đại Minh xem nữ chân vì phiên thuộc, khai phóng hô thị, bù đắp nhau. Tạt tạ người vốn cũng ứng dâng tấu chương xưng thần, thỉnh cầu hô thị, mới là trưởng trị cửu an căn bản chi đạo. Làm gì lấy chiến thủ chi, sinh linh đồ thán, máu nhuộm sơn hà. Hô thị ba. Tiêm Đắc Hãn nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng một hồi cuồng hỉ. Hắn trong lòng tự nhủ, hiện tại các ngươi nói đến dễ nghe như vậy, trước kia ta không có yêu cầu qua sao? Các ngươi làm sao trả lời chắc chắn? Đại Minh một châm nhất tuyến không cho phép chạy vào Mông Cổ chi địa. Các ngươi sợ chúng ta à? Sợ chúng ta nhận được Đại Minh tiên tiến đồ vật, ngược lại tiến đánh Đại Minh. Nhưng lúc này tranh chấp cái này tựa hồ không có gì ý nghĩa, Tiêm Đắc Hãn phải nhanh đã định cái này hô thị chuyện. Hắn thấy, Đại Minh đây là thỏa hiệp, bị đánh sợ nếu có thể hô thị, đương nhiên rất tốt. Bản mồ hôi dâng tấu chương thỉnh cầu một chút, có gì không thể? Mông Cổ cùng Đại Minh ở giữa khắp nơi liền nhau, liền mở ba chỗ hô thị tốt, tránh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, riêng phần mình thuận tiện. Hắn vốn cho rằng Hồ Tông Hiến tất nhiên chủ động đưa ra hô thị, lúc này chắc chắn là miệng đầy đáp ứng, nhưng không ngờ Hồ Tông Hiến không nhượng bộ chút nào trước tiên mở một chỗ, nếu song phương có thể công bằng hô thị, nhưng suy nghĩ thêm tăng mở, nếu không thì là chỗ này, cũng là một tát. Tiêu Cần lạnh lùng xen vào một câu, ngươi đây là không có thành ý à, ngươi muốn biết rõ ràng, chủ động tới hòa đàm thế nhưng là các ngươi. Hồ Tông Hiến cười lạnh, tăng hắng một cái, cũng không nói chuyện. Cửu Loan nghe được tiếng ho khan, lập tức nhớ tới lúc định xong ám hiệu, cũng lập tức đứng lên đi, không nói. Tiêu Cần nhíu nhíu mày, không biết nên cầm Cửu Loan làm sao bây giờ, tiêm đắc hãn nhưng có chút hoảng hốt. Hô thị, đối với dân tộc Du Mục tới nói, đúng là chuyện tốt to lớn, hắn quyết không thể bởi vì tức giận nhất thời dễ dàng làm thất bại quý sứ xin dừng bước, nếu là đằng sau có thể tăng mở, trước tiên mở một chỗ cũng là không sao đến nỗi công bằng giao dịch, cái này hiển nhiên biết. Ta người Mông Cổ dân thiện lương thuần phác. Hồ Tông Hiến dùng màu sắc ra hiệu Cửu Loan ngồi xuống, tiếp đó mỉm cười, đánh gậy Yêm Đắc Hán lời nói chúng ta đương nhiên là tin tưởng người Mông Cổ dân thiện lương chất phác, bất quá nếu là sinh ý, phải có quy củ, không thể dựa vào lấy người của song phương phẩm đại minh sẽ ở trên hô thị thiết lập hàng ước định chỗ, từ chúng ta song phương cùng ra người quản lý, đối với song phương hàng hóa tiến hành ước định. Vạn Tuế sẽ tùy thời phái khâm sai giám sát, bảo đảm công bình công chính. Yêm Đắc Hán nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn chính xác suy nghĩ đem một vài ngựa tồi lao dương bán cho đại minh đổi lấy vật tư, nghĩ không ra đại minh khôn khéo như thế. Bất quá hắn sau đó liền bình thường trở lại, chỉ cần hô thị mở, chuyện làm ăn kia làm như thế nào, còn phải xem ai nắm đấm cứng hơn. Thực sự không được, còn có thể dùng hối lộ quan viên tới giải quyết vấn đề. Bởi vậy Yêm Đắc Hán gật gật đầu, nhưng còn có những điều kiện khác sao? Lần này bản mồ hôi lao sư viết trình, đại minh hoàng đế phải chăng có thể ban thưởng chút tài vật, lấy đó ân điển. Yêm Đắc Hán là cái tiêu hùng, hắn sẽ không quan tâm trên danh nghĩa cao thấp, trọng điểm vẫn là lợi ích thực tế. Một hai hoàng kim gọi ban thưởng cũng tốt, gọi bồi thường cũng được, cũng là một hai hoàng kim. Sẽ không bởi vì là ban thưởng liền đáng giá hai lượng, cũng sẽ không bởi vì là bồi thường liền đáng giá nửa lượng, cho nên để cho ra tính hạ cái bậc thang, vẫn là rất cần thiết. Không ngờ Hồ Tông Hiến lập tức lắc đầu, nếu muốn ban thưởng, sau này chính là nhiều cơ hội. Đại Minh giàu có tứ hải, một chút ban thưởng đáng là gì? Chỉ là lần này lại không được, nguyên nhân đi, Đại Hãn trong lòng cũng tin tưởng. Ý của lời này Liêm Đắc Hãn cũng là nghe hiểu rồi, có thể cho ngươi ít tiền, nhưng tuyệt không phải bây giờ cho. Ngươi chỉ cần nghe lời, Đại Minh chưa bao giờ là móc móc siêu hạng người, về sau làm ăn khá, hoàng đế vừa cao hứng, bao nhiêu tiền cầm không đi. Tiêu Cần cười cười, các ngươi không cho, chính chúng ta sẽ không cấp sao? Đừng lề mề, đem Thương Hiệt Thiên Thư cùng thuốc nổ phối phương giao ra, lần này nghị hòa còn có thể đàm luận, nếu là không đáp ứng, cũng không cần nói chuyện. Hồ Tông Hiến tằng hắng một cái, Cửu Loan lập tức nhảy dựng lên, đi, không nói. Tiêm Đắc Hãn bất đắc dĩ liếc Tiêu Cần một cái, nói thật tốt, ngươi làm cái gì vậy nha? Ngươi không nhìn ra cái này Cửu Loan là cái kẻ lỗ mãng sao? Nhưng hắn là chính sư a, hắn muốn đi, phó sứ nói cái gì cũng không tính là đêm a. Hồ Tông Hiến lạnh lùng nhìn xem Tiêu Cần, trong ánh mắt lửa giận đủ để đem Tiêu Cần đốt thành cho bụi. Tiêu Cần nhưng như cũng mỉm cười, không bị ảnh hưởng chút nào, vị này chính là Tiêu tiên sinh a, tiếp xuống điều kiện chính là ngươi. Ngươi phải vào thành đi, đem Tiêu công tử trên người độc giải. Đây chính là lần này nghị hòa cuối cùng điều kiện. Tiêu Cần ôn nhuận như ngọc ánh mắt nhìn xem Hồ Tông Hiến, khóe miệng mang theo có phong độ nhất mỉm cười, nói ra lại kiên định như sắt đá Tiêu Phong mệnh, muốn hắn cầm thiên thư cùng thuốc nổ để đổi, trừ cái đó ra, điều kiện gì đều không cứu được hắn. Chương 251, giải trừ hôn ước. Chương 251, giải trừ hôn ước. Sắp trời đã tối, đây là ngày thứ hai ban đêm. Bên ngoài thành nghị hòa đánh võ mồm đã tiến hành nửa ngày lâu, trang diện vài lần mất khống chế. Cửu Loan ít nhất nhảy dựng lên 5 lần trở lên đi, không nói. Tiêm Đắc Hãn cùng Hồ Tông Hiến một mực cố gắng đạt tới chung nhận thức, nhưng sau cùng điều kiện, lúc nào cũng kẹt tại Tiêu Cần ở đây đến cuối cùng Yêm Đắc Hãn đều tự mình hướng Tiêu Cần xin tha, hắn đã từng là hy vọng nhất Tiêu Phong chết, nhưng lúc này tình thế đã nghịch chuyển. Một cái Tiêu Phong, có thể đổi lấy hô thị, có thể đổi lấy chính mình địa vị thống trị củng cố, đây cơ hội là không cần tính toán sổ sách đáng tiếc. Tiêu Cần một mực mỉm cười lắc đầu, hắn căn bản liền không hy vọng nghị hòa thành công. Coi như hắn nguyên lai không muốn giết chết Tiêu Phong, nhưng vì để cho tạt tạ người cùng Đại Minh một mực đánh xuống, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Giống như hắn nguyên lai nói qua, hắn không muốn dính Tiêu gia người huyết, trừ phi Tiêu Phong trở ngại đại sự của hắn. Bây giờ chính là loại tình huống này, cho nên bây giờ tình huống trở nên cực kỳ quỷ dị. Vốn là muốn giết Tiêu Phong, Yêm Đắc Hãn hy vọng Tiêu Cần có thể cứu sống Tiêu Phong, mà vốn không muốn giết Tiêu Phong Tiêu Cần đã xuống giết chết Tiêu Phong, phá hương nghị hòa quyết tâm. Sắp trời đã tối, Tiêu Phong gặp phải một lựa chọn, hắn có hai cái chuyện ắt phải làm, muốn xếp hạng ra một cái tuần tự tới, cuối cùng hắn quyết định đi trước lưu đồng nhà. An Thanh Nguyệt không tại, Triển Vũ cũng bị Tiêu Phong đuổi trở về dụ vương phủ. Trong nhà những người còn lại đều là Tiêu Phong bình an về nhà, vui vẻ không thôi, xếp đặt làm đồ ăn ngon. Tiêu Phong viết một trang giấy, gãy bỏ vào trong lực, tiếp đó tìm được xảo nương chuẩn bị cho ta chút lễ vật, ta muốn đi lưu phủ thăm hỏi một chút. Xảo nương thật cao hứng, cảm thấy lao ra tổng quân một chuyến, trở về trở nên càng thành thục chững chạc, loại sự tình này đều không cần chính mình nhắc nhở. Thế là vội vàng thu xếp lễ vật, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Tiêu Phong, lao ra, ngươi cũng phải cấp Tuyết Nhi cô nương đơn độc chuẩn bị chút lễ vật, nhưng có sao? Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, có. Lần này Tiêu Phong không để cho bất luận kẻ nào đi theo, chính mình xách theo hộ quà, xuyên qua ban đêm đường lớn, hướng đi chết đối diện lưu phủ. Kể từ Tiêu Phong sau khi về nhà, Lưu phủ liền tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, quản gia tự mình tọa chấn người gác cổng, lấy thuận tiện thời khắc nhìn trộm Tiêu phủ động tĩnh. Lúc này quản gia đã nhìn chằm chằm cả ngày, ở vào buồn ngủ trạng thái, vẫn là bên cạnh không có mấy khỏa răng lao gác cổng đem hắn lắc tỉnh. Quản gia, Tiêu Phong đi ra. Quản gia giật mình, nhảy dựng lên liền hướng người gác cổng bên ngoài chạy, kết quả cùng đứng tại cửa chính ra bên ngoài dòm ngó Lưu Đồng đụng cái đầy cõi lòng lao ra ngươi a im ngay, dịu ta trước về phòng chính chờ lấy, ngươi tùy ý một điểm, bình tĩnh một điểm, đừng mất mặt. Tiêu Phong gõ gõ cửa nhỏ, cửa mở, đứng bình tĩnh tùy ý quản ra, che lấy xô ra huyết cái mùi ai nha Tiêu công tử, không nghĩ tới là ngươi nhà, mau mời tiến, lao ra nhà ta không chờ ngươi, không chừng đã ngủ đâu. Ta đi trước bẩm báo một chút. Quản gia chạy đến nhà chính cửa ra vào, cảm giác Tiêu Phong không nhìn thấy chính mình, ngay cả phòng cũng không vào, lại chạy về tới đón tiếp Tiêu Phong lão gia không ngủ, Tiêu công tử mời đến a. Chờ Tiêu Phong đến nhà chính, mới phát hiện Lưu Đồng không chỉ là không ngủ. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong hành lang ở giữa, bên người rèm châu đã sớm treo xong, có thể trông thấy phía sau bức rèm che loáng thoáng vài bóng người. Tiêu Phong sau khi hành lễ, Lưu Đồng bình tĩnh nói, ngươi tổng quân trở về, hẳn là rất mệt mỏi, hẳn là ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần gấp gáp như vậy tới. Tiêu Phong còn chưa trả lời, phía sau bức rèm che Lưu phu nhân đã hô lên Tiêu Phong mau tới đây, để cho ta nhìn một chút. Bọn hắn đều nói ngươi trúng độc mới vừa vặn chữa khỏi, nhưng còn có khó chịu chỗ nào sao? Tiêu Phong đi đến rèm châu phía trước, cách rèm châu có thể trông thấy Lưu phu nhân cùng Lưu Tuyết lập loè khuôn mặt, trên mặt đều tràn đầy lo lắng, đều nhanh dán tại rèm châu lên, chỉ sợ nhìn không rõ ràng cảm tạ bá mẫu quan tâm, giải, không sao. Lưu Đồng cũng ngẩng đầu, mượn ánh đèn len lén quan sát Tiêu Phong sắc mặt, lại không nhìn ra điều khác thường gì tới. Lưu phu nhân lại hỏi mấy câu, Tiêu Phong từng cái đối đáp, lại vẫn luôn không đề cập tới Lưu Tuyết. Lưu Tuyết tại phía sau bức rèm che chờ đến nóng nổi, cuối cùng nhịn không được mở miệng, Tiêu Phong ca ca, đoạn đường này chắc chắn rất hung hiểm à, ta trong nhà rất lo lắng. Tiêu Phong không nói gì phút chốc, mỉm cười ngẩng đầu, đúng vậy à, binh hung chiến uy, từ xưa như thế. Triều đình diệt phong mây biến ảo, hung hiểm lại càng không thấp hơn chiến trường. Kỳ thật vẫn là bình bình đạm đạm thời gian hạnh phúc nhất. Chỉ là nếu không có tình thế, chỉ sợ nam canh nữ trước sinh hoạt cũng là mộng tưởng a. Lưu Tuyết sững sờ, Tiêu Phong ca ca mặc dù nói chuyện với nàng cơ hội không nhiều, nhưng mỗi lần nói chuyện cũng là an ủi nàng, để cho nàng vui vẻ, như thế nào lần này nói chuyện cảm giác là lạ đâu. Tiêu Phong ca ca, nghe cha nói, lần này đánh trận chết thật nhiều người đâu, thật đáng sợ ân, đánh trận nào có bất tử nhân đây này, chính là bình thường, cũng không người có thể bảo chứng không có gì bất ngờ xảy ra. Người đã chết liền chết, cũng không có gì, chỉ là bọn hắn thân nhân bằng hữu, phải học sẽ thích ứng không có bọn hắn thời gian, còn phải tiếp tục qua xuống a. Lưu Tuyết càng ngày càng có chút mê hoặc, Tiêu Phong ca ca, ta trong khoảng thời gian này cho ngươi theo cái cây quạt bộ, ta nhìn ngươi cuối cùng cầm cây quạt, không có bộ sẽ làm bẩn. Tiểu Mai từ phía sau bức rèm che chạy đến, cây quạt bộ giao cho Tiêu Phong, Tiêu Phong trong tay nắm chặt cây quạt bộ, cảm thụ được loại kia tơ lụa cùng mềm mại, nụ cười trên mặt cũng có chút phát cứng rắn cảm tạ, ta lần này trở về vội vàng, lại là cái gì cũng không cho ngươi mang. Lại nói một hồi, Tiêu Phong liền cáo từ, lưu lại dầu dĩ không vui Lưu Tuyết, cảm giác lần này Tiêu Phong ca ca giống như có cái gì không thích hợp. Lưu Đồng làm chủ nhân, tự nhiên là muốn tiễn đưa Tiêu Phong. Quản gia tại phía trước dẫn đường, Tiêu Phong cùng Lưu Đồng đi song vai, sai sau nửa cái thân bị, lấy đó bối phận kém đi đến cửa chính lúc, Lưu Đồng lần thứ ba muốn nói lại thôi, gặp Tiêu Phong nhìn hắn, nhanh chóng làm độ ngáp một cái thế bá thân ở triều đình, có chút thân bất do kỷ thời điểm, cũng là khó tránh khỏi. Thế bá một mực giấu kín tự vệ, đây là không tệ sách lược, có thể tiếp tục kiên trì. Chỉ là tiểu chất có một câu nói, hay là muốn khuyên nhủ thế bá. Dù cho có một ngày, kẻ phản bội nhất thời thế lớn, bá phụ cũng không được trợ trụ vi ngược, cùng lắm thì từ quan chính là. Chờ kẻ phản bội rơi đài, bá phụ tự nhiên sẽ lại bị trọng dụng. Quân tử đúng giờ chờ lệnh, không cần uổng làm ác người. Tiêu Phong khẩu khí rất tùy ý, nói lời cũng rất nặng, lấy thân phận của hắn đối với Lưu Đồng nói những thứ này, là thật có chút thất lễ. Nhưng Lưu Đồng lần này lại không có nổi trận lôi đình, ngược lại còn gật đầu một cái, tựa hồ hôm nay, hắn cùng Tiêu Phong đều có chút không đúng. Tiêu Phong móc ra trong ngực giấy viết thư, mỉm cười đưa cho Lưu Đồng, "Thế bá, hảo hảo thu về, cái này giá trị 10 lượng bạc đâu." Lưu Đồng lúng túng niết miệng, vậy mà do dự không có đưa tay. Tiêu Phong không khỏi kinh ngạc, trước ngươi muốn thứ này đều nghĩ điên rồi à, bây giờ thận trọng cái gì kinh a. Nói như vậy, tình ngữ ý liền nói là sự thật. Hắn cùng ta lúc uống rượu nói, ta vốn đang không tin lắm. Tiêu Phong cười cười, thế bá, ngươi thiếu cùng tình ngữ ý uống rượu với nhau, bị bá mẫu biết ngươi liền thẳng rồi. Hắn đem thư tiên cứng rắn nhét vào Lưu Đồng trong tay, lui lại nửa bước, đối với Lưu Đồng không người thi lễ, quay người lâng lâng nhiên rời đi. Lưu Đồng trong tay nắm chặt lá thư này tiên, xem bên cạnh một mặt mộng bức quảng ra, tức giận nguyết hắn một cái, rút ra tin tới, mượn trên cửa chính đèn lồng quang, nheo mắt lại Tiêu Phong lấy Tiêu gia gia chủ thân phận, tự nguyện giải trừ cùng Lưu phủ tiểu thư Lưu Tuyết Chi hôn ước, song phương ước định tức thành ngày lên, từ biệt lặng rộng, lẫn nhau không dây dưa. Phía dưới là một cái đỏ tươi dấu ngón tay, đặt tại trên Tiêu Phong ký tên, đằng sau hẳn là viết Lưu Đồng tên vị trí, là trống không. Chỉ cần Lưu Đồng viết lên tên, theo thượng thủ ấn, phần này thư từ hôn liền tức thời có hiệu lực. Từ biệt lặng rộng, lẫn nhau không dây dưa. Quản gia kinh ngạc phát hiện Lưu Đồng cũng không có cái gì vui vẻ bộ dáng, hắn đem thư ôm vào trong lòng, nghĩ nghĩ lại móc ra nhét vào trong tay áo đi hai bước lại móc ra, nhét vào trong ngực, tiếp đó đi hai bước lại trốn móc ra. Thật giống như đây không phải là một phần thư từ hôn, mà là một khỏa đỏ rực than đoàn đồng dạng. Lúc này, đàm phán cũng cuối cùng sắp đến hồi kết thúc. Mặc cho Hồ Tông Hiến cùng Yêm Đáp Hãn như thế nào làm áp lực, Tiêu Cần cũng không chịu đáp ứng, mắt thấy song phương đã thành rằng co chi thế, mà Yêm Đáp Hãn rõ ràng đã có khuynh hướng hòa đàm, Tiêu Cần mặt nở nụ cười hướng đi Cửu Loan nghe thủ tướng quân luôn luôn tham sống sợ chết, nghĩ không ra lần này vậy mà tự mình dẫn đại quân cùng tạc ta người huyết chiến, còn dám tới làm chính sứ, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn a. Cửu Loan không còn nộ khí, bị chỉ vào cái mũi mắng cũng là không chịu, huống chi gia tính đã nói với hắn, bốn chữ chân ngôn không thể quên. Lập tức nhảy dựng lên đi, không nói. Tiêu Cần chờ đến chính là hắn đứng lên lần này, hai tay lặng yên không tiếng động vươn ra, nhìn như là ấn về phía Cửu Loan hai vai, để bày tỏ giữ lại chi ý, đám người cũng đều không có ý thức được có vấn đề gì. Một mực túi đầu đứng hầu ở bên tùy tùng bỗng nhiên nghiêng người chắn Cửu Loan trước mặt, trên hai tay lật, đang nên tiếp Tiêu Cần đè xuống tới sóng trưởng. Hai người bốn trưởng tương giao, Người tùy tùng kia hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, nhưng lập tức bên hông ngỡn một cái, lại đứng vững vàng, hai tay hướng về phía trước ra sức nâng lên một chút, đem Tiêu Cẩn song trưởng nắm ở. Tiêu Cẩn sững sờ, vạn không nghĩ tới cái này vô thanh vô tức tùy tùng thế mà thân thủ cao minh như thế. Nhưng lúc này đã là tên đã trên dây, không thể không phát. Hai tay của hắn co rụt lại phun một cái, thẳng đến tùy tùng kia trước ngực. Tùy tùng bên trên lật song trưởng cũng lập tức thu hồi, hai chân hơi hơi uốn lượn, túi lưng rủ xuống cự tay, vận khởi sức toàn thân, ra sức đẩy ra. Từ vừa rồi lần thứ nhất giao thủ, là hắn biết mình không phải là đối phương đối thủ, bởi vậy lần này, đem hết toàn lực. Song phương bốn trưởng lần nữa đụng nhau, lần này cũng không như lần trước như thế lặng yên không một tiếng động, mà là phát ra một tiếng cực kỳ tiếng vang nặng nề, giống như phá vỡ một mặt trống ra. Tiêu Cẩn lui ra phía sau một bước, tùy tùng cả người hai chân cách mặt đất, bay ngược về đằng sau, để câu tá lực, trực tiếp đem sau lưng Cửu Loan đụng ngồi xuống ghế bên trong. Tùy tùng cũng đặt mông ngồi ở Cửu Loan trong lực, chật vật không chịu nổi, bên hông hắn lưỡn một cái, đứng lên lần nữa, khỏe miệng đã chảy ra máu tươi tới. Tiêm Đắc Han kinh hãi, Tiêu Cẩn, ngươi muốn làm gì? Có ai không? Tiêm Đắc Han đã nhìn ra Tiêu Cẩn mục đích, chỉ cần Tiêu Cẩn đánh chết chính sứ, lần này hòa đàm liền tuyệt đối không khả năng thành công. Nếu không phải người tùy tùng kia công phu ngoài dự liệu, chỉ sợ lúc này Tiêu Cẩn đã đắc thủ. Tiêu Cẩn nhất kích không trúng, biết cơ hội đã không còn. Lúc này Diêm Đáp Hãn thân binh đã vọt vào doanh trướng, đem Diêm Đáp Hãn cùng đại minh sứ đoàn vây lại. Tiêu Cẩn nhìn xem tùy tùng kia che tại ngực trên tay kim quang lấp lóe, nhịn không được lắc đầu thở dài, ta tưởng là ai có công phu như vậy đâu, nguyên lai là hình bộ chiến bộ đầu, khó trách, khó trách. Chỉ tiếc chưa từng gặp mặt, nếu là sớm nhận ra ngươi, ta cũng sẽ không thất thủ. Chiến phi Vân chịu đựng trong lồng ngực huyết khí sôi trào, không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ mới mở miệng liền sẽ phun ra một ngụm máu tới. Chương 252, trung thân đại sự. Chương 252, trung thân đại sự. Diêm Đáp Hãn thân binh đã bao vây doanh trướng, thành cách ngươi tay đè yêu đao. Bảo hộ ở Yêm Đắc Hãn bên cạnh, Tiêu Cẩn mấy cái thủ hạ tâm phúc cũng vây quanh ở bên người Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn cười khổ nói, "Đại Hãn, ngươi ta hợp tác nhiều năm, hôm nay liền vì một cái tiêu phong, lại muốn náo đến tình trạng như thế sao?" Yêm Đắc Hãn lắc đầu, "Tiêu tiên sinh, ngươi biết ta luôn luôn đối với ngươi rất tôn kính. Hôm nay không phải tiêu phong chuyện, mà là ngươi muốn ngăn cản Hỗ Thị hòa đàm. Mấy ngày ác chiến, ngươi ta lòng dạ biết rõ, coi như lần này Đại Minh quân đội ngăn không được chúng ta rời đi, nhưng lại nghĩ giống như kiểu trước đây tùy ý cướp bóc, đã rất khó. Nhiều năm chinh chiến, Thảo Nguyên cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, đây là ta Mông Cổ các bộ một lần tuyệt hảo cơ hội, còn xin Tiêu tiên sinh không cần cố ý phá hư." Tiêu Cẩn thản nhiên nói, "Nếu như ta không cho Tiêu Phong tiêu độc, ngươi muốn như nào, muốn giết ta sao?" Tiêm Đắc Hãn trong nháy mắt chính xác lên sát tâm, nhưng hắn là người cực kỳ thông minh, lập tức ý thức được, lúc này liền cùng Tiêu Cẩn trở mặt, tuyệt không phải lựa chọn tốt. Một phương diện tạt tạ quân đội chưa thoát ly hiểm cảnh, dù cho chém giết ra ngoài, cũng vẫn cần Tiêu Cẩn nhu đồ năng lực, một phương diện khác Tiêu Cẩn công phu cực cao, lúc này cách gần như vậy, thật độc thủ, chính mình cũng có nguy hiểm. Mấu chốt nhất là, hòa đàm chưa thành công, nếu là mình nội bộ trước tiên nội chiến, Đại Minh phương diện tất nhiên sẽ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, làm không tốt sẽ thừa cơ ép giá. Cho nên Yêm Đáp Hãn thở dài, Tiêu tiên sinh đừng nói như vậy. Hai người chúng ta nhiều năm tương giao, lẫn nhau tôn kính, sao lại đến một bước kia? Tiên sinh tất nhiên kiên quyết không chịu, cũng chỉ có thể thôi. Hắn chuyển hướng Hồ Tông Hiến, quý sứ, ngươi nói những điều kiện khác, ta đều có thể đáp ứng, chỉ cần có thể tại hôm nay ký kết Hỗ Thị hiệp ước, chúng ta lập tức lui binh, ven đường tuyệt sẽ không tổn thương một người đến nỗi Tiêu chân nhân chuyện, ngươi cũng thấy đấy, ta bất lực. Mong rằng quý sứ lấy đại cục làm trọng, chớ vì Tiêu Phong một người, để cho dân chúng chịu khó khăn, sinh linh đổ thán a. Hồ Tông Hiến mắt tam giác bên trong phun lửa giận, trong lòng lại một mảnh bi thương. Quả nhiên, Tiêu Phong đều đoán chúng. Từ đầu tới đuôi, một bước không kém đang đề nghị từ Cửu Loan cùng Hồ Tông Hiến đảm nhiệm đang phó sứ giả sau, Tiêu Phong liền liên tục dặn dò qua Gia Tĩnh. Nghị hòa làm trọng, không nên vô cùng xoắn xuýt mình sự tình, Tiêu Cẩn thì sẽ không đồng ý, hắn ba không thể phá hư hòa đàm. Mà càng là như thế, chúng ta lại càng không thể để cho hắn vừa lòng để ý. Hồ Tông Hiến hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, đã như vậy, vậy thì kỳ a, ta nghĩ các ngươi cũng không dám đợi thêm hai ngày. Còn có, Tiêu công tử Tú Xuân đao ta muốn dẫn trở về, đó là hắn tiên phụ di vật. Tiêm Đắc Hãn miệng đầy đáp ứng, lập tức để cho người ta lấy ra Tú Xuân đao tới, đồng thời cùng Hồ Tông Hiến lập tức mô phỏng tốt thỉnh tội bày tỏ, cùng với Hỗ Thị điều ước bản dự thảo. Tiêm Đắc Hãn trước tiên ấn thủ ấn cùng hắn ấn, Hồ Tông Hiến cũng ấn thủ ấn, trên người hắn lại sẽ không mang theo triệu đỉnh ấn tỷ, bởi vậy muốn đem đồ vật cầm lại kinh thành đi dùng ấn. Tiêu Cẩn mắt thấy đại thế đã mất, hòa đàm đã vô pháp ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, mang theo tâm phúc của mình trở về doanh trướng của mình đi. Hắn biết, chỉ cần vừa rời đi Đại Minh cửa hải sau, chính mình cùng Yêm Đắc Hãn chỉ sợ cũng muốn mỗi người đi một ngả, chiếc này chiến xa ít nhất ở trong ngắn hạn sẽ lại không vì hắn xông pha chiến đấu, nhiễm máu tươi. Hắn phải mặt khác tìm một chiếc, cũng may, hắn vẫn luôn sẽ không đem hy vọng ký thác vào một chiếc chiến xa bên trên. Sáng ngày thứ hai, Hồ Tông Hiến mang theo sử dụng tốt ấn điều ước, cùng với Gia Tĩnh hoàng đế ngự bút phê chuẩn thỉnh tội bày tỏ phụ kiện, giao cho Yêm Đắc Hãn, song phương hòa đàm tuyên cáo thành công. Gia Tĩnh tại Yêm Đắc Hãn thỉnh tội bề ngoài niềm vui tràn trề mà chửi mắng Yêm Đắc Hãn một trận, hung hăng thở dài một ngụm. Đối với cái này Yêm Đắc Hãn không thèm để ý chút nào, thản nhiên tiếp nhận. Các ngươi người Hán quan tâm chính là điểm này mặt mũi mà thôi, ta quan tâm lại là thật sự lợi ích, mắng hai câu không đau không nột, sợ cái giám á tạt tạ người nổ trại khởi binh. Đinh Nhữ Quỷ đối với Yêm Đắc Hãn cam đoan cũng không yên tâm, để cho Thích Kế Quang dẫn một vạn kỵ binh theo sau từ xa bọn hắn, xem bọn hắn có động tĩnh gì, nhất định muốn theo tới cổ cửa bắc bên ngoài, tiếp đó tại cổ cửa bắc một lần nữa ra cố phòng tuyến. Gia Tĩnh đối với Tiêu Phong độc chưa giải sự tình, theo Tiêu Phong ý tứ nghiêm ngặt giữ bí mật, ngoại trừ muốn đi nghị hòa bản điều kiện Cửu Loan, Hồ Tông Hiến bên ngoài, các triều thần cũng không biết chân tướng. Lưu Đồng là bởi vì trời xui đất khiến mà nhận biết tình ngự ý, mới từ cái kia mỗi cái miệng đều không nghiêm giá hỏa nơi đó biết được trận tướng, Thích Kế Quang không có loại này cấp bậc bằng hữu, tự nhiên là sẽ không biết. Bởi vậy Thích Kế Quang mặc dù đối với Tiêu Phong phải chăng hoàn toàn khôi phục có chút không yên lòng, nhưng vẫn là lấy quân nhân bản tính, đón nhận mệnh lệnh, mang binh chạy cổ cửa bắc đi. Theo nghị hòa tin tức truyền ra, kinh thành bách tính không tự chủ được phun lên đầu tường, không có thể đi vào thành, dấu ở khắp nơi dân chúng cũng đều chạy ra, tức giận mắng vui vẻ đưa tiễn tạc tạc kỵ binh. Tạc tạc kỵ binh tương đương có thể nhịn, ngược lại dân chúng vui vẻ đưa tiễn cũng là ầm ĩ khắp trốn, nghe không rõ đến cùng ân cần thăm hỏi thứ gì, chỉ là vùi đầu hành quân. Trong lòng của bọn hắn cũng là 10 phần khổ sở. Lần này đi ra thường có 3 vạn thiết kỵ, chờ trở về thời điểm chỉ còn lại có 1 vạn 2.300, nếu không phải Đại Hán tại thời khắc cuối cùng đã đặt thành hỗ thị đại sự như vậy, có thể tính được là tổn binh hào tướng, không thu hoạch được gì. Tiêm Đắc Hán càng là ở trong lòng méo một cái mồ hôi lạnh, hắn là vô luận như thế nào không muốn đánh đi xuống, vì thế không tiếp cùng Tiêu Cần trở mặt. Nếu như hắn cuối cùng liền 1 vạn người đều không mang về được, cái kia chờ lấy hắn, rất có thể là các bộ tộc phản loạn đến lúc đó, Tiêu Cần có thể hay không đứng tại hắn bên này, thế nhưng là rất khó nói. Tiêm Đắc Hán lòng dạ biết rõ, Tiêu Cần nhất định sẽ đứng tại người thắng một phương. Nếu như người phản loạn thế tốt hơn, Tiêu Cần 89/10 sẽ đi cùng đối phương nói chuyện hợp tác, phản quay đầu lại cho mình mang đến không tiếc mạng sống. Trong Tiêu phủ, bây giờ so bên ngoài thành còn náo nhiệt. Bởi vì Tiêu Phong đại yến khách mời, hơn 30 vị khách nhân, tăng thêm người trong phủ, nhất là đám hải tử kia rất chiếm chỗ, 10 cái bàn lớn, không còn chỗ ngồi. An Thanh Nguyệt cũng tới, trên cánh tay phải treo dây vải, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Bất quá Tiêu Phong nói cho nàng, nhất định phải tới, không có nàng tại không khai tiệc. An Thanh Nguyệt trạng thái tinh thần ngược lại là rất tốt, tay trái còn mang theo tú xuân đao, đây là chiến bộ đầu lấy tới, để cho ta giao cho ngươi. Đồng thời để cho ta mang cho ngươi câu nói. Tiêu Phong mỉm cười tiếp nhận tú xuân đao, đi trở về trong phòng, cung cung kính kính bày tại trên giá để đao, quay đầu nhìn xem theo vào tới An Thanh Nguyệt, lời gì? Tặc tạ trong doanh cái vị kia Tiêu tiên sinh, võ công thâm bất khả trắc, nhưng nội công của hắn con đường, cùng kia buổi tối hai ta gặp phải, hướng ngoài thành người bắn tên cực kỳ tương tự. Tiêu Phong nhãn tình sáng lên, hắn nguyên bản vốn đã đoán được không sai biệt lắm sự tình, tăng thêm Chiến Phi Vân cung cấp tin tức này, đã cơ hồ có thể xác định. Tiếp đó hắn cười khổ một tiếng, chỉ tiếc chính mình không có cách nào tự tay phá giải chuyện này. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói cho An Thanh Nguyệt đi thăm dò trong kinh thành bán thuốc người kia à, hắn thuốc có khi gọi Kim Mạn Đà, có khi gọi Cực Lạc Đan, rất nhiều quan lại quyền quý đều mua qua. Nhớ kỹ sau khi tra được, muốn bắt lúc nhất định muốn mang nhiều nhân thủ, nhất là phải mang theo Chiến Phi Vân, còn có Cẩm Y Liễu vệ, có thể mang bao nhiêu mang bao nhiêu. Hắn chính là kia buổi tối hướng bên ngoài thành người bán tên, công phu ngươi là lĩnh giáo. Ngươi không mời nổi, liền để Quách Vân đi mời chỉ. An Thanh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Gì tình huống? Nay liên phá án. Ngươi bây giờ liền đoán chữ cũng không dùng sao? Tiêu Phong nhìn xem nàng cái bộ dáng này, không nhịn được cười một tiếng, tiếp đó thu hồi nụ cười, lặng lặng nhìn nàng, ngươi hẳn còn có chuyện muốn hỏi ta mới đúng. An Thanh Nguyệt gật gật đầu, nàng vẫn luôn không xin hỏi, kỳ thực là sợ đến xác định đáp án Trường Vô Tâm sư huynh, hắn. Hắn thế nào? Tiêu Phong lắc đầu, ta cũng không biết, ta cũng không phải thần tiên. An Thanh Nguyệt ngầm hiểu, dùng tay trái nhấc bút lên tới, vừa muốn viết chữ, Tiêu Phong một cái đè lại tay của nàng, Trường Vô Tâm còn không phải ngươi người nào đâu, liền xem như, đó là chính hắn tính mệnh, ngươi chưa hẳn có thể thay hắn hỏi. Cái nhắc nhở này là rất cần thiết, Tiêu Phong phía trước liền phát hiện, thiên thư đoán chữ, lúc chắc đến nhân mạng sự tình, hạn chế đến lợi hại nhất đừng nói An Thanh Nguyệt cùng Trường Vô Tâm ở giữa chỉ là có chút mập mờ, chính là thật trở thành vợ chồng, chắc đối phương tính mệnh đều chưa hẳn có thể thực hiện được. Có thể phụ mẫu giữa huynh đệ, chắc đối phương tính mệnh sự tình, đều chưa hẳn có thể thực hiện. Có thể thấy được mạng người quan trọng, không phải ăn không nói một chút, trong cõi u minh tự do định số. An Thanh Nguyệt cắn chặt răng, mặt trái táo căng đến thật chặt, cố gắng nghĩ a nghĩ, cuối cùng nghĩ thông suốt, nâng bút viết xuống một cái chữ lớn, cưới. Đời ta còn có thể hay không lấy chồng thành hôn? Đây là chuyện của ta. Xinh đẹp A3. Tiêu Phong kém một chút sẽ phải cho An Thanh Nguyệt vỗ tay gọi tốt. Nói thật Tiêu Phong vừa rồi đều không nghĩ đến còn có thể hỏi như vậy, hắn thay An Thanh Nguyệt suy nghĩ kỹ mấy loại hỏi vấn đề phương thức, nhưng tuyệt đối cũng không có cái này tốt. An Thanh Nguyệt hiển nhiên là ở trong lòng phát thể, không phải Trương Vô Tâm không cả. Vậy nàng chắc phải chăng có thể lấy chồng thành hôn, mặc dù chắc tuyệt đối là mình sự tình, kỳ thực tương đương chắc chính là Trương Vô Tâm còn sống hay không, phải chăng có thể bình an trở về. Tiêu Phong không còn nói nhảm, cầm lấy tờ giấy này, nhìn chằm chằm phía trên cái chữ, hắn cảm giác chính mình chưa bao giờ giống như bây giờ, tập trung tinh thần, đem hết toàn lực, liền cưỡng ép đoán chữ lần kia, cũng không sánh nổi. Bên ngoài Trương Thiên Tứ đang tại an bài các vị khách nhân ngồi vào vị trí, bởi vì nhiều người, cho nên không dùng Tiêu phủ phòng bếp, mà là trong Tử Túy Tiên lâu làm tốt sau, dùng xe ngựa đem hộp cơm đưa đến Tiêu phủ. Lan Đa Lan Nương như nước chảy mà đưa ra mỹ vị món ngon, bọn nhỏ trong bữa tiệc hợp bát, cãi nhau, thỉnh thoảng xen lẫn lao đạo tiếng cửa trách, cùng đại tỷ đầu Tiểu Đông uy hiếp tâm thanh. Trong phòng lại yên lặng đến giống như thế ngoại không sơn, phản phất những cái kia viên náo đều cách rất rất xa, cách một tầng sương mù đồng dạng. Thằng đến Tiêu Phong âm thanh, phá vỡ yên tĩnh cưới chữ, trái nữ phải bất tỉnh, chỉ nhìn nó biểu, liền có nữ tử hoa mắt ù thái chi ý, người dù cho có thể lấy chồng thành hôn, cũng sẽ bị người cho rằng là việc ngốc. Nhưng mà chương 253, lấy mệnh còn chữ. Chương 253, lấy mệnh còn chữ. An Thanh Nguyệt nghe thấy phía trước một câu, đã gấp, nhưng nghe gặp Tiêu Phong nhưng mà lại an tĩnh lại nhưng mà, bất tỉnh chữ bên trên thị phía dưới ngày, nữ tử ngày nào xứng thị. Chính là theo phu ngày. Ngươi cuối cùng vẫn sẽ lập gia đình. An Thanh Nguyệt căng thẳng mặt trái táo lỏng lẻo xuống, chỉ cần có thể lấy chồng, vậy nhất định chính là Trương Vô Tâm. Đến nỗi người khác nói cái gì, có quan hệ gì. Bởi vì An Thanh Nguyệt là tay phải thụ thương, cho nên cái này cưới chữ là dùng tay trái viết, không có gì bất ngờ xảy ra, viết siêu siêu vẹo vẹo, lỏng lẻo rời rạc, hoàn toàn không thành kết cấu. cái kia nữ chữ bên cạnh lại nhỏ lại thấp, cơ hồ cùng bên phải ngày chữ cùng kích cỡ, ngày chữ cũng là siêu siêu mèo mèo, giống như là cái lại chữ một dạng ngươi viết cưới chữ phía dưới có nô chi hình, nô giả, vì nữ tử khiêm sưng, hữu tâm thì giận, vô tâm thì nô. Vậy đại khái cũng là thiên ý a, nếu không phải hữu tâm, người nào có thể để ngươi tức sủi bọt mép, nếu không phải vô tâm, người nào có thể phối ngươi tự xưng nô gia. An Thanh Nguyệt đỏ mặt gắt một cái, phi, cái gì nô gia hay không nô gia, đời ta sẽ không nắm nuốt cuống họng nói chuyện. Nàng một trái tim bỏ vào trong bụng, lập tức đã cảm thấy đói bụng rồi, không còn cùng Tiêu Phong nói nhảm, hoạt bát mà đi ra ngoài chiếm chỗ. Những hải tử kia gặp yêu thích nhất An lão sư tới, nhao nhao đứng dậy nhường chỗ ngồi, la hét để An lão sư ngồi ở bên cạnh mình. Tiêu Phong đứng ở trước cửa, nhìn xem bộ dạng này phi thường náo nhiệt cảnh tượng, mỗi người đều thật vui vẻ bộ dáng, khóe miệng cũng bước lên vẻ mỉm cười. Trương Vô Tâm a, ngươi còn sống, thật hảo, thật hảo. Tiêu Phong đi ra khỏi phòng, huyên náo không chịu nổi trong viện, lập tức an tĩnh lại, chỉ có mấy đứa trẻ tiếng cười trong lúc nhất thời ham không được xe. Tiêu Phong đi đến thủ tịch, cầm bầu rượu lên, cho mình châm một chén rượu, hướng mọi người nâng cao các vị hàng xóm láng giềng, các vị đồng bạn làm ăn, đại gia bình thường có nhiều phối hợp, hy vọng các vị sau này vẫn có thể như thế, một chén này, Tiêu Phong kính đại gia. Đám người nhao nhao khiêm nhường, đi theo Tiêu Phong uống chén rượu này. Tiêu Phong lại rót đầy một ly, lần nữa nâng cao các vị, ngày đó huynh đệ ta Trương Thiên Tứ được tuyển hội trưởng thời điểm, từng có hứa hẹn, phàm là đầu hàn phiếu, đều có thể để cho ta chắc một chữ. Nhân sinh tại thế, không tín không lập, Tiêu Phong hôm nay suy nghĩ kết chuyện này. Các vị nhưng có việc muốn hỏi, cứ tới hỏi. Nói xong uống một hơi cạn sạch, đám người nghi ngờ nhìn xem Tiêu Phong, bọn hắn mặc dù đối với Tiêu Phong đoán chữ sự tình không hiểu rõ lắm, nhưng nhiều quy củ thiếu cũng là nghe nói qua. Tiến Nương cũng là ném qua Trương Thiên Tứ phiếu, bởi vậy bây giờ cũng tại trên bàn, nàng đại biểu đại gia đưa ra vấn đề, Tiêu công tử, không phải một ngày chỉ có thể chắc một chữ sao? Tiêu Phong mỉm cười nói, đó là trước đó, ta còn không thuần thục đâu. Bây giờ ta quen luyện, đạo pháp tu vi sâu hơn, không có cái này hạn chế. Đám người lúc này mới thoải mái, nhao nhao gật đầu. Vốn là đi, Tiêu công tử tại đầu đường bày quầy bán hàng đoán chữ, đến bây giờ đều một năm, đạo pháp đương nhiên càng tinh thâm hơn. Nói có lý. Chỉ có An Thanh Nguyệt khuôn mặt soạt một cái trắng ra, nàng đông nhiên liền hiểu cái gì. Vừa muốn há miệng, nhưng Tiêu Phong vừa từ lúc này ánh mắt nhìn về phía nàng, hướng nàng cực nhẹ hơi lắc đầu. Tiểu Đông kỳ quái nhìn xem An Thanh Nguyệt, An tỷ tỷ, ngươi thế nào, không thoải mái sao? An Thanh Nguyệt cố nén muốn đoạt vành mắt mà ra nước mắt, lắc đầu, ngạnh lấy cuốn họng nói, không phải, là thức ăn này quá cay, cuốn họng cay đến. Liệu như Vân bây giờ đối với quả ớt ứng dụng càng ngày càng lợi hại, đồ ăn cũng càng làm càng tốt ăn. Bọn nhỏ bàn này còn cố ý thiếu thả quả ớt, nhưng bọn nhỏ vẫn cảm thấy có mấy cái đồ ăn chính xác rất hay, bởi vậy đối với An Thanh Nguyệt lời nói không chút nghi ngờ. Lúc này đại gia đã uống hai chén rượu, tiểu lượng tiểu nhân đã có chút bắt đầu hưng phấn, một cái mập mạp lương chủ tiệm đứng lên, không kịp chờ đợi cầm giấy bút lên vẫn luôn không có ý tốt phiền phức Tiêu chân nhân, tất nhiên hôm nay Tiêu chân nhân có nhà hứng, tiểu nhân liền mặt dày, thỉnh Tiêu chân nhân chỉ điểm một chút. Kỳ thực hắn không phải là không tốt ý tứ, mà là thật không dám. Mặc dù Tiêu Phong nói qua sẽ cho bỏ phiếu chắc cái chữ, nhưng hắn không biết Tiêu Phong sẽ hay không nói lời giữ lời. Mặt khác Tiêu Phong bề bộn nhiều việc, hắn bình thường cũng không thấy được Tiêu Phong, cũng thật không dám trực tiếp tới cửa, này, ai đó, ngươi thiếu ta một chữ, bây giờ cho ta chắc. Bởi vậy hôm nay là một ngày tốt cơ hội tốt, hắn nâng bút viết xuống một cái thiên chữ, vừa chắp tay Tiêu chân nhân, tiểu nhân Vương Vạn Ân cũng là thương nhân lương thực, đối với Trương lão bản gặp gỡ hâm mộ đến cực điểm, bởi vậy mặt dày bắt trước một chút, tiểu nhân kế tiếp nên làm loại nào suy nghĩ. Mọi người nhất thời đều tới hứng thú. Mọi người đối với đoán chữ lớn nhất nghi vấn chính là, nếu là người khác viết cùng một cái chữ, làm sao lại sẽ chắc ra không cùng đi đâu? Bây giờ vấn đề này sắp có đáp án, người này cùng là thương nhân lương thực, viết cùng Trương Thiên Tứ đồng dạng thiên chữ, chẳng lẽ Tiêu Phong sẽ để cho hắn lại đi mua cao lương sao? Bây giờ tạ tạ người đều nghị hòa, trong thời gian ngắn không biết đánh ỉ vào a, lại mua bán cao lương, có thể hay không ngay cả đồ lót đều đến hết ta. Liền Trương Thiên Tứ đều khẩn trương lên, lại sợ cái chữ này làm khó đại ca, lại sợ đại ca vạn nhất thật đem giá hỏa này tính toán thành thứ hai cái Trương Thiên Tứ, cái kia có thể hay không thất sủng a. Tiêu Phong mỉm cười cầm tờ giấy kia lên tới, nhìn xem cái kia thiên chữ. Thân thể của hắn đang điên cuồng hướng hắn báo động, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi hôm nay đã chắc qua một chữ, không phải nói cho ngươi một ngày chỉ có thể chắc một cái sao? Ngươi cứ như vậy không có tự chủ sao? Mạnh Lột Hôi Phi Yên Diệt quên rồi sao? Tiêu Phong đối với thân thể báo động bỏ mặc, hắn đối với thiên thư lý giải đích xác lại lên một cái cấp độ. Hắn biết, cưỡng ép cho mình đoán chữ sẽ chắc không cho phép, nhưng cưỡng ép hơn một ngày chắc, lại không có vấn đề này. Chỉ là, cái kia phải dùng dương khí để đổi, phải dùng tinh nguyên để đổi, phải dùng mệnh để đổi. Chữ Thiên, vì hai người chi tượng, hai người vì từ ngươi làm ăn không có chủ kiến, người khác làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó, là như thế này à? Vương Vạn Ân điên cuồng gật đầu, hắn tự nhiên biết Tiêu Phong không có khả năng đi tìm hiểu hắn một cái thương nhân lương thực tiểu nhân vật, lúc này một câu nói chúng, đúng là đạo pháp tinh thông. Trương Thiên Tứ làm cao lương phát tài sau, hắn liền theo cũng đi chuyển một bút cao lương, kết quả chẳng những không có kiếm tiền, còn đền không ít. May mắn cho thuê Trương Thiên Tứ thương khố lời ít một bút, cái này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Trương Thiên Tứ lớn tiếng nói, "Lão Vương, ta bình thường luôn nói ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Làm chuyện gì đều cùng người khác học, liền lên thanh lâu cũng là. Bây giờ ta đại ca đều nói như vậy, ngươi tin a?" Tiêu Phong liếc Trương Thiên Tứ một cái, Trương Thiên Tứ hơi đỏ mặt. Đại ca, lão Vương là ta lão bằng hữu, phía trước đi Xuân Yến lâu lúc cũng là ta mời hắn. Trương Vân Thanh ho sặc sụa, hắn không thể có thể tìm màn thầu đem cha miệng tắt lại. Vừa quát hai chén rượu liền miệng đầy nói bậy, may mắn hôm nay nương không tại, bằng không buổi tối còn không phải ra thảm án. Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi viết cái này thiên chữ, phía trên một bút lệnh, mang ra yêu chi hình, bởi vậy ngươi lương cửa hàng sinh ý, chỉ sợ sắp làm không nổi nữa. Vương Vạn Ân lập tức sắc mặt trắng bệnh, Tiêu Phong lời nói không loa, lần trước cao lương bồi thường, về sau vừa học lấy chuyện gạo nếp, lại bồi thường. Sau tới gặp Trương Thiên Tứ đầu tư Túy Tiên lâu, cho là ngành ăn uống dễ kiếm, hắn cũng học đầu tư một cái quán cơm nhỏ. Kết quả quán cơm nhỏ tại thực thần trên giải thi đấu làm cựu chuyển đại tràng treo đến trọng tài giận dữ, chẳng những không cho thứ tự, trả lại số đen, một chút thì làm đảo bế. Hắn cũng mất cả trí lẫn trải, đúng là tại phá sản danh giới. Hôm nay đoán chữ, hắn thật không có hy vọng xa vời có thể giống Trương Thiên Tứ như thế đại phú đại quý, nhưng tất nhiên có thể có cơ hội đến Tiêu chân nhân đoán chữ, dù sao vẫn là hy vọng có thể có hàng ngư phiên thân cơ hội. Lão chiến hữu Trương Thiên Tứ gặp Vương Vạn Ân như cha mẹ chết dáng vẻ, không đành lòng, cũng trơ mắt nhìn đại ca, hy vọng đại ca có thể lại nói chút gì ngươi viết cái này thiên chữ lúc, vừa vặn bay tới một cái tiểu trùng, ghé vào trên giấy, đang tại thiên chữ phía dưới. Đây là thiên ý a. Thiên giới có trùng vì tầm ngươi lương cửa hàng nếu không có khởi sắc, đi làm tơ tầm sinh ý a, mặc dù chưa chắc có thể đại phú đại quý, nhưng cơm no áo ấm chắc chắn không có vấn đề. Vương Vạn Ân trên mặt lập tức có huyết sắc, hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, chắp tay lia lịa, Tiêu chân nhân ân chỉ điểm, Vương Vạn Ân vĩnh sinh không quên. Tiêu Phong cười hướng Trương Thiên Tứ phất phất tay, Trương Thiên Tứ lập tức đỡ dậy chính mình chiến hữu cũ tơ tầm sinh ý cần thiết tài chính rất lớn, ngươi lại là vô chủ gặp người, nếu ngươi tin ta, liền để Trương Thiên Tứ làm chủ, ngươi làm phụ, hồn vốn làm tơ tầm sinh ý a. Vương Vạn Ân vui đến phát khóc, hắn đã sớm muốn ôm Trương Thiên Tứ đuổi. Chỉ là Trương Thiên Tứ hết thảy đều nghe Tiêu Phong, không có Tiêu Phong đáp ứng, mặc dù là chiến hữu cũ, cũng không dám dễ dàng đáp ứng hồn vốn. Hôm nay Tiêu Phong một câu nói kia, chẳng khác gì là đem Vương Vạn Ân nhét vào Trương Thiên Tứ thương nghiệp bản đồ, hắn có thể nào không quá vui như điên. Ngoại trừ An Thanh Nguyệt, không có người chú ý tới, Tiêu Phong sắc mặt so với vừa đi ra gian phòng lúc, tái nhợt rất nhiều. Chỉ là trên mặt hắn ung dung mỉm cười, che đậy đây hết thảy vị kế tiếp. Chương 254, cáo biệt chi yến. Chương 254, cáo biệt chi yến tại trong Tiêu phủ, Tiêu Phong đã chắc xong 5 người chữ, 5 người này hoặc hỏi sinh ý sự tình, hoặc hỏi dòng dõi chi ưu, hoặc hỏi thân nhân bệnh thể năng không an khang. Tiêu Phong một chữ so một chữ dùng thời gian dài, đến chữ thứ 5 lúc, hắn ước chừng nhìn hơn nửa canh giờ mới có thể nói đi ra. Mặc kệ kết quả là không để cho người ta hài lòng, bọn hắn đều chân thành hướng Tiêu Phong chắp tay, cảm tạ Tiêu chân nhân chỉ điểm. Nhưng khi người thứ 5 chắp tay sau khi đứng dậy, tất cả mọi người đều ý thức được không được bình thường. Tiêu Phong sắc mặt đã tái nhợt phải dọa người, chẳng biết lúc nào, An Thanh Nguyệt chạy tới phía sau hắn, tận lực không để lại dấu vết đỡ eo của hắn, khuôn mặt tựa ở Tiêu Phong trên lưng. Phía sau lưng thanh sam bạch bào đã ướt đẫm, vừa có Tiêu Phong mồ hôi, cũng có An Thanh Nguyệt không cầm được nước mắt. Không có ai lại đứng ra đoán chữ, Trương Thiên Tứ đột nhiên một chút đứng lên, vừa mới nói một câu, "Đại ca ngươi." Tiêu Phong ánh mắt quét về phía hắn, mang theo hiếm thấy nghiêm khắc, Trương Thiên Tứ một chút liền điệu xỉu, yên lặng ngồi trở về. Tiến Nương lại tiếp nhận hắn đứng lên, "Tiêu công tử, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta đều không nóng nảy, hôm nay liền bất chấp đi." Tiêu Phong lắc đầu, "Không có việc gì, ta chính là hai ngày này ngủ không ngon qua hôm nay, ta có thể muốn ra lội xa nhà, lại cùng các vị tương kiến, nhưng là không biết lúc nào. Cho nên, còn có vị nào có muốn hỏi sự tình? Qua cái thôn này, nhưng không có cái tiệm này a." Tiêu Phong mặc dù là cười nói, nhưng phía dưới không người cười, tất cả mọi người tại lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Tiến Nương khẽ cắn môi, nhấc bút lên tới hảo, "Ta tới hỏi." Trương Thiên Tứ kinh ngạc nhìn nàng một cái, cũng không có ngăn cản. Trương Vân Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Yến Nương một mắt, chạy tới đỡ Tiêu Phong cánh tay trái. Vương Nên Hương theo sát lấy chạy lên, đỡ Tiêu Phong cánh tay phải. Xảo xảo mờ mịt nhìn xem các nàng, trong miệng còn đút lấy ăn ngon, cũng đi theo chạy tới, lại không có thể đỡ địa phương. Yến Nương viết một tiêu chữ, "Ta muốn hỏi, như thế nào mới có thể giải ngươi độc?" Tiêu Phong ngây ngẩn cả người, nhìn xem Yến Nương, Yến Nương cũng nhìn xem hắn, cắn chặt hồng hồng bờ môi, hai hàng nước mắt giải khai trên mặt son phấn, "Đây không phải ngươi sự tình, tính toán không được. Đổi một cái a." "Ta không đổi." "Vậy cũng chớ chắc, cái tiếp theo." Tiêu Phong cố ý đem âm thanh trở nên băng lãnh, không nhìn nữa Yến Nương. Yến Nương không chịu ngồi xuống, quật cường nhìn xem hắn, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi, toàn thân co rút lấy, ủy khuất đến cực điểm. Một người có mái tóc hoa dâm khách sạn lão bản đứng lên, nâng bút viết xuống một cái tiêu rất cung kính, hai tay nâng lên tiểu nhân muốn hỏi, "Vật gì mới có thể giải Tiêu đại nhân độc?" Tiêu Phong cắn chặt răng, cố gắng không để cho mình âm thanh rung động, "Lão ca, cái này cũng coi như không được, đổi một cái a." Một cái niên kỷ nhẹ nhàng, kế thừa trong nhà buôn bán tạo đội lão bản đứng lên, nâng bút viết xuống một cái tiêu, hai tay nâng lên tiểu nhân muốn hỏi, "Người nào có thể giải Tiêu công tử độc?" Tiêu Phong ánh mắt mọi như, hắn chớp chớp, bình thản nói, "Tính toán không được, cái tiếp theo." Một cái xa hành lão bản đứng lên, đồng dạng viết xuống một cái tiêu chữ, hai tay nâng lên tiểu nhân muốn hỏi, "Không thể giải độc tình huống phía dưới, làm sao có thể để cho Tiêu chân nhân tiếp tục sống sót?" "Tính toán không được, cái tiếp theo." Tiểu nhân muốn hỏi. Tiêu Phong nhìn xem cái này một số người, trong cổ họng giống lấp đồ vật gì, nói không ra lời, rất lâu mới nói một chữ, "Có thể sẽ thay đổi vận mệnh của các ngươi không cần cứ như vậy lãng phí hết, vô sự vô bổ." Tiểu nhân muốn hỏi, "Làm sao có thể tại một năm sau cùng Tiêu chân nhân gặp mặt?" Trương Thiên Tứ ghé vào cái bàn, khóc ròng ròng, ngữ không thành tiếng, "Không phải nói độc giải sao? Không phải nói Hỏa Huyền chân người dùng đan dược sao? Tại sao có thể như vậy a?" Lúc này đã rằng co một ngày, sắp trời gần trễ, Tiêu Phong trong viện, mọi người đồng loạt đứng, nâng giấy, phía trên đều viết cùng một cái chữ, "Tiêu." Tiêu Phong thở dài, "Các vị chi tâm, Tiêu Phong nhận. Hôm nay chi yến, 10 phần tận hứng. Nhưng thiên hạ không có yến hội nào không tan, ta muốn cùng người nhà lại ở lại một hồi, liền dùng cái này rượu, hướng các vị cáo biệt." Tiêu Phong cầm bầu rượu lên, lại thất thủ rơi vào trên mặt đất, ngã nát bấy. Trương Thiên Tứ vội vàng cầm lấy một cái khác bầu rượu, cho Tiêu Phong rót một ly. Tiêu Phong dùng hai cánh tay gắt gao nắm chén rượu, vẫn không ngừng run rẩy, liên tục mà cưỡng ép đoán chữ, để cho thân thể của hắn suy yếu vô cùng, đã dầu hết đèn tắt. Hai tay của hắn nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tiêu phủ khách nhân nối đuôi nhau mà ra, có người âm thầm thần thương, Có người yên lặng lao lệ, có mấy cái từng chiếm được Tiêu Phong cùng Trương Thiên Tư ân huệ, đi ra Tiêu phủ đại môn, liền đã không khống chế được thất thanh khóc giống. Tiểu Mai tại cửa ra vào trông thấy một màn này, mười phần kinh ngạc, quay đầu lại hỏi quản gia, đây là cái tình huống gì? Tiêu phủ đồ ăn khó ăn đến trình độ này sao? Không phải nói hôm nay là Liễu Thực Thần tay cầm mua sao? Quản gia tâm lý nắm chắc, cũng không dám nói cho Tiểu Mai, chỉ có thể xấu hổ mà cười cười, ai biết được. Không chừng là ăn quá ngon, giành được đánh nhau a. Tiểu Mai bĩu môi, quay người chạy về nói cho tiểu thư, Tiêu Phong nhà hôm nay đại yến khách mời, kết quả không biết là đồ ăn khó ăn, vẫn là ăn ngon đến đánh nhau, tóm lại đi ra ngoài mọi người liền khóc mang gạo. Lưu Tuyết đang loay hoay lấy trong tay kim phượng thoa, không yên lòng ân ân a a đáp lại Tiểu Mai, ở bên cạnh ăn bánh đậu xanh Lưu Bằng ô lô mở miệng buổi tối hôm qua đưa tiễn Tiêu đại ca, cha lúc trở về cầm trong tay trang giấy, nhìn tới nhìn lui, cũng lau nước mắt tới. Lưu Tuyết liếc đệ đệ một cái, tiếp lấy hi hoay kim phượng thoa, Lưu Bằng gặp tỷ tỷ ngẩn người, liền len lén đưa tay đi sờ tỷ tỷ trong mâm để cái kia một khối bánh đậu xanh. Lưu Tuyết bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, liền kim phượng thoa đều rơi trên mặt đất. Lưu Bằng dọa đến hai tay ôm đầu, hô to, ta không nghĩ ăn của ngươi, ta chỉ là muốn nếm một chút, ta khối kia ăn đến quá nhanh, cũng không biết mùi vị gì. Lưu Tuyết không để ý tới Lưu Bằng, trực tiếp lao ra khỏi phòng, vọt vào phụ mẫu phòng chính. Lưu phu nhân đang cùng Lưu Đồng nói chuyện, gặp Lưu Tuyết sắc mặt tái nhợt chạy vào, cũng sợ hết hồn Tuyết Nhi, ngươi làm sao? Là có chuyện gì không? Lưu Tuyết nhìn chằm chằm Lưu Đồng, cha, Tiêu đại ca đưa cho ngươi là cái gì tin? Ngươi cho ta xem một chút. Lưu Đồng chột dạ liếc phu nhân một cái, chi ngô nói, cái gì tin à? Nào có cái gì tin à? Nói hiệu nói vượng. Lưu phu nhân nhìn một chút Lưu Đồng khuôn mặt cùng ánh mắt, mười phần nói khẳng định, chính là có tin, cho lấy ra ta. Trong Tiêu phủ đã yên tĩnh lại. Lão đạo đem bọn nhỏ đều mang về trong phòng, cùng Tiểu Đông cùng một chỗ nhìn xem, ai cũng không cho phép ra tới. Thích An cũng bị đuổi đi gác cửa, cũng không thể không có người canh cổng a, huống chi hắn còn phải vụng trộm viết thư cho Thích Kế Quang, nói cho hắn biết Tiêu Phong chuyện. Tiêu Phong đã đứng không yên, ngồi ở một cái thấp trên giường, dựa vào sau lưng xảo nương mới không để nằm bật xuống. Nhưng hắn tái nhợt giống như là ngọc thạch trên mặt cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn có điểm đắc ý xảo xảo a, ta tên hôn đảng kia đại ca, muốn cho ta bên trong Cực Lạc thần đan mà chết, ta lại không để hắn như ý ta thả bị đoán chữa đem chính mình mệt mỏi chết, cũng làm cho hắn cầu thí thần đan không có đất dụng võ. Ngươi nói ta có lợi hại hay không? Xảo xảo va một tiếng khóc, liều mạng gật đầu, lợi hại, lao ra lợi hại nhất, so hôn đảng đại ca còn lợi hại hơn. Trương Vân Thanh, Vương Nên Hương An Thanh Nguyệt, Tiễn Nương ngồi xổm ở trước người hắn, đứng phía sau Trương Thiên Tứ, Lan Đa Lan Đường, người người khóc đến nước mắt người đồng dạng. Tiêu Phong cười khổ nhìn xem Trương Thiên Tứ, trời ban a, ta vốn là nghĩ thay ngươi làm một chuyện, đáng tiếc ngươi nương tử hôm nay không tại a. Trương Thiên Tứ lau lau nước mắt nước mũi, đại ca ngươi cứ việc phân phó, tâm nguyện của ngươi, tiểu đệ đều tuân theo. Chính là bên trong người cũng sẽ không phản đối. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, cái kia không được ép buộc đạo đức. Quên đi thôi, hữu duyên thiên lý cuối cùng cũng đoàn tụ, vô duyên đối diện không gặp lại, tùy duyên a. Trương Thiên Tứ không biết đại ca đang nói cái gì, Trương Vân Thanh nhưng chợt nhớ tới cha uống say đêm ấy, nàng một chút hiểu rồi Tiêu Phong ý tứ. Tiêu đại ca hắn, vậy mà đến bây giờ còn suy nghĩ cha điểm này phá sự, thực sự là. Trương Vân Thanh khóc đến lợi hại hơn. Tiêu Phong hô hấp càng ngày càng yếu ớt, thân thể của hắn cũng càng ngày càng bất lực, xảo nương cảm giác hắn tựa ở trên người mình cơ thể, càng ngày càng nặng trọng. Nàng đem cơ thể của Tiêu Phong toàn bộ nghiêng dựa vào trên người mình, Tiêu Phong vừa vặn ngẩng đầu có thể trông thấy xảo nương cái cằm. Hai giọt trong suốt nước mắt rơi xuống, rơi vào Tiêu Phong trên mặt, lạnh lạnh. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Thích An luống cuống tay chân để bước xuống, vừa mới mở ra cửa nhỏ, liền bị một chút đụng ngã, lảo đảo ngồi dưới đất. Còn Kim Tạp Dề Liễu Như Vân vừa khóc bên cạnh lảo đảo nghiêng ngã xông vào đại môn, đi theo phía sau Trần Trung Hậu. Thích An vừa cố gắng đứng lên, lại bị đằng sau xông vào người đụng ngã. Lưu Tuyết váy dài lên đất, thoát nghe lái thủy, không gặp trở ngại, chạy, sau lưng Lưu Đồng nâng cao lớn mập bụng đang ra sức đuổi theo. Tại Tiêu Phong trong mắt, đây hết thảy cũng giống như cách một tầng sương mù giống như mơ hồ, Tiêu Phong thở thật dài, giống như một cái mệt mỏi lữ nhân muốn lên giường nghỉ ngơi xảo nương, xảo xảo, ta muốn về nhà. Xảo nương ngơ ngác ôm Tiêu Phong dần dần biến lạnh cơ thể, cả người liền giống bị hút khô hồn linh, chỉ là không cầm được rơi lệ. Xảo xảo một chút nào vào Tiêu Phong trong ngực, hoa hoa khóc lớn. Lão gia không còn, giống như lão lao ra, đối với chính mình tốt như vậy, bây giờ không còn nhà. Liễu Như Vân dừng bước, ngốc ngốc nhìn xem Tiêu Phong, hắn giống như ngủ thiếp đi, bình tĩnh ôn hòa, khoe miệng tựa hồ còn mang theo một tia quen thuộc mỉm cười. Nếu như không phải vây quanh hắn người nhóm đã khóc thành một đoàn, ai cũng nghĩ không ra, hắn đã bốn. Lưu Đồng gắng sức đuổi theo, đuổi tại Lưu Tuyết té xỉu phía trước đuổi kịp nữ nhi, giang lấy hai tay, ôm nữ nhi, ngồi dưới đất. Lưu Tuyết trong tay gắt gao nắm chặt lá thư này, té bất tỉnh cũng không chịu buông tay. Cẩn thân trong tinh xá, Gia Tĩnh trong tay nắm lấy phất trần rơi vào trên mặt đất, Hoàng Cẩm mau chóng tới nhặt lên, vừa định giao cho Gia Tĩnh, ngoài cửa truyền tới Lục Bình trầm thấp ám câm âm thanh và thuế, Tiêu Phong. Đi. Gia Tĩnh ngồi lặng lặng, thân hình có vẻ hơi còn xuống, giống như lập tức già đi 10 tuổi, hắn không có tiếp phất trần, cứ như vậy ngồi đều đi ra ngoài à, nhường chấm, yên lặng một chút. Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ ti bên trong, Lục Dịch mặc mới tinh phi ngư phục, ánh mắt sáng quắc nhìn xem đám người vạn tuế có lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Cẩm Y Liễu vệ ngày đêm không ngừng, giám thị nghiêm thế phiên. Hắn có bất kỳ làm điều phi pháp cử động, nhất là nguy cơ Tiêu Phong thân hữu, nhưng đi trước ra tay, sau đó báo cáo. Cổ cửa bắc bên ngoài, Tiêu Cần mang theo 4 cái tâm phúc, thừa dịp bóng đêm tiến lên, cách Tiêm Đắc Hán đại đội nhân mã đã càng ngày càng xa. Hắn bóp lấy đốt ngón tay tính toán thời gian một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Phong đệ a, ta thực sự là không muốn giết ngươi, nhưng ngươi hỏng đại sự của ta a, từ nay về sau, trên thế giới này, ta lại là lẻ loi một mình. Thiên hạ chi đại, chẳng những không có thân nhân, có thể ngay cả xứng với đối thủ cũng không có, thật đúng là vô vị a. Chương 255, vô tâm thoát khốn. Chương 255, vô tâm thoát khốn. Tạ tạ người rút đi, trốn vào kinh thành tị nạn dân chúng cũng tự nhiên đều ra khỏi thành về nhà. Những kẻ nghèo hèn ngược lại là không có cảm giác gì, lần này tạ tạ người không có thời gian đốt giết, nhà tranh thế mà đều còn tại đâu. Thế nhưng chút kẻ có tiền cảm giác liền hoàn toàn khác nhau, trời đánh tạ tạ người à, làm sao lại quan đoạt nhà chúng ta à? Người cướp liền cướp a, như thế nào cướp xong còn muốn đốt phòng ở a? Trời ạ. Vương lão gia, người chết không thể sống lại, phòng ở đốt đi không thể không nắp, ngươi vẫn là nhanh chóng lập nhà a, nếu không thì không có chỗ ở a. Ta lớn như thế trạch viện, được bao lâu mới có thể đắp kín a? Ta cái này mấy chục lỗ hổng người, chờ lấy lập tức vào ở đâu a? Vậy sẽ phải lựa chọn trời ban tạo. Trời ban tạo, phẩm chất cam đoan, bây giờ ký kết, 30 ngày ở nhà mới. Nhanh như vậy sao? Sẽ không a. Có thể hay không không rắn chắc a. Không nên hoài nghi, trời ban tạo, chính là nhanh như vậy. Còn phụ tặng cung đình cấp hào hoa nhà xí, không ô nhiễm không khác vị, một ống nối thẳng, thoải mái dễ chịu thuận tiện. Ký. Có ai không, cầm bạc tới. Vương lão tài nhà trùng kiến công trình, là Trương Thiên Tứ tạo đội trưởng Lỗ Bình Sơn chạy xuống, mấy ngày nay hắn vội vàng xoay quanh, một người nâng lên trời ban tạo đại kỳ, thừa lãm rất nhiều thai sau xây lại công trình. Bởi vì Trương Thiên Tứ đã phân thân hết cách. Kể từ Tiêu Phong qua đời, Tiêu phủ triệt để lộn xộn. Xào nương giống choáng váng, cả ngày ngồi ở trong phòng dệt vải, không nói câu nào, dệt đi ra ngoài bố chất thành một đống, nàng còn không ngừng dệt. Xào xào trong ngực ôm một đống bánh bao, ngồi ở xào nương bên cạnh, chờ mặc, rất chật đất, nhưng càng không ngừng ăn, thỉnh thoảng giơ tay lên uy nương ăn một miếng. Vương Nên Hương cùng phụ mẫu về nhà, nàng mỗi ngày gì cũng không làm, liền đạp cục gạch, một hồi hướng về sắt vách không có một bóng người tiểu viện nhìn một chút. Giống như ngóng nhìn lần tiếp theo liền có thể bỗng nhiên trông thấy Tiêu Phong từ trong nhà đi tới, cười khẽ với nàng, bắt đầu rèn luyện một dạng. Trương Vân Thanh thật không có rời đi Tiêu phủ, bởi vì Trương Thiên Tứ vì chiếu cố Tiêu phủ, đem cả nhà đều dọn vào. Thích An lao bước, Lan Đa Lan Nương không thể lên đường phố, chuyện bên ngoài toàn bộ nhờ Trương Thiên Tứ chống đỡ lấy. Nhưng Trương Vân Thanh ngã bệnh, Trương Gia Nương tử bối nước mắt, chiếu cố nữ nhi cùng Sảo Nương, Sảo Sảo ba người nữ nhân này. Tiến Nương cùng Liễu Như Vân mặc dù cũng thường xuyên tới, nhưng dù sao Xuân Yến lâu cùng Túy Tiên lâu hai nơi sinh ý không thể rời bỏ các nàng, mỗi lần chỉ có thể đến xem, sẽ khóc lấy rời đi. Lưu Tuyết bị Lưu phủ mang về nhà sau, cũng lại chưa từng tới Tiêu phủ, bởi vì nàng biết Tiêu Phong đã không tại Tiêu phủ bên trong. Sáng ngày thứ hai, Gia Tĩnh sẽ hạ chỉ, đem Tiêu Phong an táng tại nhập thế quan trong đại điện, đây là bắt chức Bạch Vân quán, đem Trường Xuân chân nhân Khâu Sứ Cơ an táng tại quan bên trong chỗ thuật đường, lấy chân nhân tu hành chi công đức, bảo hộ toàn bộ đạo quan bình an xương thịnh. Tiêu Phong quan tài liền an táng tại điểm lành chữ tiên thạch bên cạnh, chú tâm tạo một cái mộ thất bên trong. Cái kia chữ tiên thạch giống như là Tiêu Phong mộ địa. An Thanh Nguyệt thủ thường, Trương Vô Tâm bật vô âm tín, dạy bọn nhỏ luyện công nhiệm vụ quan trọng đều rơi vào trên thân Triển Vũ. Hắn cũng giống Trương Vô Tâm phụ thể, đối với bọn nhỏ cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm ngặt, để cho bọn nhỏ bắt đầu vô cùng tưởng niệm An Thanh Nguyệt. Ngoại trừ Tiểu Đông, Tiểu Đông giống như so những hải tử khác đều hiểu được càng nhiều. Tiêu Phong qua đời, Trương Vô Tâm mất tích, để cho Tiểu Đông cắn chặt răng, luyện càng đáng ác hơn. Thực sự luyện bất động, nàng liền sẽ leo đến nhập thế quan trên đầu tường, dùng trong quán tạo ra kính vi vọng, hướng về chỗ xa nhất nhìn, hướng về mây dày phương hướng nhìn, thật giống như có thể trông thấy Trương Vô Tâm đống nhiên xuất hiện một dạng. Tại bạo tạc trong nháy mắt, khí lãng khổng lồ đem Trương Vô Tâm bổ nhào, hắn trên mũi kiếm chọn vụ ẩn cũng nằm ở trên người hắn. Tiếp đó sơn động sụp đổ, tảng đá rơi xuống, hắn đều có thể nghe thấy tảng đá nện ở trên thân vụ ẩn phát ra trầm đục, giống như dùng nắm đấm đập chín dưa hấu. Tiếp đó hắn nghe thấy được bột một tiếng vang dội, lúc đó hắn nhưng lại không biết là thanh âm gì. Một khối đá rơi xuống, đập vào cánh tay trái của hắn bên trên, lại là bột một tiếng vang dội, lần này hắn biết là thanh âm gì, là gãy cánh tay. Tiếp đó càng nhiều tảng đá đem hắn cùng vụ ẩn toàn bộ giấu đi, trước mắt hắn tối sầm, liền chết ngất. Không biết qua bao lâu, hắn mới dần dần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là trên thân nặng như ngàn cân, ngực mượn đến thấy đau. Hắn thử tiểu tu luyện nội công cứu được hắn. Nếu là người bình thường, đừng nói là ngất đi, chính là thanh tỉnh lúc, trước ngực để lên một túi cát đất, đều có thể thời gian dần qua ngạt thở mà chết. Bởi vì phổi hô hấp cần bộ ngực quyết trương, mà bộ ngực quyết trương là dựa vào giữa xương sườn bắp thịt cùng những bộ phân khác tất cả cơ bắp mở dạng, bộ ngực cơ bắp cũng là sẽ mệt mỏi, trước ngực đè lên vật nặng, những thứ này cơ bắp sẽ mệt nhọc đến càng nhanh, đến cuối cùng liền không cách nào lại quyết trương bộ ngực, phổi tự nhiên cũng liền không hút vào không khí. Rất nhiều kiện thân người, cơ ngực lớn 10 phần khoa trương, có thể dùng để hô hấp cơ bắp kỳ thực rất yếu, đây chính là ngoại công cùng nội công khác nhau. Trương Vô Tâm nội công thâm hậu, cho dù ở trên thân đè lên vật nặng tình huống phía dưới, vẫn như cũ khó khăn hô hấp lấy. Cũng là thượng thiên chiếu cố, mưa càng ngày càng lớn, cuốn đi tảng đá khe hở bùn đất, mang vào không khí mới mẻ. Trương Vô Tâm chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, dùng sức chắc chắc, phát hiện căn bản ủi bất động, nhưng nước mưa từ bên cạnh chảy qua, ngón tay của hắn có thể cảm nhận được nước chảy phương hướng, cảm giác địa thế cao thấp. Mặt phải mặt đất thấp, cánh tay phải của hắn tựa hồ không có thụ thường, còn có không gian hoạt động. Hắn lấy tay lục lọi, sờ đến một khối đá, dùng sức thôi động. Rất kiên cố, không đẩy được, hắn kiên nhẫn tìm một chút một khối, vẫn là không đẩy được. Lại xuống một khối, cuối cùng, tảng đá kia là giãn ra. Trương Vô Tâm hít sâu một hơi, vận khởi nội lực, ra sức đẩy, khối này giãn ra tảng đá bị đẩy ra, theo sườn dốc lăn xuống. Tiếp đó trên đỉnh mấy khối tảng đá theo sườn dốc lăn xuống đi một chút, có một khối đứng tại vị trí mới vừa rồi bên trên. Trương Vô Tâm cảm thấy trên thân hơi buông lỏng một chút, hắn vận khí lần nữa, đẩy ra, nhiều lần lặp lại. Từ đống đá vụn thành đống đá vốn cũng không củng cố, mỗi lần đều biết lăn xuống càng nhiều tảng đá tới. Cuối cùng, Trương Vô Tâm cảm thấy trên người trọng lượng cũng tại một cái có thể tiếp nhận trong phạm vi, hắn hít một hơi thật sâu, đem lực lượng toàn thân hội tụ, tiếp đó, trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát. Âm vang một tiếng, Trương Vô Tâm đứng lên, đá vụn lăn xuống, vụ ẩn đã nện đến không thành nhân dạng thi thể cũng bị vứt qua một bên. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa rào xối xả. Trương Vô Tâm toàn thân đẫm máu, đứng ở nơi này giữa thiên địa, giống như một tôn phá núi mà ra sát thần. Tiếp đó bốn. Mây cánh hoa, ta mây cánh hoa a. Ngươi như thế nào đã mất? A, cánh tay trái của ta, a, chân trái của ta, a, mặt của ta. Tại trong một mảnh không khí đau thương, chỉ có Nghiêm Phủ Thiết Tam Giác mừng rỡ như điên, liên tục bày yến chúc mừng, chỉ là không dám quá lộ ra, nhất là Nghiêm Tung, nhiều lần khuyên bảo hai đứa con trai mình Đông Lâu, Văn Hoa, Tiêu Phong chết mặc dù thật đáng mừng, nhưng chúng ta nhất định muốn điệu thấp A Vạn Tuế đối với Tiêu Phong là có cảm tình, lúc này chúng ta quá cao hứng mừng mừng, vạn nhất bị Vạn Tuế biết, sẽ có phiền toái không cần thiết. Triệu Văn Hoa liên tu nói đúng, nhưng vẫn như cũ không che giấu được chính mình cười tươi như hoa, liên tục cho cha nuôi mời rượu. Nghiêm Thế Phiên đã uống mặt đỏ tới mang tai, hắn dùng độc nhãn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, khinh thường nở nụ cười thẩm luyện đám hôn đàn kia, mỗi ngày giống như phát điên nhìn chằm chằm Nghiêm phủ, đơn thuần cầm lông gà làm lễ tiễn. Vạn Tuế tâm tư lại có thể duy trì bao lâu? Tiêu Phong cũng đã chết, nếu để cho người nhà của hắn bằng hữu sống cho thoải mái, về sau ai còn sẽ sợ chúng ta Nghiêm gia? Chính là muốn để bọn hắn sống không bằng chết, để cho người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ai còn dám cùng Nghiêm gia đối nghịch, đây chính là tấm gương. Nghiêm Tung cả kinh, hắn đối với con trai mình ác độc là có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ tới Nghiêm Thế Phiên thực có can đảm trực tiếp khiêu chiến Gia Tĩnh. Đông Lâu, chuyện này tuyệt đối không thể. Phải nhẫn lại, đợi đến Vạn Tuế quên Tiêu Phong, đến lúc đó động thủ lần nữa không muộn. Triệu Văn Hoa cũng liền gật đầu liên tục, vì cha nuôi đứng đội, Đông Lâu à, quân tử đúng giờ chờ lệnh, không được nghịch thế mà động à. Nghiêm Thế Phiên khinh miệt nhìn hắn một cái, ngươi cầm khuyên quân tử lời khuyên ta, ta nếu là nghe xong, cái kia thành cái gì? Ngươi mới là quân tử, cả nhà ngươi cũng là quân tử. Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến tự mình động thủ sao? Vạn Tuế là để cho người ta nhìn ta chằm chằm, không muốn đi thai họa Tiêu Phong người nhà, cũng không có nói người trong thiên hạ cũng không thể tìm hắn bằng hữu phiền phức. Chỉ cần lý do là đang lúc, chẳng lẽ chỉ cần nhận biết Tiêu Phong người liền đều có miễn tử kim bài hay sao? Những quan viên kia, chúng ta Nghiêm gia che chở bọn hắn đã lâu như vậy, cũng nên đến bọn hắn xuất lực thời điểm. Chương 256, đợt công kích thứ nhất. Chương 256, đợt công kích thứ nhất. Tiêu Phong qua đời 3 ngày sau, trong kinh thành lại bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Nghiêm Thế Phiên thành thật, hắn đã không có phái người đi tổn thương Tiêu Phong người, càng không có làm cái gì khác người chuyện, mà là mỗi ngày sách không rời tay, hăng hái chuẩn bị kiểm tra. Dù sao kỳ thi mùa xuân lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu như không phải tạt tạ người náo cái này một trận, bây giờ trong kinh thành hẳn là thời điểm náo nhiệt nhất. Gia Tĩnh ước chừng dùng 3 ngày thời gian mới khôi phục tâm tình, có thể tiếp đãi cầu kiến triều thần. Triều thần cũng thật sự là không có cách nào, kỳ thi mùa xuân sắp đến, đây là triều đình thậm chí thiên hạ người có học thức đại sự, tuyệt không có nguyên nhân vì Tiêu Phong qua đời liền không làm đạo lý. Theo Đại Minh luật pháp khoa cử khảo thí từ lễ bộ chủ quản, mà bây giờ lễ bộ thượng thư là từ nội các thành viên từ phụ nghị trưởng ấn. Các lao kiêm trưởng lục bộ thượng thư, tại Đại Minh hướng chính là từ năm Gia Tĩnh ở giữa bắt đầu hứng khởi. Gia Tĩnh giữ vững tinh thần, nghe xong từ giai liên quan tới kỳ thi mùa xuân an bài, gật đầu một cái, tiếp đó nghĩ nghĩ, bổ sung một chút năm nay kỳ thi mùa xuân, bắt kịp nhiều chuyện thời điểm, triều đình càng làm xem trọng, có chỗ tỉnh lại, lấy lương thịnh Đại Minh quốc vận. Chấp ý, trừ các nơi dự thi cử từ bên ngoài, từ các nơi học chính mỗi huyện đề cử một cái ưu học tú tài, lấy thân phận cử nhân dự thi, coi là ân khoa. Nghiêm Tung kinh ngạc ngẩng đầu, liền luôn luôn tán thành đều không ngẩng đầu lên từ giai, đều ngẩng đầu lên nhìn xem Gia Tĩnh, khai ân khoa. Phải biết ân khoa thế nhưng là không lái thưởng, bình thường đều là có đại sự, đại hỷ sự hoặc đại bi chuyện. Vạn Tuế đăng cơ, đại hôn, lập thái tử, đây là đại hỷ sự, thái thượng hoàng, thái hậu sở, cũng có thể sẽ khai ân khoa, có cầu phúc chi ý, nhưng bây giờ vì sao muốn khai ân khoa? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì cùng tặng ta người hòa đảm thật tốt, xem như chuyện vui. Nếu như không phải, kết hợp Vạn Tuế nói hưng thịnh Đại Minh quốc vận đây chính là người nào đó lời cửa miệng A4. Nghiêm Tung dù sao cũng là đa mưu túc trí, biết ra tinh tâm tình lúc này còn rất tồi tệ, Tiêu Phong người đều đã chết, cái này ý tưởng lễ tang trọng thể tính là cái gì chứ a, cho hắn chính là, huống chi chắc chắn sẽ không nói rõ Vạn Tuế thánh minh, tặc tạ người cái này một nhiễu loạn, rất nhiều nơi cử tử cũng không kịp vào kinh, nhân số tất phải giảm bớt, khó mà hiển lộ rõ ràng ta Đại Minh quốc uy. Lấy đầu danh ưu học tú tài bộ túc, đang lộ ra Vạn Tuế đối với đám học sinh nhân hậu chi tâm, gọi hắn là ân khoa, đúng là rất thích hợp. Gia Tĩnh hướng lao bằng hữu gật gật đầu, trong lòng thư thản một chút. Nghiêm Tung đúng là biết rõ cho bị a, Tiêu Phong đi, nếu như Nghiêm Tung lại không vừa lòng, chấm thời gian liền không có cách nào qua. Trước hết nhất tao ngộ phiền phức là Tiêu Phong thân hữu trong vòng phía ngoài nhất Liêu Như Vân. Nguyên bản theo thân hữu vòng xếp hạng, đại gia công nhận, lão đạo rất có thể sẽ xếp tại phía ngoài nhất, bởi vì dù sao lúc trước hắn hoặc nhiều hoặc ít làm qua điểm có lỗi với Tiêu Phong chuyện. Huống chi lão đạo là nam nhân, Tiêu Phong ưa thích nhiều nữ nhân qua ưa thích nam nhân, cái này cũng là đại gia công nhận. Bất quá lão đạo tại nhập thế quan, trông coi Tiêu Phong mộ thất, lại có cấm quân cùng cẩm y liễu vệ hộ vệ, chỉ cần hắn không chủ động ra ngoài gây chuyện, ai có thể tìm hắn gây phiền phức. Cho nên, xếp tại lão đạo sau đó Liêu Như Vân liền đứng núi chịu sào. Yến Nương cùng Liễu Như Vân tình huống giống, nhưng Yến Nương dù sao có Trần Công Công chỗ dựa. Coi như Tiêu Phong không còn, Trần Hồng cùng Hoàng Cẩm ở giữa an ý cũng không hề hoàn toàn tiêu thất, bởi vậy Nghiêm Đảng cũng không dám trước tiên đối phó Yến Nương. Thái Bạch cư người, đầu tiên là trong bốn phía tuyên truyền Liễu Như Vân đồ ăn gia nhập bí dược, mặc dù có thể để cho đồ ăn trở nên cực kỳ tươi đẹp, nhưng với thân thể người có hại. Mọi người coi như không nghe thấy, chiếu ăn không lầm, có hại thì có thể làm gì, có thể hại đi nơi nào, mấu chốt là ăn ngon thật à. Tiếp đó Thái Bạch cư phát hiện không được, liền đem tổn hại cụ thể hóa rồi một lần, loại này bí dược đối với nam nhân có hại, có thể để cho nam nhân không được. Mọi người lập tức liền bị dọa. Dù sao có thể đi vào Túy Tiên lâu tiêu phí, đại bộ phận cũng là nam nhân, hơn nữa cũng là đàn ông có tiền. Đàn ông có tiền sợ nhất cái gì? Nhất là dùng thẻ liên danh tiêu phí đám hội viên, phần lớn là tại Túy Tiên lâu cơm nước no nê sau, liền sẽ chạy tới Xuân Yến lâu hạ tìm một chút. Tại Thái Bạch Cư không ngừng tẩy não thức tuyên truyền phía dưới, các nam nhân bắt đầu chính mình bổ não kiểu nói này, ta giống như tại Túy Tiên lâu ăn uống sau đó, lại đi Xuân Yến lâu đã cảm thấy có điểm tâm có thưởng mà không đủ được a. Tựa như là ai, ăn đến càng nhiều, cảm giác lại càng mệt mỏi, càng không muốn động, lần trước Tiểu Đào Hoa đều ngủ lấy đó là hai người ăn nhiều, người ăn nhiều đều như vậy. Ngươi nhìn ta, ăn xong Túy Tiên lâu thì rượu, như cũng long tinh hổ mãnh. Nhưng Thái Bạch Cư nói như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải không có lượt thì sao có khói a, dù sao chúng ta cũng không biết Túy Tiên lâu đến cùng dùng cái gì bí dược a. Thế là đám hội viên lo lắng bị một nắm kẻ có lòng dại khó lường lợi dụng, thanh thế hùng vĩ mà yêu cầu Túy Tiên lâu công bố phối liệu bí phương, chứng minh là vô hại, nếu không thì cự tuyệt lại đến nạp tiền tiêu phí. Liễu Như Vân luôn uống, nàng tin tưởng vững chắc Tiêu Phong cho hắn bột ngọt đối với người là vô hại, nhưng nàng lại không thể nói ra phối phương tới, trên thực tế nàng cũng không phải là rất rõ ràng phối phương. Cũng không nói rõ ràng, đám hội viên liền không nạp tiền, không tiêu phí, tiếp tục như vậy, không những mình bên này sinh ý sẽ sụp đổ mất, liền Xuân Yến lâu sinh ý đều biết chịu ảnh hưởng. Chuyện này Cẩm Ý Liễu vệ mặc dù nghe nói, nhưng bọn hắn bất lực. Đây là trên buôn bán cạnh tranh, cũng không phải hạ độc thủ, bọn hắn không có cách nào quản, càng không thể đem loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ báo cáo cho Gia Tĩnh. Liễu Như Vân nhanh chóng nói cho Trương Thiên Tứ, Tiêu Phong không có ở đây, Trương Thiên Tứ là lão bản, hắn nhất thiết phải lấy ra chủ ý tới mới được. A Trương Thiên Tứ ngược lại là không có hốt hoảng, hắn an ủi Liễu Như Vân, ổn định, đừng hoảng hốt, chúng ta có thể thắng. Từ ngươi làm tới thực thần ngày đó trở đi, đại ca liền đối với ta từng có giao phó, bây giờ cuối cùng đợi đến cái ngày này. Trương Thiên Tứ lập tức đi nhập thế quan. Từ Liễu Như Vân lên làm thực thần sau, Túy Tiên lâu sinh ý thịnh vượng, Tiêu Phong liền đã không ở trong nhà luyện đan mà là để cho Trương Thiên Tứ đem món ăn hải sản cũng trở đến nhập thế quan bên trong. Hơn nữa còn để cho hắn đại lượng mua sắm nấm hương, đồng dạng đưa vào nhập thế quan bên trong, từ Hỏa Công đạo nhân cùng nhau trưởng quản, đương nhiên còn có cùng Hỏa Công đạo nhân hợp tác Đào Trọng Văn. Gia Tĩnh tại cẩn thân trong tinh xá ngồi xuống, đối với Hoàng Cẩm bưng vào đồ ăn nhìn cũng không nhìn một mắt. Hoàng Cẩm sầu mi khổ kiểm nhìn xem bên cạnh càng thêm mặt mày ủ rột thượng thiện giám Lưu Công Công. Gia Tĩnh cũng không phải tu đạo có thành, tiến vào tích cốc cảnh giới, mà là hắn chính xác không thấy ngon miệng. Tiêu Phong chết đối với hắn đả kích không nhỏ. Thứ nhất là con đường tu tiên càng thêm xa vời, thứ hai, hắn phát hiện mình đối với Tiêu Phong cảm tình, tựa hồ so với ban đầu cảm giác được muốn sâu hơn một chút. Kể từ Hoàng Cẩm tại thực thần trên giải thi đấu cho Lưu Công Công đưa tờ giấy nhỏ, để cho hắn dừng cương trước bờ vực sau đó, quan hệ của hai người so với ban đầu càng thân cận chút, nghiêm nhiên là người một nhà. Vạn Tuế không ăn cơm, hàng đầu trách nhiệm tất nhiên là thượng thiện giám, bởi vậy Lưu Công Công lòng nóng như lửa đốt, tuyệt đối không phải giả. Hắn sợ Gia Tĩnh lại tuyệt thực hai ngày, chính mình chỉ sợ liền muốn cuốn gói cuốn xéo rồi. Hoàng Cẩm nhỏ giọng nói, nghe nói Túy Tiên lâu Liễu Như Vân là năm nay tân tấn thực thần, ngươi không có đi trong Túy Tiên lâu mua mấy món ăn trở về thử xem. Lưu Công Công cười khổ nói, Hoàng Công Công, ngươi không có ở Thượng Thiện giám làm qua, Thượng Thiện giám là không cho phép tại ngoài cung mua sắm làm xong đồ ăn. Để phòng tặc tử dùng một chút khó dò đi ra ngoài mãn tính dược vật, Vạn Tuế an toàn quan trọng. Hoàng Cẩm suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù Vạn Tuế ăn vào trong miệng đồ vật, cũng là muốn trước dùng người thử, nhưng nếu như là mãn tính dược vật, chính xác chưa hẳn có thể thử ra tới. Cho nên Thượng Thiện giám tay nghề như thế nào, hoàng đế đều chỉ có thể nâng cao, hoặc là liền chạy ra ngoài cải trang vi hành a. Còn có thể ăn một chút quán ven đường cái gì. Đúng lúc này tiểu thái giám thông báo Hỏa Huyền Chân người Đào Trọng Văn cầu kiến. Gia Tĩnh gật gật đầu, đánh lên điểm tinh thần. Hắn mấy ngày nay không muốn ăn, các thái y cho mợ không thiếu bánh gato sơn trà, mức vỏ hồng một loại đồ chơi, đều không thể nào thấy hiệu quả. Có thể Đào Trọng Văn cũng là tới hiến phương diện này đang ăn dược. Đào Trọng Văn đi vào tinh xá, trước tiên cho Gia Tĩnh hành lễ, tiếp đó móc ra một bình sứ nhỏ tới, hướng về phía còn tại bốc lên nhiệt khí bốn bàn tinh xảo thức nhắm gắn một điểm bột phấn. Hoàng Cẩm cùng Lưu Công Công đều trợn to hai mắt, Đào chân nhân đây là làm gì vậy? Đan dược mới là uống như vậy sao? Đào Trọng Văn lại cầm lấy đũa bạc sắp tới, hơi khuấy đều một chút, tiếp đó chính mình không khách khí chút nào trước tiên mỗi bàn ăn một miếng, lại đem đũa đưa cho Hoàng Cẩm. Hoàng Cẩm nhìn một chút cái kia còn dính lấy Đào Trọng Văn nước bọt đũa, cẩn thận ngược lấy tới, dùng đũa bên kia mỗi dạng ăn một miếng. Kỳ thực đây là dư thừa, nếu như Gia Tĩnh liền Đào Trọng Văn cũng không tin, vậy hắn cũng không có thể tin tưởng người Đào Trọng Văn luyện đan thuốc hắn đều dám một cái một thanh ăn, muốn cho hắn hạ độc, còn cần đến đợi đến hôm nay sao? Bất quá Đào Trọng Văn cùng Hoàng Cẩm thao tác cũng là đang lúc chương trình, cho nên Gia Tĩnh cũng không biểu thị phản đối, chỉ là đối với hai người này bộ kia say mê biểu lộ mười phần nhíu mày đến nỗi đi. Chắc bình thường là không có nhường ngươi hai ăn được sao? Xem các ngươi bộ kia bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Nổi lòng hiếu kỳ, Gia Tĩnh đi xuống bộ đoàn, cầm đũa lên, tiếp đó cao mày nhìn xem bộ dạng này hai đầu đều dính nước bọt đũa bạc tử. Hoàng Cẩm say mê tại cái này mới là mỹ vị, phản ứng thế mà so bình thường chậm hơn gỗ, lúc này mới phản ứng được, nhanh chóng cho Gia Tĩnh cầm đôi đũa mới ân, ân. Dưới ánh mặt trời chạy A4. Gia Tĩnh mấy ngày nay chưa ăn cơm, chính xác cũng đói bụng lắm, Phong Quyền Tàn Vân đồng dạng đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch, lúc này mới thận trọng mà để đũa xuống, ngồi trở lại đến bộ đoàn bên trên. Không cẩn thận ở một cái này là vật gì? Gia Tĩnh dùng nghiêm túc tới không chế lung túng, chấm sao có thể đánh ở một cái đâu, đây là người tu đạo làm chuyện sao? Nhân gia tích cốc ta cơn khô. Trở về Vạn Tuế, vật này tên là bột ngọt, là thần cùng Tiêu Phong cùng luyện chế đan dược, cũng là nhập thế quan sản xuất sản phẩm mới. Phía trước một mực tại chút ít khảo thí, để xác định đối với không người nào độc vô hại. Vật này nguyên liệu đến từ tự nhiên hải vật, đi qua thần mấy tháng thức ăn, bảo đảm vô hại, hôm nay mới dám hiến tặng cho Vạn Tuế. Đào Trọng Văn lời nói đến mức giọt nước không lọt, Tiêu Phong đem bột ngọt phương pháp luyện chế dạy cho hắn lúc, hai người đã thương lượng xong bộ này lý do thoái thác. Bằng không lấy ra tính lòng dạ hẹp hỏi, không chừng sẽ nhớ, có đồ tốt như vậy, các ngươi thế mà che giấu không chịu nói cho ta biết, ý gì à? Gia Tĩnh rõ ràng đối với lần này thuyết pháp rất tán thành, trợn to hai mắt, đây là nhập thế quan sinh sản. Đó chính là Trương Thiên Tứ làm ăn. Đào Trọng Văn lắc đầu, người phải có qua có lại, Tiêu Phong đem công lao phân cho chính mình một nửa, chính là để cho mình bây giờ đứng ra vạn thuế. Tiêu Phong lúc đó liền cùng thần nói qua, nhập thế quan xem như đạo quán, là đại minh, xem như sản xuất tác phượng, là có hoàng công công một nửa vốn cổ phần. Vật này chưa đưa ra thị trường, chỉ ở Túy Tiên lâu làm chút ít sử dụng. Phải chăng đưa ra thị trường, như thế nào quản lý? Tiêu Phong nói đến lúc từ vạn thuế làm chủ. Ai, ngày đó tình cảnh, lời nói còn văng vẳng bên tai, người cũng đã Đào Trọng Văn câu nói sau cùng làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Gia Tĩnh nhìn xem bị chính mình liếm sạch sẽ đĩa, không khỏi một hồi lòng chua xót, vật này cũng không phải là dân sinh vật cần, Trương Thiên Tứ là quan thương, liền từ hắn giám thị tiêu thụ à, thượng thiện giám trước tiên có thể mua một chút tới dùng. Hoàng Cẩm túi đầu, nghĩ thầm ta không phải liền là cho 100 lượng bạc sao, đầu tiên là trở thành tiệm thợ rèn cổ đông, hiện tại dứt khoát lại trở thành toàn bộ nhập thế quan cổ đông. Vạn tuyệt à, bây giờ sinh ý như thế dễ làm sao? Chương 257, trời ban thần quyền. Chương 257, trời ban thần quyền. Túy Tiên lâu dùng bí dược gọi bột ngọt, là nhập thế quan sản xuất. Trong cung thượng tiện giám Lưu Công Công đích thân tìm Trương Thiên Tứ xuống đơn đặt hàng. Cái này ba cái tin tức, một cái so một cái để cho người ta chấn kinh, cũng làm cho người phân chấn, nhất là những cái kia hoài nghi chính mình không được nam hội viên. Hoàng đế đều phải ăn đồ vật, các ngươi nói cho ta biết có độc. Nói cho ta biết sẽ dẫn đến nam nhân không được. Trên đời này còn có so hoàng đế càng quan tâm chuyện này sao? Ta một năm mới bao nhiêu nhiệm vụ lượng? Hoàng đế hơn một năm thiếu nhiệm vụ lượng. Hai ta thật có so sánh, ta tựa như trong thành mã, hoàng đế tựa như nông thôn con lừa a. Đương nhiên những tâm lý này hoạt động cũng là ở trong lòng hoàn thành, ngoài miệng nửa chữ cũng sẽ không nói ra. Hơn nữa miệng cũng không rảnh nói a, vội vàng ăn đâu. Kể từ thượng thiện giám quan phương chứng nhận bột ngọt không có độc tác dụng phụ sau, Túy Tiên lâu nên đón trả thủ tính chất tiêu phí. Mỗi ngày trật đích, thật không thể đến dạng sáng còn tại lật đài. Bởi vì là thẻ liên danh, tại đám hội viên trong lòng một cách tự nhiên sinh ra tâm lý dẫn dụ, cho nên Xuân Yến lâu sinh ý cũng đi theo nóng nảy vô cùng. Tiến nương thể cốt không bằng Liễu Như Vân dám chắc, bởi vậy Tiêu Phong sau khi qua đời, Liễu Như Vân còn có thể chịu đựng được, mạnh đánh tinh thần chưa ngã xuống, tiến nương lại là nằm vài ngày. Sinh ý thịnh vượng, Yến Nương lại không tinh thần, tự nhiên muốn dựa vào bình thường thay Yến Nương quản sự Vân Cô Nương mệt nhọc nhiều. Vân Cô Nương vội vàng chân không chạm đất, gọi cái này, ứng phó cái kia, dứt khoát ngay cả mình đèn lồng đều không treo. Cũng may Trương Thiên Tứ cũng không tâm tình tới Xuân Yến lâu, bởi vậy Thủy Cô Nương cũng thanh nhàn rất nhiều, khả năng giúp đỡ Vân Cô Nương một cái. Nàng mặc dù còn treo đèn lồng, nhưng trừ phi trông thấy đặc biệt tuấn mắt, cực ít tiếp khách qua đêm, nhiều nhất là nghe hát uống trà. Sau một quãng thời gian, chỉ có thể gãi không đúng chỗ ngứa những người có tiền, tự nhiên cũng liền thay đổi vị trí mục tiêu, tìm cái khác cô nương. Ngược lại bên trong Xuân Yến lâu mỹ nữ đông đảo, cửa chính tùy thời có thể đổi đèn lồng. Có Thủy Cô Nương hỗ trợ, Vân Cô Nương hôm nay cuối cùng có thể thở một cái, đem chính mình đèn lồng treo lên, chờ đợi đã lâu những khách nhân lập tức triển khai kịch liệt đấu giá, so dĩ vãng càng hot. Hỏa Cô Nương nhỏ giọng cùng Vân Cô Nương cắn lốt hai, nhìn, ta nói không sai chứ? Ai còn quan tâm ngươi trên bụng chết qua nam nhân? Không chừng những thứ này số nam nhân đều đang nghĩ, công phu này thật tốt thành cái dạng gì à, thoải mái chết là thân thể người nọ không được, xem ta. Ngươi nhìn, lại có người tăng giá, 90 lượng. Ngươi phá vỡ tranh lập nên ghi chép a. Vân Cô Nương đỏ mặt, hung hăng bóp Hỏa Cô Nương đấy đà cái mông một cái, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng cái kia ra sáng tạo ghi chép 90 lượng người. Tướng mạo bình thường, không xấu không tuấn, loại người này thông thường giống như trong đầm nước một giọt nước, rơi vào trong đám người tìm không thấy loại kia. Người kia ngẩng đầu hướng Vân Cô Nương mỉm cười, bình thường trên mặt đã lộ ra nụ cười bị ổi, sắc mị mị mà nhìn xem hai nàng. Hỏa Cô Nương nhíu môi, số nam nhân đều một cái đức hạnh. Vốn eo eo nhỏ đi ra. Vân Cô Nương cơ thể lại không tự chủ được mà dùng mình một cái, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, không có nói nhiều, quay người tiến vào chính mình quê phòng. Trương Thiên Tứ tiếp vào thượng thiện giám đơn đặt hàng sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra, biết Túy Tiên lâu lần này nàn quan đi qua, cái này đều toàn bộ nhờ đại ca mưu tính sâu xa a, hắn đưa Tiễn Lưu Công Công sau, một cách tự nhiên đi vào dàn kia để điểm lành chữ tiên thạch trong đại điện. Du khách là không cho vào, Trương Thiên Tứ tự nhiên có thể đi một chút cửa sau. Kể từ Tiêu Phong nhục thân đặt ở dưới mặt đất sau, tới này cái đại điện người vây xem nhiều lắm, ba ngày không thể không gần bên trong vệ môn duy trì lấy. Bây giờ đã là hoàng hôn, sơn môn đem quan, du khách tan hết, trong đại điện bên ngoài đều trở nên 10 phần an tĩnh. Trương Thiên Tứ ngồi ở chữ tiên thạch bên cạnh, hướng về phía mặt đất gạch xanh tự lẩm bẩm, hướng Tiêu Phong hồi báo mấy ngày nay công việc của mình, giống như Tiêu Phong lúc còn sống đại ca a, trong nhà đều hảo, ngươi đừng lo lắng. Xảo nương cùng xảo xảo, từ nương tử của ta chiếu cố đâu, không có chuyện gì. Vân Thanh Nha đầu kia giúp không được gì, chính mình còn bệnh, sạch thêm phiền. Xuân Yến lâu không có việc gì, Túy Tiên lâu bên này bị Thái Bạch cư hố một chút, bất quá đại ca ngươi trước thời hạn bố trí long lưu. Bây giờ Vạn Tuế đem bột ngọt giao cho trời ban thương hội độc nhất vô nhị kinh doanh, cũng không người dám nói bột ngọt không xong. Trong lưu phủ mấy ngày nay có chút loạn, nghe nói Tuyết Nhi cô nương muốn lên treo, bất quá đại ca ngươi đừng lo lắng a, không có treo thành, cứu được. Cũng không biết là vì sao, ta ngày mai đi hỏi thăm một chút, có thể giúp một tay nhất định nghĩ biện pháp. Ta đoán có thể chính là quá thương tâm, nhất thời xúc động a. Ngươi đoán sai, trong một cái bình thản mang theo nói móc âm thanh vang lên, lại làm cho Trương Thiên Tứ toàn thân lông tóc đều đứng lên, đây là một loại cảm giác khó mà hình dung, giống như ngươi không có quay đầu, lại cảm giác bị một con rắn độc nhìn chằm chằm mở dạng, trong không khí đều gì tán ác độc. Trương Thiên Tứ sợ hãi quay người, trông thấy Nghiêm Thế Phiên đứng tại bên trong đại điện, rõ ràng bên trong vệ môn cũng cho hắn đi cửa sau, để cho hắn có thể đi vào. Nghiêm Thế Phiên coi như không còn quan thân, tiến cảnh điểm không cần mua phiếu, vượt giao cản cán sờ văn vật, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có. Bên trong vệ môn cũng không lo lắng Nghiêm Thế Phiên bỗng nhiên nổi điên, cho Tiêu Phong mang đến đào mộ đào mộ, nghiền xương thành cho đầu tiên là Nghiêm Thế Phiên chính mình tiến điện, ngay cả công cụ đều không cầm, thứ yếu Nghiêm Thế Phiên bộ kia dáng vẻ mập giả tạo, đoán chừng cũng không làm được loại này việc tốn sức. Hơn nữa Nghiêm Thế Phiên mặc dù ác độc biến thái, cũng không phải ngu xuẩn, trong đại điện hết thảy liền hai dạng đồ vật, trên đất điểm lành, dưới đất Tiêu Phong, hắn dám động bất kỳ thứ nào, Gia Tĩnh đều không tha cho hắn. Nghiêm Thế Phiên cũng không định đào ra Tiêu Phong tới nên làm gì, hắn chỉ là xa xa đứng tại cửa đại điện, hướng Trương Thiên Tứ một dạng nhìn xem Tiêu Phong an táng mặt đất Lưu Tuyết bên trên treo, là bởi vì ta Nghiêm gia hướng Lưu phủ xin cưới. Tiêu Phong trước khi chết để cho Vạn Tuế bảo hộ nhà hắn người, ta đương nhiên sẽ không ngu như vậy đi mạo hiểm hại người. Bất quá cầu hôn đi, là sĩ phu ở giữa nha sự, Vạn Tuế cũng sẽ không trách tội a. Trương Thiên Tứ giận dữ, nhảy dựng lên nhìn xem Nghiêm Thế Phiên lấy hết dũng khí chỉ vào hắn càng là vô sỉ, ngươi cũng 36-37 tuổi người, hơn nữa chính mình có thế tử, chẳng lẽ ngươi cầu hôn để cho Lưu Lang Trung nữ nhi cho ngươi làm tiếp sao? Cái này cũng chưa tính hại người. Ngươi coi Vạn Tuế là dễ gạt như vậy sao? Nghiêm Thế Phiên đong đưa cây quạt, cười ha ha như thế nào Tiêu Phong vừa chết, các ngươi liền một cái người có chút đầu óc cũng không có sao. Ta có ngu như vậy sao? Ta là cho nhi tử ta cầu hôn, đường đường chính chính để cho Lưu Đồng nữ nhi làm ta Nghiêm phủ thiếu phu nhân, nhưng có gì ủy khuất nàng? Trương Thiên Tứ nghĩ nghĩ, không đúng, con của ngươi Nghiêm Thiệu Tòa vừa 3 tuổi, Lưu Tuyết đã 16. Nếu là địa chủ lão tài nuôi trong nhà cái con rể dâu cả thì cũng thôi đi, ngươi Nghiêm gia cũng như thế, có thể nói tới đi qua. Nghiêm Thế Phiên tán dương gật gật đầu, hiện tại biểu hiện vẫn ít nhiều có chút bộ dáng, cũng coi như không có phí công đi theo Tiêu Phong pha trộn một năm, đáng tiếc các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, ta còn có cái đại nhi tử Nghiêm Hiệu Trung, năm nay đã 12 tuổi. Từ tiểu gửi nuôi tại nhà thân thích. Chuyện này chắc chắn 100% coi như Cẩm Y Liễu vệ đi thăm dò, cũng cha không ra giả tới. Như thế nào, ngươi cảm thấy Vạn Tuế lại bởi vậy trách tội ta sao? Trương Thiên Tứ á khẩu không trả lời được, hắn cùng Nghiêm Thế Phiên đẳng cấp kém quá xa, nếu như lúc này đại ca tại, chắc chắn có thể đem Nghiêm Thế Phiên diệt đến không còn sót lại một chút cặn. Gặp Trương Thiên Tứ không phản đối, Nghiêm Thế Phiên mỉm cười đi về phía trước hai bước, giống như chỉ sợ cách khá xa, dưới đất Tiêu Phong nghe không rõ ràng một dạng Tiêu Phong a, ta cái kia đại nhi tử, là cái quỷ bị lao, bởi vì sợ nuôi không sống, mới gửi nuôi tại trong nhà thân thích chốn hai. Nghe qua thăm tay sai nói, bây giờ vẫn là một bộ bộ dáng có hôm nay không có ngày mai, đi đường đều gõ. Cho nên ngươi cái kia Lưu Tuyết, đoán chừng xuất giá liền phải thủ quả, chưa từng chuẩn mấy năm liền sẽ làm quả phụ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, cam đoan sẽ không để cho nàng tịch mịch, ai bảo nàng là vị hôn thê của ngươi đâu. Ta bảo đảm để cho nàng mỗi ngày làm tân nương, thưởng hết nhân gian cực lạc, ha 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 ha. Nghiêm Thế Phiên tiếng cuồng tiếu giống như cú vọ hấp vang, tại trong trẻo lạnh lùng này trong đại điện quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run, huyết mạch băng kết, lại triệt để chọc giận Trương Thiên Tứ. Trương Thiên Tứ quên sợ hãi, quên thân phận, quên kết quả, như sợi tóc cuồng hùng sư đồng dạng, nào về phía Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên nhất thời khinh thường, tăng thêm nội vệ liên tục biểu thị khó xử, bởi vậy liền không có mang tay sai đi vào. Hắn vốn chính là đi vào thỏa thích chào phúng Tiêu Phong, đối với Trương Thiên Tứ tiểu nhân vật này có hay không tại bên trong căn bản cũng không quan tâm. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này mang một ít tiểu hèn mọn thương nhân thế mà lớn mật như thế, dám đối với tự mình động thủ. Là ta, Nghiêm Thế Phiên a. Ta là tới mồm như pháo nổ, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi con mẹ nó như thế nào cùng ngươi đại ca một cái đứa hạnh? Một lời không hợp liền động thủ a. Hai người niên linh tương tự, cũng đều là tiểu sắt chi đồ, vốn phải là 8 lạng nửa cân, nhưng lúc này Trương Thiên Tứ có nộ khí tăng thêm, điên cuồng tấn công không tuân thủ, đánh Nghiêm Thế Phiên không hề có lực hoàn thủ, quạt liên tiếp tử đều bị đánh bay. Chờ ở phía ngoài bốn cái tay sai nghe thấy được Nghiêm Thế Phiên tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng hướng tới đại điện chạy vào. Lúc này nội vệ cũng chạy tới, đều bị cái này kịch liệt vật lộn choáng váng, lập tức đi lên, nội vệ kéo ra Trương Thiên Tứ, những người làm che lại Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên cùng nộ, phân phó bốn cái tay sai động thủ đánh Trương Thiên Tứ, bên trong vệ môn ngăn lại chết sống không để. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, phóng Nghiêm Thế Phiên đi vào đã là làm trái quy tắc thao tác, nếu như bốn người này vừa động thủ, Trương Thiên Tứ có chuyện bất trắc, bọn hắn tội lỗi khó thoát. Nhưng bọn hắn cũng không dám đối với cái này bốn cái tay sai động thủ. Tiêu Phong đã qua đời, Nghiêm gia mắt thấy lại là một tay che trời, lúc này chắc chắn là không thể công nhiên đắc tội Nghiêm Thế Phiên. Húng chi mặc dù Vạn Tuế có lệnh, nhìn chằm chằm Nghiêm Thế Phiên bảo hộ Tiêu Phong thân hữu, nhưng lần này thoạt nhìn là Trương Thiên Tứ ra tay trước, cái này cũng không chiếm lý a. Đang tại rằng có lúc, một tiếng thanh thúy hung ác âm thanh vang lên, dám ở trong nhập thế quan bên trong dương oai, chính là xem thường Vạn Tuế, chúng tiểu nhân, đánh cho ta. Ân. Ừ. Lời này gốc dạ làm sao nghe được quen tai như vậy đâu? Cái này động một chút lại chụp mũ hành vi, như thế nào quen thuộc như vậy chứ? Chương 258, môn đăng hộ đối. Chương 258, môn đăng hộ đối. Theo giữ lại chụp mũ, côn đồng một kiếm mãnh liệt mà tới. Tiểu Đông như cái chỉ huy chiến đấu tướng quân, chỉ huy mấy chục cái tay cầm côn đồng một kiếm hải tử bao vây Nghiêm Thế Phiên cùng bốn cái tay sai, ra tay đánh nhau. Cái kia bốn cái tay sai công phu không thấp, nhưng đối mặt với cái này mấy chục cái lớn nhất không cao hơn 10 tuổi hải tử, nhưng có chút bó tay bó chân, không dám ra tay gắt. Phải biết đây là nhập thế quan, những hải tử này cũng là nhập thế quan tiểu đạo sĩ. Tại trong nhập thế quan bên trong đánh Trương Thiên Tứ là một cái tính chất, đánh người ta đạo quan đạo sĩ, đó chính là một cái khác tính chất, đừng nói Gia Tĩnh bây giờ đối với Tiêu Phong dư tình chưa hết, chính là một cái bình thường đạo quan, ngươi xông đạo quán dẹp được sĩ, Gia Tĩnh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ a. Cho nên cái này bốn cái tay sai không thể làm gì khác hơn là bảo hộ lấy Nghiêm Thế Phiên một đường pha vây, vọt ra khỏi sân môn, riêng phần mình trên đầu trên đùi trên cánh tay đều chịu rất nhiều phía dưới. Những hải tử này mặc dù cầm cũng là kiếm gỗ, nhưng nhiều ngày luyện võ, khí lực quả thực không nhỏ, đem bọn hắn đánh người người nhè răng trợn mắt. Nhưng thảm nhất vẫn là Nghiêm Thế Phiên. Hắn ở trong đại điện bị nộ khí tăng thêm Trương Thiên Tứ đánh đập một trận sau, lại bị bọn nhỏ vây đánh, người cầm đầu kia Tiểu Đông hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, đơn giản chính là đuổi theo một mình hắn đánh. Cùng nộ Nghiêm Thế Phiên xông ra sơn môn sau, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm nhập thế quan, Trào Phúng Tiêu Phong hảo tâm tình sớm đã bị đầy đầu bao lớn thay thế Tiêu Phong, ta Nghiêm Thế Phiên nếu không phá hủy ngươi nhập thế quan, đem ngươi nghiền xương thành tro, ta liền không họ Nghiêm. Nghiêm Thế Phiên tại nhập thế quan bị đòn sự tình, tự nhiên là không thể gạt được Gia Tĩnh. Bất quá Gia Tĩnh nghe xong toàn bộ đi qua sau, chỉ là từ tốn nói một câu về sau không cho phép ngoại nhân tùy tiện đi vào đại điện. Mà lúc này Lưu Đồng phủ bên trong lại đã sớm vỡ tổ, Lưu Tuyết bên trên treo chưa thỏa mãn, dọa đến Lưu phu nhân mang theo Tiểu Mai ngày đêm không cách mặt đất trông coi nàng, liền Lưu Bằng đều được phân phối hai canh giờ giá trị ban bày tỏ. Lưu Đồng lúc đang trực bị Đàm Đồng gọi đi, nói rằng giá trị sau muốn mời hắn uống rượu. Đây chính là mặt trời mọc từ hướng tây, Lưu Đồng lúc đó liền hoài nghi không có gì chuyện tốt. Quả nhiên, đến Thái Bạch cư gian phòng, Lưu Đồng liếc mắt liền nhìn thấy ở nơi đó đong đưa cây quạt uống trà Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên hết sức thân mật gọi hắn lao đệ, thành khẩn cho mình đại nhi tử cầu hôn, Đàm Đồng vỗ bộ ngực muốn làm bà mối. Tình cảnh này, ngươi để cho Lưu Đồng như thế nào dám trực tiếp tự tuyệt? Bởi vậy Lưu Đồng đành phải hàm hồ suy đoán, nói muốn về nhà cùng phu nhân thương lượng một chút. Không ngờ hắn còn không có về nhà, Nghiêm gia cầu hôn lễ cùng thiếp canh trước hết đưa đến. Lưu Tuyết nghe xong liền nổ, tam hạ lưỡng hạ đem thiếp canh phá tan thành từng mảnh, đem cầu hôn lễ cũng đều ném ra. Vừa tới cửa nhà Lưu Đồng, còn bị bay ra ngoài hộp quà đập trúng đầu ôm đầu Lưu Đồng nhanh chóng hô quản gia hỗ trợ đem quà tặng thu thập, tiếp đó trở lại trong phòng, bắt đầu cùng phu nhân giảng giải chuyện này. Phu nhân a, ngươi là hiểu rõ ta, ta cũng không nguyện ý cùng Nghiêm gia thông gia. Nhưng hôm nay Tiêu Phong chết, cũng giải hôn nước, Tuyết Nhi là khuê nữ. Loại tình huống này, nhân gia cầu hôn là hợp tình hợp lý, chúng ta chính là không đồng ý, cũng không dám nói lời ác độc, không duyên cớ đắc tội với người. Huống chi đây chính là Nghiêm phụ a, đắc tội không nổi. Phu nhân vốn là đúng là có 3 phần thông tình đạt lý, chỉ là mắng Lưu Đồng cái 7 phần no bụng mà thôi, nhưng lập tức đằng sau liền truyền đến Tiểu Mai tiếng kêu sợ hãi. Tiểu thư treo cổ tự vẫn a. Người tới đây mau, cứu mạng a. Tiếp đó vào lúc ban đêm, phu nhân liền đem cái kia 3 phần cũng cho Lưu Đồng bổ túc, để cho hắn ôm Nghiêm gia quà tặng vào thư phòng thiết đi. Hắn trong nhà địa vị trở nên hết sức khó xử, ngay cả hậu đường đều không cho tiến vào, bởi vì hắn chỉ cần vừa xuất hiện, Lưu Tuyết liền đi chảo dây thừng, mà Lưu phu nhân tất nhiên hướng hắn tới một trận ngôn ngữ bạo lực. Lưu Đồng chán nản ngồi ở phòng chính, ôm đầu, không biết như thế nào cho phải. Hắn đương nhiên cũng không nguyện ý khiến cho gã con gái vào Nghiêm gia, nhưng Nghiêm gia là có thể tùy tiện cự tuyệt sao? Lưu Bằng quỷ quỷ túy túy từ hậu viện chạy tới, Lưu Đồng nhãn tỉnh sáng lên, mau kêu ở hắn Bằng Nhi, hậu viện tình huống như thế nào, tỷ ngươi ăn cơm chưa? Lưu Bằng nhìn hậu viện một mắt, chần chừ nói, nương cùng tỷ đều không cho ta để ý đến ngươi, bằng không các nàng về sau liền không để ý tới ta. Lưu Đồng yên lặng đưa tay tiến nghi ngờ, lấy ra 5 phần bạc, nhét vào Lưu Bằng trong tay. Lưu Bằng cầm 5 phần bạc, vùng vẫy một hồi, nhỏ giọng nói, tỷ chưa ăn cơm, còn nói nếu như lại nhẹ 2 cân, dây thừng sẽ không ngừng. Lưu Đồng tức giận tới mức lắc đầu, mẹ ngươi nói gì, nâng lên ta sao? Lưu Bằng tỏi bạc ôm vào trong lòng, lắc đầu nói, nương cùng tỷ đều không cho ta để ý đến ngươi. Lưu Đồng giận dữ, đang muốn đứng dậy đánh hắn, quản gia từ ngoài cửa chạy vào, Lưu Bằng thừa cơ chạy trốn lao ra, nghe nói Nghiêm Thế Phiên tại trong nhập thế quan bên trong bị Trương Thiên Tử đánh, là cẩm y liề vệ chuyển tới, oanh động toàn bộ kinh thành a. Lưu Đồng trợn mắt hốt mồm, đối với Trương Thiên Tử không khỏi nổi lòng tôn kính, Trương Thiên Tử chỉ là một cái thương nhân mà thôi, hắn dám đánh Nghiêm Thế Phiên. Quản gia lau vệt mồ hôi, khẳng định gật gật đầu, an bộ đầu còn nói, đánh thì đánh rồi, bất quá là bình dân đánh lộn thôi, có cái gì ly kỳ. Nghiêm Thế Phiên nếu không thì phục, có thể lên Thuận Thiên phủ đánh chống Tây An. Lưu Đồng nết nết miệng, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Nghiêm Thế Phiên cùng Trương Thiên Tứ cũng không thể xem như bình dân. Nghiêm Thế Phiên được ban cho cử nhân xuất thân, lập tức sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân, Trương Thiên Tứ là quan thương, cũng không phải bạch thân, thật thăng đường thưa kiện đều không cần quỷ. Bất quá hai cái này thân phận chính xác đều không phải quan viên, An Thanh Nguyệt nói hai người bọn họ tính toán bình dân đánh lộn, Miễn Cương cũng nói qua đi. Bất quá Nghiêm Thế Phiên chính là bị đánh chết, cũng tuyệt không có khả năng đi Thuận Thiên phủ đánh chống Tây Hoan, cái kia thật sự mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại đúng thế. Lưu Đồng đống nhiên hai mắt tỏa sáng, vì chính mình đã nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu mà vui vẻ không thôi, nhịn không được cười lên ha ha. Lưu Bằng ngó dao rác lại từ nơi cửa sau xuất hiện, Lưu Đồng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới nhìn cái gì, ta không có bạc cho ngươi. Nương nói để cho ta tới xem, cha ngươi có phải hay không nổi điên, cười lớn tiếng như vậy. Lưu Đồng tâm tình thật tốt, cũng không so đo phu nhân nói móc, một bên đi ra ngoài vừa hướng quản gia phân phó buổi tối làm nhiều hai cái đồ ăn, ta bảo đảm buổi tối hôm nay đều có khẩu vị tốt. Đàm Đồng nghe xong Lưu Đồng lý do sau, xem thường ngươi nói cái gì. Môn không đăng hộ bất đối. Nghiêm gia nói không quan tâm cửa nhà ngươi thứ cao thấp, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, hộ bộ lang trùng cũng không khó coi. Lưu Đồng lắc đầu, nhưng Nghiêm Thế Phiên chỉ là ban thưởng cử nhân xuất thân, con của hắn Nghiêm Hiệu Trùng càng là ngay cả một cái tú tài đều không phải là, không có chút nào công danh, cùng nhà ta chính xác môn không đăng hộ bất đối à. Đàm Đồng ăn kinh hãi con mắt đều nhanh từ hốc mắt từ bên trong bay ra ngoài, hắn vỗ bàn một cái, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đó là Nghiêm phủ, là đương triều thủ phụ Nghiêm phủ. Lưu Đồng nghiền ngẫm từng chữ một nói, cần phải cùng ta kết thân là Nghiêm Thế Phiên a, muốn cưới nữ nhi của ta chính là Nghiêm Hiệu Trùng a, cái này thủ phụ lại lớn, cũng không phải thế tập, môn đăng hộ đối nhìn chính là cùng thế hệ thân phận, đại nhân ngươi nói là cái lê này à? Lưu Đồng hôm nay trí thông minh bỗng nhiên tại tuyến, đem Đàm Đồng đánh một cái trở tay không kịp, hắn chính xác không có cách nào phản bác Lưu Đồng mà nói, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lưu Đồng buông xuống cầu hôn lễ, chạy trốn tựa như chạy như bay. Đàm Đồng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đem lễ vật cho Nghiêm phủ đưa trở về, ấp a ấp úng đem Lưu Đồng lý do giảng thuật một lần, tiếp đó lo lắng nhìn xem Nghiêm Thế Phiên sắc mặt. Nghiêm Thế Phiên cục u đầy đầu còn không có xuống, trên mặt cũng thanh nhất khối tử nhất khối, đang cùng Yên Chi hổ tỷ bội uống rượu. Bởi vì cẩm y liề vệ chằm chằm đến nhanh, gần nhất hắn cũng không để cho người chị em gái này hai đi xuất đầu lộ diện xử lý chuyện. Nghe xong Đàm Đồng trả lời chắc chắn, Nghiêm Thế Phiên ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, chỉ là nở nụ cười tà ác một tiếng hảo, lúc này mới có chút ý tứ, một điểm phản kháng cũng không có, ta giành được cũng không cảm giác. Hắn không phải nói ta không có quan thân, môn không đăng hộ bất đối sao? Ta liền để hắn lại kéo dài mấy ngày, chờ kỳ thi mùa xuân kết thúc, ta cao trung chẳng nguyên, quan bảo tại người, ta xem hắn còn dám dùng cái gì lý do tới qua loa tắc trách. Lưu Tuyết, hừ hừ, người con dâu này ta nhất định phải đạt được. Đàm Đồng nhìn xem hắn gương mặt dâm tà đủ cười, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng câu nói này mới là ngươi lời thật lòng à, người con dâu này là ngươi chắc chắn phải có được. A Yên Chi báo cúi đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Yên Chi hổ lại lười biếng mở miệng, chủ nhân, nghe nói An Thanh Nguyệt cùng Chiến Phi Vân tìm tòi khắp thành, tìm kiếm kia buổi tối hướng ngoài thành người bán tên. Ngươi không sợ mật sứ bị bắt, đem chủ nhân ngươi khai ra sao? Nghiêm Thế Phiên gật gật đầu, chuyện này ta biết, mật sứ luôn luôn hành tung bất định, chỗ ở cũng không chỉ một chỗ, nghĩ đến An Thanh Nguyệt các nàng cũng chưa chắc có thể tìm tới. Chính là bị bắt, các ngươi thánh sứ dám đặt ở người ở kinh thành, liền mấy cây xương cứng cũng không có, còn có thể làm mật sứ sao? Bất quá cẩn thận không sai sai, ngươi tỷ muội có thể lâu không có đi ra ngoài làm việc, liền đi ra ngoài một chuyến. A Yên Chi hổ, ngươi đi nhắc nhở mật sứ, để cho hắn trong khoảng thời gian này không cần lộ diện, tốt nhất có thể rời đi kinh thành tránh một chút. Yên Chi báo, ngươi còn hướng về cổ cửa bắc phương hướng đi, dọc theo đường tìm kiếm vụ ẩn dấu vết. Cho tới hôm nay mới thôi, Trương Vô Tâm cùng vụ ẩn đều sống không thấy người, chết không thấy xác, thực sự cổ quái. Nếu ngươi nhìn thấy vụ ẩn, để cho hắn tạm thời không cần tới nghiêm phủ, bây giờ cầm y liễu vệ đám này hỗn đản chằm chằm ta chằm chằm đến rất căng. Để cho hắn đi hắn nghỉ dạ đại bản doanh ở lại, chờ ta thông chi chính là. Tiên Chi báo sững sờ, chủ nhân, nghỉ dạ đại bản doanh ở nơi nào, ta như thế nào chưa từng nghe nói. Nghiêm Thế Phiên khoát khoát tay, cái kia không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần chuyển đạt nguyên văn liền tốt, vụ ẩn tự nhiên biết. Tiên Chi báo không còn dám hỏi, cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài. Chờ đi đến hậu viện, trung quanh không có ai sau đó, Tiên Chi báo nhẹ giọng hỏi tỷ tỷ, bây giờ trong nghiêm phủ không có có thể dùng cao thủ, nếu không thì hai chúng ta trộm Nghiêm Thế Phiên trong tay cực lạc đan, lúc này đi thôi. Tiên Chi hổ do dự một chút, lắc đầu, Nghiêm Thế Phiên trên tay còn có chúng ta không biết sức mạnh, huống chi mật sứ cũng tại kinh thành. Thánh sứ biết ngươi không có luyện cực lạc thần công, nhất định cũng tại đề phòng chúng ta, không chừng sớm đã làm bố trí, thời điểm vẫn chưa tới, chờ một chút. Chương 259, ta không đáp ứng. Chương 259, ta không đáp ứng. Lưu Đồng mấy ngày nay trải qua hết sức thống khổ, Đàm Đồng đơn giản xem hắn là cái đinh trong mắt, cũng không có việc gì đều phải tìm một chút chuyện tới thu thập hắn. Hắn chỉ là một cái lang trung, Đàm Đồng quan cư tả thị lang, cùng hắn ở giữa kém hai đại cấp. Quan hơn một cấp đẻ chết người, bây giờ cái này hai cấp chẳng những đẻ chết, đơn giản muốn đem hắn đẻ ép. Cũng may Phan Hoàng mặc dù là quan trường tên giàu hoạt, vẫn còn không xấu, phía trước đối với Tiêu Phong có mấy phần hương hòa tình, cũng không lập tức người đi chẳng ngội, thỉnh thoảng cho hắn giải cái vây. Nhưng cái này cũng giới hạn tại Phan Hoàng có thể chứa hồ đồ tình huống phía dưới, nếu như Đàm Đồng một sách nghiêm ra, Phan Hoàng lập tức liền sẽ giả vờ người không việc gì một dạng, lưu lưu đạt đạt đi ra, không nhìn tới Lưu Đồng ánh mắt ai oán. Lưu Đồng rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy vấn đề đều xuất hiện ở trên người nữ nhi. Nghiêm Thế Phiên chính là vì trả thù Tiêu Phong, mới nhìn chằm chằm nữ nhi không ông. Cho nên, giải quyết vấn đề mấu chốt chính là bốn. Cái gì? Ngươi muốn đem Tuyết Nhi gả đi? Ta không đồng ý. Tuyết Nhi bây giờ đang đau lòng đây, ngươi dù sao cũng phải cho nàng chút thời gian a. Lưu phu nhân tức giận cự tuyệt Lưu Đồng đề nghị, nhưng Lưu Đồng bày sự thật giảng đạo lý, cũng đem mình tại hộ bộ gặp bi thảm tao ngộ đem cho phu nhân nghe, cuối cùng thuyết phục phu nhân hơn nữa cái này cũng là vì Tuyết Nhi tốt, nếu như Tuyết Nhi một mực khuê nữ, Nghiêm Thế Phiên sẽ không ngừng ý nghĩ này. Mặc dù ta bây giờ dùng môn không đăng hộ bất đối tạm thời chữa bảo, nhưng chờ kỳ thi mùa xuân sau đó đâu? Nghiêm Thế Phiên hẳn là có thể trúng chẳng nguyên. Đến lúc đó ta còn có thể dùng cái gì lý do qua loa tắc trách đâu? Cũng chỉ có thể cứng đối cứng a, chúng ta đối với Nghiêm gia, đây không phải là lấy trứng chọi với đá sao? Chuyện tiếp theo thì đơn giản, Lưu Đồng thông qua bằng hữu của mình, bắt đầu bốn phía ám chỉ, nhà ta cải trắng sắp trưởng thành, các vị chăn heo có thể cân nhắc tới ủi. Vốn cho là mình nhà cải trắng lại tươi lại non, chăn heo hộ môn sẽ chạy theo như vịt, nghĩ không ra tin tức lan rộng ra ngoài sau, ứng giả giải rác. Lưu Đồng lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày đạt tới chuyện thứ nhất chính là hỏi quản gia, là có phải có người tới cửa cầu hôn. Ngày đầu tiên buổi tối, quản gia nói cho Lưu Đồng, chỉ có một nhà tới cửa đến cầu thân, Lưu Đồng rất không hài lòng, quá ít, như thế nào ta đường đường Lưu phụ tiểu thư, như thế không được hoan nên sao? Ngày thứ hai buổi tối, quản gia nói cho Lưu Đồng, hôm nay một nhà cũng không có. Lưu Đồng có chút trầm không nhẫn nhịn, đừng nha, dù là có một nhà cũng tốt. Ra ngày thứ ba buổi tối, quản gia nói cho Lưu Đồng, còn không bằng hôm qua. Lưu Đồng phát hỏa, đánh rắm, hôm qua một nhà cũng không có, còn có thể như thế nào kém pháp? Lao ra, hôm trước đến cầu thân nhà kia, chạy tới hủy bỏ cầu hôn. Lưu Đồng thực sự không nghĩ ra, phiền muộn văn phần, phía dưới giá trị sau chưa có về nhà, mà là vụng trộm đi cùng rượu của mình hưu cái khổ. Tình ngữ y thì lắc đầu, đồng tình nhìn xem hắn, lão Lưu à, tin tức của ngươi không đủ linh thông a, cái kia Nghiêm Thế Phiên để cho Nghiêm đảng quan viên bốn phía cảnh cáo quan lại nhân ra, ai dám lên Lưu phủ cầu hôn, chính là cướp Nghiêm phủ con dâu, chính là cùng Nghiêm phủ đối nghịch. Ngươi suy nghĩ một chút, quan lại nhân ra kết thân là vì cường cường liên hợp, ai nguyện ý vì chuyện này gây tai họa đâu? Lại nói ngươi nữ nhi kia mặc dù dáng dấp không tệ, thế nhưng không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, vì nàng đắc tội Nghiêm phủ, tính không ra a. Lưu Đồng căm tức nhìn xem cái này đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, nhưng lại cũng biết hắn nói là lời thật tình. Mắt thấy kỳ thi mùa xuân liền muốn bắt đầu, Nghiêm Thế Phiên đã trúng trạng nguyên sau, chính mình nhưng làm sao bây giờ đâu? Lưu Đồng đầy bụng tâm sự về đến nhà, lại trông thấy trong nhà đèn đuốc sáng trưng, trong chính đường bày một bàn lớn phong phú thịt rượu. Phu nhân, nữ nhi, nhi tử đều đoan chính ngồi ở trước bàn, chờ lấy hắn cái này nhất gia chi chủ trở lại dùng cơm. Lưu Đồng lập tức lệ nóng doanh trọng, đây chính là nhà a, vĩnh viễn mái nhà ấm áp, mặc kệ ta ở bên ngoài thu đến bao lớn uy khuất, chỉ cần về nhà, hết thảy đều không phải sự tình a. Là ngươi cho ta một mảnh bầu trời, là ngươi cho ta một mảnh bầu trời, coi như toàn bộ thế giới bắt đầu ở tuyết rơi, đến gần bên cạnh ngươi liền thấy mùa xuân bốn. Lưu Đồng bên này cảm động đến rối tinh rối mù, bên kia mẹ con ba cái tại lẫn nhau nháy mắt. Chờ Lưu Đồng ngồi xuống, Lưu Tuyết đứng lên, cho Lưu Đồng tràn đầy châm cho một chén rượu. Màu đỏ rượu thuốc, quản gia rất châu độc môn bí phương. Lưu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy phu nhân Xuân Hoa một dạng khuôn mặt tươi cười, bừng tỉnh như mối tình đầu á lão gia, ăn trước hai cái đồ ăn, lại uống rượu, miễn cho bụng giống uống rượu say nhanh. Phu nhân làm bộ không nhìn thấy Lưu Đồng đã miệng đầy mùi rượu, mười phần ôn nhu quan tâm khuyên hắn dùng nữa. Lưu Đồng mắt lệ ông ông ăn miệng đồ ăn, bưng rượu lên tới uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó Lưu Bằng lại cho Lưu Đồng rót đầy một ly, Lưu Đồng mắt lệ ông ông lại uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó phu nhân lại cho Lưu Đồng rót đầy một ly, Lưu Đồng lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hắn hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn xem ba cái đáng yêu nhất thân nhân, cảm thấy lúc này bọn hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chính mình cũng nhất định muốn thỏa mãn. Tuyết Nhi, Bằng Nhi, phu nhân, các ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, ta đều đáp ứng. Cha, những ngày này cha vì nữ nhi chuyện, bận trước bận sau, nữ nhi biết, khổ cha. Bởi vậy, nữ nhi quyết định không để cha tiếp tục chịu khổ. Lưu Đồng xúc động hỏng, chính mình nỗi khổ tâm, nữ nhi cuối cùng cảm nhận được, còn cầu mong gì à? Tuyết Nhi ngươi yên tâm, vi phụ chính là khổ đi nữa lại khó, cũng sẽ không nhường ngươi đến Nghiêm phủ đi. Người khác còn dễ nói, cái kia Nghiêm Thế Phiên cũng không phải là cá nhân. Cha yên tâm, nữ nhi tất nhiên là không chịu đến Nghiêm phủ, nữ nhi quyết định đến Tiêu phủ đi. Hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Đồng lau lau nước mắt, nhìn xem cái này ba cái cho mình đào hố ra hỏa, hận không thể đem vừa rồi ba chén rượu đều phun ra hồi nháo, ta không đáp ứng. Ban đêm hôm ấy, Lưu phu nhân đem Lưu Đồng ôm vào trong ngực, kiên nhẫn cùng hắn giảng đạo lý lao ra, ta biết băn khoăn của ngươi. Tiêu Phong đã đi, Tuyết Nhi xuất gia chính là quả phụ, kỳ thực ta cũng là không muốn. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, Tuyết Nhi tính tình như vậy bướng bỉnh, động một chút lại cầm trên sợi dây treo, ta có thể coi chừng nhất thời, có thể nhìn cả một đời sao? Đừng nói Nghiêm gia uy hiếp, nhà khác không dám tới cầu hôn, chính là có là gan lớn, xuất giá ngươi có thể bảo chứng Nghiêm gia không còn dở trò xấu sao? Tuyết Nhi gả cho người sau đó, nhưng là cùng Tiêu Phong không có quan hệ. Vạn Tuế đáp ứng bảo vệ là Tiêu Phong thân nhân bằng hữu, chúng ta đến lúc đó tính là gì đâu? Lại nói, Tuyết Nhi cũng chắc chắn không thể đáp ứng à, nàng những ngày này lần qua lộn lại chính là một cái ý niệm này. Làm quả phụ lại không tốt, dù sao cũng so nữ nhi chết mạnh a. Nữ nhi tiến vào Tiêu phủ, chính là đương gia chủ mẫu, xảo nương cùng xảo xảo người đều hảo, để cho tiểu mai theo tới, chịu không được tức giận. Mấu chốt nhất là, Nghiêm gia cũng sẽ không dám động Tuyết Nhi, liền chúng ta hắn cũng không dám động, nếu không thì là đánh Vạn Tuế khuôn mặt. Tuyết Nhi trẻ tuổi nóng tính, qua mấy năm thời gian khổ cực sau, có thể liền hối hận đâu. Ngược lại chúng ta có Tiêu Phong từ hôn văn thư nơi tay, đến lúc đó là lưu là đi, Tuyết Nhi cũng có quyền tự chủ. Lao ra, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nói đúng không cái này Lý Nhi. Phu nhân ôm quá nhanh, Lưu Đồng miệng bị phu nhân ngực chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, mấy lần muốn phản bác đều bị chắn trở về, chỉ có thể an phận nghe. Nghe đến, Lưu Đồng không thể không thừa nhận, phu nhân nói có nhất định đạo lý, hơn nữa mình bây giờ chính xác cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tới. Không chừng chính như phu nhân nói tới, qua mấy năm nữ nhi liền hối hận đâu, trong tay mình có Tiêu Phong từ hôn văn thư, đến lúc đó đổi ý nữa thôi. Mà lại phu nhân nói rất đúng, nữ nhi chính là làm mấy năm quả phụ, cũng so sánh với cha mạnh. Đương nhiên, so với tiến vào Nghiêm phủ, vậy còn không bằng treo cổ đâu. Huống chi phu nhân đạo lý rất lớn, lớn để Lưu Đồng mở không nổi miệng, Lưu Đồng dứt khoát cũng liền nằm ngửa. Tất nhiên không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ thôi. Thế là, sáng sớm hôm sau, Tiểu Mai liền mang theo Lưu Bằng chạy đến Tiêu phủ, tìm được đang tại dệt vải xảo nương, cùng đang tại ăn bánh bao xảo xảo, nói cho các nàng tiểu thư quyết định. Mặc cho Trương gia nương tử khuyên như thế nào giải, cũng không chịu dừng lại dệt vải xảo nương, dừng lại tay, mở mịt trong mắt, có một tia sáng, giống như từ trong cơn ác mộng đã tỉnh lại. Bên cạnh đờ đẫn ăn bánh bao xảo xảo, cũng ngừng ăn bánh bao động tác, ngẩng đầu nhìn xảo nương, muốn nói cái gì, kết quả đánh một cái no bụng cách Tuyết Nhi cô nương, thật sự nguyện ý gả tới. Cái này có thể quá hủy khuất nàng. Xảo nương lập tức lại khóc, nước mắt làm ướt dệt đến thật dài bố. Người hiện đại có thể không hiểu chuyện này ý nghĩa, đây thật ra là một cái gia tộc kéo dài. Tiêu Phong không còn, Tiêu gia sau cùng chủ nhân cũng không có. Xảo nương cùng xảo xảo bất quá là tôi tớ mà thôi, các nàng không có tư cách trông coi cái nhà này. Nếu như không phải Tiêu gia tại bản địa không có thân tộc, các nàng sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng may mắn gia tĩnh trông nom, Trương Thiên Tứ chiếu cố, mới sẽ không phát sinh loại này biến động. Nhưng cái này dù sao cũng là danh không chính luôn không thuận. Chờ ngày nào gia tĩnh không rảnh quản Tiêu gia là sớm muộn muốn biến mất. Nhưng nếu như Lưu Tuyết gả tới, cũng không giống nhau. Cái nhà này liền có chủ mẫu, chính là một cái hợp pháp gia đình. Đương nhiên, không có Nam Ninh vẫn chưa được, vẫn lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải giải tán phong hiểm, nhưng dù sao đã có một tia hy vọng. Cái này một tia hy vọng chính là nhận nuôi, Lưu Tuyết xem như chủ mẫu, là có thể lựa chọn nhận nuôi một cái nam hài, tới xem như Tiêu phủ hương khói kéo dài, loại này tính hợp pháp, là được thừa nhận. Đây chính là Tiêu Phong đối với Tiêu Cần nói qua, Hán văn hóa bên trong, dưỡng dục tri ân lớn hơn sinh con tri ân, thân tình truyền thừa lớn hơn huyết mạch truyền thừa. Phía trước xảo nương là không có dám hy vọng xa vời qua. Hơn nữa ngày đó Lưu Tuyết té xịu tại trước mặt Tiêu Phong lúc, mọi người cũng đều nhìn thấy trong tay nàng nắm chặt giấy viết thư. Mặc dù xem không cẩn thận, nhưng cũng đoán được nội dung. Ai có thể nghĩ tới, Lưu Tuyết sẽ làm ra quyết định như vậy đâu. Xảo nương buông xuống trong tay máy dệt, lôi kéo xảo xảo đứng lên, muốn cho Tiểu Mai quỳ xuống. Tiểu Mai sợ đến vội vàng đỡ lấy xảo nương, đây là Trương Thiên Tứ một nhà nghe được động tĩnh, cũng đều chạy tới, ngoại trừ Trương Vân Thanh mắt lệ ùng ùng có chút mất mát, đều sướng đến phát rồi. Trương Thiên Tứ liên tục không ngừng nói cho Tiểu Mai, thỉnh Lưu lão gia trong nhà an toàn, ta này liền chuẩn bị xính lễ. Mặt mũi của ta không đủ, thiết kế quan còn chưa có trở lại, ta kéo lên Thẩm Luyện cùng Chiến Vũ, cùng đi Lưu phủ cầu hôn. Chương 260, Tiêu Phong thành thân. Chương 260, Tiêu Phong thành thân. Lưu Đồng ngồi ở chính đường trên ghế bành, lo lắng bất an chờ đợi lấy, đứng ngồi không yên, tâm tình mâu thuẫn. Hắn hôm qua bị phu nhân lớn đạo lý áp đảo, mơ mơ hồ hồ cùng ý hôn sự. Nhưng việc này dù sao quá đột ngột, tâm tình của hắn không mâu thuẫn là không thể nào. Nhớ ngày đó Tiêu Phong vui sướng, hắn còn không tình nguyện vụ hôn nhân này, bây giờ Tiêu Phong đã không còn, ngược lại muốn đồng ý việc hôn nhân, thật sự là đối với hắn có chút tàn khốc. Nhưng ít ra một chiêu này có thể giải khẩn cấp, cũng làm cho người cả nhà đối với chính mình vô cùng hữu hảo, bởi vậy Lưu Đồng đối với chuyện này cũng không phải không thể tiếp nhận. Loại mâu thuẫn này tâm lý, để cho hắn quyết định một hồi Tiêu phủ đến cầu thân, hắn nhất định phải thật tốt mà khó xử một chút đối phương, mặc dù không thể quá nhiễu, nhưng hạ giận dù sao vẫn là có thể làm được. Không tệ, quyết định như vậy đi, mặc kệ là Trương Thiên Tứ làm đại biểu, vẫn là kéo lên Thẩm Luyện, Triển Vũ, dù là Thích Kê Quang trở về, chính mình cũng tuyệt không nể mặt, nhất định muốn khó xử một chút bọn hắn. Quản gia chạy như bay đi vào, lao ra, Tiêu phủ đến cầu thân. Lưu Đồng hừ một tiếng, mở cửa chính ra, không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, bằng không nhân gia chê cười chính là ta Lưu gia. Kỳ thực mở cửa chính ra mục đích chủ yếu là muốn để càng nhiều người biết Lưu Tuyết muốn gả vào Tiêu phủ, Nghiêm Thế Phiên ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy. Tiêu Phong giống như Tôn Ngộ Không, để cho gia tính vẽ một vòng tròn, tại cái này trong vòng liền an toàn, ra vòng liền có thể bị Nghiêm Thế Phiên tên yêu quái này bắt đi. Sau ngày hôm nay, chẳng những Lưu Tuyết đứng ở vòng trung ương nhất, Lưu phủ cũng giống vậy bị vòng tiến vào trong vòng, chỉ cần gia tính pháp lực có tại, liền tuyệt đối an toàn. Quản gia kinh ngạc nói, lão gia ngươi không ra khỏi cửa đi nên đón một chút không? Lưu Đồng giận dữ, là bọn hắn đến cầu thân. Lão gia ta xem như Lưu phủ chi chủ, cần gì muốn ra cửa nên đón? Ngươi như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Quản gia còn phải lại giải thích cặn kẽ một chút, liền nghe một cái mang theo non nớt, cùng với đổi giọng kỳ đặc hữu âm thanh khàn khàn âm nói, Lưu đại nhân nói có lý. Hôm nay Tiêu phủ cầu hôn, Lưu phủ lớn nhất, ai cũng không thể hỏng cấp bậc lễ nghĩa. Tiếp đó một cái khác đồng dạng đang thay đổi liên tục âm thanh kỳ âm thanh, mười phần không cam lòng theo sát một câu, ta cũng giống vậy. Ngươi một dạng cái rắm. Ngươi là tới cầu hôn vẫn là tới đánh nhau? Đương nhiên là đến cầu thân, bằng không dọc theo đường đi ta đã sớm đánh ngươi 8 lần. Lưu Đồng đằng một chút từ trên ghế nhảy xuống, cũng không sĩ diện, chạy chậm đến tiến ra đón dụ vương điện hạ, Cảnh vương điện hạ, ngài hai vị tại sao tới đây? Này, cái này quá vô lễ kính. Dụ vương cùng Cảnh vương tranh tranh cãi ầm ĩ mà chen tại trước đội ngũ sắp xếp, ai cũng không muốn lui lại nửa bước. Phía sau Trương Thiên Tứ, Thẩm Luyện cùng Triển Vũ bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này giọng khách gát giọng chủ ra hỏa. Chuyện nguyên nhân gây ra là Triển Vũ hướng Dụ vương xin phép nghỉ đưa tới, Dụ vương nghe nói là muốn giúp Tiêu phủ cầu hôn, lập tức biểu thị chính mình cũng muốn đi. Vốn là sự tình đến đây liền kết thúc, nhưng Dụ vương đến cùng là tuổi nhỏ, trong bụng chó dấu không được hai lượng dầu vừng. Lúc Văn Hoa điện đọc sách, rốt cục vẫn là nhịn không được hướng Cảnh vương khoe khoang, đồng thời biểu thị mình mới là không quên sư ân hảo thiếu niên. Cảnh vương ha có thể nhận cái này, lúc này hét lớn một tiếng, ta cũng giống vậy. Tiếp đó không để ý Dụ vương ngăn cản, cưỡng ép đem chính mình xếp vào cầu hôn sứ tên đoàn đơn bên trong. Gặp Lưu Đồng không lưng thi lễ, Dụ vương cùng Cảnh vương cũng sợ hết hồn, đình chỉ tranh cãi, hai người một người mang lấy một cái cánh tay, không để ý Lưu Đồng dãy rủa, đem Lưu Đồng một lần nữa đặt tại trên ghế bành đều nói hôm nay người lớn nhất, ta là thay sư phụ đến cầu thân, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Ta cũng giống vậy. Ngươi Dụ vương thật vất vả nhịn được thô tục, quay đầu vẫy tay, để cho phía sau ba cái bối cảnh nhân vật đem xính lễ mang lên. Lưu phủ cửa chính đã chen đầy người xem náo nhiệt, thậm chí đã xuất hiện người trên người hiện tượng. Bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua dạng này cầu hôn trận thế. Hai cái thân vương dẫn đội, giống một cái ngũ phẩm lang trung nhà cầu hôn, cô nương này phải đẹp đến cái dạng gì à, mới có thể quý hiếm như vậy. Quản gia cũng có vinh yên, cũng không có để cho người ta ngăn lại những thứ này người chưa từng va chạm xã hội, ngược lại đem đại môn cố gắng tách ra càng lớn, để cho cái này một số người thấy càng hiểu rõ. Trong đám người tự nhiên là có hiểu ca, thấy mọi người không hiểu, liền nghĩa vụ làm sướng ngôn viên Lưu tiểu thư đó là đương nhiên là đẹp như thiên tiên, nghe nói Nghiêm phủ đều hướng Lưu phủ xin cưới. Hơn nữa theo đồn đại nói, Nghiêm phủ còn buông lời, ai dám cùng Nghiêm phủ cướp, người đó là cùng Nghiêm phủ gây khó dễ. Đám người sợ hãi thán phục, đồng thời có người đặt câu hỏi, vậy cái này lại là nhà ai dũng mãnh như thế, có can đảm đối mặt Nghiêm phủ quyền thế và uy hiếp đâu? Ngươi không nghe thấy hai cái vương gia nói sao? Là thay sư phụ đến cầu thân, hai người bọn họ sư phụ, đó chính là Tiêu công tử a. Nhưng Tiêu công tử đã chết nhà. Chết thế nào? Chết liền không thể cưới vợ. Đông Trực môn Lý quả phụ, trước kia chính là nâng bài vị bãi đường, bây giờ không phải cũng trải qua thật tốt. Huyên náo trong tiếng nghị luận, Lưu Đồng cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Song vương cầu hôn đội hình, để cho Lưu Đồng kích động không thôi, nhưng suy nghĩ một chút nữ nhi cuối cùng là muốn phòng không gối chiếc, Lưu Đồng trong lòng lại là một hồi chua xót. Tại loại này phức tạp tâm thái phía dưới, Lưu Đồng uống nhiều quá. Chiêu đãi cầu hôn đoàn vốn là không cần uống nhiều như vậy, dù vương cùng Cảnh vương cũng là thuộc về có rượu tâm không có tiểu lượng ra hỏa, nhưng Lưu Đồng hay là uống nhiều. Lúc nửa đêm, Lưu Đồng tại phu nhân trong ngực tỉnh lại, phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt, trong miệng còn nức nở tỉnh lại trước đây chuyện hoang đường Tuyết Nhi a, cha sợ ngươi chịu khổ a. Lưu phu nhân không nói chuyện, dùng chính mình rộng rãi ý chí cẩn thận ôm lấy Lưu Đồng, để cho hắn giống hài nhi, khóc một hồi liền lại ngủ tiếp đi. Bởi vì lao đạo cho cha xét hoàng lịch, ngày thứ hai chính là ngày hoàng đạo, vì chuyện này không nên chậm trễ, đỏ thắm tiểu hoa mang lên Lưu phủ trước cửa, khoác lên khăn cô dâu Lưu Tuyết, một thân vui chàng, đỡ tiểu mai tay, lên tiểu hoa. Lưu Đồng cùng phu nhân ở trước cửa nhìn chăm chú lên, song song rơi lệ, đưa mắt nhìn nữ nhi tiểu hoa đi xa. Tiến vào rời xa 100m mở chết đối diện Tiêu phủ tám cái kinh thành nổi danh tiểu phu, cầm Trương Thiên Tứ phong phú tiền thưởng, đều mười phần bỏ mặt, cảm thấy rất ngượng ngùng. Khoảng cách thật sự là quá ngắn, đều chưa kịp đem cố kiệu du đứng lên. Thả xuống cố kiệu lúc, cũng không thể kiêu ngạo mà lau lau mồ hôi chán, bởi vì căn bản còn chưa kịp chảy mồ hôi đâu. Cho nên bọn hắn liền y phục đều không cần đổi, trực tiếp liền ngồi vào vị trí ăn cơm đi. Trong Tiêu phủ xếp đặt tiến hội, Liêu Thực Thần tự mình tay cầm muôi, đám người ăn như gió cuốn. Bất quá rất nhiều người đều lặng lẽ nói, hôm nay Lưu Thực Thần không biết có phải hay không là muối phóng nhiều, như thế nào đồ ăn đều cảm giác có chút mặn đâu. Trương Vân Thanh cùng Vương Nên Hương cũng lộ ra không có tinh thần gì, một bộ miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, giống như đều trông cậy vào đối phương có thể đứng ra, hô to một tiếng ta phản đối cửa hôn sự này. Cái này tự nhiên chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, lúc này đừng nói là hai nàng hai cái tiểu nha đầu, chính là Nghiêm Thế Phiên dám đứng ở chỗ này kêu lên một câu, đoán chừng cũng phải bỏ ra ngoài. Lưu Đồng cùng phu nhân ngồi ở cao đường trên chỗ ngồi, tại một bên khác cao đường trên chỗ ngồi, trưng bày Tiêu Vạn Niên Tú Xuân Đao hôn lễ nghi thức là lão đạo chủ trì, bởi vì song vương quá nhỏ, Trương Thiên Tứ thân phận không đủ. Lão đạo mặc dù chưa chắc có đức, nhưng dù sao lớn tuổi, chiếm một dạng. Hơn nữa còn là đạo quán hai quán chủ, thân phận phù hợp. Tiểu Mai ôm Tiêu Phong Linh bài, phối hợp Lưu Tuyết hoàn thành nghi thức, nàng tiến vào nhân vật ngược lại là so Lưu Tuyết còn nhanh, đã tiến nhập của hồi môn nha hoàn tâm thái, bận rộn vô cùng nhất bái thiên địa. Đám người thổn thức không thôi nhị bái cao đường. Lưu Đồng cùng phu nhân lệ nóng doanh trọng, Tú Xuân Đao thì mười phần tỉnh táo phu thê giao bái. Lưu Tuyết không có khóc, nhưng Tiểu Mai đã khóc bù lu bù loa đưa vào động phòng. Không có người náo động phòng, bởi vì thực sự cũng không gì có thể gây, tất cả mọi người an phận thủ thường mà ăn cơm. Xảo Nương cùng Xảo Xảo khôi phục một bộ phận thần thái, bận điệu tứ phía xếp đặt chiêu đãi khách mời, chỉ sợ chiêu đãi không chu đáo ném đi Tiêu Phong khuôn mặt. Trần Trung Hậu tại cửa phòng bếp trầm muộn hút thuốc, nghe trong phòng bếp chảo giang cùng cái xẻng trong tiếng va chạm, nữ nhi cái kia đẻ nén tiếng khóc. Tiến Nương không có tiến Tiêu phủ, mà là ngồi ở trong xe ngựa, xa xa, si ngốc nhìn xem Tiêu phủ rộng mở đại môn. Nàng đương nhiên là lấy được thiệp mời, nhưng nàng cảm thấy, thân phận của mình dù sao đặc thù, như thế ngày đại hỷ tới cửa không thích hợp. Làm không tốt sẽ giống hậu thế nào đó tiên sinh kết hôn lúc, nào đó cờ tờ vợ cùng nào đó đủ liệu tập trung tiễn đưa băng biểu ngữ cảm giác giống nhau. Thẩm Luyện cùng An Thanh Nguyệt cũng không có ngồi vào vị trí, một cái mang theo mấy cái cẩm y liễu vệ, một cái mang theo mấy cái bộ khoái, tại Tiêu phủ phụ cận tuần tra, phòng ngừa người nào đó thẹn quá thành giận quấy rối. Nghiêm Thế Phiên đúng là trong Nghiêm phủ nổi trận lôi đình, nhưng hắn không có ngu đến mức trắng trợn đi quấy rối. Son Phấn tỷ muội không ở nhà, hắn đập một hồi đồ vật sau, ăn quả thuốc, lại bắt đầu giày vò cho hắn bồi rượu thị nữ. Gia Tĩnh tại cẩn thân trong tinh xá, nghe xong Lục Bình báo cáo sau, không có mở to mắt, chỉ là từ tốn nói một câu như thế, chiếu cố tốt ta. Một cái quần áo rách rưới, tóc dài như cỏ, máu me đầy mặt nam nhân, tay trái vô lực rủ xuống, tay phải xách theo một cái kiếm gãy, khấp khánh đi đến Tiêu phủ cửa chính. Hắn mở mịt nhìn xem trong Tiêu phủ náo nhiệt không chịu nổi yến hội, cùng với treo đầy cửa sổ giấy đỏ, tiếp đó từ từ lấy lại tinh thần Tiêu Phong thành thân a, thật hảo, thật hảo. Tiếp đó hắn từ từ mà hướng môn đi vào trong, môn bên trong cũng có người chú ý tới cái này cổ quái dọa người khách không mời mà đến, mấy cái nhập thế quan tiểu hài tử càng là sợ quá khóc. Chỉ có Tiểu Đông nhảy dựng lên, kêu khóc hướng về ngoài cửa chạy sư phụ trở về, sư phụ trở về. Đang tại tuần nhai An Thanh Nguyệt như bị sét đánh trúng, toàn bộ thân thể đều cứng lại. Nàng khó khăn xoay người sang chỗ khác, nhìn thẳng gặp Tiểu Đông nhào vào người kia trong ngực. Cơ thể của Trương Vô Tâm đã đến cực hạn, chỉ dựa vào một ngụm chân khí gượng chống giữ, bị Tiểu Đông một cái nhào này, trực tiếp liền ngã xuống. Ngã xuống lúc trong đầu ý niệm vẫn là Tiêu Phong thành thân, thật hảo, cũng không biết Du Đại Du có tới hay không. Chương 261, con rể tới nhà. Chương 261, con rể tới nhà. Liễu Như Vân tới thân thích. Xin chú ý, đây không phải nữ tính vì sợ xấu hổ mà chọn lựa một ít mịt mờ thuyết pháp, mà là thật sự mà tới thân thích. Liễu Như Vân cùng Trần Trung Hậu đều không nghĩ tới, mình tại trong kinh thành còn có thể có thân thích. Dù sao nếu như trước kia Liễu Liệt có thân thích, cũng sẽ không tại bị xử chân tương phản bội sau, tứ cố vô thân. Nhưng trước mắt này cái cầm ra phả ra hỏa, chẳng những tự xưng là thực sự thân thích, hơn nữa còn là một mười phần khó lường nhân vật. Liễu Đại cười híp mắt nhìn xem Liễu Như Vân, trong giọng nói tràn đầy thương tiếc cùng áy náy thiên ý trêu người, thiên ý trêu người a. Cùng ở tại kinh thành mấy chục năm, cũng không biết bản gia ngay tại bên cạnh, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn nha. Liễu Như Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, cùng với trong tay hắn ra phả. Không tệ, phần này trên ra phả đích xác ghi lại hai nhà tại đời bốn phía trước là cùng một chi, thế nhưng đã là đời bốn phía trước, hơn 100 năm trước chuyện Liễu đại nhân, phần này ra phả là thật là giả còn không biết, liền xem như thật sự, ngươi đường đường hình bộ thị lang, tới cùng chúng ta một cái mở tiểu lầu kéo thân thích, lại có chỗ tốt gì đâu. Liễu Đại lúng túng đến nết nết miệng, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu. Theo ra phả bối phận, ta vẫn thúc thúc của ngươi đâu, không có lễ phép. Thân thích chính là thân thích, há có thể lấy có hay không chỗ tốt phân chia đâu. Liễu Như Vân hừ một tiếng, gia gia của ta qua đời lúc, mẹ ta qua đời lúc, chúng ta bị xử chân tương ép cùng đường mạt lộ thời điểm, ngươi vị thúc thúc này lại ở nơi nào đâu. Liễu Đại lần nữa nết nết miệng, đây không phải, khi đó không biết đi. Cái này ra phả là gần nhất lao ra người tới, ta mới nhìn thấy. Ngươi biết, bản quan đường đường tam phẩm thị lang, quan tông diệu tổ, trong tộc chỉnh sửa gia phả, tự nhiên muốn tới trưng cầu ý kiến của ta, lúc này mới nhìn thấy. Liễu Đại dĩ nhiên không phải mới biết, chỉ là nguyên lai hắn vào kinh làm quan, Xuân Phong đắc ý thời điểm, Liễu Liệt đã sớm chết, Liễu gia cũng sớm suy tàn, đối với hắn loại người này tới nói, ba không thể không có bất kỳ người nào biết hắn cùng Túy Tiên lâu Liễu gia có quan hệ gì mới tốt. Thằng đến Nghiêm Thế Phiên triệu tập bọn hắn nghĩ biện pháp, hắn mới nhớ tới mình còn có thể từ chuyện này bên trên làm văn chương. Liễu Như Vân lười nhác nói nhảm với hắn, Liễu đại nhân, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ngươi muốn làm gì? Liễu Đại gặp Liễu Như Vân thái độ như thế, biết rồi quan hệ lôi kéo làm quen một chiêu này xem ra là vô dụng, dứt khoát cũng sẽ không trang, khuôn mặt nghiêm, ngữ điệu cũng nghiêm túc lên đại chất nữ, ngươi nếu là Liễu gia ta người, thân ta là Liễu gia tôn trưởng, có một số việc liền không thể mặc kệ. Ngươi thân là nữ tử, xuất đầu lộ diện, bên đường xào rau, còn thể thống gì a? Hay là nên sớm ngày thành thân, gả đi mới là, bằng không để cho người khác nói Liễu gia ta không tuân thủ phụ đạo, không có gia giáo. Liễu Như Vân giận dữ, nóng bỏng chảo giang trực tiếp chỉ hướng Liễu Đại cái mũi, nhiệt khí hun đến ngồi ở trên ghế liễu đài hung hăng ngửa ra sau Đại Minh luật đầu nào nói không cho phép nữ tử mở tiệm. Ngươi ở không đi gây sự có phải hay không? Hình bộ thị lang thật là lớn quan, thế nhưng không quản được chúng ta những thứ này biết thân biết phận người. Liễu đài ngửa đầu, đau lòng nhìn xem chảo giang bên trên nhỏ xuống dầu rơi vào chính mình mới toanh quan phục bên trên, nhịn không được thẹn quá hóa giận ngươi. Thử, nếu không phải là Tiêu Phong, ngươi nhìn ta quản được đến quản không đến ngươi. An phận thủ thường. Có phải hay không an phận thủ thường, cái kia phải là ta quyết định. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta không phải là dùng hình bộ thị lang thân phận nói chuyện với ngươi, trong tộc đã quyết định, bổ nhiệm ta làm phó tộc trưởng không tại, ta liền có quyền hành xử tộc quy. Liễu Như Vân chảo giang lần nữa tới gần, Liễu Đài ngồi ở trên ghế đã tránh không thoát, dứt khoát rời về phía sau một chút cái ghế tộc quy cái nào một đầu không cho phép nữ tử mở tiệm. Tộc quy cái nào một đầu không cho phép nữ tử làm đầu bếp. Ngươi nói. Liễu Đài cười lạnh nói, những thứ này tộc quy đều mặc kệ, nhưng tộc quy quản một đầu, nhà ngươi không có dòng dõi. Theo tộc quy, nhà ngươi sản nghiệp nên thu về trong tộc tất cả. Liễu Như Vân chảo giang rũ xuống, trong lòng của nàng trở nên lạnh lẽo, bởi vì nàng biết Liễu Đài cũng không phải là nói hiệu nói vượng. Kỳ thực từ gia gia Liễu Liệt một đời kia, liền không có dòng dõi, nhưng cũng may có cái nữ nhi, chiêu con rể tới nhà kéo dài hương hỏa, đây là hợp lý hợp pháp hợp quy, liền xem như tộc quy cũng không thể nói cái gì. Nhưng khi Liễu Liệt qua đời, Trần Trung Hậu cùng tiểu sư muội không thể sinh ra nhi tử tới, kỳ thực Liễu Liệt cái này một chi hương hỏa coi như chấm dứt. Liễu Như Vân đương nhiên cũng có thể chiêu con rể tới nhà, nhưng kỳ thật cái này đã xem như sát biên cầu. Nếu là ở Thâm Sơn cung cốc, tông tộc thực lực khổng lồ chỗ, loại này sát biên cầu có thể sẽ không bị cho phép. Nhưng kinh thành dù sao cũng là kinh thành, vương pháp trước mắt, dù cho tán thành tộc quy đồng dạng cũng sẽ không quá mức nghiêm khắc. Cho nên Trần Trung Hậu nhịn không được mở miệng nói, Vân Nhi còn ở đây, nàng là người Liễu gia, tự nhiên có thể chiêu con rể tới nhà, kéo dài hương khói. Liễu Đài miệt thị nhìn hắn một cái, Liễu gia ta người nói chuyện, liên quan gì đến ngươi, một bên ở. Trần Trung Hậu quả nhiên không nói, coi như Liễu Đài không phải hình bộ thị lang, hắn nói chính xác cũng không có sai, Trần Trung Hậu không tính người Liễu gia, con rể tới nhà tham dự không được trong tộc chuyện. Liễu Như Vân một cơn lửa giận xông lên, lần nữa đem chảo giang dơ thẳng tắp, phô bày chính mình kinh người bắt thịt ta muốn mời con rể tới nhà, giữ vững Liễu gia hương hỏa, ngươi nếu là phó tộc trưởng, ngươi nói, cho phép không? Lời này để cho Liễu Đài mười phần khó xử, bởi vì hắn không nghĩ tới Liễu Như Vân thực sẽ như vậy dứt khoát. Kỳ thực Liễu Như Vân tốt nhất đường ra, là gả một cái người trong sạch, qua ngày tốt lành, đây mới là bình thường. Chiêu con rể tới nhà, đó đều là hành động bất đắc dĩ. Liễu Như Vân mắt thấy phụ mẫu thế hệ này gian khổ khốn khổ, tự nhiên biết con rể tới nhà địa vị cứ thấp, kèm thêm toàn bộ gia đình đều sẽ bị xã hội coi thường. Húng chi Liễu Như Vân đã 26 tuổi, cái niên đại này là tuyệt đối lao cô nương, con rể tới nhà vốn là không có người nguyện ý làm, độ khó này càng lớn hơn, không phải nói chiêu liền có thể thu. Nhưng Liễu Như Vân vấn đề, Liễu Đài cũng không tiện trả lời. Bởi vì nếu là lấy phó tộc trưởng thân phận nói chuyện, vậy thì nhất định phải thể hiện trong tộc lợi ích. Một cái tông tộc, lợi ích lớn nhất chính là bảo trì quy mô, không ngừng mở rộng. Bởi vậy trong tộc nữ tử nói không muốn gả ra ngoài, muốn mời con rể tới nhà, đây là chuyện tốt. Gả đi thiếu một người, chiêu đi lên nhiều một nhà người, tiếp tục khai chi tán diệp, cũng là Liễu gia hương hỏa. Cho nên, Liễu Đài không có cách nào nói mình không đồng ý, vậy chính hắn trước hết không tuân thủ tộc quy, còn lấy cái gì đạo đức điểm chí cao tới chế tài Liễu Như Vân đâu. Liễu Đài không thể làm gì khác hơn là sụ mặt nói, "Hảo, ta đương nhiên đồng ý, nhưng việc này không thể một mực kéo lấy, coi như ngươi không nổi, trong tộc cũng chờ không dậy nổi. Ta lấy phó tộc trưởng thân phận yêu cầu, ngươi nhất thiết phải trong vòng một tháng tuyển được con rể tới nhà, bằng không, liền theo nhà ngươi tuyệt hậu xử lý, hết thảy tài sản về trong tộc tất cả." Liễu Đài một chiêu này cũng chính xác đủ hung ác, ta không có cách nào ngăn cả ngươi, vậy thì dùng sức đẩy ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ngươi nói muốn mời con rể tới nhà, cũng không thể một mực nói lời này, nói đến già 70-80 tuổi đi thôi. Ngươi bây giờ đều 26, ta nhờ ngươi trong một tháng chiêu con rể tới nhà, tính toán cấp bách sao? Đương nhiên không tính gấp. Liễu Như Vân tức giận đến nói không ra lời, đột nhiên giơ lên chảo giang, Liễu Đài dọa đến nhảy dựng lên, ngươi dám ẩu đả bản quan, vậy thì không phải là tộc quy chuyện. Bản quan chính là hình bộ thị lang, trực tiếp bắt ngươi phía dưới hình bộ đại lao. Trần Trung Hậu nhanh chóng ngăn cản Liễu Như Vân, hai cha con nhìn xem Liễu Đài cước bộ nhanh nhẹn lên tiệu, khẽ hát đi, trong lòng đều một mảnh bi thương. Nếu như Tiêu Phong sống sót, ai dám khi dễ người như vậy bốn? Nghiêm Thế Phiên tại cẩn thận thử thăm dò ra tĩnh danh giới cuối cùng, hắn tuyệt sẽ không tự mình ra tay đi khó xử Tiêu phủ người, mà là thông qua Nghiêm đảng những quan viên khác. Hắn cũng sẽ không để cho Nghiêm đảng trực tiếp đi động Tiêu phủ nồng cốt nhân vật, mà là từ ngoại vi đánh sát biên cầu, tỉ như Liễu Như Vân, có tính không Tiêu Phong người, rất khó nói. Trong một tháng chiêu con rể tới nhà, việc này cũng không phải không thể thực hiện, nhưng Liễu Như Vân đời này khả năng cao sẽ phá hủy đi qua nhân gia chiêu con rể tới nhà, cũng là muốn đi qua mấy năm thậm chí mười mấy năm khảo sát mới dám hạ quyết định. Bởi vì là đem tài sản tính mệnh giao phó, có thể nào không cẩn thận. Một tháng thời gian, chiêu cái tiểu nhị cũng không thể cam đoan dễ dùng, chiêu con rể làm sao có thể cam đoan hảo đâu. Trần Trung Hậu khẽ cắn môi, tại nhạc phụ tâm nguyện cùng nữ nhi trung thân hạnh phúc ở giữa, hắn quyết định lựa chọn nữ nhi Tiểu Vân, chúng ta không chiêu, đem tài sản đều biến thành đồ cưới, cho ngươi tìm hảo nhà chồng. Liễu Như Vân kiên định lắc đầu, không được, gia gia cùng nương khổ cực như vậy chống đỡ Liễu gia, ta không thể cứ như vậy từ bỏ, yên tâm đi cha, ta có biện pháp. Trần Trung Hậu kinh ngạc nhìn xem nữ nhi, nhiệm vụ không thể hoàn thành như vậy, ngươi có thể có biện pháp nào đâu. Ban đêm, trong tân phòng, Tiểu Mai nhảy dựng lên nhìn xem Liễu Như Vân, ngươi điên rồi sao, để cho lão gia nhà ta cho ngươi làm con rể tới nhà. Liễu Như Vân cười khổ nói, ta cũng biết việc này quá làm khó Tuyết Nhi cô nương, nhưng ta thật sự là tuyệt lộ, vừa nghĩ đến cái biện pháp này. Nếu là Tiêu công tử tại thế, ta chắc chắn không dám muốn như vậy, nhưng Tiêu công tử. Đi, chỉ là một cái tên, ta chỉ là mượn cái tên này dùng một chút, được không? Lưu Tuyết ngược lại là không giống Tiểu Mai kịch liệt như vậy, nhưng cũng dọa cho phát sợ. Bất quá chờ nàng trở lại bình thường sau, thế mà bắt đầu nghiêm túc suy xét cái vấn đề này, ngươi là tiên phu bằng hữu, ta là biết đến. Ngươi có chỗ khó, ta đương nhiên hẳn là hỗ trợ. Chỉ là sự tình chính xác không thể tưởng tượng, chẳng lẽ một cái nam nhân có thể tức cưới vợ, lại lên làm môn người ở rể sao? Liễu Như Vân đã nghe ngóng, người sống chắc chắn là không được, chỉ là thật sự không có đầu nào điều luật quy định người chết không được. Ta hỏi qua tục sư, bọn hắn nói ta loại tình huống này, kỳ thực chính là phải có cái con rể tới nhà danh nghĩa, tiếp đó nhận nuôi đứa bé kéo dài hương hỏa liền tốt. Giống như ngươi, nếu là ngươi không cùng Tiêu công tử thành thân, vậy coi như nhận nuôi đứa bé, cũng không cách nào danh chính ngôn thuận kế thừa hương hỏa. Lưu Tuyết cắn môi, hơi có chút tâm động. Chính xác, nếu như Tiêu Phong sống sót, vậy nàng cũng là không tình nguyện. Nhưng Tiêu Phong không có ở đây, chỉ là dùng một cái danh nghĩa giúp hắn một chút bằng hữu, tựa hồ không quá phận. Nghĩ tới đây, nàng gật gật đầu, hơn nữa còn đã nghĩ ra chủ ý tốt hơn tới bất kể nói thế nào, chuyện này tại trên điều luật là có chỗ sơ hở. Ta ngược lại có chủ ý, có thể để cho quan phủ cũng không nói được sai lầm tới. Liễu Như Vân đại hỉ, hảo muội muội, ngươi mau nói, ý định gì? Chương 262, bị cùng hưởng. Chương 262, bị cùng hưởng. Lưu Tuyết hơi nhỏ vừa nói, trình tự bên trên phải đổi một chút, ngươi kén rể Tiêu Phong văn thư thời gian tại phía trước, tiếp đó ra một cái hợp ly thư, như vậy hắn liền lại trở thành tự do thân. Tiếp đó hắn cùng ta thành thân ở phía sau, như cũng vẫn là Tiêu phủ lão gia, cùng ngươi Liễu gia liền không có quan hệ gì. Liễu Như Vân đại hỉ, nhưng lập tức lại nhíu mày, có thể hợp cách sau đó, ta liền lại trở thành cô gái độc thân, tộc quy đồng dạng có thể ép buộc ta xuất giá, a ta cũng không thể trong vòng một tháng lập tức liền thu dưỡng một đứa bé a, cái này so với chọn rể còn khó đâu. Lưu Tuyết hé miệng nở nụ cười, Tiêu Phong ở rể văn thư đặt ở trong tay ngươi, hai ngươi cùng cách sách đặt ở trong tay của ta. Có người nghi ngờ Tiêu Phong ở rể Liễu gia lúc, ta liền lấy ra để chứng minh hai ngươi đã cùng cách. Nhưng nếu Liễu đại nói ngươi hai đã cùng cách lúc, ngươi liền đánh chết không thừa nhận, khăng khăng không có cùng cách đây chỉ là trong tộc sự tình, cũng không phải phạm vương pháp sự tình. Hắn Liễu đại còn có thể đem hai ta đều đưa đến trên công đường đi đối chất sao? Chính là hắn thật muốn, cũng không quyền lợi bởi vì loại sự tình này đem ta đưa đến trên công đường a. Hoàng đế cũng sẽ không để a, ta thế nhưng là Tiêu Phong phu nhân. Lưu Tuyết trong thần thái vẫn có lấy bi thường, nhưng càng nhiều hơn chính là thong dong bình tĩnh. Nàng đối với mình có thể gả cho Tiêu Phong, khi Tiêu Phong phu nhân liền đã đủ hài lòng, thậm chí còn có thể hào phóng cùng Liễu Như Vân chia sẻ cái này giả tưởng trợ phu. Liễu Như Vân vành mắt đỏ lên, nàng sâu đậm cho Lưu Tuyết hành đại lễ, cũng tự nhiên sửa lại xưng hô, "Tiêu phu nhân, đa tạ ngươi." Trong nghiêm phủ, Nghiêm Thế Phiên nghe thấy Trương Vô Tâm mang theo nửa cái mạng trở về tin tức, nửa ngày không nói chuyện. Son Phấn tỷ muội ở bên cạnh hắn, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cũng tương tự không nói lời nào. Tiên tri hổ nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi, nàng tại cái kia ngọc long hỗn tạp trong hẻm nhỏ tìm được mật sứ, truyền đạt Nghiêm Thế Phiên ý tứ. Mật sứ từ chối cho ý kiến, chỉ cười hì hì nhìn xem nàng, "Cô nương, ngươi biết, ta chỉ nghe thánh sứ mệnh lệnh, nói cho Nghiêm công tử, ta tự có chừng mực." Tiên tri báo nhiệm vụ thì càng thuận lợi. Nàng mới ra thành liền gặp bộ mặt hoàn toàn thay đổi Trương Vô Tâm, tự nhiên cũng sẽ không cần lại đi tìm Vũ Ẩn, trực tiếp trở về báo tin. Bởi vì Trương Vô Tâm sống sót, Vũ Ẩn chắc chắn chính là chết. Bằng không không có khả năng Tiêu Phong đều trở về đã lâu như vậy, hắn còn không thấy bóng dáng ngươi nếu là ở ngoài thành gặp hắn, vì sao không trực tiếp giết chết hắn? Nghe nói hắn chỉ còn dư nửa cái mạng. Tiên tri báo liếc Nghiêm Thế Phiên một cái, vấn đề này nàng đã dự liệu được chủ nhân, mấy ngày nay Cẩm Y Liễu vệ chậm chậm đến nhanh, tuy là ở ngoài thành, nhưng Trương Vô Tâm đi là quan đạo, cũng không phải là trốn không người, nô tỳ sợ cho chủ nhân gây phiền toái. Hơn nữa Trương Vô Tâm mặc dù nhìn xem bị thương nặng hấp hối, nhưng hắn trên thân luồn sát khí này, Tiên Tri Báo nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, dùng mình một cái. Đây không phải trang, vừa vặn cũng bỏ đi Nghiêm Thế Phiên lòng nghi ngờ. Thủ hạ tham sống sợ chết dĩ nhiên không phải chuyện tốt, nhưng tham sống sợ chết là nhân chi thường tình, cũng càng có thể chứng minh nàng nói là nói thật. Bởi vậy Nghiêm Thế Phiên chỉ là hừ một tiếng, ta nên phái tỷ tỷ ngươi đi, nếu như là nàng, không chừng liền có thể giết Trương Vô Tâm. Nghiêm Thế Phiên trong lòng nổi nóng cực điểm, Vũ Ẩn là hắn trong kế hoạch mấu chốt nhất một bộ phận, vốn là căn bản không phải vì Tiêu Phong chuẩn bị. Phải hắn đi ám sát Tiêu Phong, thứ nhất là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, xem hắn phải chăng như truyền thuyết lợi hại như vậy, thứ hai cũng đúng là quá hận Tiêu Phong, không lo được đại tài tiểu dụng. Thật không nghĩ đến, đường đường nhị dạ chi vương, vậy mà chết ở Trương Vô Tâm cái này võ si trong tay. Kế hoạch của hắn nhất định phải toàn bộ điều chỉnh. Muốn tìm một cái sát thủ có thể tại trong hầm phân mai phục một ngày một đêm, nào có dễ dàng như vậy. Đây là mấy trăm năm mới ra một cái thiên tài a. Trương Vô Tâm lúc này liền nằm ở Tiêu phủ trong phòng khách, đã bị danh y xử lý qua vết thương, toàn thân cao thấp bị vải trắng bọc giống sắt thép. Danh y cẩn thận nói cho An Thanh Nguyệt, Trương Vô Tâm cánh tay trái bảo vệ, nhưng mà kinh mạch thụ thương nghiêm trọng, làm tiếp động tác biên độ chắc chắn nhận hạn chế. Mà Trương Vô Tâm chân trái cũng rất khó khôi phục bình thường, có thể đi đường, nhưng nhất định là một tên quẻ. Bất đắc dĩ nhất chính là Trương Vô Tâm nửa bên mặt trái, bởi vì bị thuốc nổ làm bỏng, tảng đá đập trúng, tăng thêm nước mưa bùn đất lây nhiễm, đã quá nghiêm trọng. Mặc dù bây giờ đi qua cứu giúp, đã không ngại tính mệnh, nhưng cái này má trái thương thế tốt lên sau, tất nhiên là da thịt xoắn xuýt, màu sắc đỏ thẫm, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Mắt trái mặc dù có thể bảo trụ, nhưng thị lực cũng biết giảm xuống rất nhiều. An Thanh Nguyệt câu nói kế tiếp đều không như thế nào nghe, chỉ nghe thấy một câu tính mệnh không ngại, liền đã vui vẻ vô cùng. Nàng vốn định nhiều bồi bồi Trương Vô Tâm, nhưng Trương Vô Tâm một mực tại trong hôn mê, nàng lại có bản án cuốn thân, không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu Lan Đa Lan Nương nhiều hỗ trợ, đi theo trong ruộng thực đi ra cửa. Binh hai đi qua, trong ngoài thành trị an đều tương đối loạn, cần một cái thời kỳ dưỡng bệnh, bởi vậy trong khoảng thời gian này là Thuận Thiên phủ rối ren nhất thời điểm. Hết lần này tới lần khác đoạn thời gian này, nội thành bên ngoài lại xuất hiện nhiều lên án gian sát, ảnh hưởng hại vô cùng. Bởi vậy An Thanh Nguyệt không lo được cánh tay phải thương thế chưa lành, cùng sắt vách lao vương đội vàng loạn thất bắt ao. gần nhất cùng một chỗ là phát sinh ở ngoài thành, một cái sống một mình quả phụ, chừng 30 tuổi, dung mạo còn có thể. Trượng phu mất sớm, mang theo 9 tuổi nhi tử sống qua. Ngày đó, nhi tử từ học đường về nhà, phát hiện mẫu thân chết ở trong phòng ngủ, cả người trần trụi, trước ngực một cái lỗ máu, hiển nhiên là chủy thủ đâm. Nhi tử hồn phi phách tán, nhanh chóng báo quan, bên ngoài thành huyện nha đã sớm từng chiếm được trong Thuận Thiên phủ hiệp tra thông cáo, phẳng có án gian sát giả hết thảy muốn báo đến Thuận Thiên phủ. Bởi vậy không dám thất lễ, lập tức trên báo cáo tới. An Thanh Nguyệt cùng Vương Thôi Quan đi tới hiện trường, cẩn thận kiểm nghiệm sau, Vương Thôi Quan cau mày, vô kế khả thi, An bộ đầu, cùng phía trước mấy cái bản án không sai biệt lắm, người chết biểu lộ quái dị, giống như cuồng hỉ đồng dạng, cũng không hoảng sợ chi tình. An Thanh Nguyệt siết chặt nắm đấm, nếu là Tiêu Phong tại liền tốt. Tiếp đó nàng dừng lại câu nói này, nhẹ nhàng nâng tay, làm bộ xóa đi mồ hôi trên mặt, Vương Thôi Quan cũng túi thấp đầu xuống. Gia Tĩnh nghe xong Lục Bình báo cáo, cau mày một cái, gia có gia pháp, tộc có tộc quy, bọn hắn bổn tộc sự tình, chỉ cần không đáng vướng pháp, triều đình cũng không nên quản. Chỉ là Túy Tiên lâu dù sao cùng Tiêu Phong có chút quan hệ, ngươi cùng Liễu Đài nói một tiếng, cũng không cần huyên náo quá khó nhìn. Gia Tĩnh quả thật có chút phiền, hắn mặc dù đối với Tiêu Phong nhớ mãi không quên, nhưng hắn dù sao còn phải nốt chú triều chính, còn muốn tu tiên, còn muốn giày vò rất nhiều chuyện. Những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, hắn cũng rất không có khả năng mọi chuyện đều quan tâm. Tiêu Phong trong nhà nhân vật trọng yếu, Gia Tĩnh đương nhiên là muốn bảo vệ tốt, nhưng nếu là chỉ cần nhận biết Tiêu Phong, có lẽ có điểm quan hệ đều cần hắn quan tâm bảo hộ, cái kia có phần quá làm khó hắn. Nghiêm Thế Phiên chính là nhìn đúng đầu này, cho nên hắn mới không ngừng mà để cho Nghiêm Đảng quan viên đi quấy rối Tiêu Phong mạng lưới quan hệ bên trong tít ngoài rìa người. Hắn chắc chắn này lại ra tốc Gia Tĩnh phiền chán tâm tính, để cho Gia Tĩnh càng nhanh mà mất đi đối với duy trì cái này vòng bảo hộ kiên nhẫn. Thứ cảm tình này đi, từ trước đến nay cũng là người đi chẳng nguội, khác nhau chỉ ở tại trà lạnh nhanh vẫn là chậm thôi. Nghiêm Thế Phiên bây giờ chính là tại Tiêu Phong cái ly này trà nóng bên cạnh, liều mạng phiến cây quạt, nhu đồ để cho trà mau chóng lạnh xuống. Lục Bình nhẹ nói, Liễu Như Vân lấy ra văn thư, chứng minh nàng từng chiêu Tiêu Phong lên làm môn con rể. Gia Tĩnh trừng to mắt, đây là có thật không? Lục Bình cười cười, hẳn không phải là thật sự, bất quá Tiêu Phong bây giờ chính là khối linh bài, cũng không cách nào nhảy ra phản đối. Liễu Đài tức giận giận sôi lên, để cho người ta đi tìm Lưu Tuyết xác minh, nhưng Lưu Tuyết cự không chứng minh thật giả. Theo đại minh luật, nam tử trùng hôn cưới hai vợ, là dân không tố cáo quan không truy xét chuyện. Nhân gia Lưu Tuyết xem như chính thê không chịu bài cáo, chính là hình bộ cũng không cách nào quản. Gia Tĩnh cũng khó lộ ra mỉm cười, ta người sư đệ này à, lúc còn sống khẩu vị đặc biệt, chỉ nhìn chằm chằm gió tây cổ đạo, cây già quá đen. Bây giờ người đi, ngược lại bị mấy cái cô nương cướp tới cướp đi, không có lực phản kháng chút nào. Cũng không biết ta cái kia tại tiên giới em dâu là nghĩ gì, ngược lại ta là không còn được. Gia Tĩnh lời nói này nói đúng rất nghiêm túc, hắn thật sự tin tưởng Tiêu Phong đã về tới tiên giới, trải qua vợ con nhiệt kháng đầu cuộc sống hạnh phúc. Bởi vậy lời nói này tốt nhất có thể bị sư đệ một nhà nghe được, chứng minh hai chuyện đệ nhất, sư minh ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một mực tại giúp ngươi bảo hộ lấy ngươi thân nhân bằng hữu, ngươi cũng đừng quên đã đáp ứng sư minh, ở trên trời thay ta cầu phúc, cũng chính là đi trước thời hạn đi cửa sau, giúp ta đem hộ khẩu chuyện xử lý một chút. Thứ hai, ngươi ở nhân gian những thứ này xả đạm nhân duyên, đều là chính ngươi trêu ra tới. Sư minh ta bất lực ca đệ mọi ngươi ngàn vạn lần không cần giận lây sang ta, đừng thổi thì thầm bên gối để cho sư đệ không giúp ta chạy quan hệ đáng tiếc. Gia Tĩnh nghĩ đến quá tốt đẹp, Tiêu Phong lúc này căn bản chưa từng có bên trên vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt. Dưới thân thể của hắn không phải nhiệt kháng đầu, mà là băng lãnh vách quan tài. Thân thể của hắn cũng là băng lãnh, giống như là bị móc sạch băng điêu, cưỡng ép nhiều lần đoán chữa rút đi trong cơ thể hắn tất cả năng lượng, để cho hắn đã mất đi sinh cơ. Nhưng ở hắn kỳ kinh bắt mạch, trong ngũ tạng lục phủ, thật dày tầng than phía dưới chôn cất lấy một điểm kia hỏa hồng, lại tại cực kỳ chậm rãi, từng điểm khuếch tán. Thiên hạ này vô giải kỳ độc, vốn là vì kích phát nhân thể lớn nhất, nguyên thủy nhất năng lượng, để cho người ta căn bản không kịp phát tiết mà chết. Tiểu chết này cực kỳ thảm liệt, cơ hồ là phát sinh ở trong cơ thể một hồi cỡ nhỏ nổ tung. Bởi vì người có thể tiêu hao phát tiết năng lượng con đường là có hạn, nhưng trong thân thể tích chứa năng lượng lại là cực lớn. Bình thường nhân thể có đủ loại cơ chế, khống chế những năng lượng này chậm rãi chuyển hóa, cung cấp nhân thể bình thường sử dụng. Thông thường xuân dược, kỳ thực là hơi đề cao một điểm năng lượng chuyển hóa, trong thời gian ngắn phóng thích càng nhiều một điểm năng lượng, nhưng ở nhân thể trong phạm vi chịu đựng. Cực lạc đan nhưng là đề cao càng nhiều, trong thời gian ngắn phóng thích càng nhiều năng lượng, nhưng dưới tình huống bình thường nhân thể cũng có thể tiếp nhận, ngẫu nhiên một hai cái quỷ xui xẻo sẽ mất khống chế, làm thành mã thượng phong. Nhưng cực lạc thần đan lại là cơ hồ trong nháy mắt sẽ để cho thể nội tất cả chuyển hóa hạn chế mất khống chế, từ đó kịch liệt phóng thích năng lượng, vượt xa khỏi nhân thể có thể tiếp nhận phạm vi. Chỉ là phát minh cực lạc thần đan người có thể cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có một loại trường hợp như vậy trong thân thể của một người, vậy mà đem tất cả năng lượng đều tiêu hao hết. Cái này vốn là tuyệt không có khả năng phát sinh, một người phải dùng phương pháp gì mới có thể đem thân thể bên trong tất cả năng lượng đều tiêu hao hết đâu? Dạng này một cái bị móc sạch năng lượng cơ thể, gặp gỡ có thể kích phát tất cả năng lượng cực lạc thần đan, sẽ như thế nào? Chương 263, chỉ là gần chết. Chương 263, chỉ là gần chết. Vạn chúng chú mục kỳ thi mùa xuân thi đấu, liền muốn bắt đầu. Khóa này kỳ thi mùa xuân, bởi vì có Nghiêm Thế Phiên gia nhập vào, vốn nên lộ ra càng thêm chú mục. Nhưng để cho Nghiêm Thế Phiên phiền muộn đến cực điểm chính là, điểm nóng thế mà không tại hắn ở đây. Vào kinh đi thi các cử tử, các nơi tiến cử ưu tuyển các tú tài, nghị luận nhiều nhất cũng không phải Nghiêm Thế Phiên mà là Tiêu Phong. Bọn hắn nhao nghị luận, ngoại giới đều nói Vạn Tuế là vì tưởng niệm Đại Minh Thiên Sư mới tăng mở tú tài ân khoa. Có mấy cái tâm cao khí ngạo, tự cao tài cao tú tài, bởi vì một mực xui xẻo, không trúng được cử nhân, có tài nhưng không gặp thời, tức giận bất bình, cho rằng là thi hương giám khảo có mắt không trọng, không biết hàng. Nếu như là sẽ thử giám khảo, vậy thì rất khác nhau, chắc chắn có thể phát hiện được ta tài hoa. Nhưng nào có chuyện tốt như thế đâu. Không trúng được cử nhân, liền không tham gia được kỳ thi mùa xuân a. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, bởi vì Tiêu Phong nguyên nhân, Vạn Tuế mở tú tài ân khoa, cho phép các nơi để cử ưu tuyển tú tài tham gia thi hội, đây quả thực là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Bởi vậy những thứ này bị ưu tuyển đi ra ngoài tú tài, đơn giản muốn đem Tiêu Phong thổi tới bầu trời. Bọn hắn vào kinh chuyện thứ nhất, chính là tới trước nhập thế quan, thành tín dâng một nén nhang, cầu nguyện Tiêu Phong có thể tại tiên giới phù hộ bọn hắn. Nghiêm Thế Phiên lòng tự trọng bị hung hăng đả thương, mẹ nó, ta thiên hạ đệ nhất kỳ tài, thế mà không phải đỉnh lưu. Hơn nữa cướp đi ta đỉnh lưu thân phận, lại là Tiêu Phong tên ma quỷ này. Một cái chết Tiêu Phong, lưu lượng đều so còn sống Nghiêm Thế Phiên lớn. Này đối Nghiêm Thế Phiên quả thực là không thể lớn hơn nữa vũ nhục. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì, ngươi quản được ta, ngươi còn quản được người xem thích xem thì sao? Cho nên Nghiêm Thế Phiên biện pháp duy nhất chính là hăng hái chuẩn bị kiểm tra, chuẩn bị thi một cái trạng nguyên, đến lúc đó tự nhiên được cả danh và lợi. Tiêu Phong chết, không có người đảo loạn, quan phục nguyên chức cũng là rất có thể chuyện. Mang theo đối với tương lai mỹ hảo ước mơ, Nghiêm Thế Phiên tiến vào trường thi. Hắn tinh thần phấn chấn, đem Tam Thiên Văn Chương làm được sắc màu rực rỡ, tiếp đó đắc chí vừa lòng mà trở lại nghiêm phủ, nói cho phụ thân, cao trung hội viên hẳn là không vấn đề gì, thì nhìn thi đình lúc Vạn Tuế tâm tình. Minh đại khoa cử, cùng chia tứ cấp, theo thứ tự là thi viện, thi hương, thi hội, thi đình. Thi viện hợp cách vì tú tài, nhưng không có gì đặc biệt xưng hảo. Thi hương hợp cách làm cử nhân, tên thứ nhất xưng giải nguyên đường bá hổ đồng chí lấy được chính là cái danh hiệu này. Thi hội hợp cách vì công sĩ, tên thứ nhất xưng hội viên. Làm công sĩ, một chân liền đã bước vào quan trường, bởi vì Minh triều thi đình cơ bản không đào thải công sĩ. Cửa hải cuối cùng là hoàng đế tự mình chủ trì thi đình, chuyên môn kiểm tra thuộc khóa này công sĩ, cái này khảo thí không phải đấu vòng loại, là xếp hạng thi đấu, chỉ đứng hàng thứ, thuận tiện phân phối việc làm dùng. Sắp xếp xong thứ tự sau, công sĩ thì trở thành tiến sĩ, đây chính là quan, quốc gia bao phân phối, vào cương vị chính là cán bộ biên chế. Mà cái này thi đình tên thứ nhất chính là Trạng Nguyên. Xin chú ý, thi đình thứ tự, tham dự hội nghị thử thứ tự không quan hệ, hoàng đế nếu là nhìn vừa mắt, đem sẽ thử một tên sau cùng trích phần trăm Trạng Nguyên, cũng không tính làm trái quy tắc thao tác. Cho nên Nghiêm Thế Phiên cho là mình tài hoa có thể thi đậu hội viên cũng không dám chắc chắn ra tính đồng chí có thể hay không bởi vì Tiêu Phong chết, đối với hắn còn có cơn giận còn sót lại, chính là không chịu để cho hắn làm Trạng Nguyên. Nay liền cần Nghiêm Tung đánh một trận cảm tình bài, lão đại, ngươi nhìn Tiêu Phong chết cũng chết, về sau còn phải chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt không phải. Ngươi liền đem đối với lao thần cảm tình, chia một ít cho nhi tử ta, để hắn làm cái Trạng Nguyên. A gia tính kỳ thực trong lòng cũng là mâu thuẫn, từ kỳ thi mùa xuân ngày đầu tiên, hắn ngay tại suy xét chuyện này. Nếu như Nghiêm Thế Phiên được hội viên mình rốt cuộc muốn hay không điểm hắn làm Trạng Nguyên vấn đề điểm a. Tiêu Phong khi còn sống hai người này bóp ố nhãn kê tựa như, Tiêu Phong vì Đại Minh Giang Sơn mà chết, vừa mới chết chính mình liền điểm Nghiêm Thế Phiên có phần để cho người ta cảm thấy người đi chẳng ngội, vị hoàng đế này quá bạc tình. Không điểm a, Nghiêm Thế Phiên tâm cao khí ngạo, coi như làm bảng nhãn đều sẽ cảm giác phải là cực lớn sỉ nhục. Tiêu Phong đã chết, lão có nổi hiệp Nghiêm Tung còn trơ mắt nhìn chính mình đâu, chính mình cũng lộ ra có chút quá mức. Mà tại hắn xoắn suýt thời điểm, hắn không biết, một cái cực lớn kinh hỉ đang tại hướng đi hắn. Vách quan tài di động thanh âm không lớn, trong quan tuần tra bọn thủ vệ đều không nghe thấy. Nhưng lão chữ Tiên Thạch lão đạo bằng vào nghề nghiệp kinh nghiệm tu luyện ra thai thính mắt tinh, nghe thật sự rõ ràng. Lão đạo thế là cho rằng mộ thất tiến vào chuột, vì phòng ngừa Tiêu Phong vũ sắc bị chuột khinh nhẫn, lão đạo mở ra mộ thất phiến đá, phía dưới mộ thất bắt chuột tới. Tiếp đó lão đạo trông thấy Tiêu Phong vách quan tài đã bị đẩy ra, Tiêu Phong đang đứng trên mặt đất duỗi người, lúc đó liền dọa đến ngất đi. Tiêu Phong ấn huyệt nhân trung, bóp hổ khẩu, đều không hiệu quả, cuối cùng Tiêu Phong cho lão đạo hai cái tát, đem lão đạo đánh thức. Lão đạo há miệng run rẩy nhìn xem Tiêu Phong, lại dùng tay mò sờ Tiêu Phong khuôn mặt, giật giật ra trên mặt, nửa ngày mới tiếp nhận sự thật này, trời ạ, ngươi là dùng cái gì đạo pháp chết giả sao? Ngươi làm một màn này làm mưu đồ gì a? Người trong nhà đều có treo cổ. Tiêu Phong sợ hết hồn, ai treo cổ tự vận? Thành công không? Phu nhân ngươi a? Không thành công, được người cứu tới. Ta từ đâu tới phu nhân a? Sau khi ngươi chết gả tới đó a, Lưu Tuyết cô nương, bây giờ Tiêu phu nhân. Ta đều chết nàng còn thế nào gả a? Trước đó ta nhìn thấy cậu huyết kịch không phải biến sao? Thật có thể ôm linh bài thành thân. Đương nhiên là có thể, chẳng những Tiêu phu nhân là ôm linh bài thành thân, nghe nói ngươi ở rể lúc cũng là ôm ở rể. Cho nên không có xử lý, tất cả mọi người không biết. Ta ở rể. Ta vào cái gì vô dụng a? Ngươi ở rể đến Túy Tiên lâu à? Gia chủ là Liễu cô nương à? Ngươi là Liễu gia người ở rể. Ta đều chết còn thế nào? Đây đều là cái gì loạn thất bát tao đó a? Tiếp đó hai người đều trầm mặc, lẫn nhau tiêu hóa cái này khó mà tiếp thu thế giới hiện thực. Cũng không biết lão đạo đối với Tiêu Phong khởi tử hoàn sinh, cùng Tiêu Phong đối với chính mình không hiểu thất thân, cái nào càng khó tiêu hơn hóa một chút. Cuối cùng vẫn là Tiêu Phong trước tiên trở nên phân chấn, vô lão đạo bả vai, ta sống tới chuyện này, trước tiên đừng nói cho bất luận kẻ nào, giúp ta lừa gạt mấy ngày. Lão đạo kinh ngạc nhìn xem hắn, vì cái gì a? Đây là thiên đại hỷ sự a. Ngươi yên tâm, ngươi sống lại đã đầy đủ vui mừng, không cần thiết lại chế tạo kinh hỉ gì. Tiêu Phong cười cười, cảm giác rất lâu không có cười ra mặt có chút cứng ngắt lại, ta chính xác định cho người nào đó niềm vui bất ngờ, ngươi nghe ta liền tốt. Việc này không tính lớn, nhịn một chút. Lão đạo trong lòng biểu thị, rất lớn, không tốt nhẫn. Nhưng vẫn là thuận theo gật gật đầu, đồng thời lặng lẽ meo meo mà yểm hộ Tiêu Phong thay quần áo khác, rời đi nhập thế quan. Vì phòng ngừa khoa khảo gian lận, mỗi lần kỳ thi mùa xuân đều biết từ các nơi tạm thời điều động một chút học quan để duy trì trường thi trật tự, nghiệm nhìn nơi đó thí sinh thân phận. Cuộc thi lần này bởi vì còn có ưu tuyển tú tài tham gia, so bình thường nhân số càng nhiều, các giám khảo nghiệm nhìn thí sinh đều vội vàng choáng đầu hoa mắt, trồng vó. Trương Cư Chính cũng bị Từ Giai gọi tới hiệp trợ nghiệm nhìn thí sinh thân phận, hắn cho tới chưa cơ hồ đều không uống một ngụm nước, miệng đắng lưỡi khô, mai mới chờ đến lúc thí sinh đều vào chẳng, hắn mới thở phào, quay người cầm lấy đã chết tấu nước trà, dự định uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó trên bả vai hắn bị người vỗ một cái có chút quen thuộc âm thanh, rất nhẹ, mang theo điểm ý cười lại nhân, học sinh tới chậm, tạo thuận lợi a. Chương cư chính trà trong tay thủy bị đập đến đổ một nửa, hơn nữa đều rơi tại trên vạt áo, hắn căm tức quay đầu lại, chuẩn bị đại phát quan uy người nào như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bản quan. Chương cư chính chén trà trong tay tuột tay rất xuống, còn lại một nửa nước trà cũng rắc vào trên vạt áo, Tiêu Phong đưa tay tiếp nhận chén trà, tránh khỏi có thể xuất hiện ngã ly làm hiệu thái nhạc, đừng lộ ra, chờ ta thi xong mấy ngày nay lại nói, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta đưa cơm đây. Bên cạnh một cái nơi khác giám khảo quay mặt lại, Trương đại nhân, thế nào, nhưng cần giúp một tay không? Chương cư chính liên tục khoát tay, không cần, bản quan có thể xử lý. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong, tràn đầy hồ nghi. Là một người có học thức, Chương cư chính là không tin quỷ thần, nhưng Tiêu Phong liền đứng ở trước mắt ta. Chẳng lẽ bốn? Chương cư chính một tay lấy Tiêu Phong kéo vào phòng của mình, nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm, hạ thấp thanh âm, Tiêu Phong đã chết. Ngươi chẳng lẽ là Bạch Liên giáo yêu nhân, lấy yêu thuật gì giả mạo? Sớm làm thừa nhận, bằng không bản quan ra lệnh một tiếng. Tiêu Phong nhàn nhạt nói, dùng một chút thủ đoạn, để cho triều đình rơi vào người tốt trong tay, lại từ từ làm việc tốt, dù sao cũng tốt hơn rơi vào trong tay người xấu a. Chương cư chính lập tức trợn to hai mắt, những lời này là hắn tại Tiêu Phong tiếp nhận giếng cạn nữ thi án lúc, hy vọng Tiêu Phong chiếu cố dụ vương mật đảm bên trong một câu nói. Ngày đó, chỉ có hai bọn họ tại, cũng không những người khác, câu nói này, hắn cũng không nói với bất kỳ người nào liên qua. Bây giờ Tiêu Phong một chữ không kém thuật lại đi ra, không khả năng khác nữa. Chương cư chính tay run rẩy sờ lên Tiêu Phong khuôn mặt, lại dùng sức kéo túm. Tiêu Phong một nghiêm mặt, mặc cho hắn giày vò trời ạ, chẳng lẽ ngươi thật sự khởi tử hoàn sinh? Đây không có khả năng a. Tiêu Phong vì để cho Chương cư chính cái này kiên định kẻ vô thần tiếp nhận sự thật này, gắn cái lời nói dối có thiện ý. Dù sao chính hắn cũng không rõ ràng, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta đoán chừng hẳn là viên kia cực lạc thần đan thả quá lâu, dược hiệu quá hạn, cho nên không có trong dự đoán lợi hại. Không thể đem ta hạ độc chết, chỉ độc gần chết, nhìn giống chết. Vừa nói như vậy, Chương cư chính lập tức liền cảm thấy có thể đón nhận, hắn ngạc nhiên kéo lấy Tiêu Phong muốn đi bên ngoài đi, vậy còn chờ gì à, ngươi không biết, ngươi qua đời. A không đúng, ngươi chết giả trong khoảng thời gian này, nghiêm đảng khí diễm có nhiều phách lối. Chúng ta bây giờ liền tiến cung diện thánh đi, nói cho khắp thiên hạ, Tiêu chân nhân trở về. Những cái kia bị nghiêm đảng ép tới không thở nổi người, còn không phải đốt pháo. Tiêu Phong xích lại gần Chương cư chính lỗ tai, nhẹ nhàng nói mấy câu, Chương cư chính con mắt càng ngày càng sáng, liên tục gật đầu, bất quá ngươi vạn nhất thất thủ làm sao bây giờ? Cống sĩ cũng không phải tốt như vậy thì a, tuy nói ngươi tài hoa bất phàm, nhưng khoa cử chuyện này, có khi còn phải xem mệnh a. Tiêu Phong gật đầu, vô sỉ nói, nghe nói từ thứ phụ là lần này chấm bài thi chủ quan là có quyền lợi tại trong đào thải bài thi lựa chọn để bạt một phần. Vạn nhất ta mệnh không tốt, liền dựa vào ngươi. Chương cư chính nết nết miệng, trong lòng tự nhủ ngươi cái này gian lận đều như thế quang minh chính đại sao? Bất quá hắn nghĩ vạn nhất nghiêm thế phiên số mệnh không tốt, chắc chắn cũng là đến như vậy một tay, như thế ngẫm lại cũng không quan hệ gì. Kỳ thực triều đình cho quan chủ khảo một phần lựa chọn đề bạc quyền, ngoại trừ phòng ngừa di châu mối hận, còn ẩn hàm dạng này một loại thái độ, gian lận là ngăn chặn không được, vậy ta liền dứt khoát cho ngươi quan chủ khảo gian lận một cơ hội duy nhất. Nếu như ngươi đủ thông minh, có thể không bị cha ra mau bệnh tới, vậy thì cứ việc đi làm. Nếu như ngươi không đủ thông minh, liền thành thật một chút, nếu bị điều tra ra chính là tịch biên gia sản tội lớn. Lựa chọn đề bạc gian lận kỳ thực cũng rất đơn giản, mặc dù tính danh là bị lại, chỉ cần cùng quan chủ khảo ước định cẩn thận, văn chương bên trong một vị trí nào đó viết một câu đặc định mà nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chỉ cần ngươi văn chương viết coi như không tệ, cho quan chủ khảo một cái lý do nói cho qua, căn bản là sẽ không bị điều tra ra. Chương cư chính là từ giai thưởng thức nhất học sinh, nếu là hắn cùng từ giai đi nói tuyển một phần không được tuyển bài thi, khả năng này vẫn rất lớn. Ngay tại Chương cư chính nghiêm túc suy xét như thế nào trợ giúp Tiêu Phong gian lận thời điểm, Tiêu Phong cười vỗ bả vai của hắn một cái, ngươi thật đúng là muốn làm a. Yên tâm đi, mệnh của ta luôn luôn rất tốt, học vấn cũng không kém, không đến nỗi ngay cả cái cống sĩ đều thi không đậu. Chương 264, mây tại thanh thiên. Chương 264, mây tại thanh thiên. Nếu như là lúc đầu Tiêu Phong, lời này tuyệt đối là thuộc về thổi như bức hành vi. Cống sĩ dễ kiểm tra. Bao nhiêu tú tài kiểm tra cả một đời thi không đậu cử nhân, bao nhiêu cử nhân kiểm tra cả một đời thi không đậu cống sĩ. Thi hội không đến 10% xác suất thành công, ai dám nói mình văn chương nhất định liền so khác 90% người mạnh. Nhưng đối với cái này lúc Tiêu Phong, thật đúng là không tính là khoác lác. Nguyên chủ con mọt sách thuộc tính, để cho hắn đối với tứ thư ngũ kinh thuộc đầu, mà hậu thế tri thức cùng kinh nghiệm, để cho suy nghĩ của hắn gồm cả tính chất nhảy nhót cùng nghiêm cẩn tính chất, hai điểm này tại trong khoa cử văn chương là vô cùng trọng yếu. Tiêu Phong từng nhìn qua Minh Thanh thời kỳ một chút trạng nguyên bài thi, hắn tính tư tưởng tại lúc đó xem ra cũng là có chút siêu việt thời đại, đem tứ thư ngũ kinh luận điệu cũ rích bắn ra để cho người ta cảm giác mới mẻ ca khúc mới. Nhưng sau này thế nhân tầm mắt nhìn, kỳ thật vẫn là đàm tân nhân danh ngôn, cách cục nhỏ. Nếu có một người có thể thuần thục vận dụng tứ thư ngũ kinh, lại có siêu việt mấy trăm năm tư duy cách cục, bên trong cống sĩ khó khăn sao? Sự thật chứng minh, không khó, cống sĩ 300 tên, thẳng đến dán thông báo công bố thứ tự lúc, mới đem cuộn giấy bên trên bịt lại tên chụp mở, từng cái ghi chép đến trên bảng. Nghiêm Thế Phiên được như nguyện lấy được hội viên việc này bên trong, muốn nói không có gian lận, ai cũng không tin. Coi như Nghiêm Thế Phiên tài trí hơn người, thế nhưng sao nhiều trong thí sinh, không thiếu thiên tài. Hơn nữa phải tên thứ nhất việc này đúng là muốn nhìn mệnh, nào có nói đến liền có thể phải. Đương nhiên Chương cư chính cũng không phải người hiền lành, hắn mặc dù không có ý định giúp Tiêu Phong vận hành cái gì tên thứ nhất, nhưng cũng làm tốt vạn nhất Tiêu Phong thi rớt, để cho lão sư kéo huynh đệ một cái. Cũng may Tiêu Phong mặc dù chưa đi đến phía trước vài tên, nhưng cũng xếp ở vị trí thứ mười mấy, thuận lợi tiến vào cống sĩ liệt kê, không có liên lụy Chương cư chính mạo hiểm làm cái gì tiểu động tác. Nghiêm Thế Phiên cái tên này đương nhiên như sấm bên tai, nhưng Tiêu Phong tên cũng đưa tới mọi người một chút chú ý, đương nhiên mọi người vẫn cho rằng đây là cái nào địa phương cử tử, cùng vừa đi lúc Đại Minh Thiên Sư trùng tên. Dù sao Tiêu Phong cái tên này cũng không đặc biệt, trùng tên thật sự là quá bình thường, tỉ như hậu thế nào đó trong trang web, 10 bản trong tiểu thuyết ít nhất 8 bản nhân vật chính đều họ Tiêu. Bởi vì binh thai nguyên nhân, lần này kỳ thi mùa xuân thời gian là chậm trễ. Bởi vậy bình thường thi hội cùng thi đình ở giữa trong một tháng cách liền bị thủ tiêu. Gia Tĩnh cũng hy vọng có thể mau chóng giải quyết kỳ thi mùa xuân chuyện này, tốt lần nữa vượt qua chuyên tâm tu đạo sinh hoạt. Tất cả triều chính, Gia Tĩnh cũng có thể không lộ diện, nhưng thi đình không được, A thiên hạ người có học thức cũng là chạy hoàng đế tới, ngươi không ra mặt chủ trì khảo thí, khâm điểm tâm giác, ngươi hoàng đế này là xem thường thiên hạ người có học thức sao? Ngoại trừ Tần Thủy Hoàng, xem thường thiên hạ người có học thức hoàng đế đều làm không bền chắc, cho nên Gia Tĩnh cũng nhất thiết phải làm ra tỏ thái độ, chấm dứt xem trọng các ngươi. Thi đình bắt đầu, 300 tên cống sĩ tại hoàng cực trong điện đều mặc cống sĩ trường bào, chờ đợi hoàng đế đặt câu hỏi. Nơi này khảo thí không khí mặc dù so thi hội bung lòng rất nhiều, nhưng đại gia cũng đều là nhân tình, dù sao ai không muốn làm trạng nguyên đâu. Thi đình tiêu chuẩn văn thể là thi vấn đáp, cũng chính là hoàng đế sách cái vấn đề, để cho cống sĩ nhóm trả lời, ai đáp thật tốt, thứ tự liền cao. Thi vấn đáp quá trình, có dùng thi viết, cũng có dứt khoát hiện trường miệng đáp, nhìn hoàng đế ý tứ. Gia Tĩnh cơ hồ không chút do dự lựa chọn miệng đáp loại này càng cấp tốc hơn canh tỉnh tính phương thức, trong đầu hắn một mực tại tính toán kỳ thực chỉ có một việc, đó chính là trạng nguyên đến cùng có cho hay không Nghiêm Thế Phiên. Bởi vậy hắn không có tinh lực làm cái gì thi viết, còn phải nhìn bài thi. Mang theo còn không có lấy chắc chủ ý, Gia Tĩnh xuất hiện tại Văn Hoa Điện, lập tức dẫn tới cống sĩ nhóm một mảnh vạn tuế thanh âm. Xét luận đề mục là hoàng đế định, bình thường đều là hoàng đế biểu lộ cảm xúc, đề mục cũng tương đối linh hoạt, mang theo hoàng đế đương triều nồng đậm cá nhân màu sắc. Nó chủ yếu mục đích đúng là xem những sách này ngốc tử nhóm năng lực ứng biến cùng tư duy năng lực. Dù sao tương lai cũng là muốn làm quan, những năng lực này càng mạnh, tự nhiên năng lực làm việc cũng cần phải càng mạnh, liền có thể phóng tới cao hơn cương vị trọng yếu hơn đi lên. Quan chủ khảo thỉnh Gia Tĩnh ban thưởng đề mục thời điểm, Gia Tĩnh nghĩ sơ nghĩ, thế mà ra hai câu thơ ta tới hỏi không dư nói. Vân tại thanh thiên thủy tại bình. Quan chủ khảo không nghĩ ra, hữu tâm hỏi rõ ràng Gia Tĩnh, Gia Tĩnh cũng đã nửa khép vào mắt con người, ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trước, cao thâm mặt chắc mà nhìn xem phía dưới 300 tên cống sĩ. Quan chủ khảo không thể làm gì khác hơn là đem hai câu thơ này xem như thi vấn đáp đề mục treo đi ra, cống sĩ nhóm đều trợn tròn mắt, cái này, này làm sao đáp à? Gia Tĩnh tử tốn nói một câu, các ngươi cũng là đại minh anh tài, khó phân cao thấp, hôm nay thi đỉnh, chỉ nhìn duyên phận sâu cạn, khí vận cao thấp đối đầu hai câu thơ này liền có thể, ai nghĩ tốt, ai cứ nói đi. Bài thơ này mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng trong điện cống sĩ cái nào không phải đọc đủ thứ thi thư người. Đề bài đơn giản như vậy, vạn nhất bị người khác giành trước làm sao bây giờ? Lập tức một cái cống sĩ vượt lên trước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, "Vạn Tuế, này thơ xuất từ đường triều tiết độ sứ Lý Cao Tặng Dược Sơn Cao Tăng Chỉ Nghiễm, thứ nhất, đúng là một bài vô cùng có tiên khí thơ làm." Nói xong lai lịch sau, cái kia cống sinh chỉ sợ Gia Tĩnh cho là hắn chỉ biết một mà không biết hai, dứt khoát ngân ngang ngâm tụng, tràn đầy cảm tình luyện thân hình giống như hạt hình, ngàn cây lòng ra hai hàng kinh. Ta tới hỏi hoàn toàn nói, vẫn tại thanh thiên thủy tại bình. Tuyển phải ưu cư thiếp Gia Tĩnh, quanh năm không tiễn đưa cũng không nên. Có khi thẳng lên cô phong đỉnh, dưới ánh trăng khoác mây rít gào một tiếng. Ngâm tụng sau đó, khiêm tốn túi đầu xuống, chờ lấy Gia Tĩnh khen ngợi, nghĩ thầm liền không coi là trạng nguyên, ít nhất cũng có thể làm một cái ba hạng đầu. Ai trong lòng Nghiêm Thế Phiên âm thầm cười lạnh, ngu xuẩn, các vị đang ngồi ở đây không phải đều là rất rưởi, ai còn không có con qua vài bài thơ đâu. Nếu là ra đề mục đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ không là Gia Tĩnh. Quả nhiên, Gia Tĩnh tử tốn nói câu, nói như vẹn, bắt trước bữa, tầm trương trích cú, tăng thêm cười thay. Cái kia cống sĩ thân thể lắc lư một cái, suýt nữa ngã xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm cống sĩ bảo, hận không thể cho mình hai cái tát hai, ngươi thế nào cứ như vậy hăng hái đâu. Nhân ra người khác đều không nói chuyện, liền ngươi năng lực. Lần này tốt, hoàng đế câu này là bình, trực tiếp phải làm đến một tên sau cùng đi. Kế tiếp là một đoạn ngắn trầm mặc, cống sĩ nhóm đều ý thức được cái đề mục này cả bấy, ngươi không thể dùng nguyên thi đi đúng, phải có giải thích của mình. Hiện tại vấn đề ở chỗ, những thứ này cống sĩ có thể liền hai câu thơ này dương dương sái sái viết lên mấy vạn chữ nghị luận văn, cần phải dùng đúng thơ để diễn tả quan điểm, thật đúng là có chút lực bất tòng tâm. Cái đề mục này thất đức chỗ chính là ở, hắn là từ một bài rất hoàn chỉnh thậm chí rất hoàn mỹ trong thơ trích đi ra ngoài, ngươi muốn đối thơ, còn có thể đúng so nguyên thi ý cảnh càng tốt sao? Ta cho ngươi ra hai câu ban ngày dựa vào núi tận, hoàng hà vào biển lưu, ngươi có thể cho ta đối với ra so muốn nghèo ngàn ra mắt, nâng cao một bước. Càng châu bò thơ tới sao? Liền xem như ngươi đối được đích xác thực càng châu bò, nhưng mọi người đã thành thói quen nguyên thi à, tự nhiên là cảm thấy nguyên thi tốt, đó căn bản là không công bình tranh tài à. Nhưng người có học thức công danh trí tâm, vĩnh viễn là vượt qua tỷ hiểm trong lòng, rất nhanh một cái mới mạo hiểm giả liền nhảy ra ngoài và thuế. Học sinh Đường Nhữ Tiếp bất tài, nguyện mạo hiểm thử một lần. Gia Tĩnh xem Đường Nhữ Tiếp, cũng là mi thanh mục tú, tuấn tú lịch sự, khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến ta tới hỏi không dư nói, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Chớ nói thư sinh thân không giáp, trong lòng ngực tự có trăm vạn binh. Cống sĩ nhóm phát ra một mảnh tiếng ông ông, không ít người âm thầm gật đầu, câu thơ này đúng xem như rất tốt. Nửa câu trước là tu đạo, nửa câu sau là gia quốc, vừa có so sánh, lại có hào hùng. Tại cái này thi đình nơi, còn có đối với hoàng đế biểu trung tâm ý tứ, có thể nói chú đáo. Gia Tĩnh cười nhạt một tiếng, tuy có chút ý tứ, cuối cùng lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, khó cùng thượng cú ngang hàng. Lại thư sinh khí phách, đàm binh trên giấy mà thôi. Đường Nhữ Tiếp vội vàng tạ ơn, cảm tạ Vạn Tuế chỉ điểm, biểu thị chính mình cách cục nhỏ, vạn phần hổ thẹn, nhưng trong lòng lại tự có một phần vui sướng. Vạn Tuế nói ta có chút ý tứ liền hướng câu nói này, chắc chắn là tại nhị giáp liệt kê, sẽ không giống thứ nhất quỷ xui xẻo như thế, trực tiếp rớt xuống tam giáp đi. có quỷ xui xẻo giáo huấn, cùng người may mắn còn sống sót kinh nghiệm, phía sau cống sĩ nhóm thì dễ làm hơn nhiều, lập tức lần lượt đứng ra, bày ra chính mình tài nghệ. Bởi vì con đường đúng, bởi vậy giống thứ nhất quỷ xui xẻo như thế bị Gia Tĩnh trực tiếp khinh bị tự nhiên cũng đi, nhưng đại gia đối với đến đúng đi, Gia Tĩnh nhiều nhất là nói có chút ý tứ không có cho bất luận kẻ nào điểm quá khen. Nhìn đại gia vắt hết óc nói hồi lâu, trang diện cũng dần dần lạnh xuống, trong lòng Nghiêm Thế Phiên cười lạnh. Nói nha, tại sao không nói? Đều không khác mấy đi. Kế tiếp nên đến ta. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, lão tử lóe sáng đăng tràng. Vạn Tuế, học sinh Nghiêm Thế Phiên nguyện vì Vạn Tuế đối với cái này thơ. Gia Tĩnh gật gật đầu, hắn cũng tại chờ lấy Nghiêm Thế Phiên đi ra, hắn ra cái đề mục này, cũng có cho mình cái nấc thang ý tứ. Nếu như Nghiêm Thế Phiên chính xác tài hoa xuất chúng, không người không phục, cái kia điểm hắn vì chẳng nguyên, trong lòng cũng tốt hơn điểm ta tới hỏi không dư nói, mây tại thanh thiên thủy tại bình. Tam hoa tụ tán tiên nhân đỉnh, trần duyên nơi tận cùng đại đạo đi. Gia Tĩnh hơi mở ánh mắt chậm rãi mở ra, nhìn thẳng Nghiêm Thế Phiên khiêm tốn túi đầu, giống khắc cống sinh, không nhìn hoàng đế khuôn mặt. Nghiêm Thế Phiên đúng câu thơ này đơn lấy ra nhìn, cũng không tính xuất sắc, nhưng mà tại hai câu này đằng sau, liền lộ ra ý vị thâm trường, giống như người đằng cao lâu, từng bước cao thăng. Mấu chốt hơn là, dọc theo phía trước cái kia câu thơ ý cảnh, tựa như một thể, tự nhiên mà thành, vừa nói ra Gia Tĩnh đối với tu đạo khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bất lực, lại chỉ rõ Gia Tĩnh tu đạo quang minh tiền cảnh. Khắc cống sĩ hơn phân nửa là cảm thấy chính xác tài nghệ không bằng người, gần một nửa là trong lòng vừa có thơ, nhưng cũng không dám công nhiên cấp Nghiêm Thế Phiên danh tiếng, chỉ có thể yên tĩnh không nói. Gia Tĩnh thở dài, giơ tay lên, chỉ hướng Nghiêm Thế Phiên mặc dù cúi đầu, nhưng từ chung quanh người thổn thức âm thanh bên trong cảm thấy, nhịn không được trong lòng cuồng hỉ. Lão tử thiên hạ đệ nhất tài tử, lão tử là chẳng nguyên, ai không phục? Đi ra đi hai bước. Ta tới hỏi không dư nói, mây tại thanh thiên thủy tại bình. Vạn nhất thiền quan hoạch nhiên phá, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng.